Chương 8125. Trong tầm tay. Chương 8125. Trong tầm tay. Khương Hâm mà vội vàng đi ra, nhìn Nguyễn Ly Nhân, khá có chút bối rối nói, sư phụ, Diệp Thần vậy tiểu tử mất tích, đột nhiên liền không thấy bóng dáng, ta hoài nghi hắn đã chạy. Nguyễn Ly Nhân sắc mặt âm trầm nói, kết quả này chuyện gì xảy ra? Khương Hâm mà hoảng hốt vội nói, ta cũng không biết, đệ tử thoáng tu luyện chốc lát, cùng mở mắt ra, vậy tiểu tử nhưng không thấy, không biết hắn chạy tới nơi nào. Nguyễn Ly Nhân hờ hững nói, hắn ở ta Thiên Chu giới địa bàn, còn có thể ngất trời. Ở Thiên Chu giới bên trong, Nguyễn Ly Nhân liền là tuyệt đối nắm giữ, hết thảy thiên cơ thay đổi, nhân quả biến hóa dấu vết, cũng không gạt được nàng. Nàng lập tức bấm ngón tay suy tính, trong sâu thẳm, có thể bắt được Diệp Thần hơi thở, ngay tại Thiên Chu giới bên trong, nhưng lơ lửng không thể tìm, nàng lại có thể không cách nào xác định Diệp Thần vị trí cụ thể. Ồ, thằng nhóc này, còn ở ta Thiên Chu giới, nhưng không biết đùa bỡn thủ đoạn là gì, lại có thể ẩn nút, ta lại tra hắn không tới. Nguyễn Ly Nhân ngạc nhiên nói. Khương Hâm mà kinh hãi nói, sư phụ, liền ngươi cũng không biết tung tích của hắn sao? Nguyễn Ly Nhân gương mặt vặn vẹo biến ảo, nói, luân hồi thủ đoạn thần thông, quỷ bí khó lường, vậy tiểu tử âm rất độc, ha ha. Dừng một chút, Nguyễn Ly Nhân vừa nhìn về phía Diêm Hành Thiên, nói, Diêm Hành Thiên, vậy tiểu tử ở địa phương nào, nói mau. Trên người hắn mang theo ngươi nắng ban mai phong kiếm, không thể nào tránh qua ngươi theo dõi. Diêm Hành Thiên nhướng mày một cái, thật ra thì ở Nguyễn Ly Nhân bắt Diệp Thần tung tích thời điểm, hắn vậy âm thầm suy diễn. Nhưng, hắn vậy ngạc nhiên phát hiện, Diệp Thần mất tích không thấy, hơi thở rõ ràng liền quanh quẩn ở Thiên Chu giới bên trong, nhưng hết lần này tới lần khác không tìm được vị trí cụ thể, thật giống như ẩn nút đến cái gì không gian nếp nhăn bên trong. Ha ha, ta cũng không biết hắn ở địa phương nào, có thể hắn tìm được cái gì linh khí phúc địa, đang chuyên tâm tu luyện đi, cùng hắn kết thúc tu luyện, tự nhiên sẽ ra, ngươi gấp cái gì? Diêm Hành Thiên cười nói. Nguyễn Ly Nhân giận dữ, nói, Diêm Hành Thiên, ngươi đừng cho ta giả bộ hồ đồ. Vậy tiểu tử mất tích, hoặc là ngươi gợi ý, ngươi không muốn đem Thần Hy Chi Phong cho ta. Hoặc là, chính là vậy tiểu tử phản bội ngươi, hắn muốn tư nuốt Thần Hy Chi Phong, đang len len trốn, tìm thời cơ chạy trốn. Bây giờ có thể khẳng định, Diệp Thần còn ở Thiên Chu giới, nhưng vị trí cụ thể, vô luận là Nguyễn Ly Nhân, vẫn là Diêm Hành Thiên, cũng tìm tòi không tìm được. Hai người chẳng ai nghĩ tới, thật ra thì hôm nay Diệp Thần là tiến vào Hư Phong Linh Tổ Bích Hỏa thế giới, đang cùng Hư Phong Linh Tổ so tài kiếm pháp võ đạo. Diêm Hành Thiên nghe được Nguyễn Ly Nhân mà nói, sắc mặt nhất thời một hồi xanh mét. Lời nói này, nhưng là xúc động hắn vết thương. Năm đó hắn, đích xác bị người phản bội qua, đã từng là phản đồ Xích Tiêu tử, hôm nay lại là gia nhập Tử Hoàng Tiên Cung, trở thành tà phái một thành viên đại tướng. Nhưng, Diêm Hành Thiên cũng tuyệt đối tin tưởng, Diệp Thần sẽ không phản bội. Sú bà nương, ngươi rêu rao chút gì, cái này mới qua một ngày, ngươi liền không kịp đợi, ta nói hết rồi, cùng vậy tiểu tử kết thúc tu luyện, hắn tự nhiên sẽ ra, ngươi gấp gáp cũng vô dụng. Diêm Hành Thiên hừ một tiếng, cũng có chút tức giận nói, người đâu? Nguyễn Ly Nhân gương mặt tức giận, một tiếng hò hét. Suy suy suy. Nhất thời, ở Thiên Chu giới các nơi, từng đạo tinh mang phóng lên cao, rất nhanh thì có rất nhiều canh phòng cường giả từ bốn phương tám hướng chạy tới, đồng loạt hướng Nguyễn Ly Nhân không người thi lễ. Lục soát cho ta, đào một mét cũng phải đem vậy tiểu tử tìm ra. Nếu như tiểu tử kia muốn tư nuốt ta thần vật, lập tức đem hắn bằng thầy vạn đoạn. Đám người canh phòng cường giả nói, lập tức văng ra tứ tán, lao tới các nơi, lùng bắt Diệp Thần tung tích. Diệp Thần trong tay Thần Hy Chi Phong đã xác định là Nguyễn Ly Nhân đổ, Nguyễn Ly Nhân tự nhiên không thể bỏ qua, nàng chỉ sợ Diệp Thần đoạt bảo thoát đi. Khương Hâm mà ấy này nói, thật xin lỗi, sư phụ, là ta không trông coi tốt. Nguyễn Ly Nhân sắc mặt âm hàn, nhưng cũng không tức giận, nói, không sao, vi sư không trách người, Diệp Thần vậy tiểu tử âm rất độc, ngươi bị hắn mê muội, vậy dễ hiểu, liền ngươi thiên nữ sư tỷ đều bị hắn mê hoặc. Khương Hâm mà thật sâu xấu hổ, không lời chống đỡ. Lúc này Diệp Thần còn ở bích họa trong thế giới, cùng Hư Phong Linh Tổ so tài trước. Theo hai người so tài chiến đấu, càng ngày càng sâu nhập, Diệp Thần kiếm pháp vậy càng ngày càng thành thạo. Thậm chí, Diệp Thần cảm thấy mình tinh thần cũng cùng Thần Hy Chi Phong tạo lập được kỳ diệu đồng tình, mơ hồ tới giữa, đạt tới người kiếm hợp nhất cảnh giới. Cái này Thần Hy Chi Phong hàm chứa thần thiên giới ý chí, chí cao cổ thần sát phạt ý chí, thậm chí còn có Hư Phong Linh Tổ đã từng là ý chí. Những thứ này ý chí đều được Diệp Thần trợ lực, hắn một kiếm nơi tay, liền như nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt vậy, thua kiếm càng ngày càng ung dung tự tại, thương thiên tranh viêm kiếm pháp uy lực vậy càng ngày càng lớn. Như vậy lại qua 12 ngày, rốt cuộc ở ngày này, Diệp Thần tinh thần hoàn toàn cùng Thần Hy Chi Phong hòa làm một thể, hoàn mỹ đạt tới người kiếm hợp nhất cảnh giới. Vù vù, nếp sống chấn động, kiếm khí ông minh. Diệp Thần ánh mắt tác liệt, cũng như vậy một kiếm chém ra, nắng ban mai phong kiếm tất cả nội tình vào giờ khắc này sâu sắc bùng nổ, thương thiên tranh viêm kiếm thế cũng là thi triển đến trình độ cao nhất ẩm. Đi đôi với một tiếng sóng thần sụp đổ vậy kiếm khí nổ ẩm, một cổ mênh mông vô cùng màu cam sắc kiếm khí sóng, giống như ngàn vạn dặm sóng lớn, u đùn kéo đến về phía trước biểu chém ra, nguyên phiến thiên địa. Ở nơi này màu cam sắc kiếm khí sóng lớn nổi bật hạ, đều là hóa thành đỏ thâm màu sắc, đặc biệt nguy nga. Hư Phong Linh Tổ thấy được Diệp Thần một kiếm này, nhất thời con ngươi co rút lại, cả người cứng ngắc. Diệp Thần một kiếm này, chân thực quá bá đạo, quá hung hãn, quá mãnh liệt, liền thời khắc này Hư Phong Linh Tổ đều là hoàn toàn rung động, nhưng lại không có cách nào đối kháng. Nguy cấp bên trong, ở bên cạnh xem cuộc chiến Hoang lão, một bước cấp ra, ngăn ở Hư Phong Linh Tổ trước mặt. Cảm nhận được Diệp Thần bá đạo này một kiếm, Hoang lão cũng là một hồi ngưng trọng, hai tay đều xuất hiện, linh khí nổ tung, vận dụng bổn mạng linh khí, bày một đạo bức tường khí, chống đỡ Diệp Thần kiếm khí đánh. Oeng! Diệp Thần thương thiên tranh viêm kiếm khí, như sóng nhiệt nghiêng trời, hung hăng đánh vào ở Hoang lão phòng ngự bức tường khí trên, nổ lên ngập trời lưu diễm, ùng ùng vang dội. Thật may Hoang lão tu vi cường hãn, cũng là chặn lại Diệp Thần thế công đợi được đẩy trời lưu diễm tàn đi, Hoang lão thu bàn tay về, khen ngợi một tiếng, nói: "Thằng nhóc ngươi, thật là càng ngày càng kinh khủng." Hư Phong Linh Tổ cười khan một tí, vậy thở dài nói, à, ta giả thật rồi. Mới vừa hắn đối mặt Diệp Thần một kiếm, lại không có bất kỳ chống cự thủ đoạn. Nếu như không phải là Hoang Lão xuất thủ, hắn đã bị giết chết. Diệp Thần biết mình dùng sức quá mạnh, thiếu chút nữa gây thành đại họa, vội vàng nói, tiền bối, thật xin lỗi. Hư Phong Linh Tổ lắc đầu một cái, nói, không sao, luân hồi thiên phú cùng thực lực, quả nhiên là cường hãn. Ngươi cùng ta so tài thời gian ngắn như vậy, kiếm đạo liền tinh đi vào tình cảnh này, ngày khác chém chết Vũ Hoàng trong tầm tay. Mời ủng hộ bộ bảo tàng thợ săn trường 8126. Dị biến. Chương 8126, dị biến. Diệp Thần chắp tay nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Nếu như mấy ngày nay thời gian, không phải Hư Phong Linh Tổ chỉ điểm nói, Diệp Thần cũng sẽ không tiến bộ nhanh như vậy. Hắn hôm nay đã đem vậy Thương Thiên Tranh Viêm kiếm pháp tu luyện ra lợi hại sức lửa, hơn nữa còn cùng Thần Hy Chi Phong, người kiếm hợp nhất, dung hợp hoàn mỹ, lột sắc không thể bảo là không to lớn. Chỉ là muốn đến cái này Thần Hy Chi Phong, muốn rơi vào Nguyện Ly Nhân trong tay, thậm chí phải bị đối phương cắn nuốt hết, Diệp Thần lại cảm thấy có điểm đáng tiếc. Hư Phong Linh Tổ mỉm cười nói, tốt lắm, luân hồi chi chủ, ta đã không có gì có thể chỉ điểm tài sản của ngươi, kế tiếp đường phải dựa vào chính ngươi. Diệp Thần nói, Hư Phong Linh Tổ nói, ta đưa ngươi đi ra ngoài. Dừng một chút, lại nói, sau này ngươi như thấy trùng dương chân nhân, nhớ thay ta thăm hỏi sức khỏe một tiếng. Diệp Thần nói, Từ Hoàng Tiên Cung chính phái lãnh tụ, trùng dương chân nhân tương lai thần, chính là tán thần tộc chí tôn nắm giữ. Trong sâu thẳm, Diệp Thần cảm thấy chuyện này không phải bề ngoài nhìn như đơn giản như vậy. Cái này sau lưng, nói không chừng là đạo đức tiên tôn an bài. Đạo đức tiên tôn, hẳn là bên trong thế giới hiện thực mặt, cổ xưa nhất nhân vật chứ. Thậm chí so Hồng Quân và Võ Tổ, đều phải cổ xưa rất nhiều, không biết hắn kết quả là như thế nào thần bí tồn tại. Diệp Thần tâm tư có chút hoảng hốt, đối vị kia thần bí đạo đức thiên tôn càng ngày càng hiếu kỳ. Lắc đầu một cái, Diệp Thần cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. Thái thượng công đức chiến càng ngày càng gần, nếu như có thể đoạt cút mà nói không chừng có cơ hội thấy đạo đức thiên tôn. Hư Phong Linh Tổ vung tay lên, biến dạng ra một cái vết nứt không gian, đưa Diệp Thần rời đi. Hoang lão trở lại luân hồi mộ địa bên trong đi, Diệp Thần thì đạp trên vết nứt không gian, chuyển đưa đi. Rào. Một hồi lưu quang lóe lên, không gian khí lưu xoay tròn. Diệp Thần ánh mắt ánh sáng thoáng một cái, phát hiện mình đã rời đi bích họa thế giới, bị truyền tống đi ra bên ngoài một nơi gác lửng trước. Diệp Thần ngắm nhìn một phía, thấy cụm núi liên miên, tiên khí nô lên, mình còn ở đây phiến tiên sơn trong động phủ. Ngẩng đầu vừa thấy, trước mắt gác lửng treo một khối bài ngạch, phía trên in Băng Hoàng Cát ba chữ. Băng Hoàng Cát, chẳng lẽ chỗ này cùng thiên nữ tỷ tỷ có liên quan? Diệp Thần trong lòng động một cái, cất bước đi tới gác lửng trước, cửa không có khóa, hắn ung dung liền đem đẩy cửa ra. Gác lửng bên trong hoàn cảnh sạch sẽ, không nhiễm mùi hay, lúc gặp lại thường có người quét dọn. Gác lửng bên trong bày biện bố trí đều là cô gái khuê phòng trang điểm, rực rỡ duy lưu hương, giọng thơm ngoan ngoãn, gương đồng sơ trang, trước gương có một cái lược, cái lược trên còn có lưu lại sợi tóc. Diệp Thần cầm lên một sợi tóc, trong lòng nhất thời cảm thấy vô hạn ôn nhu, đây là thiên nữ sợi tóc. Lúc đầu chỗ này là thiên nữ tỷ tỷ trước kia chỗ ở. Diệp Thần hoảng hốt xuất thần, ánh mắt nhìn về phía thiên nữ giường nhỏ, theo bản năng đi tới giường nhỏ trước ngồi xuống, sờ một cái gối, không biết là ảo giác vẫn là cái gì, hắn tựa hồ có thể cảm nhận được thiên nữ ngày xưa nhiệt độ cơ thể. Thiên nữ ở chỗ này ở qua, muốn đến năm đó, nàng ở Nguyện Ly Nhân dưới quyền lúc tu luyện, chính là cư ngụ ở nơi này. Diệp Thần nghĩ thầm thiên nữ qua lại, không biết thiên nữ thanh thông tuổi lúc đó, lại là làm sao một bộ dáng. Ngay tại Diệp Thần tưởng nhớ thời điểm, toàn bộ thiên chu giới, vô số cường giả cũng bắt được hắn hơi thở. Diêm Hành Thiên, Nguyện Ly Nhân, Khương Hâm Mà ba người cũng là thời gian đầu tiên cảm giác được Diệp Thần xuất hiện. Ba người khiếp sợ, lập tức bay hướng Băng Hoàng Các. Diệp Thần cảm thấy ngoại giới khí lưu bạo động, cũng là phục hồi tinh thần lại, chói mắt tới giữa, nhưng đã thấy Diêm Hành Thiên, Nguyện Ly Nhân, Khương Hâm Mà ba người xông vào trong gian phòng. Thang nhóc túi, từ ta bảo bối đổ nhi trên giường lăn xuống tới. Nguyện Ly Nhân thấy Diệp Thần lại có thể ngồi ở thiên nữ trên giường nhỏ, nhất thời giận không kèm được, trở tay một trường, một cổ đen nhánh khói độc bạo rút ra, hướng Diệp Thần gào thét đi. Diệp Thần thân hình như gió, nhẹ như nhứ, từ trên giường đứng dậy, nghiêng người tránh ra Nguyện Ly Nhân một trường. Hắn hôm nay cùng Thần Hy Chi Phong người kiếm hợp nhất, lưu động nếp sống, vậy để cho Diệp Thần thân pháp đổi được vô cùng bén nhạy, như khinh yên phiêu nhứ, giống như quỷ mị, nhẹ bỗng không đoán được, muôn vàn sát phạt khó mà thêm thân. Nguyện Ly Nhân chỉ tức giận Diệp Thần ôi nhục nàng bảo bối thiên nữ giường nhỏ, ngược lại cũng không lưu ý Diệp Thần biến hóa, cả giận nói, ngươi thằng nhóc này thật là khắp người dơ bẩn, dâm tà xấu xa, lại có thể ôi nhục nhà ta thiên nữ giường nhỏ, ta phải đem bằng thây ngươi vạn đoạn. Vừa nói liền muốn sẽ ra tay. Diêm Hành Thiên không nhìn nổi, cướp ra một bước, bắt Nguyện Ly Nhân cổ tay, kêu lên, xú bà đường, ngươi điên cái gì, Thần Hy Chi Phong ngươi còn muốn không muốn. Nguyện Ly Nhân nghe được Thần Hy Chi Phong bốn chữ, lập tức liền bình tĩnh lại, ánh mắt nhìn về Diệp Thần, thấy Diệp Thần hơi thở so với 34 ngày trước rõ ràng tinh tiến rất nhiều, cười lạnh một tiếng, nói, thằng nhóc giỏi, mấy ngày nay tu luyện ngươi đạt được ta động phủ linh khí di trạch bồi bổ, tu vi tăng tiến không thiếu sao, ngươi mấy ngày nay kết quả trốn cái góc nào trong? Diệp Thần không muốn bại lộ Hư Phong Linh Tổ nhân quả, liền nói, ta vẫn luôn ở lầu các này bên trong. Nguyện Ly Nhân vừa nghe nhất thời gương mặt vặn mẹo, nói như vậy mấy ngày nay thời gian ngươi mỗi ngày cũng đang khinh nhờn nhà ta bảo bối thiên nữ, cái gì luân hồi chi chủ, ta xem ngươi là dâm tặc ghê tởm. Diệp Thần nghe được nàng như vậy đeo xấu, cũng là giận, nói, ngươi nói bậy nói bạ lại có ý gì, coi như ngươi không thích ta và thiên nữ tỷ tỷ chung một chỗ, chúng ta cũng là lưỡng tình tương duyệt. Nguyễn Ly Nhân gương mặt vặn vẹo được lợi hại hơn, tức giận nói, được, tốt. Rồi một cái lưỡng tình tương duyệt, ngày hôm nay nếu không cho ngươi một chút dạy bảo, ngươi thật không biết trời cao đất rộng. Mời ủng hộ bộ bảo tàng thợ sẵn trường 8127. Giá phải trả. Chương 8127, giá phải trả. Dưới cơn thịnh nộ, Nguyễn Ly Nhân tránh ra khỏi Diêm Hành Thiên trói buộc, lại một trưởng hướng Diệp Thần đầu vỗ tới. Diệp Thần trong lòng câu thông thần hy chi phong, nhất thời thì có một món nếp sống vờn quanh quanh thân, hắn thân như khinh nhân vậy, phiêu phiêu miểu miểu đi bên tránh. Nguyễn Ly Nhân một trường này cũng là rơi vào khoảng không, đây là rốt cuộc phát hiện Diệp Thần thân pháp quỷ dị. Di, một tiếng. Xú bà nương, ngươi như lại điên điên cùng cùng, đừng trách ta không khách khí. Diêm Hành Thiên e sợ cho Diệp Thần bị thương, vội vàng đứng ở Diệp Thần trước mặt, đem hắn bảo vệ ở sau lưng. Nguyễn Ly Nhân ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần bên hông nắng ban mai phong kiếm, đã cảm thấy Diệp Thần cùng phong kiếm tới giữa, đồng tình liên lạc quả thực thâm hậu. Vậy thần hy chi phong rất có thể đã thành Diệp Thần đồ, tương đương với thân thể của hắn một phần chia. Thần hy chi phong cho ta, các ngươi cút đi. Nguyễn Ly Nhân vậy mơ hồ cảm thấy sự thái nghiêm trọng, phải mau sớm cướp lấy thần hy chi phong, nếu không tất sanh biên cố. Diệp Thần nghe được Nguyễn Ly Nhân mà nói, có chút chần chờ. Trong quá khứ mấy ngày thời gian bên trong, hắn ở hư phong linh tổ dưới sự chỉ điểm, đã hoàn mỹ câu thông thần hy chi phong, đặt tới thiên nhân hợp nhất, người kiếm hợp nhất cảnh giới, chân thực không muốn đem này cùng thần vật dứt bỏ đi ra ngoài. Diêm Hành Thiên nói, cho nàng đi, chúng ta đi. Diệp Thần cảm giác sâu sắc tiếc nuối thương tiếc, nói, ừ, đem nắng ban mai phong kiếm rõ ràng, ném cho Nguyễn Ly Nhân. Diêm Hành Thiên đã sớm đã thể, phải đem thần hy chi phong đưa cho Nguyễn Ly Nhân, thành tựu Diệp Thần ở chỗ này tu luyện điều kiện, hắn tự nhiên sẽ không vi phạm lời thề. Diệp Thần nội tâm tuy tràn đầy không thôi, nhưng cái này thần hy chi phong, dù sao không phải là hắn đổ, hắn tự nhiên cũng không thể tư nuốt. Nguyễn Ly Nhân một tay nhận lấy nắng ban mai phong kiếm, vui vẻ cười to, ha ha ha, cái này thần vật, rốt cuộc rơi xuống ta trên tay, ai yêu. Tiếng cười đến cuối cùng, lại trở thành tiêu đau. Vậy nắng ban mai phong kiếm, đột nhiên đao gió nổ tung, linh khí bạo động, ông tác hưởng, tựa hồ không muốn bị Nguyễn Ly Nhân nắm trong tay, đao gió vặn cắt dưới, đem Nguyễn Ly Nhân bàn tay hoàn toàn cắt vỡ, máu tươi đầm địa, vết thương sâu thấy tới xương. Nguyễn Ly Nhân dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị tổn thương được thảm như vậy mãnh liệt, nhất thời kinh ngạc tức giận. Vù vù, nắng ban mai phong kiếm như có linh tính, tránh ra khỏi nàng nắm trong tay, lại bay trở về Diệp Thần bên người, như một cái hồng mang vậy, chậm rãi còn cuốn Diệp Thần chuyển động. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, chợt đại hỉ, xem ra cái này thần hy chi phong đã nhận hắn làm chủ, không muốn lại quy thuận người ngoài. Diêm Hành Thiên thấy vậy, cũng là vui vẻ cười to, nói, xú bà nương, không phải ta không đem thần vật cho ngươi, mà là ngươi không tư cách cầm nặn à? Cái này thần vật không chịu quy thuận ngươi. Nguyễn Ly Nhân giận dữ, nói, chính là một món nếp sống, chẳng lẽ còn có thể cãi lại ta uy nghiêm? Nàng trở tay một chảo, kinh khí tuôn ra, đem vậy thần hy chi phong lại cướp đoạt đến trong tay mình. Hu hu hu. Nhưng thần hy chi phong không chịu khuất phục, liều mạng vùng đấy, vô số đao gió bạo giết ra, muốn công kích Nguyễn Ly Nhân. Nguyễn Ly Nhân lần này có chuẩn bị, linh khí hộ thể, ngược lại cũng không bị thương, nhưng thần hy chi phong kịch liệt vùng đấy, lại lớn lớn hơn ư nàng ý liêu. Hừ, một món nếp sống, còn muốn tạo phản? Cho ta chấn áp. Dứt lời, Nguyễn Ly Nhân thúc giục pháp lực, liền muốn cưỡng ép chấn áp thần hy chi phong, thậm chí đem chiếm đoạt. Thần hy chi phong như có linh tính, gặp cứng đối cứng không đấu lại Nguyễn Ly Nhân, lại thoáng chốc hóa thành ngàn tia vạn tia gió, dung nhập vào thiên địa trong hư không, vậy biến mất ở trên trời trong hư không mặt, thật giống như gió sáp nhập vào trong gió, hoàn toàn không thấy bóng dáng. Cái gì? Nguyễn Ly Nhân thấy vậy, hoàn toàn sợ ngây người, một màn này nhưng ra nàng ý liêu ở rất nhiều vĩ đại thần vật bên trong, thần hy chi phong là hết sức là đặc thù tồn tại. Cái này vĩ đại thần vật, thật ra thì chính là nếp sống tụ hợp, ngưng tụ, đao gió gió bão, có thể chém chết phá hủy hết thảy, nhưng phân tán ra, chính là từng luồng gió nhỏ, hoàn toàn không có bất cứ dấu vết gì có thể tìm ra. Cái này một tí, thần hy chi phong tiêu tán ở giữa trời đất, hoàn toàn không thấy bóng dáng. Hay hoặc là nói, ở giữa thiên địa, khắp nơi đều là thần hy chi phong dấu vết. Gió không chỗ nào không có mặt. Ha ha ha. Diêm Hành Thiên cười to, nói, ta đã đem đồ cho ngươi, ngươi không cầm nổi, cũng không nên trách ta à? Nguyễn Ly Nhân giận dữ, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần, nói, thằng nhóc túi, ngươi muốn tư nuốt thần hy chi phong, lập tức cho ta phun ra. Diệp Thần cũng là một mặt vô tội hình dáng, vớt bàn tay, nói, tiền bối, ta cũng không có tư nuốt, cái này thần vật mình biến mất, ta có biện pháp gì? Ta xem cái này ở giữa thiên địa đều là nếp sống, ngươi chỉ cần ngưng tụ là được. Nguyễn Ly Nhân nghe Diệp Thần mang trêu đùa lời nói, giận không kềm được, nói, thằng nhóc, lập tức đem thần vật phun ra, nếu không ngươi ngày hôm nay đừng muốn sống rời đi. Diêm Hành Thiên nghe được Nguyễn Ly Nhân như vậy giọng điệu bá đạo, hừ một tiếng, nói, xú bà nương, chúng ta phải đi, ngươi ngăn được sao? Ta đã đem đồ cho ngươi, chính ngươi trưởng không cầm được, cũng không thể oan ta, ta cũng không có vi phạm lời thề. Dừng một chút, Diêm Hành Thiên hướng Diệp Thần nói, đứa nhỏ, chúng ta đi, trở về uống rượu. Vừa nói, hắn liền kéo Diệp Thần cánh tay, đi ra ngoài. Đứng lại cho ta. Nguyễn Ly Nhân dưới cơn giận dữ, một trưởng bạo giết ra, một trưởng này dùng toàn lực, bàn tay nàng đều là một phiến kịch độc đen nhánh, độc gió đập vào mặt. Nhà mình đạo pháp không tinh, thẹn quá thành giận thì có ích lợi gì? Ta nói, ta phải đi, ngươi không ngăn được. Diêm Hành Thiên hừ lạnh một tiếng, không sợ chút nào, cũng là trở tay một trường, hung hăng cùng Nguyễn Ly Nhân va chạm. Phịch. Hai người hai tay giao phòng, nhất thời nổ lên kịch liệt đặc khí, đem gác lửng trong phòng rất nhiều đồ gỗ nội thất trưng bày, gương đồng sơ trang cũng chấn động được nghiền. Diệp Thần nhìn ở trong mắt, hơi có chút đau lòng, cái này dâu sao là thiên nữ đã từng là chỗ ở hai tay va chạm giao phong sau đó, Diêm Hành Thiên thân như núi cao vậy, không nhúc nhích tí nào. Nhưng Nguyễn Ly Nhân, nhưng là chật vật lui về sau ba bước, ngực gian khí huyết sôi trào, ngực một hồi kịch liệt phập phồng. Người đạo tâm vết thương đã khỏi rồi. Nguyễn Ly Nhân gắt gao nhìn chằm chằm Diêm Hành Thiên, cảm thấy không tưởng tượng nổi. Cái này một tí giao phong, nàng đã cảm nhận được Diêm Hành Thiên thực lực so với trước kia hung mãnh rất nhiều, rõ ràng thương thế khôi phục, giơ tay nhấc chân tới giữa, đều có hào hùng ý thế. Không sai, ta nói, thằng nhóc này sẽ không phản bội ta. Bởi vì ta thương thế có thể khôi phục, hoàn toàn là bởi vì sự giúp đỡ của hắn. Diêm Hành Thiên nhìn Diệp Thần một mắt, ánh mắt mang vẻ cảm kích. Nguyễn Ly Nhân một hồi khiếp sợ, nàng biết Diêm Hành Thiên đạo tâm vết thương, chỉ có Thiên Tâm Huyền Hoa Thảo có thể chữa trị, mà Thiên Tâm Huyền Hoa Thảo ở Đa Bảo Thiên Quân dưới quyền trong lãnh địa, muốn cướp lấy dược thảo, tất nhiên sẽ đắc tội Đa Bảo Thiên Quân. Nguyễn Ly Nhân lại không nghĩ rằng Diệp Thần có lớn như vậy quyết đoán, dám trực diện Đa Bảo Thiên Quân. Xú bà nương, ngươi sau này cũng không đánh lại ta, cùng Thái Thượng Công Đức chiến bắt đầu, chúng ta tới giữa cũng sẽ có một cái đoạn. Diêm Hành Thiên giàn nuôi trong mắt tràn đầy ác liệt thần sắc, rồi sau đó liền lên ngang, trực tiếp mang đi Diệp Thần. Mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc trưởng 8128. Thôi Sán Tinh Hải. Chương 8128, Thôi Sán Tinh Hải. Nguyễn Ly Nhân cũng không lực ngăn trở, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người rời đi, nội tâm vừa giận muộn không cam lòng, cắn răng nghiến lợi, cùng Thái Thượng Công Đức chiến bắt đầu, ta nhất định phải vậy tiểu tử chết. Diệp Thần cùng Diêm Hành Thiên trở lại hành thiên giới, thoải mái uống thỏa thích, hai người đều là vui mừng. Diêm Hành Thiên nói, không nghĩ tới ngươi thằng nhóc này lại có thể thu phục Thần Hy Chi Phong, coi như là năm đó ta đều không có thể làm được. Năm đó Diêm Hành Thiên tuy chấp trưởng Thần Hy Chi Phong, nhưng cũng không có làm thật đang người kiếm hợp nhất bước, vậy Thần Hy Chi Phong cũng không có nhận hắn làm chủ. Nhưng vào giờ phút này Diệp Thần nhưng là làm được một điểm này. Diệp Thần khẽ mỉm cười, khách khí nói, đều là tiền bối tài bồi, vẫn không có tiết lộ Hư Phong Linh Tổ bí mật. Hư Phong Linh Tổ hôm nay thương thế rất nghiêm trọng, hơn nữa còn là thiên tội cổ kiếm cùng đà đế cổ thần sát thương, thế gian không có bất kỳ thủ đoạn có thể trị khỏi bệnh, chỉ có thể là đem Vũ Hoàng Cổ Đế giết chết, để cho tội nghiệp nhân quả tan thành mây khói, mới khá giảm bớt hắn khổ sở ở còn không chém chết Vũ Hoàng Cổ Đế trước. Diệp Thần tự nhiên sẽ không bại lộ Hư Phong Linh Tổ chỗ ở. Diệp Thần lúc nói chuyện, giữa trời đất nếp sống lưu động, ngàn gió hội tụ thổi lất phất, cuối cùng hóa thành một món màu xanh nếp sống, chậm rãi quanh quẩn ở Diệp Thần trên thân thể, giống như là một cái thanh long vậy, đó chính là Thần Hy Chi Phong. Gió vô hình, biến hóa muôn vàn, có thể là bất kỳ hình dáng, lại không chỗ nào không có mặt. Diệp Thần cùng Thần Hy Chi Phong đã là hoàn mỹ dung hợp, người kiếm hợp nhất cảnh giới, ngoại nhân không cách nào dứt bỏ. Nguyễn Ly Nhân muốn nhận phục Thần Hy Chi Phong, vậy là chuyện không thể nào. Diêm Hành Thiên thấy cái này Thần Hy Chi Phong cùng Diệp Thần hoàn mỹ hòa vào nhau cảnh tượng, cũng là khen ngợi, nói, luân hồi thiên phú quả nhiên siêu phàm thoát tục, ngươi có thể đạt tới thiên nhân hợp nhất, thân gió hòa hợp tình cảnh, xem ra vậy Thương Thiên Tranh Viêm kiếm pháp cũng không cần ta lại chỉ được ngươi, ta xem ngươi ở trong 10 năm tất có thể lại thành. Diệp Thần cười nói, thừa tiền bối chúc lành. Diêm Hành Thiên cười ha ha một tiếng, nói, uống rượu. Hai người giơ chén rượu lên, một chén uống thỏa thích, thẳng uống cái suốt đêm suốt sáng đến được sáng sớm ngày thứ hai. Diêm Hành Thiên mắt say tỉnh táo lúc đó, mò ra một khối ngọc bội ném cho Diệp Thần, nói, thằng nhóc, vật này cho ngươi, thật tốt cầm. Diệp Thần nhận lấy ngọc bội, gặp trên ngọc bội mặt chạm chỗ Phật Đà, nhưng cũng không có bất kỳ linh khí chập chờn, thật giống như cũng chỉ là thông thường đồ trang sức vậy, không khỏi nhướng mày một cái, nói, đây là cái gì? Diêm Hành Thiên cười hắc hắc, nói, coi như là một kiện tín vật, ngươi như ở Thái Thượng Công Đức chiến bên trong đụng phải một cái kêu là Hạ Vũ người, có thể trình vật này, hắn thiếu ta một cái ân huệ, thấy ngọc bội này sẽ chiếu cố ngươi một hai. Diệp Thần nói, Hạ Vũ? Diêm Hành Thiên nói, ừ, thật ra thì ngươi chỉ cần cầm ngọc bội mang theo bên người, Hạ Vũ tên kia liền biết chủ động tìm được ngươi, đã từng tên kia muốn bái ta làm sư phụ, nhưng ta không có đáp ứng, không quá ta vậy chỉ điểm hắn mấy chiêu, giúp hắn không thiếu, cho nên hắn thiếu qua ta ân tình. Diệp Thần trong đầu nghĩ, sắp đến Thái Thượng Công Đức chiến, nhất định là hung hiểm trùng trùng, có thể hơn một phân bảo hiểm, dĩ nhiên là chuyện tốt. Lập tức, Diệp Thần gật đầu một cái, nhận lấy ngọc bội, đa tạ. Hướng Diêm Hành Thiên nói cảm ơn một tiếng. Diêm Hành Thiên lại uống một hớp rượu, nói, tốt lắm, ta có thể giúp ngươi, chỉ có bao nhiêu thôi, kế tiếp đường phải dựa vào chính mình. Diệp Thần nói, ừm, đa tạ tiền bối những ngày qua chiếu cố, cùng Thái Thượng Công Đức chiến sau khi kết thúc, chúng ta lại uống rượu với nhau. Diêm Hành Thiên vui vẻ cười to, nói, như vậy tốt nhất, ta chờ ngươi. Một phen nói tạm biệt, Diệp Thần rời đi hành thiên giới, trở lại tinh nguyệt giới bên trong, còn có một chút ngày, Diệp Thần chuẩn bị là Thái Thượng Công Đức chiến, làm chuẩn bị sau cùng. Trọng yếu hơn chính là, Diệp Thần mơ hồ cảm giác bỏ đời tuyệt cảnh cái này mấy ngày có thể sẽ có động tĩnh, đến lúc đó sợ rằng ở Thái Thượng Công Đức tiền chiến, còn phải nghĩ biện pháp giải quyết quá thần chuyện. Chuyện này kéo hồi lâu, cũng nên giải quyết. Diệp Thần, ngươi trở về. Diệp Thần mới vừa trở lại một cái, Hạ Nhược Tuyết nhưng có chút ngưng trọng tìm được hắn. Hôm nay Hạ Nhược Tuyết đã là Tinh Nguyệt Thần Giáo giáo chủ, một đời mới nữ đế, quần áo trắng như tuyết, khí chất siêu nhiên, bộc phát đầy đặn vóc người, để cho Diệp Thần đều có chút yêu thích không buông tay. Thế nào? Diệp Thần ôm Hạ Nhược Tuyết eo, vừa đi vừa trò chuyện. Lần này Thái Thượng Công Đức chiến, Hạ Nhược Tuyết vậy tham gia, đến lúc đó hai người còn muốn sóng vai tác chiến. Hạ Nhược Tuyết nói, qua hai ngày sẽ có Thiên Tinh Cung đệ tử đến cửa hỏi, thậm chí so tài võ nghệ, có thể sẽ có chút phiền toái, ngươi hồi tới đúng dịp, ta muốn đến lúc đó, ngươi có thể đại biểu ta Tinh Nguyệt Thần Giáo tham dự hỏi cuộc chiến. Diệp Thần nhướng mày một cái, nói, Thiên Tinh Cung, đó là cái gì thế lực? Hạ Nhược Tuyết nói, cùng Tinh Nguyệt Thần Giáo đồng nguyên thế lực, bọn họ Thiên Tinh Cung tổ sư chính là Thanh Nguyệt Nữ Đế sư tỷ, năm đó hai người bọn họ chung nhau lấy được một kiện thần vật ban phúc, cho nên mới có thể trở thành một đại tông sư. Thần vật kia tên là Thôi Sán Tinh Hải, nghe nói là từ Thiên Ma Tinh Hải bên trong đản sinh ra, nhưng cũng không có bất kỳ tử vong cùng bóng tối hơi thở, chỉ có ngôi sao sáng chói, năng lượng cực kỳ mênh mông. Diệp Thần gật đầu một cái, Thiên Ma Tinh Hải tuy tượng trưng cho hắc ám cùng tử vong, nhưng cực hạn hắc ám, cực hạn tử vong, vậy sẽ sản sinh ra hy vọng cùng quang minh, đây là âm dương luân chuyển đạo lý. Vậy Thôi Sán Tinh Hải, tuy từ Thiên Ma Tinh Hải bên trong ra đời, nhưng không hề hắc ám, ngược lại ánh sao lấp lánh, cũng là bình thường. Hạ Nhược Tuyết nói tiếp, vậy Thôi Sán Tinh Hải vô cùng là chân quý, năng lượng dùng một lần, liền thiếu một lần, hơn nữa không có bất kỳ thủ đoạn có thể bổ sung, là chúng ta Tinh Nguyệt Thần Giáo và Thiên Tinh Cung chung nhau có. Mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc trưởng 8129. Phạm Tinh Nghiên. Chương 8129, Phạm Tinh Nghiên. Diệp Thần nói, còn có chuyện này, ta cũng không biết. Hạ Nhược Tuyết cười một tiếng, nói, ngươi trong ngày thường tương đối bận rộn, giáo phái bên trong sự việc, ngươi không biết rất bình thường. Diệp Thần trong lòng ngày nấy, khẽ vuốt ve Hạ Nhược Tuyết sợi tóc, nói, Nhược Tuyết, thật xin lỗi, ta sau này sẽ rút ra hơn chút thời gian cùng ngươi. Hạ Nhược Tuyết nhẹ kéo Diệp Thần tay, cười nói, không có sao, ta không ngại, ta biết ngươi có chuyện trọng yếu hơn. Diệp Thần nói, Nhược Tuyết, lần này ngươi cần ta làm gì, liền giải quyết Thiên Tinh Cung những người đó sao? Hạ Nhược Tuyết nói, có thể đánh bại bọn họ tốt nhất, bởi vì chúng ta Tinh Nguyệt Thần Giáo và Thiên Tinh Cung tới giữa có một cái ước định, ai có thể đang hỏi đạo cuộc chiến bên trong thắng được, ai có thể có được Thôi Sán Tinh Hải bản phúc. Vậy Thôi Sán Tinh Hải chỉ có tập hợp chúng ta hai đại giáo phái lệnh bài mới khá mở ra, lấy được chúc phúc. Diệp Thần xoay chuyển ánh mắt, nói, Thôi Sán Tinh Hải bản phúc, cái này nghe tựa hồ là một phần không tệ cơ duyên. Hạ Nhược Tuyết nói, dĩ nhiên, Thôi Sán Tinh Hải vô cùng là chân quý, linh khí tiêu hao một phần, liền ít đi một phần, mỗi lần chỉ có ở Thái Thượng Công Đức chiến cử hành trước trong một đoạn thời gian, chúng ta Tinh Nguyệt Thần Giáo mới biết và bọn họ Thiên Tinh Cung tỷ võ luận đạo, người thắng tiếp nhận ban phúc, ở Thái Thượng Công Đức chiến bên trong, vậy thuộc về càng vị trí có lợi. Diệp Thần nắm quyền một cái, trong trong mắt chiến ý nóng rực, nói, được, ta biết, qua hai ngày cùng bọn họ tới, ta ra mặt giải quyết chính là, chỉ sợ bọn họ không dám tiếp nhận ta khiêu chiến. Hôm nay Diệp Thần tổng hợp sức chiến đấu vô cùng là cường hãn, có thể nói là chém ngang Đại La Kim Tiên vô địch. Phần thực lực này thả vào toàn bộ Thái Thượng thế giới đều có thể bước lên nhất lưu, thông thường kẻ địch hắn hoàn toàn không quan tâm, hắn thậm chí sợ Thiên Tinh Cung bên kia không dám tiếp nhận khiêu chiến của hắn, bởi vì hắn quá mạnh mẽ. Hạ Nhược Tuyết cười một tiếng, nói, tầng này ngươi cũng không cần lo lắng, Thiên Tinh Cung những năm gần đây vậy quật khởi một thiên tài Tiêu Phạm Tinh Nghiên, trời xanh tinh thể, là trẻ tuổi đồng lứa tài năng xuất chúng, nàng cũng có khiêu chiến ý ngươi, chờ thêm hai ngày các ngươi có lẽ có thể so tài một tí. Diệp Thần nói, vậy Phạm Tinh Nghiên thực lực gì? Hạ Nhược Tuyết nói, vô lượng cảnh tầng thứ một, thiên quân đại viên mãn. Diệp Thần khinh thường cười một tiếng, nói, cảnh giới này địch thủ ta một đầu ngón tay cũng có thể nghiền diệt. Hạ Nhược Tuyết nhẹ nhàng che lại Diệp Thần miệng, ngưng trọng nói, không nên khinh địch, vậy Phạm Tinh Nghiên rất lợi hại, nàng cũng có vượt cấp tác chiến năng lực, tuyệt không thể khinh thường. Diệp Thần thấy Hạ Nhược Tuyết ngưng trọng như thế hình dáng, liền vậy thu hồi khinh thị chi tâm, nói, ta biết sư tử vô thỏ, vậy dùng toàn lực ta sẽ không khinh thường. Lời tuy như thế nói, nhưng chân thực Diệp Thần trong lòng vẫn không quá quan tâm, hắn tin chắc mình thực lực, cái gọi là trẻ tuổi đồng lứa tài năng xuất chúng tuyệt không phải mình địch thủ, đặc biệt là hắn ở Diêm Hành Thiên giới quyền tu luyện qua, tu vi tấn thăng đến bách gia cảnh tầng thứ 6, lại đạt được thần hy chi phong, hôm nay thực lực so với Di Vãng lại là bạo tăng, chính là vô lượng cảnh tầng thứ 1, Diệp Thần vẫn là có lòng tin đối phó. Kế tiếp thời gian 2 ngày, Diệp Thần chính là thân mật bầu bạn Hạ Nhược Tuyết, là 2 ngày sau hỏi luận chiến làm chuẩn bị. Thời gian 2 ngày thoáng một cái rồi biến mất. Rốt cuộc Thiên Tinh Cung người tới cửa, bởi vì là hỏi so tài, cũng không phải là sống chết thù giết, cho nên Nhâm Phi Phạm và La Tà Thần, võ giao các người, tự nhiên sẽ không nhúng tay, đều là lấy người đứng xem thân phận, yên lặng nhìn chăm chú hết thảy. Chỉ là đao kiếm quyền cước không có mắt, nếu như đang hỏi đạo trên lôi đài, xa suốt bị giết, vậy chỉ có thể tự trách mình kỹ không bằng người, oán không được người ngoài. Một điểm này, vô luận là Tinh Nguyệt Thần Giáo, vẫn là Thiên Tinh Cung bên này, đều có thanh tỉnh nhận biết, tự nhiên sẽ không qua loa dây dưa trả thù, hai bên tất cả bằng thực lực nói chuyện. Tinh Nguyệt Thần Giáo bên này, lấy Diệp Thần và Hạ Nhược Tuyết cầm đầu, mang Cổ Thanh Hà, Vân Sơn Mưa hai vị hộ giáo trưởng lão, tự mình đi nên đón Thiên Tinh Cung người, có thể nói cho đủ mặt mũi, lễ phép long trọng mà chú đáo. Thiên Tinh Cung người tới, ước chừng có hơn 100 người, đều là người mặc hoa lệ tinh thần pháp bảo, dáng vẻ đoan trang, trai gái mỗi người chiếm một nửa, đều là trẻ tuổi đồng lứa tài năng xuất chúng đứng ở phía trước, chính là Thiên Tinh Cung mấy trưởng lão. Thiên Tinh Cung người đến cửa, cảm nhận được Tinh Nguyệt Thần Giáo bàng bạc khí tượng, người người đều là khen ngợi. Hôm nay Tinh Nguyệt Thần Giáo, còn có toàn bộ Tinh Nguyệt giới, cũng so trước kia mạnh hơn nhiều lắm. Theo luân hồi trận doanh vào ở, hôm nay Tinh Nguyệt giới, dõi mắt toàn bộ Thái Thượng thế giới, cũng là số 1 số 2 tồn tại. Khen ngợi hơn, Thiên Tinh Cung mọi người trong ánh mắt cũng là dâng lên chiến ý sôi sục. Nếu như lần này hỏi luận chiến, có thể chiến thắng lớn mạnh như vậy Tinh Nguyệt Thần Giáo, thật là sẽ là biết bao dũng mãnh chiến tích. Bàn về tầng chốt cao thủ, Thiên Tinh Cung đương nhiên là không thể cùng Tinh Nguyệt giới so sánh. Nhâm Phi Phàm, Lã Tà Thần, võ giao ba vị này tiên đế đi ra, toàn bộ Thái Thượng thế giới chỉ có Vạn Khư Thần Điện có thể tương đương, cái khác bất kỳ thế lực đều không thể so sánh. Nhưng bàn về trẻ tuổi đồng lứa cao thủ, Thiên Tinh Cung cũng không sợ cùng Tinh Nguyệt Thần Giáo so sánh. Lần này hỏi luận chiến, cũng là người tuổi trẻ tới giữa tỷ thí. Nhược Tuyết giáo chủ, Luân Hồi chi chủ, các ngươi Tinh Nguyệt Thần Giáo, thật là khí phái, ta Thiên Tinh Cung, đó là tuyệt đối không thể so sánh với. Một cái Thiên Tinh Cung trưởng lão, cảm nhận được Tinh Nguyệt Thần Giáo mênh mông uy nghiêm sau đó, cũng là khen ngợi nói. Hạ Nhược Tuyết mỉm cười nói, trưởng lão quá khen rồi, ta Tinh Nguyệt Thần Giáo trẻ tuổi đồng lứa đệ tử, có thể chưa chắc có thể so với các ngươi Thiên Tinh Cung. Vậy Thiên Tinh Cung trưởng lão khẽ gật đầu, nhưng cũng một chút đều không khiêm tốn, nói cũng phải, vậy hôm nay hỏi luận chiến, không bằng các ngươi Tinh Nguyệt Thần Giáo nhận thua, ngươi đưa lệnh bài giao ra, do ta Thiên Tinh Cung đi tiếp thu Thôi Sán Tinh Hải bản phúc, mọi người không cần tổn thương hòa khí, chẳng phải là thay. Hạ Nhược Tuyết diễn cảm nhất thời cứng ngắc, đổ cũng không nghĩ tới cái này trưởng lão, như vậy không khách khí. Diệp Thần cười nói, ta Tinh Nguyệt Thần Giáo đệ tử trẻ tuổi, nội tình còn yếu kém, không bằng quý phái đem Thôi Sán Tinh Hải bản phúc cơ hội, nhường cho chúng ta Tinh Nguyệt Thần Giáo nhất định vô cùng cảm kích. Trưởng lão kia ha ha cười một tiếng, gặp Diệp Thần đối chọi tương đối gay gắt, cũng sẽ không nhiều lời nữa. Nói nhiều cũng là vô ích, ai có thể chân tránh đạt được thôi sáng tinh hải ban phúc cơ hội, thuộc hạ gặp chiêu thật là được. Hạ Nhược Tuyết nói, trưởng lão, Phạm Tinh Nghiên cô nương còn chưa tới sao? Nàng ngắm nhìn bốn phía, không gặp Thiên Tinh Cung nổi danh nhất thiên tài Phạm Tinh Nghiên, có chút nghi ngờ cùng tò mò. Trưởng lão kia nói, tiểu thư trên đường gặp phải một người bạn, chỉ hoãn chút thời gian, phỏng đoán sau đó liền đến. Nhược Tuyết giáo chủ không cần nóng nảy, các ngươi muốn kiến thức tiểu thư võ đạo thần thông, ngày hôm nay tất có thể thấy, ta Thiên Tinh Cung sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Nhắc tới Phạm Tinh Nghiên thời điểm, trưởng lão kia trong giọng nói mặt tràn đầy kiêu ngạo cùng đắc ý, chung quanh Thiên Tinh Cung các đệ tử cũng là người người lộ ra sùng kính thần sắc ở bọn họ trong lòng. Phạm Tinh Nghiên là trí cao nữ thần vậy tồn tại. Mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc trưởng 8130. Cuồng ông. Chương 8130, Cuồng ông. Hôm nay hỏi luận chiến, bởi vì có Phạm Tinh Nghiên tồn tại, bọn họ cũng là trí ở tất được, một bộ nắm vững thắng lợi hình dáng. Diệp Thần và Hạ Nhược Tuyết mang Thiên Tinh Cung mọi người đến trong đại sảnh đi, mở tiệc mời khoản đãi, chờ nửa giờ, nhưng cũng không gặp Phạm Tinh Nghiên đến. Phạm Tinh Nghiên từ đầu đến cuối không xuất hiện, cái này để cho Thiên Tinh Cung mọi người có chút bất an, rất sợ sẽ phát sinh cái gì bất ngờ. Nếu như không có Phạm Tinh Nghiên mà nói, bọn họ cũng không có chiến thắng Tinh Nguyệt Thần Giáo chắc chắn. Bởi vì Diệp Thần ngồi ở chỗ này, Diệp Thần lại đợi 15 phút thời gian, còn không gặp Phạm Tinh Nghiên đến, liền cười hỏi, "Phạm tiểu thư lúc nào đến?" Vậy Thiên Tinh Cung trưởng lão có chút chần chờ, nói, "Cái này, phòng đoán tiểu thư rất nhanh sẽ tới, ta đã truyền giao ý chí, chúng ta lại chờ chốc lát." Diệp Thần khoát khoát tay, cười nói, "Không cần chờ, không bằng chúng ta hai phái bắt đầu trước so tài luận chiến, một bên tỷ võ, một bên cùng Phạm tiểu thư tới, há chẳng phải là tốt hơn?" Trưởng lão kia nghe được Diệp Thần đề nghị, liền vội vàng gật đầu, nói, "Không thành vấn đề, vậy lần này tỷ võ, vẫn là chúng ta hai bên, các phái sai đệ tử, từng cái một đối lôi, từng tầng một sàng lọc, cuối cùng chọn lựa ra hạng nhất." Diệp Thần cười nói, "Không cần như thế phiền toái, các ngươi cùng lên đi, ta một người, khiêu chiến các ngươi toàn bộ." Lời nói này rơi xuống, toàn trường kinh hãi, liền Hạ Nhược Tuyết cũng là vô cùng kinh ngạc nhìn Diệp Thần. Trưởng lão kia nói, "Luân hồi chi chủ, ngươi nói gì sao? Ngươi muốn một người, khiêu chiến chúng ta toàn bộ người?" Diệp Thần cười gật đầu một cái, nói, "Đúng vậy." Hắn nhìn vòng quanh trong đại sảnh Thiên Tinh Cung đệ tử, yếu nhất là trăm gia cảnh, có hơn phân nửa là thiên huyền cảnh, vô lượng cảnh chỉ có lẻ que mấy người, hơn nữa đều là tiên quân cấp bậc. Chỉ ít người như vậy, Diệp Thần có lòng tin khiêu chiến toàn bộ, cũng không cần từng cái một tỷ võ như thế phiền toái, tốt nhất là cùng tiến lên. Chỉ cần thất bại bọn họ toàn bộ người, liền có thể trực tiếp đạt được thôi sán tinh hải ban phúc, đơn giản nhanh nhẹn, một bước thích hợp. Rất nhiều Thiên Tinh Cung đệ tử, nghe được Diệp Thần như vậy cuồng vọng nói, cũng là chấn động, không ít người lộ ra vẻ giận dữ. Bọn họ biết Diệp Thần rất mạnh, nhưng nói muốn một thân một mình khiêu chiến toàn trường, lời nói này không khỏi quá mức cuồng ngạo, đơn giản là trong mắt không người. Phải biết, bọn họ cũng không phải là cái gì lính mất chỉ huy, mà là cùng ra một môn đệ tử, lẫn nhau tới giữa phối hợp ăn ý, thậm chí còn có thể ký kết trận pháp. Diệp Thần lấy chính là bách gia cảnh tầng thứ 6 tu vi, muốn khiêu chiến bọn họ toàn bộ người, ở bọn họ trong mắt, cái này cùng tự tìm cái chết kém không nhiều. Vậy Thiên Tinh Cung trưởng lao ánh mắt trầm xuống, thấy Diệp Thần như thế tự tin hình dáng, trong bụng ngược lại có điểm lo lắng bất an, chần chờ một tí, nói, "Luân hồi chi chủ, ngươi thật là lớn khí phách, lại muốn khiêu chiến chúng ta toàn bộ người, nhưng tiểu thư nhà chúng ta còn chưa tới, không bằng cùng nàng đến, ngươi lại khiêu chiến cũng không muộn." Diệp Thần cười nói, "Phạm tiểu thư chậm chạp chưa tới, chúng ta tổng không thể làm chờ, không bằng như vậy, các ngươi cùng tiến lên, chỉ cần có thể mò tới một tí quần áo ta, coi như ta thua, như thế nào?" Tiếng nói rơi xuống, toàn trường một tiếng nổ, hoàn toàn nổ tung. Nếu như nói Diệp Thần mới vừa nói, chỉ là cuồng vọng nói, vậy bây giờ lời nói, thật là cuồng ngạo được gần như làm được người. "Chỉ cần đụng phải ngươi quần áo, coi như chúng ta Thiên Tinh Cung thắng." Trưởng lão kia không thể tin, chỉ lấy là mình nghe lầm. "Đúng vậy, không cần đánh bại ta cái gì, chỉ cần mò tới một tí quần áo ta, coi như các ngươi thắng." Diệp Thần mỉm cười nói. Bạc sát. Trưởng lão kia ly trà trong tay, trực tiếp ngã xuống đất, hóa thành nghiền. "Diệp Thần." Hạ Nhược Tuyết nhẹ nhàng kéo kéo Diệp Thần vào áo, thần sắc vô cùng nghiêm trọng, nàng cảm giác Diệp Thần hoàn toàn nói đùa. Tuy nói luân hồi chiến lược vô địch, nàng vậy tin tưởng, Diệp Thần có thể khiêu chiến toàn bộ người. Nhưng, Diệp Thần lại nói, chỉ cần người khác mò tới một tí quần áo hắn, coi như hắn thua, đây quả thực là ẩu tả, nói bậy nói bạn, đơn giản là điên rồi. Tại chỗ Thiên Tinh Cung các đệ tử, cũng là người người nghĩa phẫn, cũng cảm giác được mình bị vũ nhục. Mặc dù luân hồi mạnh mẽ, bọn họ vậy sớm có nghe đồn, nhưng hiện tại Diệp Thần cuồng vọng tư thái, bọn họ tất cả mọi người đều ngồi không yên. Một người học trò nói, "Luân hồi chi chủ, ngươi không khỏi quá cuồng vọng, ta Thiên Tinh Cung cũng coi như nhỏ yếu đi nữa, chẳng lẽ trên trăm người cùng tiến lên, còn không sợ tới ngươi quần áo?" Lại có người cả giận nói, "Luân hồi chi chủ, ngươi thật là lấn hiếp người quá đáng." Diệp Thần thấy quần tình công phẫn hình dáng, không biết làm sao cười cười nói, "Các vị an tâm một chút chớ nóng, ta chỉ là muốn tốc chiến tốc thắng thôi." Vậy Thiên Tinh Cung trưởng nét mặt giàn mua sắc trầm xuống, nói, "Luân hồi chi chủ, ngươi xác định chỉ cần ta Thiên Tinh Cung đệ tử có thể chạm được ngươi vào áo, liền coi là ngươi thua." Diệp Thần nói, "Đúng vậy." Trưởng lão kia ha ha cười một tiếng, nói, "Rất tốt, nếu luân hồi chi chủ có tự tin như vậy, vậy chúng ta liền bắt đầu tỉ võ đi." Diệp Thần cười nói, "Cầu không được." Hạ Nhược Tuyết chỉ lấy là Diệp Thần điên rồi, mấy lần muốn ngăn cản, nhưng đều bị Diệp Thần không thấy. Tỉ võ lôi đài đã sớm xây dựng xong, ngay tại Tinh Nguyệt Thần Giáo giữa quảng trường. Diệp Thần trực tiếp mang Thiên Tinh Cung người đi tới trên quảng trường. Tất cả Thiên Tinh Cung các đệ tử đều là hai tay bóp và xoa xoa, rất muốn dạy bảo một tí Diệp Thần. Dẫu sao Diệp Thần mới vừa lời nói kia tiếng nói, thật là cuồng ngông đến làm đục người bước, tại chỗ Thiên Tinh Cung đệ tử đều là nín một hơi tức giận. Mà Tinh Nguyệt Thần Giáo các đệ tử, nghe Diệp Thần muốn một mình xuất chiến, khiêu chiến Thiên Tinh Cung toàn bộ người, thậm chí điều kiện cũng là vô cùng điên cuồng, chỉ cần bị đụng phải một tí vạt áo coi như thua, người người tất cả đi ra xem cuộc chiến. Liên liên Nhâm Phi Phàm, Lã Tà Thần, võ giao các người cũng không nhịn được đi ra hội, ma đế và vũ chỉ giao vậy ở trong đó. Mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc chương 8131. Xuất hiện. Chương 8131, xuất hiện. Nhâm Phi Phàm chân mày nhíu chặt, hắn biết Diệp Thần tính cách, coi như lại cuồng ngạo phách lối, cũng sẽ không phách lối đến tình cảnh này. Dám sách lên như vậy điều kiện, tất nhiên là có tuyệt đối chắc chắn đạt. Diệp Thần dẫn đầu leo lên lôi đài, đứng ở một bên, khí định thần nhàn, mỉm cười mong xuống phía dưới Thiên Tinh Cung các đệ tử, nói: "Các ngươi cùng lên đi, mọi người đều rất bận điệu, cũng không cần phải lãng phí thời gian." Thiên Tinh Cung mọi người vừa nghe, nhất thời giận dữ quá mắng, rồi sau đó rối rít lên đài, vây quanh đem Diệp Thần vây quanh. Lôi đài diện tích khá lớn, nhưng Thiên Tinh Cung đệ tử toàn bộ lên đài, ước chừng hơn 100 người, cơ hồ đem lôi đài chen đầy, hoạt động không gian đặc biệt nhỏ hẹp. Như thế nhỏ hẹp không gian, đừng nói chiến đấu, liền liên chuyển thân cũng khó khăn. Mấy cái Thiên Tinh Cung trưởng lão đứng ở phía dưới, thấy tràng diện này, đều là trố mắt nhìn nhau. Xem tình huống này, cũng không cần đánh, chỉ cần đám người đưa tay một cái, liền có thể bắt Diệp Thần, kết thúc chiến đấu. Như vậy đơn giản liền có thể thắng được, mấy cái này trưởng lão, tâm tình đều là tương đối ảo mộng, có chút không dám tin tưởng. Mà Hạ Nhược Tuyết, Nhâm Phi Phàm các người, nhìn trên lôi đài chi chít người đám người, sắc mặt đều là đổi được đặc biệt khó khăn xem. Bọn họ tin tưởng Diệp Thần thực lực, nếu quả thật sống chết quyết đấu, bọn họ tin tưởng Diệp Thần có thể chém hết toàn trường. Nhưng, Diệp Thần nói lên điều kiện, là bị đụng phải một tí quần áo coi như thua, bọn họ chân thực không tưởng tượng ra, dưới tình huống này, Diệp Thần phải thế nào thắng? Các vị, các ngươi động thủ đi. Diệp Thần ở đám người bao vây hạ, chút nào không hoảng hốt, mỉm cười nói. Rất nhiều Thiên Tinh Cung đệ tử, ở hắn tiếng nói rơi xuống sau đó, lập tức tức giận gào thét hô, tranh nhau chỉ sau hướng hắn xông lên đi giết. Khoảng cách Diệp Thần gần đây người, chỉ có 3 bước mà thôi, đưa tay một chút là có thể mò tới Diệp Thần. Ngay lập tức tới giữa, vô số bàn tay, vô số quả đấm, hướng Diệp Thần cứ gọi tới đây, cũng không chỉ là muốn đụng chạm hắn quần áo như thế đơn giản, mà là từng chiêu có thể chết người. Thần Hy Chí Phong, nhanh. Diệp Thần phong thả, bóp một cái thủ quyết. Nhất thời, một món màu xanh nếp sống từ Diệp Thần trong cơ thể thả ra, ngay tức thì vờn quanh hắn toàn thân ở nơi này cổ màu xanh nếp sống vờn quanh hạ, Diệp Thần thân thể, vậy giống như hóa thành một món nhẹ gió, bay ra ngoài. Rất nhiều Thiên Tinh Cung đệ tử, đạp chết đi lên, nhưng nào hụt. Vào giờ phút này Diệp Thần, hoàn toàn thành một món nhẹ gió, ở toàn trường di động trôi dạt, không có bất kỳ người có thể đụng phải hắn. Từng cái Thiên Tinh Cung các đệ tử, quyền cước đao kiếm đều xuất hiện, không những không đả thương được Diệp Thần, ngược lại nộ thương người mình. Thần Hy Chi Phong, cái này vĩ đại thần vật, có thể để cho người hóa thân thành gió, vô hình vô tích, né tránh thế gian hết thảy công kích sát phạt, mọi thứ tổn thương không thêm thân, đặc biệt huyền diệu. À, lại là trong truyền thuyết vĩ đại thần vật, Thần Hy Chi Phong. Dưới đài, mấy cái Thiên Tinh Cung các trưởng lão, thấy một màn này, nhất thời hoảng hốt. Bọn họ rốt cuộc biết, tại sao Diệp Thần có tự tin như vậy, nguyên lai là chấp trưởng Thần Hy Chi Phong. Phong tỏa không gian, ngăn cản hắn nếp sống vận chuyển. Một cái trưởng lão kêu to lên. Trên đài rất nhiều Thiên Tinh Cung các đệ tử cũng là tỉnh hồn lại, vội vàng biểu hiện các bản lĩnh cao cường, phong tỏa trên lôi đài không gian, muốn giam cầm Diệp Thần nếp sống lưu truyền. Cũng đi xuống cho ta đi. Diệp Thần cười hắc hắc, cũng không cùng đám người phản kích, lập tức thúc giục Thần Hy Chi Phong, nếp sống đổi được cuồng bạo, một hồi gió lốc từ trên lôi đài nổi lên, đem tất cả Thiên Tinh Cung đệ tử toàn bộ cuốn lên. Thiên Tinh Cung đám người lớn tiếng kêu lên, chỉ cảm thấy thân bất do kỷ, bị gió lốc một quyển, lập tức bị thổi ngã liền dưới lôi đài, chỉ rất được đầu góc quay cuồng. Các ngươi thua. Diệp Thần đứng yên bước chân, mỉm cười nhìn dưới đài Thiên Tinh Cung các đệ tử, nói: "Một món màu xanh nếp sống, như thanh long vậy quanh quần hắn chuyển động, để cho hắn nhìn như trôi dạt xuất trần như tiên người." Từ chiến đấu bắt đầu, đến tất cả Thiên Tinh Cung đệ tử, toàn bộ bị Diệp Thần thổi bay xuống đi, cũng chính là ngay lập tức sự việc, chiến đấu cũng đã kết thúc, thắng bại kết quả cuối cùng. Rất nhiều Thiên Tinh Cung các đệ tử, lảo đảo lắc lư từ dưới đất bò dậy, đều là kinh ngạc chấn động ngạc, trố mắt nhìn nhau. Một cái Thiên Tinh Cung trưởng lão, tức giận kêu lên: "Luân hồi chi chủ, ngươi đây là chơi xấu. Chúng ta hôm nay là tỷ võ quyết thắng, ngươi lợi dụng Thần Hy Chi Phong mánh quẻ nhỏ, may mắn thủ thắng, lại coi là cái gì võ đạo chính tông?" Chúng đệ tử cũng là phục hồi tinh thần lại, rối rít kêu lên: "Đúng, đây là chơi xấu. Chiến đấu còn không kết thúc, chúng ta đánh lại, muốn đường đường tránh tranh quyết đấu." Diệp Thần thấy đám người không chịu thua, nhất thời sắc mặt run lên, thanh âm vậy lạnh lùng liền xuống, nói: "Các ngươi cứ như vậy muốn tìm cái chết sao?" Trong lúc nói chuyện, Diệp Thần trên mình màu xanh nếp sống, đột nhiên đổi được cuồng bạo, như gió long đang gầm thét, hu hu vang dội, một cổ phong trụ ở sau lưng hắn hiện lên, thẳng ngất trời vũ, biến dạng hư không, cực kỳ nguy nga. Cảm nhận được cái này cổ cuồng bạo nếp sống, tại chỗ Thiên Tinh Cung các đệ tử, người người biến sắc, đều là đánh hơi được hơi thở tử vong. Mãnh liệt như vậy gió bão, sợ rằng có thể đem thân thể con người xé thành mảnh vỡ. Mới vừa Diệp Thần chỉ là cầm bọn họ thổi bay, không hề sát thương, đã là hạ thủ lưu tình. Vậy mấy cái Thiên Tinh Cung các trưởng lão cũng là thần sắc đại biến. Cái này Thần Hy Chi Phong cuồng bạo khí tượng, hiển nhiên vượt quá bọn họ ý liệu. Luân hồi chi chủ, tức giận thế, thật là thần thông. Không bằng ta tới lãnh giáo một chút người cao chiêu. Vừa lúc đó, bầu trời bên trong truyền tới một đạo giọng nữ trong trẻo lạnh lùng. Chỉ gặp hư không nứt ra, một người mặc quần đỏ, tướng mạo thanh niên cô gái, cầm một chôi ánh sao lấp lánh trường kiếm, từ trên trời hạ xuống. Trên người cô gái này thấm ra vô cùng khí tức mạnh mẽ, tu vi đã đạt đến vô lượng cảnh tầng thứ một, hơn nữa huyết mạch thể chất đặc biệt đặc thù, có ngôi sao đại uy nghiêm, một hạ xuống, lập tức đem bốn phía mãnh liệt gió bão áp chế xuống. "Tiểu thư tới." Toàn trường Thiên Tinh Cung các đệ tử, các trưởng lão, vừa nhìn thấy cái này quần đỏ cô gái, đều là lộ ra kinh ngạc vui mừng thần sắc, sau đó đồng loạt thi lễ kêu lên: "Cung nên tiểu thư." Vậy quần đỏ cô gái hạ xuống trên lôi đài, cùng Diệp Thần giằng co, mỉm cười nói: "Luân hồi chi chủ, ngươi khỏe à? Ta kêu Phạm Tinh Nghiên, Thiên Tinh Cung đệ tử chân truyền." Tư thái cuốn lên hoa bát, sáng rỡ thoải mái. Diệp Thần nhìn từ trên xuống dưới vậy quần đỏ cô gái, nói, ngươi chính là Phạm Tinh Nghiên. Vậy quần đỏ cô gái cười nói, là ta, xin lỗi, trên đường thấy một người bạn, chỉ hoãn chút thời gian, tới trễ một chút. Diệp Thần hồ nghi nói, trên mình ngươi làm sao có thứ hai yêu cơ mùi, đặc biệt là môi. Cẩn thận cảm ứng dưới, Diệp Thần bất ngờ phát hiện, ở Phạm Tinh Nghiên trên mình lại có thứ hai yêu cơ mùi. Hai người nhất định là có tiếp xúc qua. Phạm Tinh Nghiên nghe được Diệp Thần mà nói, theo bản năng sờ một cái môi mình, rồi sau đó mặt đỏ bừng, hơi có chút kinh hoàng thất thố nói, ngươi nói bậy bạ gì đó, ta và yêu cơ tỷ tỷ chỉ là bạn bình thường. Diệp Thần thật giống như nghĩ rõ ràng liền chút gì, ngẩn ngơ, rồi sau đó tự cười như không nói, thì ra là như vậy, ngươi ở trên đường gặp phải bằng hữu, chính là yêu cơ cô nương sao? Mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc trưởng 8132. Thứ hai. Chương 8132, thứ hai. Phạm Tinh Nghiên gò má vẫn là đỏ bừng, thật giống như lại có chút thẹn quá thành giận, cắn răng nói, chuyện không liên quan ngươi, hôm nay ta Thiên Tinh cùng các ngươi Tinh Nguyệt Thần giáo tỷ võ luận đạo, ngươi nếu có thể chiến thắng ta, đó chính là các ngươi thắng, tiếp chiêu đi. Dứt lời, Phạm Tinh Nghiên đột nhiên một kiếm đâm ra, như tinh quang nhanh như tia chớp, hướng Diệp Thần tim ám sát đi. Một kiếm này dị thường tàn bạo, đã vượt ra khỏi so tài tỷ võ phạm vi, đơn giản là sống chết tỷ thí vậy. Mọi người dưới đài thấy vậy, đều là kinh ngạc, không biết Diệp Thần làm sao đắc tội Phạm Tinh Nghiên, lại có thể làm được đối phương vừa thấy mặt, liền hạ như vậy sát thủ. Diệp Thần cảm nhận được Phạm Tinh Nghiên kiếm khí bén nhọn, cũng là trong lòng trầm xuống, âm thầm muốn, cô nàng này có chút lợi hại, không hổ là thiên tinh trong cung thiên tài, một kiếm này đã vượt ra khỏi phổ thông tiên quân tiêu chuẩn. Lập tức, Diệp Thần vậy không dám khinh thường, lập tức thức tỉnh 12 phần tinh thần. Phong kiếm, thiên điệu lôi đạo. Diệp Thần bàn tay nắm chặt, thần hy chi phong ngay tức thì cô động hội tụ, hóa thành một cái xanh sâu kín phong kiếm. Ngay sau đó, Diệp Thần một kiếm chém ra, thi triển thái thượng 36 đạo lý thiên điệu đạo pháp, nhất thời liền gặp mãnh liệt lôi đình lực, hóa thành thiên điệu chạy xiết, hòa lẫn ác liệt lưỡi kiếm gió bão, lăn về phía trước Phạm Tinh Nghiên chém chết đi. Diệp Thần một kiếm này cũng là động sát thủ, không lưu chỗ trống, đối mặt Phạm Tinh Nghiên này nhóm cường giả, bất kỳ do dự và nhân từ đều có thể tống táng mình ở thần hy chi phong ra chỉ xuống, thiên điệu đạo pháp lực sát thương, bùng nổ đến trước đó chưa từng có cùng hắn bước, hơn nữa Diệp Thần trong cơ thể lôi bia lực lượng, đơn giản là lôi uy ngút trời, gió bao gầm thét, muốn tiêu diệt hết thảy. Phạm Tinh Nghiên thấy Diệp Thần bá đạo như vậy kiếm thế, cũng là lấy làm kinh hãi. Nàng khó có thể tưởng tượng, lấy Diệp Thần chính là bách gia cảnh tầng thứ 6 thân thể, là làm sao có thể bộc phát ra như vậy hung hãn kiếm thế. Luân hồi huyết mạch nội tình, lại khủng bố đến tình cảnh này. Dưới đài xem cuộc chiến Thiên Tinh cung các đệ tử, cũng là hoàn toàn chấn động ngạc. Bọn họ rốt cục thì chính mắt thấy được Diệp Thần thực lực, nếu như Diệp Thần mới vừa võ đạo bùng nổ nói, bọn họ sợ rằng đã sớm toàn bộ chết. Tại chỗ Thiên Tinh cung đệ tử bên trong, không có bất kỳ người có nắm chắc đối mặt như vậy sấm sét uy quang. Tinh thần biến, Thiên Tinh lượn bay. Phạm Tinh Nghiên vậy cảm nhận được liền khủng bố, tiên quân cấp linh khí, toàn bộ tách thả ra, trên thân kiếm ánh sao lan lan, nàng lại là thi triển ra Hồng Hoang tám cấm bên trong cấm thuật, tinh thần biến. Cái này tinh thần biến cấm thuật vừa ra, trời xanh nhất thời cũng hóa thành tinh không, hào hùng tinh thần quy luật khí tượng, lan lan nổ tung. Phạm Tinh Nghiên thua kiếm liền gai ra, mỗi một kiếm đâm ra đều có vô cùng ánh sao tách thả ra, nghịch bay mất trời, cực kỳ nguy nga. Oanh! Hạ một sát, Diệp Thần phong kiếm sấm chớp mưa bão, cùng Phạm Tinh Nghiên tinh thần kiếm thế, hung hăng đụng vào nhau, ngay tức thì nổ ra vô cùng đáng sợ khí, gió bão, sấm sét, ánh sao, không ngừng hỗn hợp nổ, làm người ta lộ vẻ xúc động đinh đinh đinh. Ở một cái chớp mắt này tới giữa, Diệp Thần cùng Phạm Tinh Nghiên lại lẫn nhau giao phong vô số kiếm, cọ sát ra từng đạo đố lửa. Hai đại thiên tài tỷ thí, làm được hư không nổ tung, quy luật bể tan cảnh, thiên địa tựa hồ cũng điên đảo, càn khôn hỗn loạn, làm người xem hoa cả mắt. Nhưng mà, đây đối với quyết rất nhanh phân ra được thắng bại. Thiết ngai vàng, sắt thép quyền. Diệp Thần ở đầu kiếm tới giữa, điều động thiết ngai vàng hơi thở, tay trái nắm quyền, quả đấm hóa thành sắt thép, hung hăng một cái thiết quyền, nện ở Phạm Tinh Nghiên trên đầu vai. Rắc rắc. Phạm Tinh Nghiên không tránh kịp, đầu vai xương cốt đều bị đập bể, thân thể mềm mại đổ bay ra, vô cùng chật vật rơi xuống lôi đài. Tiểu thư. Rất nhiều Thiên Tinh cung các đệ tử thấy Phạm Tinh Nghiên rất ra lôi đài, đều là la thất thanh, lật đật đi qua đỡ. Người thua. Diệp Thần thu hồi phong kiếm cùng thiết quyền, dừng dưng nhìn phía dưới Phạm Tinh Nghiên. Không thể không nói, Phạm Tinh Nghiên đích xác là một thiên tài, lại có thể tiếp lấy Diệp Thần hai chiêu. Phải biết, lấy Diệp Thần thực lực trước mắt, phổ thông tiên quân đối mặt hắn, một cái ánh mắt cũng không tiếp nổi. Diệp Thần chỉ cần một cái ánh mắt, một cái ý niệm, liền có thể tiêu diệt phổ thông tiên quân. Phạm Tinh Nghiên có thể tiếp lấy hai người họ chiêu, đã có thể nói là hàng đầu thiên tài. Luân hồi chi chủ, chúng ta nói xong rồi tỷ võ, ngươi nhưng dựa vào pháp bảo lợi hại thủ thắng, đây không tính là đếm. Một cái Thiên Tinh cung trưởng lão, nhưng là không cam lòng lúc này nhận thua, tức giận bất bình cả giận nói. Hắn cũng không đồng ý Diệp Thần võ đạo, chỉ là cho rằng Diệp Thần pháp bảo quá nhiều, cho nên mới có thể đánh bại Phạm Tinh Nghiên. Diệp Thần thiếu chút nữa bị giận cười, không nghĩ tới đối phương lại còn không chịu thua, liền nói, ta pháp bảo cũng là ta võ đạo một phần chia, các ngươi còn không chịu nhận thua, vậy cũng tốt, ta không cần binh khí pháp bảo, lại cùng các người đánh, cũng giống như vậy. Phạm Tinh Nghiên hàm răng cắn môi một cái, lão đạo lắc lư từ dưới đất đứng lên, nói, không cần, luân hồi chi chủ, là ngươi thắng, ta nhận thua. Diệp Thần nói, à. Phạm Tinh Nghiên có chút không cam lòng nói, ngươi không hổ là yêu cơ tỷ tỷ nhìn chúng người, vô luận là thiên phú hay là thực lực, đều là siêu phàm tuyệt thế. Dừng một chút, lại thở dài một tiếng nói, ta đời này là vô luận như thế nào, cũng không theo đuổi ngươi. Tiểu thư. Nghe được Phạm Tinh Nghiên nhận thua, còn nói ra gần như vậy ư tuyệt vọng lời nói, tất cả Thiên Tinh cung đệ tử cùng các trưởng lão đều là kinh hãi, không nói ra lời. Phạm Tinh Nghiên nhìn xem đồng môn đám người, cười khổ một tí, nói, thôi, các vị, lần này Thái Thượng Công Đức chiến, chúng ta Thiên Tinh cung là không thể nào đoạt được đầu tên, vẫn là muốn biện pháp tranh thủ hạng nhì cho thỏa đáng. ý nói, nàng nói là hạng nhất thuộc về, tất nhiên là Diệp Thần. Mời ủng hộ bộ hồng chương 8133. Đỉnh thứ 7. Chương 8133, đỉnh thứ 7. Thiên Tinh Cung đám người nghe, đều là yên lặng. Phạm Tinh Nghiên lại móc ra một tấm lệnh bài, ném cho Diệp Thần nói, đây là ta Thiên Tinh Cung lệnh bài, các ngươi cầm đi, thôi sáng tinh hải ban phúc, là của các ngươi. Lại nói, chúng ta đi. Liền dẫn Thiên Tinh Cung đệ tử các trưởng lão, xoay người rời đi tinh nguyệt giới. Thiên Tinh Cung đám người tuy không cam lòng, nhưng vậy không thể làm gì, chỉ có thể rời đi. Trong lòng bọn họ thật ra thì cũng rất rõ ràng, Diệp Thần thực lực quá đáng sợ, coi như không cần binh khí pháp bảo, sợ rằng Phạm Tinh Nghiên cũng không phải địch thủ. Diệp Thần nhận lấy lệnh bài kia, chỉ gặp trên lệnh bài mặt khắc vũ trụ thiên tinh hình vẽ, mừng thầm trong lòng, thầm nói, đạt được thôi sán tinh hải bản phúc, ta thực lực lại có thể tăng tiến một phần. Tinh Nguyệt Thần Giáo các đệ tử thấy Diệp Thần thủ thắng, chính là người người hoan hô ủng hộ, trong miệng xưng tụng luân hồi lý vũ, một phiến vui mừng. Hạ Nhược Tuyết đi tới trên lôi đài mặt, cùng Diệp Thần ôm chặt một tí, kích động nói, Diệp Thần, không nghĩ tới ngươi thực lực lại có thể tăng lên tới tình cảnh này, liền Phạm Tinh Nghiên này nhóm cao thủ đều bị ngươi ung dung đánh bại. Diệp Thần từ chối cho ý kiến, lắc đầu một cái, nói, chính là một cái Phạm Tinh Nghiên, không coi vào đâu, chúng ta phải đối mặt kẻ địch có thể so với nàng mạnh hơn nhiều lắm. Hạ Nhược Tuyết nghĩ đến Vũ Hoàng Cổ Đế, Ma Tổ Vô Thiên, Đa Bảo Thiên Quân các người, trên mặt vui mừng cũng là thu liễm, dừng một chút, lại nhẹ giọng nói, bất kể như thế nào, chúng ta thắng Thiên Tinh Cung, có thể được thôi sán tinh hải ban phúc, cũng là một phần không tệ cơ duyên, cùng Thái Thượng Công Đức chiến bắt đầu, nếu chúng ta có thể đoạt quốc, nhất định có đại khí vận thêm thân. Diệp Thần gật đầu một cái, đem vậy Thiên Tinh Cung lá bài tẩy giao cho Hạ Nhược Tuyết, nói, vậy thôi sán tinh hải ở địa phương nào? Chúng ta lúc nào đi tiếp thu vậy ban phúc? Hạ Nhược Tuyết nói, Thái Thượng Công Đức chiến còn có một chút ngày giờ, cùng ít ngày lại xem. Ta muốn cùng Tư Thanh trở về, chúng ta lại cùng đi tiếp nhận ban phúc. Lần này Thái Thượng Công Đức chiến, Kỷ Tư Thanh muốn đến vậy được mời, ta đã truyền giao ý chí, kêu gọi nàng trở về, không biết nàng tình trạng gần đây như thế nào. Trước đây, Kỷ Tư Thanh nói nghe được vận mạng chỉ dẫn, xuất ngoại tìm cơ duyên, đến hiện tại vẫn chưa về ở lại tinh nguyệt giới bên trong, chỉ có Hạ Nhược Tuyết và Ngụy Dĩnh. Nói thật, Diệp Thần cũng có điểm thấp thỏm Kỷ Tư Thanh, lập tức liền gật đầu một cái, cũng muốn cùng Kỷ Tư Thanh trở về. Đáng tiếc, qua hai tiếng, Kỷ Tư Thanh còn không gặp bóng dáng, vẫn không có trở về ý, thậm chí liền ý chí đều không từng truyền đưa trở lại qua. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị tu luyện chờ đợi lúc đó, đột nhiên trong đầu một hồi thanh âm truyền tới, bỏ đời tuyệt cảnh vị kia xuất quan. Diệp Thần nhận ra đây là hồn điện tôn vương Tiêu Ngục thanh âm, rốt cuộc đã tới, xem ra quá thần sự việc cũng nên giải quyết. Diệp Thần không nói nhảm nữa, ý niệm động một cái, trực tiếp tiến vào bỏ đời tuyệt cảnh bên trong. Hắn hiện tại thành tựu bỏ đời tuyệt cảnh thủ hộ giả, tự nhiên có tùy tiện đi vào trong đó quyền lợi. Bỏ đời tuyệt cảnh bên trong mây mù lượn quanh, Diệp Thần rốt cuộc gặp được Tiêu Ngục, chỉ bất quá hôm nay Tiêu Ngục thần sắc nghiêm trọng, tựa hồ có cái gì tin tức xấu. Tiêu tiền bối vẫn phải chứ, nhưng mà đỉnh thứ 7 có động tĩnh. Diệp Thần nhàn nhạt nói. Tiêu Ngục nhìn một cái Diệp Thần, con ngươi đông lại một cái, hơi cả kinh nói, luân hồi chi chủ, cảnh giới của ngươi lại tăng lên nhanh như vậy. Thậm chí Tiêu Ngục còn mơ hồ cảm nhận được liền Diệp Thần trên mình rất nhiều thần vật lá bài tẩy. Hắn biết mình vẫn là đánh giá thấp vị này mới bỏ đời tuyệt cảnh thủ hộ giả, cái này tốc độ trưởng thành phỏng đoán luôn không được bao lâu, Thái Thượng thế giới cũng phải thần phục. Diệp Thần cười một tiếng, khá là lạnh nhạt nói, hôm nay ngươi tin tưởng ta có tư cách gặp một lát vậy đỉnh thứ 7 tồn tại đi. Vốn cho là Tiêu Ngục sẽ không so khẳng định, nhưng mà Tiêu Ngục nhưng lắc lắc đầu nói, còn chưa đủ. Đỉnh thứ 7 vị kia đột phá, hôm nay ngươi thực lực cố nhiên mạnh mẽ, nhưng tên kia cũng là cực kỳ kinh khủng tồn tại, thậm chí bỏ đời tuyệt cảnh đỉnh thứ 7 vẫn là tên kia địa bàn. Diệp Thần lúc này mới ý thức đạo mình ban đầu liền nhỏ xem đỉnh thứ 7 tồn tại. Bỏ đời tuyệt cảnh lịch sử cực kỳ xa xưa, lại là thiên đạo không dung tha, hôm nay tới xem thần bí này đỉnh thứ 7 tù khốn kẻ ác, thực lực vậy không thể khinh thường. Tiêu Ngục suy nghĩ sâu xa chốc lát, hay là đối với Diệp Thần nói, luân hồi chi chủ, nếu như cùng Thái Thượng Công Đức chiến sau đó tới phiên ngươi gặp tên kia, có lẽ phần thắng sẽ nhiều hơn. Diệp Thần cũng không dự định trì hoãn tiếp nữa, quá thần hôm nay trạng thái cũng không thể một mực lại kéo. Huống chi, nếu như quá thần tỉnh lại, lấy hắn thực lực, tất nhiên có thể trợ giúp mình. Diệp Thần không suy nghĩ thêm, chậm rãi mở miệng nói, không cần cân nhắc. Đỉnh thứ 7, ta phải đi. Diệp Thần chắc chắn, hắn không chút do dự nào, cũng không có bất kỳ lựa chọn. Đỉnh thứ 9 trên, cách mây mù vòng một ngọn núi nhìn ra xa đỉnh thứ 7, một phiến đen nhánh đè đỉnh núi, ngăn cách thần niệm dò xét, do là thần bí quỷ dị. Tiêu Tiền Bối, ta nếu như bỏ mình, ngươi có thể tự đi rời đi. Diệp Thần đầu ngón tay nhẹ một chút, bỏ đời tuyệt trong biên giới một tòa cự phong chấn động, phủi xuống mảng lớn đá vụn nổ ầm, nhấc lên bụi bẩm cuốn lên che trời, từng đạo ý chí biến thành gông xiềng hoàn toàn vỡ nát. Tiêu Ngục bị tuyệt cảnh nơi chấn áp thân xác, sẽ ở đó chỗ sâu, bị Diệp Thần thả ra. Mấy phen sống chung tới, Tiêu Ngục làm người hắn nhìn ở trong mắt, nhớ trong lòng. Tuy không biết năm đó duyên vì sao bị chấn áp tại này, nhưng hắn đáng tân sinh. Lại không có để ý Tiêu Ngục ở sau lưng truyền tới dặn dò hoặc là cái khác, Diệp Thần chỉ là cười khoát tay một cái, một mình chỉ ảnh tung người nhảy lên, hướng đỉnh thứ 7 vòng ngoài đi. Chẳng biết lúc nào dậy, bầu trời bên trong bay xuống nổi lên tích tích lịch lịch giọt mưa, mờ mịt che đậy dưới chân núi Diệp Thần nửa vách đá tầm mắt. Rõ ràng mưa bụi dễ chịu, vạn vật mọc cũng tùm, nhưng là không cảm giác được chút nào tức giận. Diệp Thần cảm giác sẽ không ra sai, đi ở nơi này giữa núi, trừ hắn ra, lại không bất kỳ vật còn sống, sức sống tận tán. Cùng lúc đó, đỉnh thứ 7, cảm nhận được liền sao, đã bao nhiêu năm, lại có người bỏ đi gông xiềng, thoát khỏi tuyệt cảnh phong ấn. Tựa hồ là đánh hơi được tân sinh mùi vị, đỉnh thứ 7 tuyệt điên đạo thanh âm này vừa là kinh dị lại là mừng như điên. Cái thằng nhóc đó yên lặng một đoạn thời gian, nhìn dáng dấp trở lại một cái chính là mang tới ngạc nhiên mừng rỡ. Một món khác vắng vẻ thanh âm đáp lại, a hắn đi địa giới của chúng ta tới. cảm nhận được liền sinh linh hơi thở giao thiệp với đỉnh thứ bảy, giọng bên trong càng là có mấy phần được như ý, xem ra chúng ta cũng có thể đi ra ngoài, ha ha ha. Ngoài ra vậy đạo không vắng vẻ thanh âm đều, sớm có thể phá vỡ cái này công xiềng, ngươi cần gì phải như vậy cẩn thận. Binh không máu nhận, lưu chút lá bài tẩy vẫn là tốt, nơi này người, có thể không có gì hiền lành. Lập tức có thể rời đi. Vắng vẻ chỗ lần nữa truyền tới một đạo thân niệm, đừng đùa chết liền cái thằng nhóc đó là được. Bảy đỉnh bên trên, mông lung mưa bụi đem cả dãy núi không khí cũng đè xuống, hít thở khó khăn nước át cảm lượn lờ diệp thần, như chết vắng vẻ. Tí tách, tí tách. Bên hai truyền tới chỉ có dập theo một khuôn khổ tiếng mưa rơi, vô hạn ở tuần hoàn. Mời ủng hộ bộ hồng chương 8134. Vạn kiếm về biển. Chương 8134, vạn kiếm về biển. Nhịp bước dưới chân chậm lại, diệp thần vậy bắt đầu nhỏ nhẹ thở dốc. Ừ. Cổ họng gian cảm giác thị xuống ngọn, liền hô ra hơi thở bên trong, đều là nhiều lau một cái màu máu. Cái này mưa có vấn đề. Diệp thần vội vàng vận chuyển thiên tiên cá chép sao hóa giải, nhưng rất hiển nhiên, thiên tiên cá chép sao cũng bị lực lượng nào đó ức chế. Vù vù. Nhận ra được khác thường trong ngay mắt, bên hai tiếng vo ve chợt vang lên, đâm xuyên qua Diệp thần màng nhĩ, tức đoạt tính giác của hắn. Trước mắt mưa bụi trong nháy mắt lấy thế lôi đỉnh tràn ngập, che giấu đi về phía trước đường núi, ba em mở ra ngoài mục không đạt tới. Từng giọt sắp rơi xuống giọt mưa treo ở Diệp thần con ngươi chỗ, cùng theo thời gian ở nháy mắt ngừng lại không ngừng phóng đại, hóa thành một cái cầm kiếm người đàn ông, thẳng hướng về phía hắn ngực khơi mào một đạo kiếm mang. Bất động thời không gian một cái chớp mắt bị Diệp thần lấy không gian ý chí lực hóa giải, mới vừa khôi phục hành động, nhưng chậm hơn liền một bước, một giọt rơi xuống giọt mưa, vẫn là xuyên thấu hắn thân xác. Phịch. Diệp thần thân hình tựa như bị to lớn lực đạo đụng, đổ bay ra, trước ngực một đoàn xương máu bạo tản ra. Trong nháy mắt kinh biến hoành xanh. Sắp rơi xuống tại Diệp thần trước người mỗi một giọt giọt mưa đều có linh vậy, hóa thành chỉ có bản năng chiến đấu kiếm hồn cầm kiếm cơ múa giết mang. Một giọt một hồn, vô số ý định giết người ở Diệp thần quanh thân không góc chết phong sát kiếm khí. Diệp thần không do dự nữa, trong lòng câu thông thần hy chi phòng, nhất thời thì có một món nếp sống vờn quanh quanh thân, hắn thân như khinh nhiên vậy, phiêu phiêu miểu miểu đi những địa phương khác tránh. Diệp thần không hề dự định động tới hơn lá bài tẩy bại lộ mình, dẫu sao cái này đỉnh thứ bảy vị kia chân thân còn chưa hiện lộ, hắn suy tính sau này, vẫn là thu hồi thần hy chi phòng, trong tay ngưng tụ ra một đạo hỏa diễm, chính là đạo linh lửa. Đạo linh lửa. Nhan Tuyển Nhi, phá. Ánh sáng phun trào, thần hoàng lưu chuyển ra thịt dưới, một tầng nhàn nhạt màu đỏ tươi lửa mang hóa thành khải, ngăn cản vô số mưa hồn kiếm mang. Tí tách, tí tách. Nguyên bản rủ xuống tí tách tiếng càng ngày càng nghiêm trọng, quay lại hóa thành đinh len ken làm chém thanh âm, trước mắt trong suốt mưa hồn cơ lượng sắc kiếm mang, từng đạo chém hồn kiếm khí liên miên không ngừng, lại mũi nhọn do có sâu hơn. Rắc rắc. Đạo linh lửa khải trung cũng là không đỡ được cái này vô số chém hồn kiếm khí không góc chết ăn mòn, lan tràn ra một đạo liên ngân. Khôi giáp dưới, một chút đỏ thấp lại tràn ra. Cái này mưa trận chính là vật chết, không linh. Nếu như Diệp thần giờ phút này thối lui ra đỉnh thứ bảy, có thể bình yên vô sự, nhưng tình huống hiện thật nhưng là, hắn phải xông trận. Tiêu Tiền Bối từng nói, cái này đỉnh thứ bảy tà kiếm cửu chính là một đời kiếm tu, cái này mưa hồn cũng là kiếm hồn, nhìn như nhỏ bé giọt mưa rủ xuống, đều là một hồn, sát phạt lực kiếm cái, nhưng số lượng đặc biệt là sâu hơn. Cái này khảo nghiệm, trừ lấy cùng cùng kiếm y hóa giải ra, thủ đoạn khác, chỉ là bảo vệ tính mạng thôi. Diệp thần chau mày, trong nháy mắt phân tích ra tình huống chiến đấu, đạo linh lửa ở nơi này kiếm mưa hồn trận bên trong, cũng không quá chỉ là trì hoãn thời gian mà thôi. Đã như vậy, kiếm nhất, ngàn giảm tuyết. Diệp thần thi triển ra kiếm thứ nhất, nhất thời cuồng bạo gió tuyết, gào thét ra, băng lãnh như hàn xương vậy kiếm khí, hướng chung quanh tập sát đi, kiếm 6, Thánh Vương Phách Giả. Diệp thần hít sâu một hơi, cả người linh khí thúc dục, trên thân kiếm toát ra hy quang, như phách tuyệt thiên hạ thánh vương, quân lâm vũ nội, kiếm khí uy thế, đột nhiên hung mãnh mười mấy lần, như muốn băng thiên vậy chém về phía chung quanh. Trong nháy mắt tù lùn kéo đến cấp diệt lực quận sạch cả tòa đỉnh thứ 7, từ Diệp thần là trung tâm, màu đen đường vân một tầng tung lên rung động, ảnh hưởng đến chỗ, núi rừng hóa là cho tàn. Suy, từng giọt kiếm mưa hồn nhỏ xuống. Dính liền kiếm đạo ý chí lực lượng vào tiêu tán tại trong vô hình, bị vô tận hủy diệt lực nơi làm tan rã. Có triển vọng. Diệp thần khoe miệng vạch qua một nụ cười, thừa dịp hướng đỉnh thứ 7 chỗ sâu xuất phát. Có ý tứ. Trong gia cảnh liền lĩnh nộ cái này cùng kiếm đạo, trong đó còn hàm chứa bá đạo nhất hủy diệt lực. Bất quá, cái này còn không đủ. Âm thầm thanh âm rất có mấy phen vẻ tán thưởng, nhưng đối với Diệp thần biểu hiện ra kiếm ý, ở hắn vị này tuyệt đỉnh kiếm tu trong mắt, cũng bất quá là tiếng chuông nhập môn, vừa qua khỏi hợp cách tuyến thôi. Như vậy, kế tiếp kiếm thì đây. Diệp thần nhịp bước vẹn vẹn chỉ là bước ra trăm bước xa, ở đó mưa bụi mông lung chỗ sâu, hắn thấy được một bóng người đứng yên. Người đến thân hình phơi bày trong suốt vẻ, cùng hư không gần như hòa làm một thể, không cẩn thận nhìn xem, cũng sẽ bị khinh thường, nếu không phải hắn có khí tức còn sót lại, liền liền Diệp thần đều là suýt nữa bị che đôi mắt. Kiếm thị thấy Diệp thần dừng bước lại, hắn thẳng lắc người một cái ngược lại thì hướng Diệp thần liều chết xung phong, một quyền đánh giết tới. Quyền phong đã tới phụ cận, trong suốt kiếm thị lâm trận biến chiêu, hóa quyền thành trưởng cách không nắm chặt, mưa lất phất mưa nhỏ ngay tức thì ngưng kiếm, đâm thẳng Diệp thần cổ họng đinh. Sớm có phòng bị lòng Diệp thần trong tay luân hồi thiên kiếm đón đỡ, sắc bén mưa kiếm ở tiếp xúc luân hồi thiên kiếm ngay tức thì giấy lên màu đen hủy diệt ý chí mang, kiếm thị thấy vậy, quan kiếm trở lui. Rắc rắc. Ở giữa rừng xun xuê bí mật lá khe hở lúc đó, thoáng qua từng đạo sấm sét màu tím ánh sáng, tỏa ra hắn kiên nghị gò má, mưa rơi càng ngày càng nghiêm trọng. Vèo vèo vèo. Mưa lớn nhập chú giọt mưa rơi vào đất này, cả tòa đỉnh thứ 7 địa thế đều là một hồi đung đưa, vô số đạo trong suốt sắc bóng người nô lên, đều là kiếm thị. Tràn đầy núi mọc như rừng bóng người, ước chừng mấy chục ngàn đạo con ngươi từ bốn phương tám hướng chăm chú nhìn Diệp thần. Rắc rắc. Lại là một đạo tiếng nổ thuật xuống, bí mật mưa hóa nhận, vạn kiếm đều xuất hiện. Tới tốt. Diệp thần hét lớn một tiếng, kính ngồi dậy cướp hướng thương cùng, một mình nên chiến mấy chục ngàn cầm kiếm thị. Luân hồi diệt thiên trạng. Luân hồi thiên kiếm lấy quỷ dị độ cong chém về phía hư không, đem bỏ đời tuyệt cảnh bầu trời đều là mơ hồ xé ra một đạo lỗ hổng. Diệp Thần cầm kiếm đứng, cười nói, thế giới luân hồi, hệ tại ta thân một kiếm gian. Kinh khủng kiếm khí hàn chói lọi cả tòa đỉnh thứ bảy, nơi cấp chỗ từng đạo kiếm thị thân hình bạo tán ra, tích tích giọt mưa trào hướng Diệp Thần quanh thân, bị luân hồi thiên kiếm hấp dẫn, xếp thành một cái mênh mông biển hơi. Vạn kiếm về biển, hủy diệt lực nhập biển, đen nhánh một mảnh mênh mông kẹp theo hủy diệt hơi thở, ở Diệp Thần dưới sự dẫn đường, hướng trên 9 tầng trời bị tê liệt lỗ hổng đi. Núi biển nước, đầy trời. Một kiếm ra, màu đen giang hải rót ngược sông lên xoát hoàn toàn biến dạng trên 9 tầng trời vậy đạo lỗ hổng. Oeng. Đỉnh thứ 7 bầu trời cấm chế trong nháy mắt bị hoàn toàn biến dạng, đầy trời mưa bụi bị hủy diệt lực nơi bay lên bốc hơi, một chút ánh sáng mặt trời xé ra tầng mây thấu chiếu vào mặt đất bên trên. Kiếm hồn mưa trận, tán. Có ý tứ. Tên này cầm thiên tuyển lực tới cấm chế chọc thủng, mưa hồn trận lại bị phá giải. Ta kiếm cựu thanh âm bên trong có vẻ vui sướng, quay lại hướng về phía Phục Tô Long Hồn mở miệng nói, xem ra ngươi thuần triệt hồn lực cũng không quá như vậy. Vậy đạo không vắng vẻ thanh âm hừ lạnh một tiếng, nhưng là nghi ngờ nói, không thể nào ạ. Thiên tuyển lực sao sẽ sợ tại hủy diệt ý chí? Ta kiếm cựu nhưng là lẩm bẩm nói, đã bao nhiêu năm, lại thấy trong truyền thuyết kiếm ý luân hồi lại xuất hiện thế gian. Hắn chính là luân hồi chi chủ. Mời ủng hộ bộ hồng chương 8135. Bố trí. Chương 8135, bố trí. Ta kiếm cựu thu hồi trước kia hài hước ý, ngưng trọng nói, ta khảo nghiệm, hắn coi là thông qua, còn như có thể tới hay không đến đỉnh núi, liền xem vận mệnh của hắn. Phục Tô Long Hồn nhưng là mở miệng, vậy phiến tà hồn chính là vì phòng ngừa người ngoại lai xông vào, thằng nhóc này thực lực mặc dù mạnh mẽ, nhưng tu vi không đủ, chúng ta có cần hay không? Ta kiếm cựu dừng một chút, một hồi lâu sau mở miệng nói, hắn vẫn không thể chết. Chúng ta kế hoạch, cần hắn tới mở. Diệp Thần thân hình một đường thẳng lên, nhìn như mở mịt đỉnh thứ 7, ở hắn một đường chạy như điên lên dưới, đã là thân thiệp đám mây, nhưng lại chút nào không nghe thấy đỉnh núi. Ừ, lại là hai tiếng tập kích bất ngờ, hắn dừng bước, nhìn xa trước mắt cách đó không xa, một đám mây bừng chỗ sâu lộ vẻ thanh tuyền. Đây là Thiên Tuyển. Diệp Thần mừng như điên đỉnh núi chỗ, giống như thế ngoại đảo nguyên, phong cảnh lộng lẫy, cùng lúc trước đỉnh thứ 9 đỉnh phong so sánh, chính là thánh cảnh. Thiên nước suối dòng nước chảy ấm áp, tiếp xúc lại là cảm thấy một hồi tẩy linh hồn ôn hòa, chỗ cuối, một cái bạch long như ẩn như hiện. Vậy lóe lên nu hòa màn sáng, bao trùm ở hắn xuống thân rồng máu thịt mơ hồ có thể gặp, mạch lạc tinh vải, cùng thiên nước suối giao nhau dùng, sáng mở tràn ngập đây cũng là và bốn đại tiên ao có chút tương tự, thậm chí ở một phương diện khác càng hơn, muốn đến người sáng tạo tuyệt đối phi phàm. Người nào đến thăm? Bạch Long hiển nhiên chú ý tới Diệp Thần. Hóa thành một dịu dàng như ngọc nam tử lôi cuốn một bộ bạch bào da tắm, mái tóc dài ngâm nhuộm thiên nước suối, cũng là tản ra nhàn nhạt thần huy, được không mê người. Tại hạ Diệp Thần, đi cầu lấy thiên nước suối cùng Phục Tô Long Hồn máu tươi, cứu bằng hữu mệnh lệnh. Diệp Thần mở miệng kêu, cứu người nào? Nam tử chân mày cau lại, thần sắc phức tạp, hỏi. Thái Thần Đế hợi sán. Diệp Thần trả lời. Bạch Long biến thành nam tử thần sắc một hồi kinh ngạc, là hắn. Diệp Thần đem quá thần là một nói ra, lại là nói thẳng, nếu không có quá thần, thế gian chỉ thành luyện ngục, ba cánh nguy mất. Cũng được, chính là tặng cho ngươi một đạo, bởi vì ngày khác còn một cái thiệt quả. Nam tử sững sốt cười một tiếng, hóa thành bạch long lại vào thiên tuyển. Không lâu lắm, mơ hồ có thể hôm nay nước suối sôi trào, linh hoạt kỳ ảo trắng tinh thân rồng hạ, mạch lạc bên trong di động lau một cái đỏ tươi. Suy, đỏ tươi suối lóe lên một món kim mang, mấy giọt máu tươi cùng thiên nước suối hòa vào nhau phá lệ rõ ràng. Cầm đi. Chẳng biết lúc nào, nam tử dựng thân tại Diệp Thần sau lưng, dừng dưng mở miệng nói, cảm ơn huynh đệ. Thấy Diệp Thần muốn nói lại thôi hình dáng, nam tử nghi ngờ nói, ngươi còn có những chuyện khác? Diệp Thần lắc đầu một cái, cười nói, không có, không tới này trước nghe. Cái này đỉnh thứ 7 đỉnh núi, có một vị tuyệt đại kiếm tu. Thấy Bạch Long nam tử không có động tĩnh, Diệp Thần tiếp tục nói: "Têu làm ta kiếm cửu, tục truyền này người tính cách khá là cổ quái, lại." Diệp Thần đối diện Bạch Long nam tử cười một tiếng, mọi người lời đồn đãi, ta thi sát. Nghe vậy, Diệp Thần sửng sốt một chút. Chẳng lẽ tiền bối là được? Bạch Long nam tử đưa mắt nhìn Diệp Thần, mâu gian phun trào cao nhất chói lọi, chừng lại là có một cái chọc trời kiếm làm chống đỡ ở hắn trong mắt, Diệp Thần thấy được một kiếm mở thiên tượng sức mạnh to lớn. Kinh thế kiếm tu. Đây là Diệp Thần cảm giác đầu tiên. Tính cách cổ quái, ngược lại cũng không giả. Ta kiếm cửu tự giễu cười một tiếng, chợt hướng về phía Diệp Thần nói, mưa hồn trận, biểu hiện không tệ. Nghe vậy giờ khắc này, Diệp Thần hoàn toàn buông xuống cảnh giác. Nói đến ta cũng không chuẩn bị giúp ngươi, bất quá vậy kiếm ý luân hồi, ngược lại là làm ta nhớ lại một người bạn, nguyên đã cho là theo vậy thành trì táng diệt thế lúc đó, chưa từng nghĩ, lại là có truyền nhân tích chữ lời. Diệp Thần âm thầm kinh ngạc, ta kiếm cửu nói, không phải là thiên đạo chém ra bên trong cổ thành lớn sao? Mình kiếm ý luân hồi, vậy đúng là nơi đó lấy được. Tiền bối lại biết được. Diệp Thần muốn hỏi kỹ, ta kiếm cửu nhưng là làm dấu chớ có lên tiếng, dù gì nói, thiên cơ không nói. Chúng chi chính là Chu Thiên cử chỉ, thằng nhóc, mau đi cứu người đi, chậm coi như không còn kịp rồi. Hắn chỉ tặng cho Diệp Thần mấy giọt máu tươi. Đa tạ tiền bối, cáo tử. Diệp Thần mới chợt hiểu ra, hôm nay thiên nước suối cùng Phục Tô Long Hồn lực đã tới tay, cứu quá thần không cho lại kéo. Cảm ơn Tà Kiếm Cửu. Sau đó, Diệp Thần đường cũ đi vòng mèo, hướng chân núi phương hướng tập kích bất ngờ đi, lúc trước cấp sóng chi địa tình trạng bi thảm như cũ, bất quá nhưng là lại không có vậy mưa nhỏ sương mù dày đặc che mù. Wen, Wen. Mắt xem tới đỉnh thứ 7 vòng ngoài, Diệp Thần nơi mi tâm, thủ hộ giả kim ấn lực nhưng là hiện ra khó hiểu đường vân. Loé lên không ngừng, không gặp nguy hiểm. Dừng bước lại, Diệp Thần mấy phen điều tra, xác nhận không có giao thiệp với hiểm cảnh, nhưng kim ấn lực đột nhiên hiện ra, hắn đánh hơi được một chút không giống tầm thường ý, chẳng lẽ là khâu nào xảy ra vấn đề. Diệp Thần ngồi xếp bằng, đầu góc bên trong hồi tưởng đặt chân đỉnh thứ 7 bắt đầu một màn, vậy tiểu tử lại có thể dừng lại. Một bóng người cách không nhìn nhau Diệp Thần, thấy Diệp Thần dựng thân tại sương mù dày đặc bên trong chậm chạp đi tới trước, ở cách vực sâu chỉ có nửa bước xa chỗ dừng lại, lại có thể không bị lạc tự mình. Phục Tô Long Hồn kinh ngạc nói, Tà Kiếm Cựu nhưng là khẽ gật đầu một cái, nói, không, hắn đã bị lạc ở Tà Hồn Cấm Địa, nhân tâm là một mặt tấm gương, hắn có chút cầu, nơi đây có chút cần phải, vậy nửa bước vực sâu chính là hắn nơi chôn xương. Phục Tô Long Hồn hỏi, tại sao sẽ dừng lại? Thông minh tiểu tử có lẽ phát giác dị thường, nhưng ta nói, tấm kính này là chính hắn, cho dù là phát hiện đầu mối, cũng không cách nào khám phá. Phục Tô Long Hồn nhưng là đáp lại, lại xem một chút đi, ta thật là tò mò, hắn sẽ làm gì? Ừm, mời ủng hộ bộ Hồng Trường 8136. Vậy không được. Chương 8136, vậy không được. Hình ảnh quay về, không có sơ suất. Diệp Thần khẽ gật đầu một cái, mở mắt ra, nhìn quanh thân lúc trước cùng kiếm hồn đánh cờ lúc chiến trường, liền võ đạo của mình hơi thở dư âm cũng còn ở phun trào. Lại xem trong tay thiên nước suối cùng long hồn máu tươi, hắn hơn nữa chắc chắn, hết thảy các thứ này là chân thực. Cái tên kia là cái kiếm tu, tiêu làm Tà Kiếm Cửu, tính cách cổ quái khó mà đoán, thí sát sinh linh vô số. Liên ban đầu thủ hộ giả đều là bị bảy một đạo. Một cái kiếm sắc bén, bị thiên tuyển tới vô số trở nhúng linh, ta cũng không cách nào tưởng tượng, tên này hiện tại mạnh bao nhiêu. Diệp Thần đầu góc bên trong hồi tưởng lại đoạn thời gian này tới Tiêu Ngục nói từng chút. Tiêu Tiền Bối tuyệt sẽ không nói bừa. Vô số lần cùng Tiêu Ngục giao tiếp, nếu thật là có dị thường, chỉ có này. Mặc dù thực tế trước mắt không giả, nhưng so sánh, hắn tim càng muốn tin tưởng Tiêu Ngục. Trở về xem. Diệp Thần đứng dậy, ngước mắt nhìn một chút đỉnh thứ bảy đỉnh núi, lần nữa đi vòng mèo. Ừ, cái thằng nhóc đó lui ra. Phục Tô Long Hồn nhìn một chút đi vòng vèo Diệp Thần, lại quay đầu lại nhìn về phía Tà Kiếm Cửu, chỉ gặp cái trước đang vững vàng nhìn chằm chằm Diệp Thần, giọng bên trong rất có mấy phen không tưởng tượng nổi. Rõ ràng lõm sâu Tà Hồn Cấm Địa bên trong, nhưng là hao tổn trở lại, thằng nhóc này đạo tâm thật là khủng khiếp, chẳng lẽ chặt đứt tim công xiềng. Liên liên Phục Tô Long Hồn nghe vậy tất cả giật mình, mong xuống phía dưới vực sâu bên trong đi vòng vèo bóng người, che mục đích xương mù dày đặc cũng thì không cách nào ngăn trở Diệp Thần nhịp bước. Có ý tứ. Tiền bối. Diệp Thần lần nữa trở lại Thiên Tuyển, mới vừa cùng Bạch Long Tà Kiếm Cửu gặp nhau địa phương, nam tử lúc này đã mặc ngay ngắn, thần thái rất phong phú. Ngươi tại sao lại trở về? Thấy Diệp Thần, Tà Kiếm Cửu nhíu mày một cái, nhẹ giọng nói, ta nghi muốn, vẫn là muốn mời tiền bối chỉ giáo một phen, vậy vô thượng kiếm ý khắc ở ta trong lòng thật lâu không đi, tư tưởng không ra, muôn vàn khó khăn được việc. Diệp Thần cười nói, ngươi muốn cùng ta so tài kiếm ý? Trong nháy mắt, Tà Kiếm Cửu lạnh giọng nói, làm sao, không muốn? Diệp Thần nhìn nhau trước mặt nam tử, cường thế tê ơ. Tà Kiếm Cửu hỏi, duyên vì sao? Ta muốn xem, chính ta. Diệp Thần trầm giọng nói ở một chớp mắt kia, thủ hộ giả kim ấn tàn đi, không lại lóe lên, cảm giác vô hình vậy giống như giải khai liền trong lòng cướp. Bạch Long nam tử Tà Kiếm Cửu cười lạnh một tiếng, chậm rãi hiển lộ tôn dung, bất ngờ chính là Diệp Thần hình dáng. Võ tổ đạo tâm, thảo nào lại liền nơi này cấm chế cũng có thể nhìn xuyên, lừa gạt giác quan nhưng là không vòng qua được viên kia minh tim. Một cái khác Diệp Thần cười to, nhưng là không chút phật lòng. Vậy thì như thế nào, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Diệp Thần cười lớn một tiếng, hướng về phía trước mặt Diệp Thần trầm giọng nói, ngươi có thần hy chi phòng, ta cũng có. Ngươi có luân hồi thiên kiếm, ta giống vậy kiếm cái. Luân hồi ý, đạo linh lửa, ta như nhau không rơi. Ta ác Diệp Thần lại là cười lạnh một tiếng, thần hoàng lưu chuyển ra thịt bên trên, con mắt lửa hoàng nóng rực thần mang lóe lên, trong tay luân hồi thiên kiếm đưa ngang ngược đứng. Ngươi không phải muốn so tài sao, tới à, xem ngươi có thể không thể giết chính ngươi. Ha ha ha. Ta ác Diệp Thần bị phơi bày cũng là vui mừng không sợ, hướng về phía Diệp Thần khiêu khích nói. Nơi đây là ảo cảnh không thể nghi ngờ, có thể vì sao như vậy chân thực. Tựa hồ so phệ hồn châu còn khủng bố, thậm chí liền ta luân hồi thánh hồn ngày nay suýt nữa không có phát hiện. Lúc này chân chính Diệp Thần đã nhận thức được mình người đang ở hiểm cảnh, có thể chung quanh hết thảy đều là chân thật như vậy. Cái này biết ta toàn bộ bí mật, có ta toàn bộ thủ đoạn, mới có thể tùy tiện lừa gạt ta, bao gồm thiên đạo chém ra chuyến đi. Tâm niệm vang lên, chưa từng lên tiếng đối diện Tà Ác Diệp Thần nhưng là nói tiếp, không sai, ta nói, ta chính là ngươi. Diệp Thần ngầm gió một tiếng không ổn, khu vực này, tên này tùy thời tùy chỗ có thể biết trong lòng mình đang suy nghĩ gì. Sợ. Tà Ác Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, rêu rêu nói, hắn đã ý thức được, nhưng tựa hồ không cách nào thoát khỏi tà hồn cấm chế. Phục Tô Long Hồn nhìn phía dưới Diệp Thần cách tuyên gầm thét, tỏ ý Tà Kiếm Cửu muốn không nên ra tay, rất hiển nhiên, tà hồn đất cấm chế đã khởi động sát phạt cơ chế. Tà Kiếm Cửu khoát tay một cái, có võ tổ đạo tâm và chặt đứt khó khăn nhất tim chỉ công xiềng, ta bây giờ đối với cái này đứa nhỏ cảm thấy rất hứng thú, lại xem. Nhưng hắn thân hình nhưng là tiến lên, khoảng cách Diệp Thần mấy trượng cách đó không xa dừng lại, hành động đã nói rõ hết thảy. Như lúc trước Diệp Thần là một con cờ mà nói, như vậy hiện tại, hắn chính là bản việc toàn cục viên kia. Tà Kiếm Cửu tuyệt không cho phép hắn bỏ mình, chiến. Trên hư không, Diệp Thần cùng một cái khác thủ đoạn mình khoảnh hết sức, thần hỏa bay không phân cao thấp, đem một vùng thiên nước suối miễn cưỡng dung luyện hầu như không còn. Hủy diệt ý chí, hợp hai người song kiếm lực, đem cả tòa đỉnh thứ bảy một số gần như chặn ngang phá hủy, bỏ đời tuyệt cảnh trước mắt tan hoang. Kiếm ý luân hồi phun trào, nguyên mảnh không gian bên trong, bốn mùa thay nhau, thời gian luân hồi, hai cái Diệp Thần từ đỉnh cấp luận đạo chiến tới đứa bé từ đánh, đều là thì không cách nào phân ra thắng bại. Thần Hy Chi Phong, Thần Hy Chi Phong. Lực kiệt hai người bắt đầu đánh liệt, thân xác ở một quyền tiếp một quyền uy thế hạ vỡ nhỏ, lại đang âm ma thiên thạch khổng lồ khôi phục lực hạ gây dựng lại, không ngừng luân hồi qua lại bốn. Ồ, thằng nhóc này ở vực sâu xương mù dày đặc sát phạt dưới, lại tới ngay đây. Phục Tô Long Hồn nhìn hai trong mắt đóng chặt, hơi thở rối loạn Diệp Thần, kinh ngạc hắn lại không có bỏ mình. Tà Kiếm Cửu hai quả đấm nắm chặt, chỉ cần có bất kỳ một chút xíu dị động, hắn sẽ thời gian đầu tiên ra tay cắt đứt Tà Hồn Cấm Địa áp chế. Hô, hô. Hai cái Diệp Thần tê liệt ngã xuống đất, đều là lẫn nhau không làm gì được đối phương, chiến tới kiệt lực. Hu hu. Ha ha ha, ngươi thua. Tà ác Diệp Thần vùng vây đứng dậy, cười như điên nói, nơi đây bị hủy, ngươi thần niệm vậy sắp vỡ nhỏ, cho dù là luân hồi thánh hồn trời, cũng không lực xoay chuyển trời đất. Diệp Thần hàn mâu lóe lên thần huy, thì ra là như vậy. Cái gì? Tà ác Diệp Thần sửng sốt một chút. Ngươi nhắc nhở ta, nếu nơi đây lấy ta thân biến ảo, lại làm một lần thế giới chủ lại ngại gì? Diệp Thần đứng dậy, trong mắt ý định giết người không ngừng. Vực ngoại, ta có thể lấy thân dẫn thiên đạo quy tắc vào cơ thể, đại lộ lực thêm thân một kiếm mở thiên uyên, hôm nay, ta lấy ta thân, làm tiếp nắm giữ. Nháy mắt tức thì, kinh khủng thiên địa ý chí bỗng nhiên đè xuống, Tà ác Diệp Thần bị đại lộ quy tắc lực trấn áp, nhúc nhích không được. Kiếm bảy, tạo hóa thiên hạ. Diệp Thần ánh mắt đột nhiên đắc liệt, thua kiếm giết ra, sử dụng Trảm Thiên Cửu Kiếm kiếm thứ 7 đương thời kiếm chém ra, thiên hạ vạn sự vạn vật, tựa như đều bị trấn áp. Uy mãnh tạo hóa thần uy, dung chuyển hoàn vũ, cuốn lên mưa gió, cả thế giới cũng dung chuyển lên. Đây là Trảm Thiên Cửu Kiếm, lại còn có Lăng Tiêu Võ Ý. Tà kiếm cửu hoàn toàn thất thần, có Lăng Tiêu Võ Ý và Trảm Thiên Cửu Kiếm ra hỏa, có thể nói là đời này người tài, đây chính là ý nghĩa, hắn tương lai có thể có tiêu diệt nhất giới thiên địa năng lực. Nếu như hai mạnh đối lũy, một khối có thiên địa ý chí gia trì, đại lộ quy tắc phò hộ, há có thể liền được. Chúng ta đi thôi, vậy tiểu tử từ sẽ tỉnh lại. Tà kiếm cửu người nhẹ nhàng trở lui, trong mắt đảo qua một bên Phục Tô Long Hồn, tỏ ý hắn cùng rời đi. Vậy không được tiểu tử, hắn. Nhìn Diệp Thần hình bóng, chưa mở miệng nói hết sức, thân hình đã là bị Tà kiếm cửu kiếm ý bọc, bước lui ra Tà hồn chi địa. Mời ủng hộ bộ công tử hung mạnh trường 8137. 2 tháng kỳ hạn. Chương 8137, 2 tháng kỳ hạn. Hu hu. Một hồi ho kịch liệt kèm theo một chút máu tươi khả ra, Diệp Thần ở một phiến xương mù dày đặc bao phủ hắc ám bên trong tỉnh lại. Nơi này mới thật sự là đỉnh thứ 7 đường cùng. Diệp Thần đứng dậy, Trảm Thiên Cửu Kiếm kiếm năm cơ múa, tản đi nơi đây yên lặng hắc vụ, lộ ra danh ngang dọc vực sâu. Thì ra là như vậy, một bước bước vào, vạn kiếp bất phục. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, cẩn thận vẫn nhìn Tà hồn chi địa, mình chẳng biết lúc nào đã sớm bị ăn mòn tâm trí, lâm vào ảo cảnh bên trong. Mới vừa cổ lực lượng kia, lại so không thải điệp mộng còn kinh khủng hơn, chẳng lẽ cái này Tà kiếm cửu và không có quan. Xem ra bỏ đời tuyệt cảnh sau lưng, vẫn bị mình đánh giá thấp. Lúc đầu hết thảy đều là một giấc mộng, như vậy chân thực, mình luân hồi thánh hồn ngày nay không nhận ra được. Ở đó phiến trong ảo cảnh, mình đã lấy được tiên nước suối cùng long hồn linh, thiếu chút nữa thì cứu ra quá thần. Giọt chút rót nước một chẳng không, nằm xuống tới nhưng là thiếu chút nữa một cước sắp nhập vực sâu bên trong. Diệp Thần nghỉ dưỡng sức một nén hương, dựa vào luân hồi thần thân thể và bắt quái thiên đan thuật nghịch thiên năng lực khôi phục thương thế trong cơ thể, chính là lần nữa lên đường, vượt qua vực sâu vô tận rãnh, hướng đỉnh núi chỗ lần nữa xuất phát. Chân chính tiên tuyển chi địa, đỉnh núi cũng không tưởng tượng bên trong lộng lẫy phong cảnh, ngược lại thì bởi vì quanh năm không hôm nay ngày, lại có thiên tuyển ở chỗ này, không khí bên trong phá lệ ấm có nhịn. Cùng lúc đó, trên đỉnh núi, người đã làm xong quyết định. Phục Tô Long Hồn tò mò hỏi, là hắn, người này chính là đời này người tài, cho dù là ta qua lại nơi ước bên trong, thiên phú có thể cùng sánh vai người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hồng Quân và võ tổ cực hạ, có thể chỉ là hắn khởi điểm. Ta kiếm cửu đối Diệp Thần biểu hiện, dành cho mình nhất đánh giá cao. Có thể hắn tu vi quá yếu một chút. Phục Tô Long Hồn lo lắng nói, cường đại tu giả, lấy ngươi ta hôm nay tù nhân dung mạo, an có thể hoàn toàn nắm trong tay. Ta kiếm cửu hỏi ngược lại một lời, Phục Tô Long Hồn trầm ngâm hồi lâu, lại không lời chống đỡ. Tới. Nghe từ xa đến gần tiếng bước chân, hai người ánh mắt tỏ ý liếc nhau một cái, đều là dừng lại tranh luận. Người nào đến thăm? Vắng vẻ thanh âm vang lên. Diệp Thần nghe được cái này quen thuộc tiếng chất vấn, không khỏi được một lần, dương mắt nhìn lên, nhưng là bị một màn trước mắt hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Trời mờ tối tế sử, thiên tuyển cùng giáp nhau trắng tinh sương mù bay lên, chiếu sáng lên cả ngọn núi điên, khoáng đạt quần quần thần huy từng đạo tràn ngập ra, ở đó hư không chỗ cuối, một bóng người đứng yên. Hắc y nhân đao tức mặt mũi hơi có vẻ lạnh lùng, hàng năm lôi thôi lết thiết đưa đến gốc dâu như củ lòng tu vậy mà cũng tùm, chữ thập đan mắt phượng bên trong kiếm ý bén nhọn làm được Diệp Thần một hồi lòng rung động, hắn dựa vào hư không bên trong. Tà kiếm cựu tiền bối. Diệp Thần dò xét tính hỏi, nghe người này tính tình cực kỳ cổ quái, khó mà đoán, vẫn là có lễ phép một ít cho thỏa đáng. Hắc y nhân không nói, nhìn về Diệp Thần. Thằng nhóc, ngươi có muốn nhờ tới, lại coi thường bổn tọa. Một hồi vắng vẻ cười quái dị tiếng vang lên, Diệp Thần không khỏi hoảng sợ, quanh thân mồ hôi lạnh đổ chảy xuống. Tà kiếm cựu nơi nào là đứng hư không, mà là dẫm ở một đầu thánh thú trên đầu. Chỉ bất quá thu thân lớn, cộng thêm thiên tuyển hơi nước tràn ngập bay lên, không hiện kỳ hình thôi. Và anh, thương khung làm run lên, Tà kiếm cựu dưới chân mọi người ngẩng đầu một cái, một viên luyện như tinh thần vậy con ngươi từ mây mù chỗ sâu bay lên, mắt không chấp nhìn chằm chằm Diệp Thần. Là ngươi cái này đứa nhỏ, cái này đỉnh thứ bảy trên, nhưng mà rất lâu không có ai đã tới, luân hồi chi chủ. Nói thẳng ra Diệp Thần thân phận, cự thú nhìn về Diệp Thần con ngươi bên trong, tràn đầy vẻ phức tạp. Phịch, thiên địa một hồi lay động, Diệp Thần dưới chân đỉnh núi đá vụn văng tung tóe, cả dãy núi đều phải làm ái mộ, về tan cảnh. Một nửa thân thể phóng lên cao, mong không gặp cuối. Đây là Phục Tô Long Hồn. Diệp Thần nuốt nước miếng, cái này cái gọi là Long Hồn, so huyết long đều phải to lớn. Suy rồi, một nửa đuôi rồng từ đỉnh thứ bảy dưới chân dãy núi tránh thoát lên, lên như diều gặp gió, quanh quần thân rồng tựa hồ muốn lấp đầy cả tòa thế gian. Vậy đầu rồng bên trên hơi có vẻ lôi thôi hắc ý nhân vẻ mặt lãnh đạm, mắt nhìn xuống Diệp Thần. Phục Tô Long Hồn toàn thân phơi bày trong suốt vẻ, cùng lúc trước đỉnh thứ bảy hạ vậy cùng mình giao thủ vô số kiếm thị vậy. Trung điệp chân trời bên ngoài tiên tuyển sông tám, một phiến vảy xuyên thấu hư không, Phục Tô Long Hồn quanh thân đi đôi với hư không lôi kiếp, cánh tay lớn bằng sấm sét phách đánh vào thân rồng bên trên, giống như rồi mỗi ánh sáng, bị kích động dậy thiên tuyển nước ngập không. Tới tìm thiên tuyển, ngươi có thể biết hiểu hậu quả. Đầu rồng bên trên, từ đầu đến cuối bình tĩnh hắc ý nhân lên tiếng. ta cần muốn cứu người. Diệp Thần kêu, cùng ta có quan hệ gì đâu? Ta kiếm cửu đối với lần này lơ đễnh, nói, ta trấn áp tại nơi đây, cùng luyện ngục có gì khác biệt? Diệp Thần nghe được người quần áo đen nói bóng gió, nhướng mày nói, ngươi muốn để cho ta thả ngươi đi ra ngoài? Đầu rồng trên bóng người cười ha ha một tiếng, yên tĩnh đỉnh núi trừ hơi thở rồng ra, liền chỉ có cái này không minh cho nên tiếng cười vang vọng. Thằng nhóc, ta nếu là lấy này là điều kiện, ngươi biết đáp ứng không? Ta kiếm cựu chân mày cau lại, theo Diệp Thần lên tiếng nói. Thấy Diệp Thần yên lặng, Hắc Y Nhân cũng là gương sáng vậy, nói, ta biết ngươi tới đây là trời nước suối cùng Long Hồn Linh, cái này khác biệt ta đều có thể tặng cho ngươi. Nghe vậy, Diệp Thần ngước mắt nhìn về Ta kiếm cựu, ánh mắt bên trong tràn đầy không rõ ràng. Yên tâm đi, ngươi là ta tìm được một vật, ta cho hai ngươi dạng bảo dược đi cứu người, rất công bình giao dịch. Ta kiếm cựu rất khoát nói. À. Diệp Thần nghi vừa nói, Ta Long giết hồn kiếm, kiếm này chính là tuyệt hung linh, ngày xưa từng theo ta cùng chinh chiến, nhưng tuyệt cảnh đánh một trận đánh rơi, thất lạc thái thượng thế giới, ta muốn ngươi giúp ta tìm về. Ta kiếm cửu nói thẳng sáng tỏ giao dịch. Hai tháng bên trong, nếu như ngươi có thể tìm được kiếm này giao cho ta tay, liền xóa bỏ, nếu như không tìm được, liền thả ta rời đi tuyệt cảnh. Phục Tô Long Hồn con ngươi chớp mắt, trên đó bóng người lần nữa mở miệng nói, dĩ nhiên, ngươi chỉ cần đáp ứng, hôm nay ta liền cho ngươi muốn, ngươi đại khả cách đi cứu người chính là 2 tháng kỳ hạn. Diệp Thần trầm ngâm hồi lâu, chậm nhẹ khẽ gật đầu nói, như vậy, ta ứng. Miệng nói không có bằng chứng. Ta kiếm cửu trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút vui vẻ ý, truy đuổi nói, ta lấy thiên đạo thể, đại lộ quy tắc làm chất dẫn. Với anh. Tuyệt trong biên giới thủ hộ giả lực lóe lên kim mang, trên 9 tầng trời rung động sán sấm sét màu vàng hóa thành đạo đạo gông xiềng treo ở Diệp Thần đỉnh đầu, quanh quẩn mấy hơi thở, ẩn nút tại thức hải bên trong. Như thế nào? 2 tháng kỳ hạn, nếu như nuốt lời, đại lộ lực đem sẽ chiếm đoạt Diệp Thần thức hải, về thần hồn. Tốt quyết đoán. Ta kiếm cửu khoe miệng bứt lên một nụ cười, chợt lấy trưởng làm kiếm, dẫn động thiên tuyển thế phân nhánh, hai bên xương trắng tràn ngập, trực bức tiêu hán. Suối để chỗ một phiến vảy lóe lên ánh sáng, lại là cái này một phiến vảy rồng, làm cả tòa thiên tuyển 4 mùa như xuân, ấm áp không giảm. Phục Tô Long Hồn nghịch lần, kinh thiên tuyển vô số trở ngâm, đã sớm sinh linh, so với Long Hồn lực càng tình thuần bá đạo, ngươi lại cầm đi, 2 tháng sau đó, cùng theo Tà Long giết hồn kiếm, cùng giao cho ta tay. Mời ủng hộ bộ công tử hung mạng trường 8138. Vẫn phải tới. Chương 8138, vẫn phải tới. Ta kiếm cửu tụ thủ một chiếu giỏi, vậy phiến sinh bạch quang nghịch lần chính là phiêu nhiên như khởi, phi độn hướng Diệp Thần trong lực. Đồng ý. Cảm thụ nghịch lần bên trong phun trào ra tinh khiết lực, Diệp Thần thu hồi vậy, hướng về phía Tà kiếm cửu đáp nhẹ 2 chữ, xoay người rời đi. Hắn tựa hồ cảm giác được quá núi thần xảy ra chuyện, phải mau rời khỏi. Cái này là được. Thấy Diệp Thần hình bóng biến mất ở đỉnh núi chỗ cuối, to lớn thân rồng hóa thành đốm nhỏ điểm sáng tiêu tán, ngưng tụ thành một đạo thân ảnh gầy gò, chính là Phục Tô Long Hồn. Được cái mình muốn thôi. Tà kiếm cửu lạnh nhạt nói, ngươi thật lấy là hắn có thể tìm về Tà Long giết hồn kiếm? Phục Tô Long Hồn hỏi. Tà kiếm cửu nhưng là hờ hững nói, được hay không được, đều là ta thắng. Ngươi lấy là ta cho hắn nghịch lần là vì sao? Phục Tô Long Hồn trước mắt sáng lên, nói, vì giám thị cái thằng nhóc đó, thuận tiện nắm giữ thần kiếm rơi xuống. Không sai, tán lạc thế gian Tà Long giết hồn kiếm, sớm bị người cố ý lợi dụng, bằng vào thằng nhóc kia tu vi, nào có dễ dàng như vậy tìm về. Hơn nữa cái này thời gian và Thái Thượng Công Đức Chiến có chút mâu thuẫn, nếu như Thái Thượng Công Đức Chiến kéo dài thời gian quá lâu, hắn tất nhiên vi phạm. Ta kiếm cửu tựa hồ đã sớm đoán chừng liền Diệp Thần tìm không trở về thần kiếm, như vậy thứ nhất, đặt ở trước mắt chỉ có con đường thứ hai. Ta muốn để hắn cam tâm tình nguyện thả ta rời đi cái này bỏ đời tuyệt cảnh. Ha ha ha. Phục Tô Long Hồn nói tiếp, giỏi một cái một hòn đá hạ 2 con chim. Một khi vậy tiểu tử may mắn tìm về liền thần kiếm, như vậy không cần hắn, ta ngươi hai người như nhau có thể phá vỡ phong ấn rời đi, có Tà Long giết hồn kiếm nơi tay, cộng thêm ta căn nguyên lực, đem lại không lo lắng về sau. Ta kiếm cửu gật đầu một cái, cho nên giao dịch này lời chắc không đền. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền đang bố trí, cũng không phải là xem sát thí đại đế vậy cùng lô mãng hành vi, hắn muốn làm phải trở lui toàn thân. Cùng lúc đó, hư không chập chờn, quá núi thần vòng ngoài, lúc trước Diệp Thần cùng Lạc Đạo đánh một trận, nam đỉnh đều là trước mắt tan hoang, lại không gặp ngày xưa triều bái người. Vù vù, vù vù, từng cơn đại lộ âm tràn ngập ở Diệp Thần bên thai không ở vang vọng, hắn biết đó là những ngày đó đạo chém ra đất người tới. Trước đây bọn họ sớm nên ra tay, nhưng bởi vì mình chém ra dị tượng và luân hồi chi chủ khí thế, bọn họ không dự định ra tay. Nhưng khi bọn hắn đã xác định mình ở Thái Thượng thế giới chưa nhiều phiền toái, hơn nữa phải chuẩn bị Thái Thượng công đức chiến, tất nhiên vô tâm trợ giúp quá thần, cái này mới ra tay. Trên bầu trời, đông nghịt mây đen cho người một loại đè đổ đỉnh núi lòng rung động cảm, cả ngày vô tận, tựa hồ đưa tay có thể xúc. Màu đen sấm sét ở gào thét, tựa như cự nhận muốn biến dạng thương khung. Lúc gặp lại gian không nhiều lắm. Diệp Thần lẩm bẩm nói, tốc độ không khỏi được tăng nhanh, bay vút hướng quá núi thần chỗ sâu. Quá bên trong thần điện, Chu Huyên, Vô Cực cùng Linh Cực đi qua đi lại, cũng may Thiên Tuyết Tâm mang tới Diệp Thần chuẩn bị trở về tới tin tức, mới làm hai người thoáng có chút yên tâm. Công tử thật muốn trở về sao? Loại cảm giác này là rõ ràng là ban ngày, nhưng là giống như vô cùng đêm vậy u ám, đây là có người ở công phạt bảo vệ trận và thiên địa. Yên tâm đi, Diệp Thần lấy thiên đạo quy tắc ra chỉ tinh tượng lực từng tự chữa qua thiên uyên, hôm nay bảo vệ, không phải là người nào đều có thể đặt chân. Thiên Tuyết Tâm lời tuy như vậy, buồn nhưng là mới hạ chân mày, lại lên trong lòng. Ngươi mới vừa nói Diệp Thần tìm được thiên tuyến chỗ, cũng không biết tình huống bây giờ như thế nào. Linh Cực chăm chú nhìn về Đông Nghị Thương Cung, hắn có một loại dự cảm rất xấu, một khi thiên uyên bị xé ra, như vậy lần này chỉ sợ là sát kiếp khó thoát. Người nào? Thiên Tuyết Tâm thời gian đầu tiên cảm nhận được liền dị động, phong tỏa vậy đạo hơi thở, trên mặt nhưng là trải qua liền vẻ vui mừng. Là Diệp Thần. Một đạo thân ảnh cấp tốc tới, chính là mang theo Nghịch Lân về Diệp Thần. Quá Thần tiền bối được cứu rồi. Diệp Thần đạp một cái đủ đại điện, chính là vội vàng gọi Quá Thần hai đại đệ tử, Thiên Tuyết Tâm là hắn hộ pháp, phải thời gian đầu tiên cứu tỉnh Quá Thần. Màu trắng Nghịch Lân sáng bóng dịu dàng, ở Diệp Thần lấy ra ngay tức thì, chiếu sáng cả tòa đen nhánh đại điện, một chút vầng sáng trắng, muốn cùng cái này tất ám thiên địa làm chống lại. Diệp Thần đầu ngón tay một giọt luân hồi máu tươi phun trào, Bát Quái Thiên Đan thuật và Thiên Tiên Cá Chép Sao dẫn dắt, hai linh lực tính giao hô quấn quanh, có Bát Quái hiện tượng thiên văn thế quấn quẩn, lấy quanh chân Diệp Thần là trung tâm, trong trận minh văn sáng lên. Oeng! Nghịch Lân bị Diệp Thần khí cơ dẫn dắt, quay tơ bóc kén vậy hào hùng lực lượng đang không ngừng phun trào ra. Mấy hơi thở sau đó, Quá Thần điện bị vầng sáng trắng chiếm đoạt, sụp đổ vỡ vụn. Linh cực cùng vô cực khiếp sợ, một phiến Nghịch Lân lại có như vậy tinh thuần lực lượng. Rắc rắc. Vầng sáng trắng ngưng tụ, ngay tức thì vỡ nhỏ thần trạch hóa thành mảnh vỡ hương Quá Thần ngồi ngay ngắn thân thể tướng trào ở sau đó, một cổ sức sống thấu tán ra. Cảm nhận được sư tôn hơi thở. Keng. Lấy Diệp Thần là trung tâm, một cái tiểu bạch long từ trong trận phóng lên cao, bay lượn quanh quần. Trận xem chậm rãi tiêu tán, vậy phiến Nghịch Lân vậy tản đi vầng sáng trắng, hóa thành một phiến tầm thường vậy, mất sáng bóng. Tất cả mọi người ánh mắt đều bị trên hư không bạch long hấp dẫn, vậy long linh cùng tuyệt cảnh bên trong đỉnh thứ 7 phục Tô Long hồn tương tự, chỉ là không có vạn trượng thân rồng mà thôi. Hôn mê Quá Thần giữa lông mày đột nhiên tản ra một đạo vầng sáng trắng, hấp dẫn trong hư không long linh. Thấy vậy, tiểu bạch long phát ra một tiếng ngâm thê, hóa thành một đoàn ánh sáng nóng rực chào hướng Quá Thần. Oeng. Uy áp kinh khủng đem mấy người tung bay, đó là một loại chấn nhiếp thần hồn lực lượng. Phúc. Diệp Thần thành tựu chữa trị người, cũng không có thời gian đầu tiên dùng trần bia bảo vệ, ngay tức thì bị thương. Nếu không phải hắn thân sắc mạnh mẽ, giống vậy trăm già cảnh có thể đã sớm chết. Liên Liên Chu Uyên cũng là bị cổ lực lượng này đụng, kêu rên lên tiếng. Liên tục chiến đấu cùng với mạnh sông đỉnh thứ 7, cho dù là có rất nhiều pháp bảo gia chỉ phò hộ thân xác, nhưng thực thì Diệp Thần thương thế cũng không nhiều ít hết bệnh thế, bị lực lượng này đánh vào dưới, càng nghiêm trọng hơn liền mấy phần. Đều là những tên kia. Lạc gia bọn họ thật là âm hồn không tiêu tan. Chu Uyên có chút lo âu Diệp Thần, mới vừa muốn nói gì, trên chín tầng trời một tiếng sấm rơi xuống. Rắc rắc. Lại là xen lẫn từng tia ý chí lực lượng. Đó là có người ở hám kích thiên đạo bảo vệ, dẫn động dư âm. Một tới. Diệp Thần chợt quay đầu lại nhìn về Chu Uyên, ngươi mới vừa nói xong, người đã tới rồi, còn có thể đánh một trận. Chu Uyên áo xanh đứng gần, liếc mắt một cái sức sống tiệm xu khôi phục Quá Thần, yên lòng. Lần này ta muốn giết nhiều mấy cái. Linh cực cùng vô cực tiến lên một bước, nhưng là bị Diệp Thần ngăn lại. Quá núi thần ta nhớ lúc trước cùng Thiên Tuyết Tâm lần đầu tiên sông núi lúc đó, có một rất là huyền diệu trận pháp, nếu không phải hiện tượng thiên văn rơi xuống mưa, đều là chưa từng phát hiện đầu mối. Hôm nay năm đỉnh đều là hủy, trận kia cơ còn ở. Nếu là có thể đem Quá núi thần giấu, có lẽ có thể miễn một khó khăn. Linh cực cùng vô cực nhìn nhau liếc nhau một cái, gật đầu nói, chân chính hộ sơn đại trận chưa từng bắt đầu sử dụng, trận cơ cũng ở đây. Các ngươi ở chỗ này mở trận, ta cùng Chu Huyên đi trước gặp một lát những tên kia. Diệp Thần dặn dò. Mời ủng hộ bộ công tử hung mạnh chương 8139. Đáng chết. Chương 8139, đáng chết 4. Tình vũ bên trong, mấy chục ngàn ngôi sao treo ở bên trong không gian, ở một phiến mông lung ngân hà chiếu rọi che dấu hạ, hỗn độn chỗ sâu, một đám người ở ngắm nhìn. Cái này thiên nguyên lực, sao như vậy bền chắc không thể gãy. Ta tới. To lớn người đàn ông bước ra một bước, quanh thân tràn ngập kinh khủng hơi thở, làm được ngân hà ngưng trệ một cái. Mở. Thiện tay nắm một ngôi sao, hướng thiên nguyên bên trong hung hăng đập tới. Oeng. Một hồi kịch liệt chập chờn khuyết tán ra, thiên nguyên chung quanh vô số quần tinh tiếp liền bị dư âm chấn vỡ, tình cảnh được không nguy nga. Vô dụng, mấy tháng trước, Lạc gia người tinh tượng lực bị sáp nhập vào cái này thiên nguyên bên trong, Lạc đạo chính là đạo thành thanh niên đợi một thiên tài, cả người tu vi cũng là không kém, cái này thiên nguyên. Một tên thô bị tiểu lão đầu ló đầu ra mà tới, nhìn to lớn chàng trai nhất kích đá chìm biển khơi, nhìn có chút hạ hế nói: "Ngươi là người phương nào?" To lớn nam tử sắc mặt trầm xuống, quát lên: thiện hai, tiểu lão nhi một cái táo vải, không đáng nhắc đến." Thô bị lão gia cười híp mắt vẻ mặt chọc được người đàn ông giận dữ. Hai người lúc này thì phải đánh đập tàn nhẫn. Công tử mau xem, chó cắn chó. Cười to tiếng vang lên, làm được to lớn người đàn ông cùng tiểu lão nhi đều là sửng sốt một chút, đám người cũng là quay đầu lại nhìn lại, ở đó thiên nguyên bờ bên kia, Chu Huyên cười đối Diệp Thần nói. Còn lấy là tới nhân vật lớn, kết quả còn không bằng là nói, à. Diệp Thần lắc đầu than nhẹ, bàng quan. Thằng nhóc, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? To lớn người đàn ông ánh mắt run lên, sắc ý bắn tán loạn. Bất quá người cố ý vậy phát hiện Diệp Thần tồn tại, bọn họ hơi kinh hãi, chiếu lý mà nói, luân hồi chi chủ hẳn chuẩn bị thái thượng công đức chiến đi, vì sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Bọn họ kiêng kỵ luân hồi oai, nhưng cũng chú ý tới Diệp Thần trên mình tựa hồ có chút thương thế, lúc này mới hóa giải mấy phần. Chu Huyên áo xanh trước mắt, thẳng nhập thân thiên uyên, hướng về phía to lớn người đàn ông gầy vây tay, trầm trọng nói: "Có dám đánh một trận?" Gầm một tiếng đi đôi với thiên uyên lực, xuyên đấu vũ nội đoạn thời gian này, Chu Huyên cũng không nhàn rỗi, võ đạo thực lực không ngừng tăng lên, vừa vặn muốn ở trước mặt công tử biểu diễn mấy phần. Tự tìm cái chết. Bị Chu Huyên một kích, to lớn người đàn ông không để ý cái khác, thẳng hướng thiên uyên bên trong Chu Huyên tập sát tới. Vừa vào thiên uyên, chính là giống như lún vũng bùn vậy, nửa bước khó đi. Tựa hồ cảm nhận được người ngoại lai xông vào, thiên nguyên bên trong tình tượng uy áp bùng nổ, cùng lạc đạo khi đó so sánh, mạnh mấy cái cấp bậc. An ta một quyền. Oeng. Chu Huyên một quyền ẩn chứa kinh khủng thiên nguyên lực, thêm tới phủ cốt ngay tức thì bùng nổ, lóe lên minh văn thiết quyền hung hăng nện ở to lớn người đàn ông trên lưng. Suy rồi. Máu thịt ngay tức thì bị xuyên thủng, tinh tượng lực chiếm đoạt huyết khí lực, Chu Huyên giống như ma thần vậy dựng thân thiên nguyên. Còn có ai? Vô số cường giả thấy người đàn ông kia bị một quyền đánh thành bùn máu nổ tung, đều là cao mày. Cho dù ai cũng có thể nhìn ra, Chu Huyên như vậy tùy tiện chu diệt cường giả như vậy, dựa vào là quỷ dị kia khó lường thiên nguyên. Vậy thiên nguyên không phá, giới này khó khăn không sao? Tiểu Lao Nhi híp mắt nói, không bằng chúng ta liên thủ phá cái này Thiên Nguyên. Tại chỗ rất nhiều tu giả đều là trước mắt sáng lên, một người không được, mười cái trăm cái còn không phá nổi cái này Thiên Nguyên. Hợp lực nhất kích. Đám người bên trong không biết ai đích một tiếng hò hét, đám người quanh thân đều là phun trào bảo thuật thần huy, đủ loại ánh sáng tách thả ra, ngưng tụ thành một cổ kinh khủng sát chiêu. Phá. Hợp đám người lực nhất kích, Nguyên Tiễn Tinh Vũ cũng đang phát ra ở mình, mênh mông lại chói mắt, giống như muốn hủy diệt hết thảy. Diệp Thần trong mắt đông lại một cái, tay cầm Luân Hồi Thiên Kiếm, chợt đứng dậy bước chân nhẹ một chút một mình bước vào Thiên Nguyên, một kích này rất có thể sẽ làm Thiên Nguyên rạn nứt. Hắn phải ngăn cản. Thiết Mai Vàng, Luân Hồi Diệt Thiên Trảm, Thiên Đế Quyền. Không hẹn mà cùng hai đạo ánh sáng mang từ Thiên Nguyên bên trong kích động ra, lôi cuốn ngân hà uy áp kinh khủng. Oanh. Đây là trời sập. Quá núi thần chỗ sâu, linh cực nhìn gặp cả tòa thương khung đều run rẩy, một phiến một mảnh nện xuống, đi đôi với sấm sét tàn phá. Là Diệp Thần cùng Chu Uyên đang cùng ngoại vực người giao chiến. Bầu trời xanh biếc thành phiến chốc ra rớt xuống, đen ngòm mái vòng chỗ, ban ngày có thể gặp ngân hà, ở một chớp mắt kia, ba cánh bò lổm lổm. Ngoài bầu trời có người. Giờ khắc này, vô số tu giả thấy hai cái trẻ tuổi hình bóng đang cùng tiến tranh. Chẳng lẽ nói ngoài bầu trời có địch? Thư không đổ ánh đủ các loại ánh sáng, tinh không chỗ sâu, nổ vang từng tiếng truyền tới, tu vi thấp kém tu giả, thẳng bị miễn cưỡng độc chết. Thiên hạ ba cánh đẫm máu, mặt đất sông máu giàn giụa. Một màn này vẫn là xảy ra. Thiết Ngai Vàng, bảo vệ. Thiết Ngai Vàng ngay tức thì bảo vệ chung quanh hết thảy. Diệp Thần không khỏi được tức giận, Chu Uyên lại là siết chặt hai quả đấm, tay phải phủ cốt minh văn lóe lên ánh sáng đại trán. Bọn họ tốn sức tâm lực bảo vệ mặt đất, vẫn là xảy ra cảnh tượng thê thảm. Các ngươi đều đáng chết. Máu đỏ hai tròng mắt phun ra nộ diễm, Chu Uyên đứng dậy liền muốn nhảy ra Thiên Uyên mà chiến, bị Diệp Thần một cái kéo xuống. Cái trước hướng về phía Chu Uyên khẽ gật đầu một cái, nói, nếu như đi ra ngoài, chúng ta phần thắng nhỏ hơn. Ta như không bị thương, sợ rằng những người này đều phải chết. Diệp Thần cũng không có động vĩ đại thần vật và cái khác lá bài tẩy, bởi vì có chút lá bài tẩy vận dụng, sợ rằng sẽ đối với nơi này tạo thành lớn hơn tổn thương. Hắn hôm nay phi thăng tới Thái Thượng Thế Giới, nơi này thiên địa quy tắc đối mình hoặc hơn hoặc thiếu có một ít bài xích. Hôm nay hắn vừa vặn mượn này cảm ngộ võ đạo một phen. Hơn nữa, Chu Uyên cũng cần luyện, đây không thể nghi ngờ là tốt nhất cơ hội. Sư tôn, tựa hồ cảm nhận được liền trong thiên địa luyện ngục cảnh tượng thê thảm, quá thần thân hình run lên, sức sống lực sâu hơn mấy phần. Thiên Tuyết Tâm vội vàng hỏi, là tiền bối muốn thức tỉnh sao? Linh Cực lắc đầu một cái, sư tôn thần hồn tổn thương, cần tinh thần lực cực kỳ bằng bạc, may là lấy long hồn lực, cũng cần ngày giờ. Chiếu tình huống như vậy, tối thiểu cần phải một ngày. Thiên Tuyết Tâm sắc mặt xanh mét, một ngày. Diệp Thần cùng Chu Uyên sắp thiên uyên mà chiến không quá nửa ánh nắng cảnh, cả ngày đều là chiến sụt, nếu như bên ngoài người đến ồ ạt tàn sát, chỉ sợ là chống đỡ không tới quá thần tỉnh lại một khắc kia. Khắc sát trận. Linh Cực cùng Vô Cực xoay người đi, không lâu lắm, từng đạo thần trạch rơi xuống, giống như quá thần đích thân tới, hơi thở vô cùng khủng bố. Đây là sư tôn ngày xưa khắc xuống hộ tông đại trận, có thể ngăn cản vô lượng cảnh sơ kỳ cường giả nhất kích. Ánh sáng nhàn nhạt mang bao phủ cả tòa quá núi thần, duy nhất một tòa bên trong đỉnh vậy theo trận pháp khởi động, chậm rãi tiêu tán ở mặt đất. Hô. Chu Uyên tắm máu tươi, quanh thân còn sót lại một đạo càn khôn thanh khí kèm theo. Đỏ môi son nha nghiêng đầu hướng về phía Diệp Thần cười nói, "Ta võ đạo hôm nay như thế nào, công tử?" Bên kia Diệp Thần ngược lại là không có quá thảm hại, bất quá cái này bên trong có chút vô lượng cảnh cường giả hay là đối với hắn tạo thành một ít thương thế. Hắn nhìn một cái Chu Uyên, khẽ gật đầu, cũng không tệ lắm, có chút trưởng thành. Chu Uyên thô trọng tiếng thở dốc ở Diệp Thần vang lên bên tai, nói, "Mới cũng không tệ lắm, vậy ta còn chưa đủ mạnh." Kiếm 6, Thánh Vương phách giả. Mời ủng hộ bộ công tử hung mạnh chương 8140. Làm như thế nào? Chương 8140, làm như thế nào? Diệp Thần không do dự nữa, cả người linh khí thúc dục, trên thân kiếm toát ra hy quang, như phách tuyệt thiên hạ thánh vương, quân lâm vũ nội, kiếm khí uy thế, đột nhiên hung mãnh mười mấy lần, như muốn băng thiên vậy chém về phía đám người. Một kiếm ra, liền tinh vũ đều là một hồi biến ảo, vô số viên tinh thần hóa là nhỏ hòn đá nhỏ rơi xuống vũ nội. Thô bị tiểu lão nhi thấy tình cảnh này, lắc người một cái tránh sang đám người bên trong co đầu rút cổ đứng lên, kiếm mang đánh trúng ba người. Trảm thiên cửu kiếm. Tiểu lão nhi trong mắt lóe lên một chút tinh mang, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần. Mới vừa muốn mở miệng nói gì, nhưng là tâm thần chấn động một cái. Thằng nhóc, như ngươi có thể sống sót, chúng ta còn sẽ gặp lại. Bỏ lại không giải thích được một câu nói, thô bị tiểu lão nhi thẳng đổi lại thân hình, cấp hướng tinh vũ chỗ sâu. Cái này, chạy. Chu Uyên thấy vậy, quay đầu không hiểu nhìn về Diệp Thần. Không, chân chính lao ra muốn đăng tràng. Hắn cảm nhận được liền kinh khủng hơi thở, xa ở tinh vũ một chỗ khác với, cũng đã là có khí cơ chuyển tới động thủ đám người vậy rối rít xóa bỏ, nhìn xa tinh vũ một đầu khác của họ. Đó là một con thanh lưu, cực kỳ to lớn, dưới móng sắt có màu vàng kim tường vân ở phun trào. Nhìn như chưa từng bước động nhịp bước, nhưng là ở trong mắt của mọi người bộc phát đến gần, chớp mắt tan thành mây khói lại hiện ra. Chung reo. Thanh lưu cổ giữa chung phát ra thanh âm thanh thúy, tất cả mọi người thần hồn đều là run lên, mạnh như vô lượng cảnh sơ kỳ một số người, vậy rối rít quỳ xuống. Cách Thiên Nguyên Chu Uyên, bị chung này tiếng chấn động một cái, lúc này miệng phun máu tươi, thân hình đập bay ra. Mà Diệp Thần cũng không chịu nổi, hắn có thể cảm giác được đối phương rất mạnh. Vượt qua vô lượng cảnh tầng thứ 3. Vậy nhất giới chí tôn, tới. Công tử, ngươi nói, chúng ta có thể ngăn cản ở vậy người bên trong tấn công sao? Chu Uyên ổn định thân hình, phun một cái máu tươi, hướng về phía Diệp Thần nhỏ giọng nói lẩm bẩm. Mạnh như sư tôn của hắn thái thần cảnh giới như vậy tự phách, hở một tí có thể diệt nhất giới khủng bố tồn tại, giờ phút này dù là dựa vào Thiên Uyên, hắn trong lòng cũng là không khỏi được đang run rẩy. Chỉ là vậy Thanh Nhu, thì cho Chu Uyên hít thở khó khăn cảm giác bị áp bách. Thử một chút đi, không thể là liền lui. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, hắn bây giờ trong lòng nghĩ là có thể hay không chống đỡ ở đối phương thứ nhất sóng thế công. Diệp Thần giờ phút này suy nghĩ, là hết sức có thể là Thái Thần tỉnh lại bắt một đường thời gian, mình có thể hay không làm được. Thái Thần thực lực không bằng Nhâm Phi Phàm, nhưng ở vô lượng cảnh bên trong vậy cực kỳ không kém. Ta chờ, cùng nên là tôn. Vô số tu giả rối rít lại quỳ, đối mặt vậy cách đó không xa Thanh Nhu, bò lổm lổm trên đất. Những người này, tùy tiện xốc lên một cái đi ra, đều là ngạo thị hoàn vũ tồn tại, nhưng là đối vậy trong xe liên tồn tại túi đầu xương thần. Thanh Nhu cổ giữa chuông bạc theo đầu dao động phát ra từng cơn chuông reo tiếng, mọi người tại đây đều là trong lòng bao phủ vô hình áp. Xe liên màu vàng đen tấm mảnh bên trên, tường đỏ hình vẽ làm người sợ hãi, cũng không có nhỏ gió mạnh thổi phất nhưng lại từ từ tinh động, cắt rời không gian. Nếu như đoán không sai, cái này cái gọi là Lạc Tôn, chính là ngày xưa Thanh Vân thôn 9 người một vị trong đó, cũng là cùng bọn họ không đội trời chung đế tộc một trong. Các vị đều là ta Lạc gia môn sinh khách khanh, không nên đa lễ. Thanh âm nhàn nhạt truyền ra, nhưng là không gặp người đám người sửng sốt một chút, mở miệng chính là vậy Lạc gia chí tôn tọa hạ Thanh Nhu. Nó miệng phun tiếng người, tỏ ý đám người đứng dậy. Không nghi ngờ chút nào, bằng vào cái này Thanh Nhu, chính là vô lượng cảnh tồn tại. Thiên Liên sao? Nhưng vào lúc này, trong xe liên chí tôn lên tiếng. Diệp Thần cùng Chu Huyên nhìn nhau liếc nhau một cái trước nhắm mắt điều động đại lộ quy tắc, lấy mình ý chí lần nữa điều khiển cả tòa đại lục thiên đạo, người sau quyền mang phá trời, đem thiên nguyên lực hoàn toàn kích động lên. Chí tôn thì như thế nào, treo thiên đánh một trận, sợ gì? Trần Bịa, Thiết Ngai Vàng, ngự. Diệp Thần điều động Trần Bịa cùng Thiết Ngai Vàng lực lượng, ở trước người ngưng tụ thành một mặt lóng lánh kim quang sắt thép đổ sộ với đá. U ám thiên nguyên bên trong, Diệp Thần cùng Chu Huyên hai người thanh âm truyền ra, đối mặt vô số tu giả, nghiêm túc bi hùng, thiên địa chấn động một cái đại lộ quy tắc và Thiết Ngai Vàng lực lượng tí ti vào cơ thể. Diệp Thần quanh thân dạng khởi màu xám cho kiếp lôi, đó là thiên đạo ý chí vào cơ thể, ở tàn phá. Lại có thể điều động phương thiên địa này ý chí, lấy đại lộ lực ra chỉ thân mình, có ý tứ, càng để cho ta bất ngờ phải, còn chấp trưởng Thiết Ngai Vàng. Thanh Nhu bất khả tư nghị nói. Lạc nói, cũng chính là bị Diệp Thần nơi chém chết. Thanh Nhu ngang nhiên đánh ra, thần huy sáng lên, đạp phá tinh vũ vó sắt trùng trùng nện xuống, cần phải đạp bể thiên uyên, khủng bố vô biên, rất nhiều tu giả tránh lui không đạt tới, bị miễn cưỡng độc chết. Thiết Ngai Vàng, sắt thép sao trời, mở. Diệp Thần lúc này một tiếng hét điên cuồng, cả người linh khí nổ, Thiết Ngai Vàng hơi thở hòa lẫn hồng mông lớn tinh không hơi thở, ngay tức thì nổ bể ra, hình thành một phiến khoáng đạt sao trời. Cái này phiến sao trời thấu bắn ra ánh sao, nhưng mang sắt thép vậy lạnh lùng uy nghiêm, một chiếu dọi xuống tới, nhất thời để cho được chúng quanh hết thảy đều bắt đầu thiết hóa. Luân hồi diệt thiên trạng, bèo, mạnh như thanh lưu, to lớn như tinh thần vó sắt bị một kiếm chặt đứt, máu tươi vẩy xuống tinh vũ, liền hỗn độn đều là bay lên bốc hơi. Kiếm cương ý định giết người không giảm. Trong xe liễn Lạc gia chí tôn không do dự nữa, màu vàng đen tấm mảnh một bên kia lộ ra một cái tay, rất chậm, nhưng không cách nào tránh. Năm ngón tay giương ra, cách không nắm được vậy diệu thế tinh vũ kiếm ý, đầu ngón tay hơi khép lại, nhẹ nhàng một nghiền. Rắc rắc. Kiếm ý bị miễn cưỡng gãy, bể lạc thành phiến biến dạng hư không tiêu tán. Thiên Đế Quyền. Chu Huyên cũng không nói nhảm, tay phải phủ cốt một số gần như vỡ vụn, kinh khủng một đạo quyền mang cùng Thiên Nguyên kích động lên tinh tượng lực dung hợp tướng đóng dấu, Thiên Nguyên bên trong lật lăn dậy kinh khủng hủy diệt sóng nhiệt. Suy. Từng đạo thần thí bất hủ, ở đụng chạm trong mấy mắt, đã đem Thiên Nguyên xé một đạo lỗ hổng, giống như sao rơi thần hồng vậy năm ngón tay dễ như bẩn, tiêu diệt ba cánh. Không ngăn được, mau lui lại, Chu Huyên. Diệp Thần không gian ý chí lắc mình cấp tới Chu Huyên trước mắt, kéo lên một cái thiên nguyên bên trong thiếu niên, hướng sau lưng tối lui. Rắc rắc. Mấy tức sau đó, Lạc gia chí tôn xe liên chỗ, lại là một trưởng đánh ra, kỳ lực to lớn vô cùng, giữa trưởng ánh sáng thấu mặc tinh vũ, hủy và pháp, mất đi chúng sanh, hỗn độn càn khôn bị đánh bạo, phong ấn hết thảy. Thương khung bị lật, trước mắt tan hoang, từng cơn thần gào vang khắp, đó là thiên đạo linh đang thu thiết. Cả tòa mặt đất giống như là bị điên đạo thiên địa, mờ tối không sáng, diệt thế hơi thở bao phủ, nhất giới bị mở lại hỗn độn, khí tức chí tôn vô cùng, thanh lưu kéo xe liên từ ngoài bầu trời tới. Lạc gia chí tôn một tay hóa thành gông xiềng khôn khóa thương khung, trên 9 tầng trời, từng đạo phát ra khủng bố khí tức hủy diệt xích sắt đem tan vỡ hư không khâu và sửa lại khôn khóa. Giới này, làm diệt. Mênh mông thanh âm truyền ra tới, muốn tiêu diệt giới, vĩnh trấn chư thiên, không buông đi một người. Chí tôn nhốt phong ấn thương khung, liền sở trường không gian chi lực tu giả đều không cách nào đạp không đi, chỉ có thể chờ chết. Trong một cái chớp mắt này, thiên nguyên bị một trường bóp vỡ, thời gian ngừng. Mời ủng hộ bộ công tử hung mạng trường 8141. Luân hồi đổ mượn tương lai. Chương 8141, luân hồi đổ mượn tương lai. Diệp Thần. Thiên Tuyết Tâm thấy trên 9 tầng trời đập xuống hai thân người hình, nóng nảy la lên. "Tiểu sư đệ." Linh Cực Vô Cực thấy vậy, cũng là vội vàng thúc dục trận pháp, Thái Thần núi che giấu dưới khí tức, một cổ lực lượng nhu hòa đem hai người tiếp đón, lôi kéo hướng mặt đất, rồi sau đó biến mất tung tích. Cả tòa mặt đất lâm vào một phiến yên lặng. "Các vị, Thiên Nguyên đã phá, nhập giới này, vây khốn Thái Thần núi, rồi sau đó, đồ sát Thái Thần núi." Trung pin là thanh như vó sắt phá vỡ đọc lại thời gian, nó đại biểu chủ nhân cao giọng hò hét, móng hạ màu vàng kim tường vân lóe lên, mấy tức tới giữa, cũng đã dựng thân tại Thái Thần núi vùng lân cận. "Ừ, không có khí tức." Nhìn vùng đất bằng phẳng cằn cỗi, sau đại chiến tan hoang còn đang, nhưng lại không thấy mọi người chút nào hơi thở. Liên ở chỗ này, lấy trận pháp ẩn nút hành tung. Mũi Châu nhẹ nhàng ngửi một cái, nhìn thấy nơi đây đầu mối, trong xé liễn, một giọng nói truyền ra. Đặc biệt Thái Thần núi. Năm chữ hời hợt thổ lộ ra, nói âm thanh bên ngoài liền không gian đều là mơ hồ và mẹo, vô số đôi trong mắt chăm chú nhìn Thái Thần dãy núi, nghe vậy, y định giết người đột ngột. Ho. Một cổ máu tươi từ lồng ngực bên trong phún ra ngoài, tỉnh lại Diệp Thần liền muốn đứng lên, nhưng là phát hiện quanh thân cũng lúc nhích không được. Hắn hôm nay đã là tổn thương càng thêm tổn thương đối phương cảnh giới cùng mình chênh lệch có chút lớn. Thiên Tuyết Tâm thấy lần này thảm trạng Diệp Thần, trong mắt bên trong sắc bén lóe lên.
Chu Huyên đây. Linh Cực cùng Vô Cực sắc mặt cực kỳ khó coi, Diệp Thần ngoái đầu lại thấy cách đó không xa áo xanh thiếu niên Chu Huyên, giờ phút này hắn so mình cũng không khá hơn chút nào, tới gần Thiên Nguyên hắn gặp đánh vào sâu hơn. Cũng may có ba đạo càn khôn thanh khí hộ thân, mặc dù giờ phút này mất đi ý thức, nhưng cũng may bảo vệ liền mạng nhỏ. Thái Thần tiền bối. Bên người Thái Thần bị Long Hồn tinh thuần lực bọc, hóa thành một đoàn quang cầu, chẳng biết lúc nào có thể tỉnh lại. Mắt hạ tối hậu một đạo bình phong che chở, chỉ còn lại có sư tôn bày ra trận pháp, có thể ngăn cản vô lượng cường giả một kích toàn lực. Hôm nay Thái Thần núi đã ẩn nặc hơi thở, hy vọng có thể vi sư tôn tỉnh lại tranh thủ thời gian. Linh Cực Vô Cực bên phân thần điều khiển trận pháp, liền mở miệng nói. Diệp Thần nhưng là lắc đầu một cái, thiên đạo ý chí phò hộ, đại lộ quy tắc gia chỉ thiên nguyên đều là bị người nọ một trường đẩy bể. Trận pháp này không kiên trì được bao lâu. Hắn không nói tiếp nữa, dựa theo lý tưởng nhất phỏng đoán, cái này cái gọi là hộ sơn đại trận, sợ rằng liền lão Nưu kia vó sắt cũng kháng không dưới. Đi ra nhận lấy cái chết. Lạc gia chí tôn đích thân tới, Thái Thần núi đem mất đi. Thanh Nưu tiếng gào xuyên qua trận pháp truyền tới trong thai mọi người, Linh Cực cùng Vô Cực cả kinh. Bị phát hiện, Diệp Thần lão đạo đứng dậy, mở miệng nói, ta đi lên chiến. Linh Cực cùng Vô Cực ngăn ở Diệp Thần trước người, Thiên Tuyết Tâm đè xuống Diệp Thần bả vai. Hộ tông đại trận còn được chống đỡ một đoạn thời gian, ngươi khôi phục thương thế, chúng ta đi trước đánh một trận. Thiên Tuyết Tâm xương hoa kiếm nơi tay, theo Linh Cực cùng Vô Cực đi. Ho. Diệp Thần muốn đuổi theo, vùng vẫy mấy bước nhưng là lần nữa mới ngã xuống đất, đại lộ quy tắc chiếm đoạt cháy đối thân thể tổn hại quá lớn, hắn cần thời gian. Ua, ba con kiến hôi ra đi tìm cái chết. Thanh Nưu cổ lệnh một cái, chuông bạc tiếng vang, làm được Thiên Tuyết Tâm ba người thần hồn run lên. Diệp Thần bọn họ lại là cùng cái này nhóm cường giả ở quyết chiến. Không thân lâm chiến trường, vĩnh viễn không lãnh hội được vậy cảm giác hít thở không thông, xương hoa kiếm không chiến, cũng đã thất thần hái. Hống. Thanh Nưu khinh thường hừ lạnh, giống to một tiếng động phái thiên, Linh Cực cùng Vô Cực hai thân người hình đổ bay ra, thất khiếu chảy máu, thần hồn bị thương. Bọn họ ở khu vực này đến gần đứng đầu chiến lược tồn tại, nhưng là liền một đầu thú cưỡi tiếng gào đều không cách nào chống đỡ. Ồ, bé gái còn có lão đạo đứng lực. Thanh Nưu kinh ngạc nhìn trời Tuyết Tâm, nói, xem ra hạ giới sinh linh vậy không hoàn toàn là phế vật. Võ sắc nhẹ nhàng nâng dậy, màu vàng kim tường vần trải xây xuống, Thanh Nưu cách không bước lên cấp phủ giơ lên, nhìn Thái Thần núi bao phủ nhàn nhạt năng lượng màn hào quang, khịt mũi nói, vụng về trận pháp. Trên 9 tầng trời, võ sắc hung hăng đạp. Ca. Cái gọi là có thể ngăn cản vô lượng cường giả một kích toàn lực trận pháp, lên tiếng đáp lại mà bể. Bị một cái Thanh Nưu võ sắc miễn cưỡng đạp bể. Chút nào không cái thương hại Tình Châu giả võ sắc hướng Thiên Tuyết Tâm đạp đi, lúc này người đẹp đã thuộc về mưa gió lay động bên trong, một kích này như bên trong sẽ trở thành là một bãi máu bùn. Phong kiếm, thiên điểu lôi đạo. Diệp Thần không để ý tới cái khác, trực tiếp vận dụng Thần Hy Chi Phong, Thần Hy Chi Phong ngay tức thì cô động hội tụ, hóa thành một cái xanh sâu kín phong kiếm. Ngay sau đó, Diệp Thần một kiếm chém ra, thi triển Thái Thượng 36 đạo lý thiên điểu đạo pháp, nhất thời liền gặp mãnh liệt lôi đình lực, hóa thành thiên điểu chạy xiết, hòa lẫn ác liệt lưỡi kiếm gió bão, lăn lăn về phía trước đối phương chém chết đi. Mặt đất ngay tức thì rạn nứt, tạc ra một đạo sâu không thấy đáy chỗ rách, vó sắt rơi vào vực sâu bên trong. Thằng nhóc, ngươi còn sống? Thanh Nưu thấy Diệp Thần ngay tức thì tức giận, mới vừa tên lẩy nhưng mà chém tới liền mình một cái vó sắt. Không có thiên nguyên làm cậy vào, làm sao liền như vậy uy lực? Hèn mọn kiếm tu. Thanh Nưu trầm trọng nói. Hô, ngươi không có sao chứ? Dốc hết một kiếm cứu Thiên Tuyết Tâm, Diệp Thần thân hình cũng là nhiều lần lay động, đỡ dậy người đẹp. Thật giống như đợi không được. Diệp Thần chống đỡ thân thể mình đứng, nhìn trước mắt Thanh Nưu đạt tới sau lưng vô số tu giả, còn có vậy ngồi đàng hoàng ở trong xe liễn lạc gia chí tôn, than nhẹ một tiếng. Dưới mắt đã tới nỏ hết đà, tùy tiện một người cũng có thể xóa bỏ mình, đã xoay chuyển trời đất hết cách. Mấy tháng trước là ngươi giết Lạc đạo. Nhưng vào lúc này, trong xe liễn một giọng nói truyền ra, bình tĩnh không nghe thấy vui giận. Là thì như thế nào? Diệp Thần nghe Lạc đạo hai chữ, nhàn nhạt nói, nhưng là chỉ gặp xe liễn bên trong một trưởng lần nữa lộ ra. Phịch. Năm ngón tay làm quyền đánh vào hắn trên đan điền, chân địa bảo vệ cũng ngay tức thì tản ra, Diệp Thần thân hình giống như đạn đại bác vậy bắn ra, trùng trùng đập xuống đất đột nhiên, Diệp Thần cảm nhận được liền cái gì? Võ đạo luân hồi đồ tựa hồ đang lóe lên ánh sáng, tựa như chuẩn bị đánh một trận. Hắn ngược lại là quyền võ đạo luân hồi đồ, rất lâu không có dùng đối với võ đạo luân hồi đồ. Diệp Thần cũng có rất nhiều nghi ngờ. Bất quá hắn cũng không dự định vận dụng võ đạo luân hồi đồ, mà là câu thông luân hồi mộ địa nói, Tử Hoàn Đại Đế, giúp ta giúp một tay. Nhưng mà Tử Hoàn Đại Đế nhưng trả lời, ngươi tạm thời thử một chút võ đạo luân hồi đồ lực lượng. Diệp Thần mở ra, không nói nhảm nữa, lớn tiếng nói, võ đạo luân hồi đồ, mở. Võ đạo luân hồi đồ thế giới đổ ánh trên 9 tầng trời, một bộ đẹp lạ thường cảnh tượng hoành xanh, hai cái thế giới. Lập chỗ mặt đất trước mắt tan hoang, trong hư không võ đạo luân hồi đồ thế giới ánh chiếu thương khung, thay thế vốn là trời xanh mây trắng, ở đó đổ nát bên trong, một đạo ánh sáng diệu thế. Keng. Ở đó chân trời một đầu, nửa cần tàn phá cờ xí chậm rãi từ hư không chỗ sâu rủ xuống, đem thời không đều là cắt ra. Mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhờ hệ trường 8142. Sắc ý. Chương 8142, sắc ý, giả thần giả quỷ. Thanh Nưu thấy vậy, đè xuống con tim bất an, gầm thét đạp màu vàng tường vân phủ giơ lên, muốn đạp bể hết thảy. Bèo. Nhẹ bỗng màu đỏ tươi cờ xí, mặt cờ bên trên còn có vết máu, phá mấy cái lớn nhỏ không đồng nhất động, theo gió chập chờn, trùm lên Thanh Nưu trên thân hình. Hững. Tê tâm liệt phế tiếng gào truyền ra. Thanh Nưu tựa hồ nhận chịu vô cùng là uy áp kinh khủng, huyết khí lực ở lấy mắt thường có thể thấy được độ rút đi. Gió nổi lên, Thanh Nưu trùng tiêu mà chiến. Gió hết sức, xương khô tán lạc mặt đất. Làm sao có thể? Không thể một đời Thanh Nưu đại nhân lại như vậy liền bỏ mình. Vô số người thấy vậy, đều là run sợ. Oanh. Hấp thu Thanh Nưu huyết khí lực, cơ sĩ màu sắc sâu hơn màu máu, xinh đẹp làm người ta phát hoảng. Một hồi thanh gió mạnh thổi phất, mặt cờ từ từ khai triển, ở đó bên trên, một đôi tròng mắt chậm rãi mở ra, thấu lượng con mắt tại trên 9 tầng trời rủ xuống, giống như sáng thế thần mang. Nhìn vòng quanh ba cánh, cuối cùng định cách ở Diệp Thần trên mình. Đây là? Diệp Thần một cổ cảm giác quen thuộc xông lên đầu đột nhiên, linh nhi yếu ớt thanh âm vang lên. Ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây, Diệp Thần. Điều không minh dự này là võ đạo luân hồi đồ lực lượng, trong này còn hàm chứa linh nhi chí cường nhất kích. Nghe vậy, Diệp Thần vội vàng vùng vây đứng dậy, đau nhức truyền khắp toàn thân cao thấp mỗi tấc da thịt, bắt quái thiên đan thuật cũng vô ích, hắn vẫn là lảo đảo đứng. Vì sao cái ánh mắt này như vậy quen thuộc? Linh nhi, là ngươi thủ đoạn. Diệp Thần vội hỏi nói. Trên 9 tầng trời cờ xí đã chậm rãi tuột xuống, vô số võ giả văn chí tôn làm ra tay, nhưng là rối rít bị cắn trả lực chấn bạo, máu thịt đầy trời phân bay, được không lại người. Mau, cầm cờ mà chiến. Linh nhi yếu ớt thanh âm vang lên cũng lần nữa dặn dò, vậy thanh lưu lực lượng có hạn, có thể kéo bao lâu ta không biết, chỉ mong vì ngươi mở một đường sinh cơ. Từ sau đó chính là lâm vào yên lặng. Cờ xí vù vù vang dội, muốn đem cả tòa thiên địa đè xuống, thân là Lạc gia chí tôn, giờ khắc này cũng không ngồi yên nữa, một trưởng lần nữa lộ ra. Oeng. Cột cờ tản ra hồng hoang hơi thở, tựa hồ cảm nhận được liền ngoại địch, liên động gáo thét lên, cuốn lên quay về khép lúc trước bị đánh nát thiên địa ý chí. Rắc rắc. Vô số thần tài chế tạo xe liễn vào giờ khắc này vỡ nhỏ thành bọt nước, bên trong bóng người thẳng lắc mình ra, Diệp Thần liếc một cái dưới sáng tỏ. Quả nhiên như vậy. Lạc gia chí tôn mặt như trung niên, một bộ hoa phục hiện ra hết ung dung, khóe miệng một viên ký hiệu nốt rồi đen làm Diệp Thần liếc mắt nhận ra hắn, chính là ngày xưa Thanh Vân thôn liền quyết mà đến một trong chín người. Lạc gia chủ, một mặt cờ hồn mà thôi, cũng dám cùng ta là địch. Lạc gia chí tôn mặt không đổi sắc, hờ hững nói. Từng đạo thần thì phún ra ngoài, sắp phạt hướng tinh động cờ lớn, ép được hắn lần lượt tháo chạy, nhưng là từ đầu đến cuối không cách nào đánh tan hắn căn nguyên. Thiên Tuyết Tâm, đưa ta lên đi. Diệp Thần nhìn về Thiên Tuyết Tâm, giờ phút này cũng chỉ có nàng, còn có một chút dư lực. Ừ. Thiên Tuyết Tâm không hiểu nhìn Diệp Thần, hắn hôm nay liền đứng lực đều là chưa từng có, còn muốn chiến đấu. Ta có đúng mực. Diệp Thần tự tin mở miệng nói. Một kiếm hàn sương xuống. Ngay tại Lạc gia chí tôn lực áp cờ xí để gặp, một đạo kiếm mang nhưng là xẹt qua hắn một nơi. Đinh. Một tiếng giòn giã, Thiên Tuyết Tâm một kiếm liền Lạc gia chí tôn phòng ngự cũng không từng phá vỡ. Thậm chí vậy một bộ áo quần đều là không gặp phân nửa nếp nhăn. Nhưng vậy là đủ rồi. Hấp. Trong nháy mắt phân thần, Diệp Thần hai tay đã nắm chặt ở cờ lớn bên trên, trong nháy mắt ánh sáng chiếu vượt 10.000 bên trong non sông. Liên Lạc gia chí tôn đều là không thể không lui ánh sáng nóng rực chiếu dọi xuống, cả tòa mặt đất đều đang đung đưa, bị xé ra một đạo to lớn lỗ hổng. Hư không bị ánh sáng chiếm đoạt, dòng sông thời gian dài phun trào lên, nhưng cũng là bị mổ ra tới, không có gì sánh kịp khủng bố ánh sáng xuyên qua cổ kim. Vù vù. Lúc trước chớp mắt rồi biến mất con ngươi nhìn thẳng Diệp Thần, ở hắn nắm chặt cờ lớn ngay tức thì chỉ cảm thấy một hồi lực lượng phun trào, đầu góc bên trong nhiều một cổ vô hình chi nhớ, cờ lớn tựa như đem hắn dẫn tới thời gian một đầu khác. Đây là không không lúc nào không. Lực lượng? Làm sao có thể? Diệp Thần tựa như nhìn thấy tương lai mình, thậm chí thấy được tương lai ra ra cảnh tượng. Đừng phân tâm, nên chiến. Một giọng nói vang lên, nhắc nhở. Vậy đạo quang xuyên qua cổ kim tương lai. Thiên Tuyết Tâm phát hiện cái gì, che môi mỏng, khiếp sợ không thể thêm phúc, nàng ở tia sáng kia bên trong, thấy được một người bóng người. Là Diệp Thần, nhưng lại chẳng phải tương tự, chỉ là chớp mắt rồi biến mất. Sau đó cùng tàn đi. Còn có vậy ánh sáng nóng rực. Oeng. Chỗ cuối, hồng hoang hơi thở đối diện dưới vào ngôi thiên địa này, một cây cờ lớn đem vậy biến dạng thời gian nước lũ lô hồng trống lên. Diệp Thần bóng người nhảy một cái mà vào. Là Diệp Thần. Thiên Tuyết Tâm nhìn vậy trở về người đàn ông, quen biết nhưng vừa xa lạ. Trong mắt bên trong hiện ra hết bể dâu trầm ổn, cùng nàng ký hiệu Diệp Thần làm so, không giống cùng một người. Làm sao có thể, hắn vượt qua thời gian nước lũ còn có thể lại trở về. Lại không có bị vặt cổ. Lạc gia chí tôn vẻ mặt lần đầu tiên lộ vẻ xúc động. Cờ lớn quơ múa, hồng hoang hơi thở lưu chuyển, cả tòa hư không đang chấn động. Chiến. Lấy tàn cờ làm khí, Diệp Thần huy động cờ xí hướng Lạc gia chí tôn sát phạt tới, tất cả mọi người đều trố mắt nghẹn họng, bách giả cảnh, tuyên chiến chí tôn. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, bụi bặm kích động hắn thiên mưa, đầy trời cắt vàng bay lượn. Càng làm cho người ta mở rộng tầm mắt phải, Lạc gia chí tôn nhất kích, lại bị Diệp Thần đỡ được. Thì ra là như vậy. Nhất kích thu tay lại, Lạc gia chí tôn không tấn công nữa, ngược lại là sắc mặt tái xanh, lạnh giọng nói: "Tùy tiện ăn cắp tương lai lực lượng, ngươi sẽ không sợ dính không không nhân quả." Diệp Thần nghe vậy, con ngươi đông lại một cái, cười to nói: "Ta là trời, nhân quả." Ha ha ha. Nếu như kiên kỵ, lại sao sẽ cùng ngươi đánh một trận? Cơ múa cờ lớn hồi sinh sát phạt cơ hội, hồng hoang hơi thở cuốn lên tán lạc đại lộ mảnh vỡ, bắn về phía Lạc gia chí tôn, hư không trước mắt tan hoang. Đáng ghét. Lạc gia chí tôn hàn mang trước mắt, nhưng là lui cách vực ngoại, rút lui đến thiên nguyên ra, tình vũ bên trong, Diệp Thần tay cầm cờ lớn đuổi theo. Chút nào không kiên kỵ nhân quả lực, ngươi đúng là điên tử. Thiên nguyên bên ngoài, Lạc gia chí tôn tựa hồ nghĩ tới tiền gia u ám vô hình thái độ, cuối cùng xác định người trước mắt thân phận. Xem ra ngươi thân phận không riêng gì luân hồi chi chủ. Lạc gia chí tôn sắc mặt tái xanh, nhìn người trước mặt ảnh, đã là hoàn toàn đắc tội, không chết không thôi. Ta không cùng ngươi tranh, đợi ngươi cái này tương lai thân thần lực tan hết, ta tử sẽ đánh chết ngươi. Lạc gia chí tôn hừ lạnh một tiếng, sắc ý sâu hơn, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, nhưng lại không xuất thủ nữa. Diệp Thần cười một tiếng, tiếp nối thanh âm mở miệng nói, đáng tiếc, cái này thanh lưu xuất sinh tu vi quả thực nhỏ, mới mượn tới đây sao chút lực lượng, nếu không ta chỉ một cái là được đem ngươi theo vậy cái gọi là một vực xóa đi. Nghe vậy, Lạc gia chí tôn sắc mặt âm tình bất định, âm thầm quyết định chủ ý, người này chưa trừ diện, tương lai tất thành mối họa. Nếu quan hệ đã không cách nào tu bổ, chỉ có thể phá phủ trầm chu. Ngươi hiện tại cầm ta không có cách nào, ta nhưng là phải giết ngươi. Lạc gia chí tôn đáp lại. Không lâu lắm, tay cầm cờ lớn Diệp Thần thân hình có chút hư ảo, vậy uy áp cả tòa thế giới khí tức kinh khủng bắt đầu như ẩn như hiện, nửa cần cờ xí đang từ từ tiêu tán. Diệp Thần bên trong thân thể truyền tới đau nhức dần dần tập thượng tâm đầu, võ đạo luân hồi đổ lực lượng ở biến mất. Cảm nhận được liền Diệp Thần khác thường, Lạc Gia Chí Tôn nghiêm nghị cười to. Ha ha ha, luân hồi chi chủ thì như thế nào? Trưởng thành không đứng lên ngươi, thủy chung là con kiến hôi. Hôm nay, ta liền chém ngươi hôm nay và tương lai. Diệp Thần nhướng mày một cái, quả thật tình huống không ổn, một khi cổ lực lượng này hoàn toàn tiêu tán, như vậy tiếp theo, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cùng lúc đó, vực ngoại thái thần dưới núi, một tiếng long ngâm vang lên, vầng sáng trắng phá vỡ hư không trực bức thiên liên. Lão già kia, xem ra mạng ta không nên tuyệt, Lạc Gia. Diệp Thần sau cùng ánh mắt, giữ tận lại tay độc, đây cũng không phải là hiện giai đoạn Diệp Thần tất cả. Một hồi cảm giác mơ hồ chuyển tới, Diệp Thần hoàn toàn mất đi ý thức, rớt xuống hư không. Lạc Gia, thật là to gan, ngươi dám động người ta. Một tiếng gầm thét rung động hoàn vũ, thái thần chấn nộ thân hình xông về tinh vũ, lưng đeo dậy chậm rãi hạ xuống Diệp Thần, nhìn tên trước mắt, quanh thân đang run rẩy, át không chế trụ được sát ý lan tràn. Mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhờ hệ trường 8143. Ngươi dám? Chương 8143, ngươi dám? Ngươi lại vẫn còn sống? Lạc Gia Chí Tôn hơi khiếp sợ, ban đầu mở thiên nhãn theo dõi một phe này thế giới, tên này trọng thương một số gần như chết mới là, hôm nay lại hoàn hảo không tổn hao gì. Chẳng lẽ là mượn thái thượng thế giới lực lượng? Coi như là Vũ Hoàng cổ đế nhúng tay, cũng không khả năng cũng như này hiệu quả. Cũng hoặc là Tử Hoàng Tiên Cung. Hắn tự nhiên biết Thái Thượng Công Đức Chiến và Tử Hoàng Tiên Cung, giới này tại không không và thực tế thế lực thần bí, có lẽ có thể làm được. Thời khắc này hắn trong lòng vô số nghi vấn, hắn ngưng mắt nhìn Thái Thần, lại cảm nhận được hắn hơi thở, so trước đây còn kinh khủng hơn. Đáng ghét, khó trách cái thằng nhóc đó không có sợ hãi. Lạc Gia Chí Tôn nhớ lại Diệp Thần sau cùng cái ánh mắt kia. Sau ngày hôm nay, chư thiên vạn giới, lại không Lạc Gia. Thái Thần thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên. Phục Tô Long Hồn lực vô cùng là phù hợp hắn bản thân, cho nên ở Diệp Thần từ khí thế tuyệt cảnh đỉnh thứ 7 trở về sau đó, hắn liền là có một chút thần hồn hồi phục đối với ngoại giới phát sinh hết thảy, Thái Thần cũng là có thể rõ ràng được cảm giác được. Có thể ngại vì tự thân thương thế quá nặng, hắn không cách nào đứng dậy đối địch, cho đến Diệp Thần Chu Uyên bị thương nặng, hắn mới tỉnh lại. Biết rõ mình thương thế hắn, lựa chọn ẩn nút, cho tới bây giờ mới chấm dứt điên dung mạo trọng lâm. Hừ, khẩu khí thật là lớn. Ta bỏ mặc ngươi đứng sau lưng ai, cho dù là Tử Hoàng Tiên Cung. Lạc Gia Chí Tôn trong mắt đông lại một cái, cũng là quanh thân hội tụ sát ý, hôm nay tuyệt không thể nào thối lui, thề giết Diệp Thần, không tiếc bất cứ giá nào. Bỏ qua hôm nay, luân hồi chi chủ lớn lên, hắn Lạc Gia mới thật sự là lúc này vạn kiếp bất phục. Ngày xưa tại Thiên Đạo chém ra lưu ngươi một mạng, hiện tại liền cầm tới đi. Nơi đây tạo thành hết thảy, hôm nay liền do ngươi Lạc Gia tới còn. Nhất khí hóa tam thanh. Mở. Thái Thần nhất khí hóa tam thanh chính là mình ngạo thị hoàn vũ vốn, đã sớm đạt đến mức tận cùng, so với Chu Uyên vậy gà mở trình độ, cũng không chỉ bảo vệ tánh mạng mà thôi. Thậm chí, so với Đại Thiên Trọng Lâu trưởng những thứ này chín tầng trời thần thuật, cũng không xính hơn để cho. Ngay lập tức, ba đạo giống nhau như lúc phân thân ngay tức thì liệt biến ra, kinh khủng nhất phải, ba đạo phân thân, tu vi đều là cùng bổn tôn độc nhất vô nhị. Ba thân vây trận Lạc Gia Chí Tôn, lần này, mạnh như Lạc Gia Chí Tôn, cũng là không thể không toàn lực ứng phó. Bèo. Một đạo phân thân đổi lại thân hình, hướng Thiên Nguyên dưới đi. Ngươi. Lạc Gia Chí Tôn biết Thái Thần muốn làm gì, lúc này sắc mặt trầm xuống. Ngươi và người ngươi, liền toàn lưu lại đi. Thái Thần lãnh đạm mở miệng nói, ta muốn các ngươi đều chết, lễ truy điệu Thái Thần núi linh. Thời khắc này Thái Thần ngoài núi vây, vô số tu giả đều dựng, sự việc phát triển đến bước này, đã không phải là bọn họ cường giả loại này có thể thao túng chiến cuộc. Oanh. Thái Thần một đạo thân ảnh vung tay lên, Chu Uyên và Diệp Thần liền trở lại an toàn chi địa. Thái Thần tiền bối. Thiên Tuyết Tâm mở miệng mới vừa muốn nói gì, phong tư cái thế nam tử nhẹ nhàng khoát tay một cái, dặn dò. Trước cầm luân hồi chi chủ và Chu Uyên thu xếp ổn thỏa, chuyện nơi đây rất nhanh liền sẽ giải quyết. Nói xong, Thái Thần đầu ngón tay nhẹ một chút, dịu dàng ánh sáng bao phủ linh cực cùng vô cực hai vị đệ tử, bọn họ chỉ là thần hồn giận nước, thương thế không tính là nghiêm trọng. Sư tôn. Hai người thong thả tỉnh lại, thấy người trước mặt ảnh, đều là vui mừng. Thái Thần nhẹ khẽ gật đầu, nói, các ngươi rời đi nơi này đi, các ngươi phải làm là giải quyết tốt, nam đỉnh cùng bên trong đỉnh đúc lại là một, giao cho các ngươi và Chu Uyên, đi đi. Linh cực vô cực nhưng là cự tuyệt, bày ra tư thế chiến đấu, thể phải cùng Thái Thần núi cùng chết sống. Đi đi, đừng chậm trễ. Thái Thần hơi hợt tỏ ý hai người rời đi. Vâng. Rồi sau đó, một đôi tròng mắt nhìn xuyên thế gian khổ nạn, Thái Thần tụ thủ một chiếu rọi, từng đạo thần thì tàn phá lên, cắt rời hư không tới. Thiên Đế Quyền. Vẫn là hơi hợt một quyền, Hoàng Kim Thần tức chợt hiện, cùng đại nhật vậy lóa mắt hoa mỹ sát phạt lực phá vỡ chân trời, dường như muốn lần nữa ngăn cách thời gian. Một quyền này, đem thiên địa đại lộ áp chế nhúc nhích không được, cả tòa thế gian có ước chừng là thuần túy hủy diệt. Thái Thần ra tay, hắn quanh thân tách thả ra kim mang, làm người ta không thể nhìn thẳng, đột nhiên bạo tán ánh sáng hóa thành từng đạo sắc bén mảnh vỡ, vặn cổ và linh. Nháy mắt tức thì, máu chảy thành sông, nơi này mỗi một tấc đất bùn đều mang máu đỏ tươi khí. Thiên địa đại lộ. Lúc đầu trận chiến ấy, là như vậy mà sống. Thái Thần tự lẩm bẩm, hấp thu Phục Tô Long Hồn nghịch lần tinh thuần lực, hắn tu vi so với lúc trước cường đại hơn. Mượn thiên địa đạo tắc thế phát động đánh giết vốn là vô địch nơi này giới, thời khắc này hắn, tựa như chính là một giới này giới vương, đem đạo tắc nơi áp chế, mơ hồ có diệt một khối thế giới phong. Coi thường vạn linh vẫn diệt, thiên địa quy tịch. Sông máu rót ngược cầu vòng, cái này một sát kiếp, chính là Thái Thần một người sợ khởi, hắn không sợ. Thây phơi khắp nơi Thái Thần núi, liền thành phiến rừng rậm cây cối cũng ngâm ở sông máu bên trong, một ngày này, rơi xuống rất nhiều võ giả di hải, chất đống như núi. Linh cực cùng vô cực chưa từng quay đầu xem, cần tuân sư tôn dạy bảo, hướng núi sâu đi. Hai người dư quang vẫn là quét ngã cái gì, than nhẹ một tiếng, bóng người tiêu tán ở núi sâu bên trong. Mà giờ khắc này, sống sót những người đó thấy vậy, đều là sợ hãi hồn tán, ánh mắt giống như xác sống vậy lờ đẫn, không dám có bất kỳ động tác. Các ngươi có thể biết phá vỡ giới này giá phải trả. Thái thần thấy vậy, đáy mắt chỗ sâu hàn mang trước mắt, nơi này có vài người, hắn lại là quen biết. Vô tận năm tháng trước chém ra tránh nói, bọn họ bên trong có người, đều là đi theo Lạc gia chí tôn trước người tùy tùng. Ta nhớ ngươi, Lạc Xuyên bên người người làm, thật giống như họ Phương. Thái thần chỉ một cái trong đó nam tử, chợt xoay chuyển ánh mắt, vừa nhìn về phía một người khác, nhàn nhạt nói, ngươi kêu Tào Long. Đều là khuôn mặt quen thuộc. Cười lạnh một tiếng, Thái thần thẳng quát lên, ngươi cùng tự vận nơi này, lấy quanh thân huyết khí lực dưỡng dưỡng mảnh thiên địa này, tới tạ tội. Giờ khắc này Thái thần liều lĩnh bá đạo hiện ra hết, mái tóc dài bay lượn, xuyên thấu lực thanh âm bao trùm cả tòa Thái thần dãy núi thậm chí còn sâu hơn, Thiên Tuyết Tông, Linh Cực Vô Cực các người nghe vậy, đều là thân hình run lên. Đây là bọn họ lần đầu tiên thấy Thái thần tức giận, vẫn là cơn giận đốt trời. Nếu không phải từ, ta định giết tới gia tộc các ngươi, diệt các ngươi toàn tộc già trẻ, lấy an ủi nơi đây linh. Lạc Xuyên cũng không giữ được các ngươi, ta nói, hôm nay, hắn vậy tùy các ngươi cùng vãng sinh. Thái thần Mão Vương miệng bên trên, mơ hồ tràn ra một tia huyết sắc sắc khí, trong mắt đổ ánh tinh thần, hắn hai cánh tay vào ngực, mắt nhìn xuống ba cánh. Phịch. Hạng nhất võ giả suy tính chốc lát, tựa hồ hạ định quyết tâm, một trưởng vỗ vào thiên linh xây tự bạo, đầy trời máu tươi vại hướng hư không, ánh sáng màu vàng chiếu sáng, làm được tấp tấp cỏ cây lại xuất hiện manh nhà sức sống. Có một thì có hai, liên tục nổ ầm nổ tung tiếng bên tai không dứt. Bọn họ không có lựa chọn. Phịch, phịch, phịch. Ra lệnh một tiếng, rất nhiều võ giả đồng loạt tự bạo, rung động này một màn, phát sinh ở Thái thần núi ở sau đó, Mạo Vương miệng Thái thần sông về hư không chỗ sâu, trên chín tầng trời từng đạo màu máu sấm sét lan tràn không giảm, kéo dài mấy chục tức, trên bầu trời cách mỗi lúc nào chính là có thể nghe được chuyển tới rung động hoàn vũ gào thét. Chương 8144. Chương 8144. Ngươi dám? Lạc gia chí tôn bị Thái thần hai đạo phân thân nơi quấn, nhưng vậy cảm nhận được mình người mang tới hơi thở ở từng đạo giảm nhanh, không khỏi được tức giận, nhưng đối mặt hai đạo phân thân giáp công, cho dù hắn vô lượng cảnh tu vi, cũng không dành chiếu cố đến. Cuối cùng, Lạc gia chí tôn lại cũng không cảm giác được chút nào hơi thở, Thái thần nhưng là vào giờ khắc này biến dạng hư không tới. Trước thu chút lợi tức, Lạc gia sổ nợ này, ta và ngươi từ từ coi là. Ba thân hợp nhất, Thái thần phong tư chắc tuyệt, quanh thân lượn quanh nhàn nhạt hoành chiếu rọi mơ hồ đem đại lộ quy tắc áp chế, bên trong bầu trời tinh thần đều là ảm đạm thất sắc. Ngươi, đột phá. Hai đạo phân thân chính là đệ được Lạc Xuyên không thở nổi, hôm nay ba thân hợp nhất, Thái thần trong giơ tay nhấc chân đều là mơ hồ có một cổ thế ở phương trào. Phải biết, vô lượng cảnh, mỗi vượt qua một cảnh giới đều là cực kỳ khó khăn, thậm chí phải bỏ ra giá cực lớn. Nếu không Thái thượng thế giới nhiều năm qua như vậy, cũng không khả năng một mực bị vạn khư xưng bá. Đáng chết, lui. Giờ khắc này, Lạc Xuyên này sinh ý rút lui, hắn cũng nhận được Tử Hoàng Tiên cung mời, cũng phải mang người tham gia Thái thượng công đức chiến, nếu là ở cái này giờ phút quan trọng bị thương, vậy thì giá phải trả to lớn. Giết. Thái thần một đôi thiết quyền tạc xuyên vạn linh, quyền mang biến dạng hư không tới, ở một khắc kia, Lạc Xuyên cảm nhận được liền uy áp, đó là thực lực và võ đạo tuyệt đối nghiền ép. Ngày xưa mỗi một cái bị Thái thần Thiên Đế quyền xuyên thủng linh hồn cũng đang gầm thét, một màn tiếp một màn ảo ảnh đi theo quyền mang tới, đó là vô số cường giả điệp huyết tình cảnh, làm đấy lòng người run sợ. Lạc Xuyên hai tay ngưng tụ tinh thần lực, mỗi một ngôi sao đều bị dẫn dắt, lấy thương khung làm sông, tạo một cái thiên nguyên ngăn cách Thái thần nhất kích. Lạc gia người gần đây dẫn lấy làm hánh diện tinh tượng lực, nghe khóa giới chiến đấu, uy năng sâu hơn, hôm nay ta liền thử một lần. Thái thần thấy một đạo thiên nguyên thẳng bị Lạc Xuyên lấy hai tay hoành đẩy mà thành, khẽ mỉm cười nói ầm. Lấy thương khung bên trong muôn vàn tinh thần làm cách, Lạc Xuyên kinh khủng tinh tượng lực đem toàn bộ dẫn dắt, hỗn độn ở đó tinh hải thiên nguyên bên trong tràn ngập, tự thành một vực. Màu đen hủy diệt lực cùng màu xám cho tinh thần nước xoáy sức hút dây dưa hòa hợp, xếp thành biển nguyên, kinh khủng lực lượng ở xen lẫn. Một ít nhỏ yếu tinh thần không chịu trọng áp thẳng vỡ nhỏ, vô số tinh thần mảnh vỡ lấp đầy biển nguyên đi theo dâng trào, lực cắn nuốt bằng bạc, kỳ dị vô cùng. Chớ nói đi sâu vào, cho dù là đến gần, cũng sẽ bị vậy vực sâu sức hấp dẫn cắn nuốt, tiến tới vào cổ. Điều này kinh khủng thiên nguyên biển, hướng ngang ngược dòng lan tràn nguyên phiến Thái thần núi thương khung bên dưới, Thái thần bên trái, Lạc Xuyên bên phải. Người đây coi như là cầu xin tha thứ sao? Thế này cùng thủ đoạn phong ngự, Thái thần hừ lạnh một tiếng, lãnh đạm nói. Lạc Xuyên con ngươi đông lại một cái, nghiêm giọng nói, đừng lấy là bước ra một bước kia, ngươi liền chân chính nắm giữ thế giới, ngươi còn không thành công làm tiên đế, lại là và Vũ Hoàng cổ đế, Nhâm Phi Phàm các người chênh lệch vạn dặm. Bỏ ra Vũ Hoàng vô thiên Nhâm Phi Phàm những người này, tiền gia cường giả đều không dám cản rỡ như vậy. À, phải không? Không tệ thủ đoạn, nhưng vẫn là kém một chút ý. Thái thần đảo mắt nhìn thương cung, trong mắt như nước, hai đạo tinh mang bắn ra, làm được trong bầu trời thiên đạo quy tắc vây quanh thân mình, vô số đạo màu vàng tím kia chớp, mang theo trấn áp chư thiên uy thế, mỗi một bước ra, đều là làm bên trong bầu trời chấn động một cái. Thời khắc này Thái thần, đại biểu một giới này hết thảy nói, vạn pháp đều là phá. Lạc Xuyên nhưng là mượn thương không thế, lấy biển biến cự, hắn quanh thân phun trào tình sương ngủ, liều chết đánh một trận. Thiên địa đạo vận, há không ai có thể kháng. Thần minh cũng vẫn. Nhớ, đây không phải là chém ra, cũng không phải Thái thượng thế giới, mà là ta Thái thần núi. Thái thần mang trượng, cả tòa thương khung đều là đang hưởng, tựa như muốn thần phục. Vạn pháp đều là không. Ra lệnh một tiếng, Lạc Xuyên lấy tự thân tinh tượng lực nơi chắn tinh hải thiên nguyên lại là đổi ngược, nước xoáy trung tâm văng tung tóe, tinh thần lực tán loạn, hóa thành chấm vành chiếu rọi tản đi, hết thảy đều ở đây làm tăng dã. Kể cả Lạc Xuyên thân xác, đều ở đây cùng tán loạn. Muốn áp chế ta? Vọng tưởng. Trong nháy mắt khổng lồ thần hồn lực hiện lên, Lạc Xuyên trong nhất niệm đem thân mình dung vào mênh mông bao la trong bầu trời. Một hơi lóng lánh ánh sao màu đen nước xoáy từ từ khuyết trương mở, bên trong mưa máu đảo huyền nhỏ xuống, tiếng nổ lăn lăn, sấm sét xen lẫn thành lưới. Kết thúc đi, thần đế quyền. Thái thần nguyên cái cánh tay phải cũng đang lấp lánh chói lọi, một quyền đánh ra, phù văn thần bí hiện ra thương khung, sát phạt hơi thở đều ở đây khắc vào đại lộ quy tắc bên trong, càng ngày càng nghiêm trọng, miễn cưỡng không ngừng, hắn vận dụng một kích mạnh nhất. Huyết quang tản ra, hết thảy đều ở đây mục nát, thiên đạo ở sụp đổ, hết thảy đều ở đây hủy diệt, bị phá bể. Thương khung vững chắc không gian mơ hồ có dạng nước thế, vậy phiến thế giới không biết ra, ánh sáng tràn vào, chìm ngập hết thảy, càn khôn đều ở đây treo ngược, thương khung rơi vào một mảnh hỗn độn bên trong. Mà giờ khắc này ở phía dưới thiên tuyết tâm chỉ gặp hoàn toàn sụp đổ hắc vắng vẻ vô cùng, thương khung lại ngay tức thì sáng như ban ngày, ánh sáng chói mắt còn ở phát lực, liền nàng cũng là bị bắt buộc đóng chặt hai tròng mắt, con ngươi nhưng vẫn là cảm thấy một hồi đau nhói. Loại cấp bậc này chập chờn, cho dù là thiên huyền cảnh, đều là khó mà sống sót, thân máu thịt, căn bản không cách nào chống lại. Không biết kéo dài bao lâu, chẳng biết lúc nào, vậy tràn vào chói lọi ảm đạm mà rơi mạc, thương khung bên trong, vạn tượng tinh thần vàng diện, tiên tính đáng sợ. Nguyên bản ánh sao sáng chói bên trong thế giới, rơi vào một phiến hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón, tất cả tinh thần bị đánh nát hóa là bụi bặm, không một ngoại lệ. Tí tách đó là máu tươi đang chảy xuôi. Mở tối bên trong, Lạc Xuyên chỉ có một nửa thân thể đang ngoạng ngoại, nơi cổ máu phun ra, máu rầm rề thịt vụn ở nảy sinh, nhưng lại ngại vì đại lộ uy áp, rất chậm chạp. Hiện tại ngươi có thể rõ ràng, tự làm bậy, không thể sống. Thái thần lau mép một cái lau một cái vết máu, cùng thê thảm Lạc Xuyên so sánh, hắn chỉ là vạt táo vỡ vụn một nửa, sắc mặt hơi có vẻ trắng bệnh mà thôi. Oanh. Còn có dư lực Thái thần lần nữa một trường vỗ xuống, đem Lạc Xuyên thân xác hoàn toàn chen dáng trần ai. Thái thần. Một tiếng quát chói tai gào thét, một cái đầu lâu phóng lên cao, ở trong bóng tối chạy trốn xa đi, Thái thần vốn dự định truy kích, thấy vậy biến dạng bầu trời ánh sáng cũng có hồi phục giống, chợt lấy đại lộ lực chấn áp. Đợi đến phục hồi tinh thần lại, Lạc Xuyên đầu lâu sớm đã biến mất tung tích. Đáng tiếc, không có thể cầm ngươi lưu lại, bất quá Lạc gia mất đi ngươi cái này kình thiên trụ, vậy cách diệt vong không xa. Chắc hẳn Lạc gia cũng không cách nào tham gia thái thượng công đức chiến, đến lúc đó cũng không có tư cách đối Diệp thần âm thầm ra tay. Thái thần lẩm bẩm nói, mấy đại đế tộc tới giữa lẫn nhau cả tay, Lạc gia chí tôn lần này trọng thương một số gần như chết, còn lại mấy nhà tất nhiên sẽ xuất thủ. Ngay tại lúc này, Thái thần đột nhiên cảm giác được cái gì. Hắn con ngươi đông lại một cái, hướng một phương hướng đi. Rất nhanh, liền thấy hư không một cây thần thụ dưới đứng một người đàn ông. Tất cả phù không cự kình lướt qua đó là cự kình thần thụ khí tượng. Thái thần hơi kinh hãi, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Nhâm Phi Phàm lại có thể quan sát nơi này hết thảy, nhưng vì sao mới vừa rồi không ra tay? Chương 8145. Chương 8145 đồng thời, Thái thần cảm nhận được liền Nhâm Phi Phàm thiên đế kim luân thế. Đây là biết bao kinh khủng lực lượng. Chỉ cần Nhâm Phi Phàm muốn, một hơi thở nói không chừng liền có thể giải quyết mình. Hắn cố nhiên ở vô lượng cảnh bên trong không kém, nhưng đối mặt Nhâm Phi Phàm cái loại này tiên đế cấp bậc, lại chấp trưởng thiên đế kim luân, căn bản không có chiến tư cách. Nhâm tiền bối. Thái thần chắp tay nói. Nhâm Phi Phàm gật đầu một cái, nói thẳng, làm không tệ. Thái thần vẫn là quyết định đem nghi ngờ trong lòng nói ra, nói, vì sao mới vừa rồi ngươi không ra tay? Chỉ cần ngươi nhẹ nhàng động một cái, có lẽ hết thảy cũng có thể giải quyết. Nhâm Phi Phàm nhìn một cái Diệp thần phương hướng, cười nói, bản cơ này càng ngày càng phức tạp, không không thời không một ít thứ và thực tế càng phát ra dây dưa, ta như ra tay, luân hồi trận doanh liền sẽ nguy hiểm một chút. Huống chi, đây đối với Diệp thần mà nói là chuyện tốt, đối ngươi mà nói vậy là chuyện tốt. Tốt lắm, nếu chuyện chỗ này, ta cũng nên rời đi, không cần nói cho Diệp thần ta đã tới. Lời nói rơi xuống, Nhâm Phi Phàm cùng với vậy cự kình thần thụ cũng tiêu tán ở thế gian, phảng phất từ không tồn tại qua. Thái thần tại chỗ dừng lại hồi lâu, không nghĩ nhiều nữa, chính là hướng Diệp thần đi. Lúc này Diệp thần đã khôi phục mấy phần, hắn nhìn về phía Thái thần, mới vừa muốn nói chuyện, Thái thần nhưng mở miệng trước nói, ngươi lại như thế nào tìm được Phục Tô Long Hồn? Diệp thần cũng không nói nhảm, đem khí thế tuyệt cảnh cùng với tà kiếm cựu sự việc nói ra. Khí thế tuyệt cảnh chưa tính là bí mật gì, huống chi Thái thần cũng coi là luân hồi trận doanh. Nguyên lai là như vậy. Thái thần cẩn thận lắng nghe Diệp thần giải thích trải qua, khí thế tuyệt cảnh đỉnh thứ 7 bên trên, thiên tuyền lộ vẻ ấn, Phục Tô Long Hồn hiện thế, tinh thuần lực bị tuyệt thế kiếm tu tà kiếm cựu khẳng khái tặng cho, giá phải trả chỉ là tìm về một thanh kiếm mà thôi. Lấy 2 tháng kỳ hạn, như thì không cách nào đem thần kiếm mang về, tu được tuân thủ lời hứa, chấm dứt cảnh thủ hộ giả lực, giải trừ phong ấn, tùy ý họ rời đi. Tiên bối, cái này trong đó, chẳng lẽ có cái gì cả bẫy? Diệp thần thấy Thái thần ấn đường co giúp nhanh, cũng là ý thức được chuyện không đơn giản, trước đây là cứu Thái thần cho không được ngẫm nghĩ, hôm nay kết thúc lại xem, tà kiếm cựu khẳng khái tựa hồ có mưu đồ khác. Thái thần đứng dậy, không nói một lời, đi qua đi lại. À. Sau một lúc lâu, Thái thần khẽ than một tiếng. Chẳng lẽ là vậy Tà Long Chu hồn kiếm? Diệp thần sinh lòng không ổn, xem ra kiếm này không có tà kiếm cựu nói như vậy phong khinh vân đạm có thể lấy. Thái thần suy nghĩ nửa khắc, từ từ mở miệng nói, xem ra hết thảy đều là thiên đạo luân hồi. Ta trước khi hôn mê từng lần nữa dặn dò các ngươi chạy trốn xa, ta tự thân thương thế lại rõ ràng bất quá, không có cho ngươi biết cửa nguyên nhân cuối cùng chính là cái này Phục Tô Long Hồn cũng không phải là nhân vật dễ đối phó. Trước không nói thiên tuyển tung tích không chừng, cho dù là tìm được, lấy ta khi đó trạng thái, vậy tuyệt không phải Phục Tô Long Hồn địch, mà ngươi. Ngươi đi trước, bất quá là tăng thêm dưới vớt một món vong hồn thôi. Không nghĩ tới, nửa đường giết ra cái tà kiếm cửu, lại cùng Long Hồn nhập bọn, khó trách khi đó lời đồn đại sẽ như vậy. Nếu là thật thực, như vậy trôi này Tà Long Chu hồn kiếm, ngươi chính là tìm được cũng không cách nào đem mang ra khỏi, thậm chí ta chỉ sợ cũng không có sức. Diệp Thần nghe vậy cả kinh, liền Thái Thần lực lượng đều không cách nào đặt chân thần bí vực, thật không vui sao? Nhìn thấy Diệp Thần hoang mang ánh mắt, Thái Thần cũng là biết được hắn suy nghĩ trong lòng, chỉ chốc lát sau mới mở miệng giải thích. Người đi Thái Thượng thế giới, cũng biết Thái Thượng thế giới thế cục phức tạp. Thiên ngoại hữu thiên, người giỏi có người giỏi hơn, cho dù là Nhâm Phi Phàm thiên nữ cùng với Vũ Hoàng cổ đế bọn họ, ở cái này ở giữa thiên địa, có rất nhiều địa vực một khi đặt chân, cũng là sẽ vẫn diệt. Ví dụ như giới bên trong một bụi cỏ, thậm chí một khối đá vụn, đều là có thể gây tổn thương cho bọn họ. Thái thần giải thích. Diệp Thần mở ra, lẩm bẩm nói, Nhâm tiền bối, thiên nữ tỷ tỷ ở thái thượng thế giới cũng có sợ hãi tồn tại. Gặp mặt không không có con sao? Thái thần tiếp tục giải thích nói, ta kiếm cừu ở thái thượng thế giới xông ra cực lớn danh tiếng, ngày xưa chính là một đời đỉnh núi kiếm tu, sinh sát vô số, ta cùng hắn cũng không quen biết, chỉ là nghe sau đó tựa hồ bị một vị trấn áp, đó là hắn cả đời bên trong duy nhất bại bút. Xem ra tên này quả thật giữ lại hậu thủ, liền thiên tuyển cùng phục tô long hồn đều là ca nguyện là hắn thâm y. Ngươi nói, cái này tà long chu hồn kiếm, há có thể phàm là vật? Thậm chí và trong tay ngươi luân hồi thiên kiếm so sánh, vậy không kém quá nhiều. Thái thần liên quan tới tà kiếm cừu hết thảy, cũng không tỉ mỉ biết rõ, vậy chỉ là từ trên phố nghe được lời đồn đại thôi. Dẫu sao một đời cự phách tiêu vẫn, tại đương thời mà nói, cũng là một cọc náo động chuyện, nhưng nội tình cụ thể liền không cách nào xác định. Nói như vậy, tà long chu hồn kiếm cái này cùng bá đạo pháp bảo, định sẽ có rất nhiều người mơ ước, nhưng sau đó vì sao biết cái này dạng? Diệp thần nghe được chặt chặt lấy làm kỳ, xem ra mình thấy cái đó có chút hơi có vẻ lôi thôi người đàn ông đồ đen, lại cũng ở thái thượng thế giới lưu lại như thế nhiều truyền thuyết. Dựa theo người này thực lực, sợ rằng năm đó cũng là đã tham gia thái thượng công đức chiến. Biết hay không vậy bắt lại không tầm thường thành tích. Thái thần nói tiếp, ngươi muốn hỏi, vì sao sau đó kiếm này im hơi lặng tiếng? Diệp thần gật đầu một cái. Chỉ có hai loại có thể, thứ nhất nó theo tà kiếm cựu một khối bị phong ấn. Lời vừa nói ra, hai người đều là khẽ gật đầu một cái, thái thần liền tiếp tục nói, nếu ngươi đã gặp qua tà kiếm cựu, liền hắn cũng ở đây tìm kiếm này, vậy liền thuyết minh loại thứ hai có thể. Loại thứ hai có thể chính là, tà long chu hồn kiếm bị chính hắn ẩn nút hoặc là phong ấn ở liền một chỗ nào đó. Cho nên muốn lấy kiếm, khó như lên trời. Thái thần than nhẹ một tiếng, khoản giao dịch này, là thật bị bẫy. Chương 8146. Chương 8146. Cho nên, tà kiếm cựu mục đích căn bản vốn cũng không ở lấy kiếm. Có dụng ý khác, hắn đây là đang biến hình để cho ta thả hắn rời đi tuyệt cảnh. Diệp Thần trầm giọng nói, trước đây lấy thủ hộ giả kim ấn lực giải khai tiêu ngục gông xiềng những ràng buộc thời điểm, đã bị hắn nơi cảm thấy sao? Thái Thần lần nữa mở miệng nói, ta kiếm cựu mục đích tuyệt vượt quá như thế đơn giản, nếu thật là như vậy, bằng vào chính hắn cùng phục tô long hồn lực, lấy ngươi trước mắt tu vi, bọn họ cưỡng ép xông phá phong ấn, là mệnh không cư trú. Diệp Thần im lặng, phục tô long hồn nghịch lần tinh thuần lực chính là làm được Thái Thần không chỉ có hết bệnh, tu vi lại là tiến thêm một bước, như vậy hắn bổn tôn tất nhiên cũng là đã sớm đặt chân vô lượng cảnh. Càng không cần phải nói vậy cười ở đầu rồng trên tà kiếm cửu. Không qua bọn họ đang kiên kỵ, sẽ là cái gì? Đã có một lực phá phong thủ đoạn, nhưng như cũ vẫn là bảy cuộc mời Diệp Thần vào hũ, là muốn binh không máu nhận. Ta hiểu ý, là vậy đồng xanh thần quan. Diệp Thần linh quang trước mắt, nghĩ tới Thanh Vân thôn một nhóm, bị tạm thời áp chế lực lượng thần bí quan tài. Lúc trước sát thí đại đế và những người khác, đối với lần này vật cũng khá là kiên kỵ, nếu như tà kiếm cửu đang kiên kỵ cái gì, nhất định là nó. Cho dù là thoát khốn, hắn cũng không muốn trở thành thần bí kia đồng quan tù nhân, đây là đang bố trí chống đỡ. Như ta có thể tìm về tà long chu hồn kiếm, đối hắn mà nói, lại là nhiều một lá bài tẩy. Như ta không cách nào tìm về, liền được tuân thủ lời hứa thả hắn rời đi, như vậy binh không máu nhận, hắn cùng phục tô long hồn vẫn bảo đảm tột cùng nhất chiến lược, bọn họ mục tiêu là vậy thần quan. Diệp Thần mở miệng nói. Lời vừa nói ra, Thái Thần cũng là trước mắt sáng lên. Vững vàng khóa thần bí quan tài đồng xanh tám sợi thông thiên liên đã qua hai, vốn là Thanh Vân thôn là vụ một đường sinh cơ lúc đó, đã toàn bộ nứt ra, nhưng cuối cùng nhưng là bị mây xanh bà lấy lực lượng thần bí ngăn cản. Khí thế tuyệt cảnh tựa hồ và cái này quan tài có không cạn sâu xa, ở sau đó, nó chính là yên lặng. Mà ta trở thành hiện đảm nhiệm Thanh Vân thôn tôn chủ, trong này rốt cuộc cần giấu bí mật gì? Lại làm được hai đại đỉnh núi chí tôn mơ ước, xem ra giải khai đây hết thảy bí mật, còn được từ tà lòng chu hồn kiếm vào tay. Diệp Thần nhẹ giọng nỉ non. À, Thái Thần nghi vừa nói, chỉ cần tìm được liền tà lòng chu hồn kiếm, chúng ta mới có thể nắm giữ quyền chủ động, vậy thì có và tà kiếm cựu rằng có vốn. Diệp Thần trong mắt bên trong trải qua lau một cái sạch bóng, thật là một đợt sóng chưa hết đợt sóng khác đã tới. Bất quá cái này tà lòng chu hồn kiếm hôm nay lại ở nơi nào? Đây có thể lại để cho Diệp Thần phạm vào khó khăn. Diệp Thần tính hạ tâm lai, thử nghiệm suy diễn thiên cơ, mở ra tinh thiên thủy kính, ngược dòng tà long chu hồn kiếm hơi thở. Nhưng tinh thiên thủy kính trên, nhưng là một phiến sương mù dày đặc, cái gì cũng không thấy được. Diệp Thần thời gian đầu tiên nghĩ tới Tôn lão, nhưng chợt lại là lắc đầu một cái, hắn không hy vọng Tôn lão lại dính dấp trong đó. Thôi, một mực chưa từng ngôn ngữ Thái Thần tựa hồ là đã quyết định chủ ý, cười nói, cùng ngươi cái này đứa nhỏ liên hệ quan hệ, liền lại như thế nào cũng thoát khỏi không được. Vốn cho là mình trọng thương vừa chết, thì sẽ hoàn toàn chặt đứt cùng luân hồi chi chủ nhân quả, nhưng cục hẳn phải chết, nhưng là bị Diệp Thần bản người miễn cưỡng hóa giải. Không hổ là luân hồi chi chủ. Chuyện ban đầu quá mức rất xưa, còn muốn làm chứng không dễ dàng. Nhưng trùng hợp, ta có khá một chút bạn bè từng mắt thấy Tà Kiếm Cửu cùng đời trước bỏ đời luân hồi chi chủ đánh một trận, hắn nơi đó có lẽ có chút tin tức, đánh một trận sau đó, lấy cái lao già đó tính cách, sẽ không bỏ rơi cái này cùng đại bí mất động trời rời đi. Diệp Thần nghe vậy vui mừng, Thái Thần nguyện ý trợ giúp mình. Ngươi từng cứu ta một mạng, lần này ta sẽ giúp ngươi tìm được Tà Long Chu hồn kiếm, cũng coi là còn một nhân quả, dẫu sao, luân hồi chi chủ ân huệ, ta có thể thì không muốn thiếu. Ngươi muốn tham gia Thái Thượng công đức chiến, vậy chúng ta liền phải nhanh một chút tìm được vật này, nếu không ước định thời gian tất nhiên và Thái Thượng công đức chiến mâu thuẫn, cái này chỉ sợ cũng là tên kia âm như một trong. Thái Thần nho nhã cười một tiếng, tử sam theo gió phiêu tán, tự nhiên tự tại. Một đời cường giả, buông xuống tư thái, nguyện theo Diệp Thần đồng hành, đây nếu là bị truyền ra ngoài, sợ rằng sẽ kinh điệu đầy đất người cằm. Nếu có này nhóm cường giả đi theo, tìm được Tà Long Chu hồn kiếm tỷ lệ đâu chỉ tăng gấp mấy lần còn không ngừng. Đã như vậy, đa tạ tiền bối. Diệp Thần tự nhiên sẽ không cự tuyệt Thái Thần ý, hắn vui vẻ còn chưa kịp. Thái thượng thế giới, một nơi thần bí giới. Thái Thần mang Chu Huyên cùng Diệp Thần xé nát hư không, đạp tinh tới, so với Côn Bằng, do Hữu Quá Trì, dưới chân ánh sáng, bước ra một bước, chính là đấu chuyển tinh gì. Rắc rắc. Cách đó không xa, chính là bao la đất cát, không có sinh cơ chút nào hiện ra, liền thân cây đều là trơ trụi, chăm giảm tích chữ một. Diệp Thần cùng Chu Huyên quan sát xung quanh, không khỏi được hai mắt nhìn nhau một cái. Công tử, ngươi nói sư tôn có phải hay không lão hồ đồ, đi lầm đường? Chu Huyên nhỏ giọng thì thầm. Thật ra thì vậy oán không được Chu Huyên có lời ấy bàn bề, liền liền Diệp Thần cũng là sức sở, khu vực này làm sao xem, cũng không giống là thế ngoại cao nhân nơi ẩn cư. Thái Thần nhặt lên bên chân một viên cát đá, đặt ở lòng bàn tay, thẳng bắp vỡ. Oeng. Một cắt chứng mục, lần nữa nhìn xem dưới, vô huyền vực ba chữ to hiện lên đồng thời, hình ảnh biến đổi, từng ngọn đại sơn giống như sư tử được vậy ngạo thị nhìn xuống mặt đất, trên bầu trời, tường vân huyền như du long vậy trùng điệp không ngừng, vách núi chỗ, mọc như rừng nhánh, cây duyên triển giống như bay phượng đậu, mỗi một tấc đất cũng đang phát ra không giống nhau rực rỡ hào quang. Cái này, Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, hắn đi qua thái thượng thế giới không thiếu địa phương, nhưng chỗ này địa giới có một loại không nói được đặc thù cảm giác. Đây cũng là vô huyền vực. Ở nơi này là vô huyền vực à, đây là thiên cảnh. Không không không, là nhân gian thiên cảnh. Chu Huyên kinh hô thành tiếng, cùng là tuyệt đại cao thủ chỗ ở, nhà mình Thái Thần núi chỉ có mấy tòa lùi bại nhà lá, cảnh tượng mặc dù còn được, nhưng cùng trước mắt so sánh, trên lệch quá xa. Đây cũng là Chu Huyên lần đầu tiên bước vào thái thượng thế giới. Có ai không? Chu Huyên hét lớn một tiếng, cách đó không xa ở giữa rừng, vạn vật phân bay, linh điểu dương cánh phủ diêu, ma cầm kêu nhẹ quát chói tai. Người nào dám can đảm ở vô huyền vực lô mãng? Cách đó không xa thiên lôi lan lăn, không biết là tiếng quát vẫn là tiếng bước chân, rung động chu vi ngàn dặm chấn động một cái. Một cái có chừng trăm trượng cao màu máu sư tử chạy như điên tới, so với Sơn Xuyên cũng cao hơn ra một nửa, nghe được Chu Huyên thanh âm, nó ở chỗ này cả đường. Huyết sư, năm đó ở thái thượng thế giới danh tiếng cũng không nhỏ, đáng tiếc vạn khư tàn sát bọn họ nhất tộc, năm đó hắn tổ thượng gầm một tiếng có thể chấn vỡ thương khung, là xa thời xưa tuyệt hung thú một trong, lao tiểu tử này, lại có thể lấy được hắn còn sống thế gian đời sau huyết sư giữ cửa. Liên Thái Thần cũng không khỏi được chặt chặt khen, vị này nhiều năm không thấy lao hữu, lại có như vậy nhã trí chi tâm. Dĩ nhiên, lấy hắn thủ đoạn nếu là đi tìm, cũng có thể làm một ít dị thú thụy cầm tới hộ viện trong nhà, nhưng Thái Thần tính cách hiển nhiên không phải như vậy, nếu không cũng sẽ không không tiến lên đi thái thượng thế giới, mà ẩn nút tại Thái Thần núi. Mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhờ ẹ trường 8147. Thần bí hai trong mắt. Chương 8147, thần bí hai trong mắt. Chúng ta tới thăm. Chu Huyên lời mới vừa nói đến một nửa, chính là bị vô tình cắt đứt. Mạnh sông vô huyền vực, tự tìm cái chết. Huyết sư nóng nảy so nó quanh thân sắc thái còn muốn tươi đẹp bốc lửa, lúc này liền là đem ba người coi là cựu địch, to lớn móng vuốt hung hăng dẫm ở mặt đất bên trên, vang lên cắt bụi đều phải đem Diệp Thần các người chìm ngập. Nghiệt xúc, thật là lớn uy phong, chó giữ cửa cũng như vậy trong mắt không người sao? Chu Huyên cảm nhận được cái này huyết sư tu vi bất quá cùng mình sắp xỉ, đặt ở vực ngoại coi như là một khối cự phách, nhất là thành tiểu hộ viện trong nhà dị thú, có này tu vi, nhưng lại gặp sau lưng chủ nhân có bao kinh khủng. Thiên đế quyền. Chu Huyên thấy có chiếc có thể đánh, trong mắt bên trong nở rộ sạch bóng cũng có thể chiếu sáng cửu thiên, tay phải phù cốt chớp động, một đạo quyền mang chính là tập sát tới. Chu Huyên ở thần bí cổ thành lớn bên trong đạt được phù cốt truyền thừa sau đó, hắn lực lượng đã sớm đạt tới kinh người tầng thứ. Mấy lần huyết chiến, hắn tu vi lại có tinh tiến, cho dù là thời kỳ toàn thịnh lạc thiếu tới đây, cùng Chu Huyên chính diện giao thủ cũng có thể sẽ bị đánh chết. Trước mắt huyết sư, cảnh giới không tính là khủng bố, làm sao có thể ngăn cản được Chu Huyên một quyền? Giống như ngôi sao quả đấm ở tiếp xúc huyết sư trong nháy mắt xé ra nó thân xác, một cái thấu lượng lô máu xuyên người mà qua, nó đau hống một tiếng, nhưng là bị quyền mang dư âm lực mang theo, trăm trượng thân thể bị quăng ra chân trời. Thiếu chủ nhân, có người bất kính vô huyền vực, mạnh sông. Thống khổ tiếng gào truyền ra, đạo thanh âm này vậy theo huyết sư bị đánh bay bóng người dần dần biến mất không gặp. Nơi đây khúc nhạc đệm bất quá chơi đùa, Chu Huyên mặc dù tốc chiến, nhưng cũng không thí sát người, một quyền ước chừng là cho huyết sư một cái dạy bảo, liền tiếp tục theo Thái Thần đi sâu vào vô huyền vực viếng thăm. Mấy người đi theo Thái Thần nhị bước, thân hình chậm rãi rơi xuống đất, lại nữa ngự không mà đi. Diệp Thần tinh thông phạm thiên thần công trận tự quyết, vậy nhận ra được cái này không trung tựa hồ có dấu sát trận, có phải là vì để chống ngoại địch đi sâu vào? Thái Thần cẩn thận quan sát một chút con đường phía trước, chợt mở miệng nói: "Cùng ta đi." Thân hình trước mắt, quá sâu nhanh chóng về phía trước lao đi, Diệp Thần cùng Chu Huyên nhìn nhau, sát theo Thái Thần nhị bước, một bước không dám đạp sai ở ba người sau lưng, sấm sét kích động, hư không vỡ vụn, rất nhiều miền đồi núi rừng rậm bị sức lực gió lay qua, nhổ tận gốc. Ba người dưới chân, ký hiệu thần bí đang không ngừng phun trào, nhưng là không có sát phạt lực hạ xuống thân mình. "Oeng!" Thái Thần về phía trước một trường đánh ra, tựa hồ là cách không có vật gì vỡ vụn vậy, nhưng là không gặp ầm. Ba người sau lưng, vô biên nghiệp hỏa giấy lên ngất trời rực cháy mang, đem trăm dặm vùng lần cận hết thảy tất cả cũng cháy hết. Trận pháp này thế nào sẽ có một chút không không hơi thở. Diệp Thần có chút bất ngờ. Mặc dù chỉ là một chút, nhưng cũng tới trải qua phi phàm. Thái Thần nhẹ giọng mở miệng nói, nơi đây dùng bí pháp nào đó, hẳn là vì không không lúc nào không, ngươi không nhìn thấu rất bình thường. Sau lưng trăm dặm ngất trời ánh lửa không tiêu tan, ba người cách đó không xa, một tòa khí thế khoáng đạt đại điện phơi bày ở trước mắt. Bầu trời điện. Lấy bầu trời hai chữ, ý cùng thương khung cùng nổi danh, thô bạo vô cùng. Sư tôn đã biết các ngươi ý đồ, xin trở về đi. Một đạo người mặc xanh nhạt đã bảo, ống tay áo cùng nơi cổ áo khảm trước giấy mạ vàng người tuổi trẻ chậm rãi đi ra, tựa như cùng cái thế giới này hòa hợp, từng bước sinh hoa, mười phần khủng bố. Da thịt của hắn hơi có vẻ sáng bóng, mắt sáng bên trong dị thường lộng lẫy, bên trái là hắc, bên phải là trắng, diễn hóa sống không ngừng. Ừ, ngươi là đệ tử của hắn. Cảm nhận được người tuổi trẻ trên mình hào hùng huyết khí lực, Thái thần trong mắt khều một cái, mở miệng hỏi nói: "Gặp qua tiền bối." Người tuổi trẻ hướng về phía Thái thần không người hành lễ nói: "Không sao, ngươi mới vừa nói cái gì, lão gia không tiếp khách." Thái thần thần sắc rõ ràng có mấy phần không vui, vì sao? Người tuổi trẻ nhẹ khẽ gật đầu, đáp lại: "Tiền bối, thầy của ta biết ngài đi lên vậy một con đường, bất tiện dính nhân quả, hôm nay bỏ mặc tới đây làm thế nào, từ chối không gặp, xin hồi." Nói xong, người tuổi trẻ hướng sau lưng chỉ một cái, đó là ba người lúc tới phương hướng. "Luân hồi chi chủ, cứ như vậy để cho ngươi sợ sao? Các ngươi là đang sợ Vạn Hư, vẫn là đang sợ Đa Bảo Thiên Quân, cũng hoặc là đang sợ không không thời không những bố trí kia người?" Thái thần liễu giễu một tiếng, nhìn cách đó không xa khoáng đạt bầu trời hai chữ, giờ phút này lại là lộ vẻ được như vậy nhỏ bé. Chu Huyên thấy sư phụ và Diệp Thần ăn tất, nhướng mày một cái, động thân tiến lên mở miệng nói: "Ngươi lời nói tới giữa tuy khách khí, nhưng thực chất cùng mới vừa vậy chó giữ cửa vậy vô lễ, đóng cửa không tiếp khách. Đặt chân cái này vô huyền vực, liền ta cũng không ngờ voi thế gian có này tiến cảnh, nguyên lấy là hắn chủ nhân võ đạo và đức hạnh tuyệt không bình thường, quả nhiên, nghe danh không bằng gặp mặt. Co đầu rút cổ một cảnh liền chúng ta cũng không dám gặp nhau, thật là buồn cười. Liền ngươi sư tôn đều là như vậy không chịu nổi, chắc hẳn ngươi cũng là cá mẹ một lứa, bây giờ nhìn lại, liền vậy chó giữ cửa cũng không bằng, tối thiểu nó còn dám đánh một trận." Chu Huyên thấy Thái Thần và Diệp Thần bị khinh thường, liền cường thế đáp lại. Tiểu đạo sĩ con ngươi đông lại một cái, đối đãi Chu Huyên xa không cùng lúc trước và Thái Thần chuyện cho lúc hiền hòa, mà là hỏi: "Là ngươi tổn thương nó?" Tràn đầy tường và khí tức tiểu đạo sĩ quanh thân, lại cảm thấy thấy lạnh cả người. "Ùm." Chu Huyên nhàn nhạt nói. Hắn cũng không phải là thái độ như thế, mà là hắn rõ ràng, chỉ có cầm sự việc làm lớn chuyện mới có cơ hội thấy sau lưng chủ nhân. "À." Tiểu đạo sĩ kinh nghi một tiếng, không có cùng Chu Huyên vậy chỗ tài miệng lưỡi tranh cãi, hai ngón tay cùng kiếm, hướng hắn thẳng tập sát tới. "Ha ha ha, tới thật tốt." Chu Huyên thẳng tiến lên đón. Cảm nhận được kiếm chỉ tới giữa ẩn chứa khủng bố lực đạo, liên liên một bên Diệp Thần đều là chặt nhíu mày. "Kiếm tu sao? Có thể xem hơi thở đối phương lại có điểm không đúng, cái này tiểu đạo sĩ tuyệt không phải vậy." "Chu Huyên, chú ý." Diệp Thần nhắc nhở. "Nhất khí hóa tam thanh." "Có ý tứ." Tiểu đạo sĩ thẳng tiến lên đón. Ba đạo càn khôn thanh khí bản thân, Chu Huyên cùng lúc trước đánh một trận lúc đó, hơi thở lại ngưng tụ mấy phần, xem ra dựa vào Thiên Huyên bức cảnh đánh một trận, làm hắn cảm ngộ lại vào một tầng. "Cái này tiểu đạo sĩ." Diệp Thần mắt không chấp nhìn chằm chằm kịch chiến hai người, Chu Huyên đã trưởng thành lộ sắc khá nhiều, có thể vậy tiểu đạo sĩ vẫn là vân đạm phong khinh, thành thạo. Hắn mâu gian một sáng một trắng ánh sáng yếu ớt đang lấp lánh, làm Diệp Thần cảm thấy vô cùng không thoải mái. "Từ khí, sức sống." Cái này hai loại hoàn toàn bất đồng hơi thở làm sao sẽ xuất hiện ở trên người một người, hơn nữa còn là như vậy kiêm dung, ở diễn hóa. Ầm. Chu Huyên xuyên qua thiên địa cự lực chút xuống, vô huyền vực đại sơn ở vỡ nhỏ, vách đá trên vách đá dựng đứng, vô số chim hà chim vô cánh lên, lại bị lực lượng kia hung hăng lần nữa đè xuống. Rên rỉ tiếng nổi lên bốn phía, đủ loại hà vũ trải lạc thiên tế, đùi bầm bên trong, hai người thân hình khó bỏ khó phân. Xa ở ngoài trăm dặm chữa thương huyết sư đưa ra đỏ tươi lưỡi dài liếm liếm bụng sâu thấy tới xương lỗ máu, ngẩng đầu nhìn cả thiên địa cũng đang rung động vô huyền vực, thấp mi nói: "Lực lượng thật kinh khủng, vô cùng là thuần túy, liền thiếu chủ nhân đều là không đạt tới. Mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhờ ệ trường 8148. Luân hồi lực lượng. Chương 8148, luân hồi lực lượng." "Bất quá." Nó lần nữa liếc mắt một cái chỗ vết thương đầm địa lỗ máu, đầu góc bên trong nổi lên tiểu đạo sĩ dáng người, tiến tới khỏe miệng dâng lên một chút nhân tính hóa cười nhạt. Dư âm từng đợt tiếp theo từng đợt đánh vào cửu tiêu, bầu trời bên trong, từng đạo vô hình phù văn chớp mắt rồi biến mất, đè diệt Chu Huyên như thế. Đây là, ngoài ra một đạo lực lượng, âm thầm còn có người xem cuộc chiến. Diệp Thần trong mắt yên tĩnh đóng, thần niệm lộ ra nhưng trừ Thái Thần hơi thở ra, không thu hoạch được gì. Nhìn lại Mão Vương miệng tử sam Thái Thần, ngược lại thì một bộ chuyện không liên quan mình ý, khí mắt nhìn xa hư không. Tiểu đạo sĩ cùng Chu Huyên cứng rắn đụng một cái sau tiếp liền lùi lại tránh, rất hiển nhiên, lực lượng kinh khủng này liền hắn đều là khá là nhức đầu, kéo ra khoảng cách sau đứng yên. Sống chết quay bánh xe. Tiểu đạo sĩ hai tròng mắt khép mở ánh sáng, diễn sinh ra một đạo trắng xám quay bánh xe, sắp phạt lực khủng bố, mơ hồ làm được chín tầng trời sợ hãi. Rồi sau đó giữa trưởng hành đẩy ra, chói mắt lưỡng sắc quang mang che trời, hướng Chu Huyên đánh tới. Thiên Đế Quyền. Kinh khủng lực lượng lần nữa phun trào ở vô huyền vực bên trong, lần này, nhưng là bị quỷ dị kia quay bánh xe cắn nuốt. Từ khí áp chế. Diệp Thần cau mày, vậy sống và chết diễn sinh lực, mười phần khủng bố, dính tất diệt. Rắc rắc. Nơi trung tâm nổ lớn, Chu Huyên hai đạo càn khôn thanh khí thẳng băng tán, theo vậy hôi vụ tản đi. Tiểu đạo sĩ chỉ kiếm huy động, sống chết quay bánh xe hai màu năng lượng quay về gộp lại, ở dưới chân của hắn, một sáng một trắng hai màu lờ lờ, hóa thành một vòng trận pháp gia trì thân mình. Lại tới. Nháy mắt tức thì, Chu Huyên uống tiếng vang lên. Lại là một đạo động trời quyền mang tập sát tới, cùng tiếng cùng tới, sắp đến trẻ tuổi tiểu đạo sĩ không cách nào né tránh. Tiểu đạo sĩ dưới chân chợt chuyển, hai chỉ bên trên một sáng một ánh sáng trắng mang bút lên, cũng làm chỉ kiếm về phía trước điểm tới. Rắc rắc. Một hồi giòn vang, hai mạnh va chạm dưới, kinh hồng quyền mang lại bị kiếm chỉ miễn cứng gãy, tán làm đầy trời mảnh vỡ kích động ra. Vô huyền vực ra ngoài trăm dặm bí mật trong rừng giống như gió thu quét lá rụng vậy, một mảnh hỗn độn. Liên Liên Diệp Thần cũng là khẽ cau mày. Chu Huyên Tiên Đế quyền uy thế so với trước kia càng đáng sợ hơn, có thể nhưng vẫn đang bị cái này tiểu đạo sĩ tùy tiện hóa giải. Cái này vượt cấp năng lực cũng là cực kỳ khủng bố. Trong mắt đông lại một cái, Liên Liên Diệp Thần mình vậy cảm nhận được liền khó giải quyết, vậy lực lượng thần bí so với lúc trước giao thủ qua một ít mạnh mẽ tiên quân cũng là không xính hơn để cho. Kết thúc. Chu Huyên mặt mỉm cười, lạnh nhạt thanh âm vang lên, ngay tại mấy người ngẩn ra để gặp, một đạo kiếm mang trùng tiêu từ tiểu đạo sĩ sau lưng mà đâm tới. Chính là ngày xưa đối chiến quá viêm đế lúc đó, cầm trong tay thanh linh kiếm. Suy rồi. toàn thân tách thả ra thanh linh thân kiếm xuyên thấu qua tiểu đạo sĩ áo lót, một kiếm đi ngang qua. Dĩ nhiên, cũng không phải là tử chiến, Chu Huyên cố ý tránh ra chỗ hiểm. Tí tách, tí tách. Màu xám trắng máu ở rỉ ra. Tiểu đạo sĩ trước mặt Chu Huyên cười trúng chim đứng, nhưng là sau lưng một cái khác giống nhau như lúc Chu Huyên cầm kiếm phát động công phạt. Chu Huyên thằng nhóc này, lúc nào nhất khí hóa tam thanh lại có thể sử dụng phân thân. Diệp Thần âm thầm kinh ngạc, không hổ là thiên tài võ đạo, mỗi một lần sống chết đánh giết cũng sẽ làm hắn tu vi tinh tiến. Mặc dù xa không đạt tới Thái Thần ba đạo phân thân, chỉ có hai đạo, nhưng đã rất kinh khủng, đồng bối tới giữa hiếm có địch thủ. Nhất khí hóa tam thanh. Tiểu đạo sĩ lau đi vết máu ở khóe miệng, xanh nhạt đạo bảo bên trên mắc một chút xám, hắn cười nói: "Tin đồn bên trong hóa ra ba đạo phân thân cùng bản thể thực lực độc nhất vô nhị, đại thành sau đó cùng cảnh vô địch. Xem ra ngươi nhất khí hóa tam thanh, tu luyện vẫn chưa đạt tới." Tiểu đạo sĩ trong mắt đưa ngang một cái, mâu gian màu xám trắng lần nữa phun trào, quanh quần dậy hai đạo xương mù bọc quanh thân, dưới chân trận pháp dẫn động cửu tiêu âm minh, chỉ kiếm cũng làm bổ ngang tới. Rắc rắc. Ngàn trượng kiếm cương nguyện như du long vậy, đem cả tòa vô huyền vực che đậy, hướng Chu Huyên chiếm đoạt đi ầm. Ngoài trăm dặm huyết sư thấy cửu tiêu bên trên quanh quần rồng xám, chiến chiến nguy nguy cúi người xuống. Vô số linh điểu ma cầm đóng cánh rơi xuống đất, bò lổm lổm than nhẹ. Ca. Kiếm cương chưa đến Chu Huyên phụ cận, hắn quanh thân quanh quần đạo thứ ba càn khôn thanh khí chính là đã băng tán, uy áp khủng bố vô cùng. Tiền bối. Diệp Thần nhìn về Thái Thần, cái này tiểu đạo sĩ cũng không phải là phàm thể, quả thực quỷ dị. Chu Huyên nếu như chống cự một cách này, sợ rằng sẽ xảy ra chuyện. Thái Thần tụ thủ một chiếu giỏi, hướng về phía Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, tỏ ý hắn tới ngăn lại quỷ dị này tiểu đạo sĩ, dẫu sao trẻ tuổi đồng lứa tranh phong, hắn không tiện nhúng tay âm thầm đôi trong mắt kia, tựa hồ vậy đang chăm chú nhìn vô huyền vực bên trong phát sinh hết thảy. Diệp Thần cười một cái, ngón trỏ phải ngón giữa khép lại làm kiếm, một kiếm chém ra. Hắn không hề dự định vận dụng tiết ngai vàng và cái khác, đơn thuần dùng võ đạo tới nên chiến. Chỉ có như vậy, đối mới vừa có cơ hội bị hắn võ đạo khuất phục, thậm chí sẽ đưa tới vậy sau lưng ra hỏa. Vậy sau lưng ra hỏa thực lực tuyệt đối không kém gì Thái Thần. Kiếm năm, Thanh Thu Ly Ca. Trảm Thiên Cửu kiếm kiếm ý, đột nhiên nổ bể ra, giống như thanh thu bên trong tấu vang lên một khúc cách ca, nghiêm nghị ai huyền, động lòng người. Chỉ gặp tựa hồ gặp cái gì trở ngại, Cửu Tiêu trên rồng sáng phát ra thống khổ kêu nhẹ, làm được vạn linh lòng rung động. Ừ. Tiểu đạo sĩ đảo mắt nhìn về Diệp Thần, trong mắt híp một cái nhẹ giọng nói, nguyên lai là ngươi. Luân hồi lực lượng. Tựa hồ là cảm nhận được liền luân hồi ý, tiểu đạo sĩ chỉ kiếm khép mở, tản đi như thế, trên chín tầng trời dây rủa rồng sáng thẳng tan dã bạo tán hóa thành đầy trời ánh sao. Tên này, nhìn thấu luân hồi lực lượng. Diệp Thần nhẹ giọng lưu giữ, lại còn mấy hơi thở, vậy rồng sám sợ rằng sẽ bị mình giết, có thể hắn lại chủ động tan mất cái này cùng hào hùng lực lượng. Thật là khủng khiếp lực không chế. Sống chết. Luân hồi. Thái Thần nhìn trong hư không một màn, nhẹ giọng cười nói, có ý tứ. Như ngươi đệ tử thua, ta xem ngươi lao thất phu này còn có mặt mũi nào ở. Từ sam tại kịch liệt dư âm bên trong vụ vù vang dội, Thái Thần nhìn chằm chằm trong hư không tình huống chiến đấu, không chớp mắt. Sư tôn, tên kia thật là lợi hại. Chu Huyên khẽ thở dài. À. Nhìn mình cái này đồ nhi có chút ủ rũ cúi đầu, một bên Thái Thần liếc mắt. Cũng vậy, Chu Huyên thằng nhóc này đánh từ vừa mới bắt đầu chính là bị Diệp Thần nơi khuất phục, từ đó sau đó chính là lấy hắn là động lực, cùng thay thế bên trong ai cũng chưa từng coi vào đâu. Không cần như vậy, ngươi nếu như tu hành xem hắn lâu như vậy, so vậy tiểu tử còn yêu nghiệt trăm lần. Thái Thần cười nói, thể chất nguyên nhân, tìm hiểu con đường sinh tử, mới vừa có như vậy hiển hóa, ta láo hữu kia, nhưng mà ở ngươi còn không ra đời trước, cũng đã thu hắn làm học trò. Thái Thần chỉ trên hư không tiểu đạo sĩ, công tử kia có thể thắng sao? Chu Huyên lo lắng nói, bởi vì liền tình huống trước mắt tới xem, cái này tiểu đạo sĩ rất là khó giải quyết, hắn các loại thủ đoạn, cơ hồ có thể khám phá vạn pháp. Một cái khổ tu trăm năm tìm hiểu sống chết ý chí tiểu thành, ngoài ra một cái khác là chấp trưởng luân hồi tồn tại. Thái Thần ý nói rất rõ ràng, mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhờ hệ trường 8149, không có kết quả. Chương 8149, không có kết quả. Tiểu đạo sĩ hai cây ngón tay thon dài cách không nhẹ nhàng điểm một cái, rồng sáng bạo tán mà thành mỗi một viên ánh sao đều là hóa thành một trôi thần kiếm, nháy mắt tức thì đầy vải hư không kiếm thủ lóe lên hàn mang, ước chừng mấy trăm ngàn hơn. Đồng thời dưới chân trận pháp ở điên cuồng vận chuyển, hấp thu tiểu đạo sĩ quanh thân huyết khí lực, sắp nhập vào trắng xám năng lượng bên trong, lấy máu tự trận. Lúc trước xem cuộc chiến Chu Huyên Diệp Thần cũng không chỉ là quang làm khách xem mà thôi, hắn một mực ở ngắm nhìn, cái này trắng xám thần bí vật chất cũng không phải là từ bên ngoài đến, mà là tiểu đạo sĩ căn nguyên huyết khí. Hắn ở máu thịt bên trong khắc xuống liền sát trận, thời khắc mấu chốt có thể bằng tự thân huyết khí lực tự trận, làm thế công càng cái mũi nhọn. Kỳ quái, cái này vốn là chính là cục hẳn phải chết, nhưng là bị hắn bàn việc. Xem ra mình vẫn là xem nhẹ đối phương. Nghĩ đến trước Chu Huyên một kiếm xuyên qua tiểu đạo sĩ thân thể, nhưng giờ phút này xem ra tên này cùng mình như nhau, có cường đại sức hồi phục, khắc sát trận vào cơ thể, bản đó là một con đường chết. Nếu không thiên hạ võ giả vì sao không đều như vậy? Nhưng tên này nhưng là huyết khí cường thịnh, dù là lấy máu tự trận đều là xanh long hỏa hổ, màu xám trắng máu. Chẳng lẽ và không không có quan? Đúng rồi, tên này vậy sống chết hòa hợp lực lượng quỷ dị, cảm giác và luân hồi có chút tương cận, mà cho ta luân hồi cảm giác mãnh liệt nhất chính là đôi trong mắt kia. Diệp Thần trong nháy mắt trong lòng có tính toán. Giờ phút này trong hư không ước chừng mấy trăm ngàn trôi sát kiếm hàn mang thật giống như lãnh nguyệt vậy chiếu mặt đất, nhanh chóng tập sát tới. Tiểu đạo sĩ lấy huyết khí đốt sát trận lực lượng, một kiếm có thể khai sơn, nhất niệm có thể đổ biển. Thời khắc này mỗi một trôi thần kiếm đều là đủ để tiêu diệt thiên huyền cảnh đỉnh cấp võ giả, thậm chí là phổ thông tiên quân. Chi chít may đầy hư không thần kiếm, hắn uy năng có thể tưởng tượng được sẽ có kinh khủng dường nào. Chém. Tiểu đạo sĩ tháng bảo rủ xuống, hai ngón tay khép lại, khẽ hô một tiếng, cả tòa vô huyền vực đều là ở hắn dưới sự uy áp bắt đầu tan vỡ. Sơn hà thổ mục sụp đổ, nhật nguyệt đều xuất hiện nhưng ở cùng thời khắc đó gian vỡ nát, cảnh tượng mười phần kinh người khủng bố. Lão này, đệ tử đều phải cầm nhà phá hủy, vẫn là thờ ơ. Thái thần thấy vô huyền vực như vậy phảng phất thế ngoại đảo nguyên mặt đất ở một tấc văng tung tóe, cũng là không khỏi thương tiếc. Vô số kiếm cương, liền vô lượng cường giả bày ra nhỏ kết giới đều có chút không chịu nổi gánh nặng. Diệp thần con ngươi đông lại một cái, cuốn phát bay lượn, hét lớn một tiếng, nên thân lên, kiếm trong tay rời tay ném ra, hung hăng bắn về phía chân trời. Kiếm 8, sát tâm vô ngân. Đạo linh lửa, dung. Đây là Trảm Thiên Cửu kiếm kiếm thứ 8, sát tâm vô ngân. Nhưng Diệp thần tạm thời thay đổi mấy phần, dung hợp đạo linh lửa ở giữa vậy đạo hỏa hoàng, chắc hẳn sẽ càng kinh khủng hơn. Một kiếm này, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi bước, đám người chỉ có thấy được một cái hồng mang thoáng qua. Rồi sau đó, ngay lập tức nổ bể ra. Vô biên tươi đẹp màn lửa từ thương khung trải xây, tất cả đều bị vậy một chuôi luân hồi thiên kiếm hấp thu, nháy mắt tức thì, vô cùng kiếm ý phun trào, kiếm đạo đang diễn hóa, từng cái nho nhỏ thần hoàng tựa như kiếm, ông minh thương khung. Xen lẫn đỏ tươi sắc màn lửa, huyền như nước biển rót ngược vậy, đem cả tòa vô huyền vực đè ép, thẳng tuột xuống xuống. Đủ để dung luyện ngôi sao nóng rực nhiệt độ cao lấy Diệp thần là trung tâm hoàn toàn bạo tán, trong đó thượng hàm chứa vô thượng Trảm Thiên Cửu kiếm ý, chặn lại tiểu đạo sĩ lấy thân tự trận kiếm mưa. Cái này, tiểu đạo sĩ lần đầu tiên biến sắc, cho tới nay không chỗ nào bất lợi sát phạt thủ đoạn, lại bị hóa giải, hắn lấy thân chăn nuôi sát trận, phối hợp sống chết hòa hợp lực lượng, bị người cưỡng ép phá vỡ. Người này kiếm ý, liền vô huyền vực bí truyền lực lượng cũng thì không cách nào tương đương ẩm. Nổ vang sau đó, thương khung xé ra từng đạo lỗ hổng, chư thiên bên trên kinh khủng kia kiếm cương, đều là đã là tiêu tán ở vô hình. Tiểu đạo sĩ còn muốn làm những gì, nhưng làm sao mới vừa vận dụng huyết khí lực quá mức bá đạo, dưới mắt hơi thở phù phiếm, dưới chân trận pháp một góc sụp đổ, hắn phun ra một hơi đỏ bừng máu tươi. Giống vậy tinh thông trận tự quyết Diệp thần thấy vậy, tự nhiên biết rõ đối phương đã rơi vào hạ phòng, tay cầm luân hồi thiên kiếm lần nữa làm khó dễ, một kiếm chính là chém tới liền tiểu đạo sĩ cánh tay phải. Xanh nhạt đạo bào tả tơi và táo theo cánh tay bị tận gốc lột bỏ, trắng sáng máu phóng lên cao đang muốn thối lui Diệp thần nhưng là phát hiện, mình bị một đạo màu xám cho tử khí vững vàng cuốn lấy, không cách nào thoát thân. Tiểu đạo sĩ ánh mắt hung ác, hai chỉ khép lại, chỉ kiếm điểm ra, trực kích Diệp thần bụng. Oeng. Quỷ dị lực lượng chấn động tản ra, ở Diệp thần bụng tuôn ra một cái ước chừng một thước sáng lỗ máu. Theo sau cùng nhất kích, tiểu đạo sĩ huyết khí lại cũng không cách nào chống đỡ dưới chân trận pháp vận chuyển, hoàn toàn vỡ nhỏ, rơi xuống hư không. Diệp thần có chút bất ngờ, nhìn một cái đó đã dần dần khỏi hẳn lỗ máu, tựa hồ đoán được cái gì. Cái này tiểu đạo sĩ không thể không nói, cũng là một cái thiên tài võ đạo, mình nếu không phải luân hồi chi chủ, sợ rằng thật có thể không địch lại. Thái thượng thế giới, xa không có mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Vậy quá trên công đức chiến, lại sẽ xuất hiện dạng gì thiên kiêu? Diệp thần đột nhiên có chút tò mò, hai tròng mắt phun trào ra vô cùng chiến ý. Mà giờ khắc này, một chỗ khác. Tiểu đạo sĩ trong mắt bên trong sông ra hai đạo trắng xám ánh sáng kéo quanh thân, chậm rãi ổn định hắn hạ xuống thân hình, ở đó tận gốc đoạn đi cánh tay phải chỗ, vầng sáng trắng long lánh, tấp tấp căn cốt máu thịt cũng là xuống lại. Lại tới. Tiểu đạo sĩ mặc dù dưới chân trận pháp bị phá, bị thương, nhưng chiến lực không giảm, ói liền một ngụm máu tươi, chính là muốn cùng Diệp thần tái chiến, thân hình lần nữa lao ra. Thưa không chậm trợn. Thái thần ngăn ở trong hai người ương, lấy bốn lạng địch ngàn cân lực tan mất Diệp thần cùng tiểu đạo sĩ lực lượng, đem hai người thân hình quăng ra ngoài, ngăn cản chiến cuộc. Lao ra, nếu không ra, ngươi đệ tử này, sợ rằng phải bỏ mạng ở chỗ này. Luân hồi chi chủ có thể còn chưa sử dụng toàn lực. Nếu như động dùng toàn lực, ngươi hẳn biết kết quả. Thái thần ngẩng đầu nhìn lên hư không, nhẹ giọng nói: "Ngươi." Tiểu đạo sĩ vừa nghe Diệp thần còn không toàn lực, hơi chấn động một chút, chợt có chút tức giận, chưa phân ra thắng bại tay, liền chắc chắn tái chiến tiếp, mình sẽ chết, cái này thả vào ai trên mình, có thể không tức giận. Nhưng ngại vì người trước mắt thực lực, nhưng mà sánh vai mình sư tôn khủng bố cường giả, tiểu đạo sĩ cân nhắc mấy phen, không dám ra tay, đến đây thì thôi. Diệp thần cũng là thu tay lại. "Cái gì? Thiếu chủ nhân lại đánh bại? Làm sao có thể? Vô huyền vực thiếu chủ nhân chính là vô địch tồn tại, làm sao có thể sẽ thua ở người ngoài?" Trong chốc lát cả tòa tiên cảnh chấn động, vạn linh thán phục, khó tin. Liên liên lúc trước vậy huyết sư đều là trường trực con người. Thái thần đã ra mặt, vậy âm thầm bóng người vẫn như cũng là không có động tĩnh, tránh lui ý không cần nói cũng biết. Tiên bối, đã như vậy, vậy thì không làm phiền, tìm Tà Long Chu hồn kiếm, cũng không chỉ có này một đường. Ta đi hỏi một chút Nhâm tiền bối và ra, bọn họ thực lực tất nhiên có thể tra được một ít thứ. Diệp thần thấy Thái thần như vậy tiền bối ra mặt đều là không có kết quả, cũng là lên tiếng khuyên giải. Mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hồn đô thị trường 8150. Thiếu niên thân. Chương 8150, thiếu niên thân. Hắn có mình sức lực ở đây, Nhâm Phi Phạm và ra chính là mình lớn nhất sức lực. Nhâm tiền bối. Thái thần nghe Diệp thần mà nói, khẽ cau mày, nhớ tới trước Nhâm Phi Phạm lời nói, nhưng là mở miệng nói, Nhâm tiền bối cái này cấp bậc, bất kỳ hành vi cũng sẽ đối với bản cờ này có ảnh hưởng cực lớn, chuyện này còn chưa phải làm phiền bọn họ. Hơn nữa thiên hạ võ giả đều là quý nhân quả, lấy tự thân khuy thiên truyện, vốn là trông ác bởi vì, hắn quả tùy thời sẽ tới, tu vi càng mạnh mẽ, gặp nạn buộc phát khủng bố. Diệp thần, ngươi vậy tận lực không muốn như vậy. Diệp thần nhưng là khẽ mỉm cười. Ta thành tựu luân hồi chi chủ bạn không sợ nhân quả, nếu thật muốn thanh toán, sớm không biết chết liền bao nhiêu lần. Hơn cái này 5-3 lần, không sao. Thái thần vẫn là khẽ gật đầu một cái nói, không giống nhau, luân hồi chi chủ, có lẽ không sợ nhân quả chiến thân, nhưng rình dập thiên cơ, tương lai luôn sẽ có những thứ khác cướp theo tới, đến lúc đó sợ rằng không người có thể cứu. Nói tới chỗ này, Thái thần nhìn về Diệp thần lãnh đạm con ngươi, lại xem bốn phía yên tĩnh không tiếng động vô huyền vực, cũng đành thôi. Ba người đổi lại bước chân, hướng cảnh đi ra ngoài. Vâng. Ngay tại Diệp thần các người sắp lúc chia tay, cả tòa vô huyền vực nhưng là bạo phát ra một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được mạnh mẽ sức sống. Lúc trước đánh một trận bị Diệp Thần, Chu Huyên cùng với tiểu đạo sĩ xé ra thương khung ở ánh sáng bảy màu mang vẩy chiếu xuống khâu và sửa lại, vỡ nát sơn hà đang khôi phục tướng mạo, liền mấy ngày liên tiếp tháng đều là lần nữa xuất hiện ở trên trời. Bị tổn thương cùng vạn linh lần nữa vỗ cánh hát vang, liền liền nuốt vào cụm núi bên trong chữa thương chó giữ cửa trăm trượng huyết sư đều là vết thương không còn. Hống. Một tiếng khí lực đầy đủ sư tử gầm chấn triệt cả tòa vô huyền vực, hết thảy khôi phục nguyên bản mạnh mẽ sức sống. Y miệng, đứa nhỏ. Một giọng nói từ trên chín tầng trời truyền tới, uy manh huyết sư ngay tức thì dùng mình một cái, thấp mi bỏ lồm lồm. Chủ nhân. Sư tôn. Tiểu đạo sĩ không người thi lễ. Thái thần cùng ba người theo tiếng kêu nhìn lại, trong hư không, một bóng người chẳng biết lúc nào đã đứng yên. Bất quá để cho Diệp Thần bất ngờ phải, đối phương không phải một ông cụ, nhưng là một cái thiếu niên, chắc hẳn chỉ là bề ngoài mà thôi. Thời gian nhớ lại, thật là thủ đoạn. Khó trách mặc cho đệ tử ẩu tả. Thái thần thấy người đến, không khỏi được chặt chặt lời khen. Lại thật có như vậy pháp, có thể bằng thực lực thay đổi thời không gian. Một bên Chu Huyên giống như là một tò mò bảo bảo vậy hỏi. Diệp Thần nhưng là con ngươi híp lại, thuật này ngược lại là và trụ quang thần quyết, cửa này hồng hoang cấm thuật có chút tương tự đối phương tu luyện cái này đạo thuật pháp mặc dù so trụ quang thần quyết yếu hơn không thiếu, nhưng ở đối phương thực lực hạng, ngược lại là lấy được không tệ hiệu quả. Thái thần cười một tiếng, giải thích, vô huyền vực có thể như vậy, là bởi vì làm cho này vùng thế giới nhỏ, vốn là hắn mở, cho nên nơi này sinh linh đều là ở chính hắn quy tắc che chở dưới. Nhưng vào lúc này, trong hư không vậy đỏ miệng răng trắng thiếu niên mở miệng nói, lao ra, ngươi lại tới làm gì, ta có thể không muốn quấn vào các ngươi nhân quả bên trong. Cùng tiểu đạo sĩ bất đồng chính là, cái này nhìn như thiếu niên vậy bộ dáng bóng người, nhưng là cho Diệp Thần và Chu Huyên cực lớn áp lực. Ngươi vẫn là biến thành bộ dáng này. Thái thần than nhẹ, nhiều năm không gặp, lại là đi ra bước này. Đáng tiếc, không đủ viên mãn. Vậy thiếu niên mở miệng đều. Diệp Thần nghe được không ở cao mày, ở hắn trong ấn tượng, tựa hồ bộ dáng như vậy còn có mấy người, một vị trong đó là âm ma thánh tổ. Cũng là giống như người trước mắt vậy, bộ dáng thiếu niên, nhưng trong thực tế sống nhiều ít năm tháng, nhưng là chưa từng biết được. Không đúng, từ âm ma thánh tổ trên mình, rõ ràng có thể cảm nhận được mục nát hơi thở, có thể người trước mắt, trừ thanh âm ra, hoặc thoát thoát chính là một thiếu niên. Luôn dễ cốt đều là. Bất luận Diệp Thần như thế nào cảm ứng, lấy được kết luận đều là như vậy. Người ở quân quý. Thái thần nhẹ giọng nói. Hừ, có lời nói mau, có dám mau bán. Thiếu niên bất mãn hừ lạnh một tiếng, chợt mở miệng nói, đây là ta một lần cuối cùng giúp ngươi, trước nói xong rồi, sau này chớ có tới tìm ta, luân hồi chi chủ sự việc, ta không tham dự. Thái thần nhưng là nói ra trong đó chân ý, từ ngươi thấy luân hồi ngay tức thì, ngươi liền có tính toán. Ngươi cũng ở đây đi đường này, giúp hắn tương đương với giúp ngươi. Diệp Thần nghe được rơi vào trong sương mù, trong hư không thiếu niên nhưng là mặt đầy không nén được nói, ngươi tới tìm ta làm gì? Thái thần cười một tiếng, ngược lại cũng không trong chuyện này làm qua hơn dính dấp, mở miệng nói, năm xưa đỉnh núi kiếm tu tà kiếm cửu ngươi nhưng còn có ấn tượng. Thiếu niên nhẹ giọng liễu díu, tà kiếm cửu. Tựa hồ ở trí nhớ chỗ sâu nhất lục soát từng cái tên người, bị vị kia phong ấn cái đó. Chính phải. Thái thần gật đầu một cái, tiếp tục nói, ta muốn hỏi phải, tên kia tà long chu hồn kiếm, năm xưa đánh một trận sau đó liền biến mất, ngươi có thể thấy là người phương nào phong ấn kiếm này, ở nơi nào? Thiếu niên cao mày, tà long chu hồn kiếm, ngươi hỏi thăm chuôi này hùng kiếm làm gì? Diệp Thần nghe vậy vui mừng, xem tình huống, người này quả nhiên biết được tà long chu hồn kiếm rơi xuống. Ngươi không phải bất tiện dính dấp chúng ta nhân quả sao? Thái thần hỏi ngược lại nói, ách. Thiếu niên suy nghĩ một chút, mở miệng đáp, là ai phong ấn không biết, bất quá chuôi này hùng kiếm thì không cách nào xuất thế, ngươi tuyệt cái ý niệm này đi. Ở thí thần địa ngục, ta năm đó theo đuổi một đường, cũng là ôm giống vậy ý tưởng đoạt kiếm, nhưng là thấy thần bí nhân kia lấy quy tắc lực biến dạng không gian, vậy một đầu khí tức kinh khủng để cho ta như bước. Thái thần nghe vậy, vẻ mặt lúc này lạnh lẽo. Thí thần địa ngục, tại sao có thể có người đem tà long chu hồn kiếm phong ấn ở vậy nhất giới? Mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hồn đô thị trưởng 8151. Thanh âm thần bí. Chương 8151, thanh âm thần bí. Thiếu niên nhún vai một cái, ai biết được. Bất quá, bằng ngươi trước mắt tu vi, nếu như đi thí thần địa ngục đoạt kiếm, nói không được mới có thể có nửa phần sức sống đâu. Hắn vẻ mặt hơi mang theo mấy phần hài hước. Rất hiển nhiên, bộ dáng thiếu niên lão già cũng là nhìn ra liền thái thần cảnh giới và thực lực tăng lên. Cái gì? Diệp Thần âm thầm kinh hãi, đây là hạng hung hiểm địa vực, liền thái thần thực lực đều là chỉ có phân nửa đường sống. Tốt lắm, ta hiểu ý. Thái thần gật đầu một cái, hướng về phía thiếu niên mở miệng nói, ngươi có yêu cầu gì sao? Thiếu niên đấy mắt thoáng qua một chút khao khát, nhưng là bị hắn rất nhanh khôn khéo che giấu đi. Luân hồi chi chủ, đợi ngươi lên đỉnh trí cao, đánh bại vũ hoàng cổ đế sau đó, tới đây một tự là được. Hắn nhìn về Diệp Thần, mở miệng nói. Thái thần nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn thấu không nói phá. Tiền bối chẳng lẽ cũng thuộc về luân hồi trận doanh? Tin tưởng mình có thể đánh bại vũ hoàng. Diệp Thần không rõ cho nên muốn hỏi kỹ, nhưng là phát hiện Thái thần đã mang hắn cùng Chu Huyên biến dạng không gian, rời đi vô huyền vực. Lao thất phu này, ngươi cũng có ngày hôm nay. Vương ngoại cùng vô huyền vực bên trong, hai người hiểu lòng nhau chế nhạo nói, thí thần địa ngục. Chờ đợi Diệp Thần kịp phản ứng, Thái thần đã mang hắn hai người biến dạng hư không rời đi vô huyền vực. Còn như vậy bộ dáng thiếu niên cường giả cuối cùng nói những gì, hắn nhưng là đầu đầy mê hoặc. Hỏi Thái thần vậy chỉ là lắc đầu cười khẽ, tỏ ý Diệp Thần không cần quá mức để trong lòng. Tiên bối, cái này cái gọi là thí thần địa ngục nhưng mà lúc trước nói tới qua cấm địa. Diệp Thần mở miệng hỏi nói. Thái thần trầm ngâm hồi lâu, chậm rãi mở miệng giải thích nói. Như thế nói cũng không quá đáng. Cái này thí thần địa ngục cũng không tại giới này, cũng không ở thái thượng thế giới bên trên, nó chính là một tòa sẽ di động khu vực. Diệp Thần cùng Chu Huyên đều là liếc mắt, nói, tọa độ một mực thay đổi. Đúng, nó không gian tọa độ cực kỳ không ổn định, và luân hồi sáu giới có chút tương tự, thà nói là một tòa đại lục, ngược lại không như nói nó càng giống như là một chiếc ở trong hư không không mục đích đi thuyền. Vậy thì thần địa ngục bên trong, táng diệt vô số cường giả, thậm chí rất nhiều thiên đế, chính là một nơi thiên nhiên hung cảnh. Mà nghe vậy phiến quỷ bí khó lường không gian lại là có cải tử hồi sinh lực, cho nên trong đó ẩn giấu vô số uy hiếp, không chỉ là thiên tai, càng nhiều là nhân họa. Cải tử hồi sinh. Diệp Thần cùng Chu Uyên trợn to trong mắt, cái này nghe nói quá kinh người, thí thần địa ngục còn có như vậy nghịch thiên lực. Cũng không phải chân chánh trên ý nghĩa cải tử hồi sinh, mà là bị vậy phiến thiên địa ý chí nơi dẫn dắt, trở thành cái xác biết đi thôi. Thái Thần giải thích. Dĩ nhiên, những thứ này phần lớn đều là bên ngoài trên phố lời đồn đãi, chân thực tính có đợi khảo sát, nhưng chỉ dựa vào chỉ nói ngắn gọn suy đoán, cái này thí thần địa ngục tuyệt đối không đơn giản. Muốn tìm được chỗ đó còn không dễ, càng xính bản về cái này tin đồn vô số thí thần địa ngục. Diệp Thần cau mày, cái này Tà Kiếm Cửu, thật là sâu tính toán. Chỉ sợ sẽ là chính hắn cùng Phục Tô Long Hồn dắt tay nhau tới, cũng chưa chắc có đầy đủ chắc chắn có thể đoạt lại Tà Long Chu Hồn Kiếm. Hai tiếng sau đó, ba người đi tới một nơi đất hoang vu. Thái Thần ngưng mắt nhìn thương khung, tựa hồ đang đợi cái gì, sau một nén nhang, Thái Thần đột nhiên đưa tay ra. Một cái vết nứt không gian lúc này xuất hiện. Đây cũng là người này miệng. Diệp Thần tự lẩm bẩm, Thái Thần xé ra không gian chỗ cuối, đã tràn đầy hỗn độn hơi thở tràn ngập, phải đến cuối mới đúng. Mở. Biến ảo ra bàn tay lớn thẳng do nhập vậy vết nứt không gian bên trong, lần nữa tạo ra một cái khe hở, nháy mắt tức thì chính là bị kinh khủng hỗn độn khí tức ăn mòn, máu tươi phun ra. Thế giới hỗn độn bị phá ra, ở kẽ hở kia chỗ, vô tận tử khí cuốn tới. Từ Sam Thái Thần tựa hồ đối với này sớm có chuẩn bị, chợt nhất khí hóa tam thanh phân thân thẳng xông vào thần bí kia hỗn độn không gian, bạo tán làm vô số ánh sao cùng hỗn độn hơi thở quấn quanh chung một chỗ. Ta đã yếu bất hỗn độn lực lượng chiến đoạn, các ngươi nhân cơ hội nhập giới. Một đạo tiếng quát truyền ra, Diệp Thần cùng Chu Uyên nhìn nhau gật đầu, thân hình không làm chút nào dừng lại, chui vào hỗn độn bên trong. Vù vù. Trong nháy mắt, Diệp Thần cảm giác được toàn thân mình xương đều ở đây bị đè ép, cho dù luân hồi thần thân thể đều là như vậy, đau khổ kịch liệt dùng hắn cắn được hàm răng đều là lạc lạc văng rồi, thừa dịp còn có một chút thần trí không mất đi, hắn nhìn về Chu Uyên. Chu Uyên áo xanh bên trên đã tràn đầy màu máu, khi tiến vào cái này hỗn độn bên trong trong nháy mắt, thân sắc cường độ xa không đạt tới Diệp Thần Chu Uyên, đã là cây nhánh mạch máu nổ tung, hóa thành một cái người máu. Phịch. Chu Uyên một cái cánh tay phải thẳng nổ tung, không quá nửa tức, chân trái lại là hóa thành một đoàn xương máu, cũng may hắn có ba đạo càn khôn thanh khí bản thân, tạm thời không ngại. Cái này vẫn bị Thái Thần lấy một cái phân thân tự bạo giá phải trả suy yếu qua hỗn độn khí tức, như vậy khủng bố. Nếu không phải như vậy, trong phút chốc kinh khủng lực cắn nuốt, chính là có thể làm hắn hai người tiêu tán ở thế gian. Tựa hồ đã sớm liệu được tình huống như vậy, Thái Thần phân thân, một cái lấy máu thịt lực hóa thành bàn tay lớn chống đỡ một đầu khác không gian kẽ hở, một cái lấy nổ tung giá phải trả suy yếu hỗn độn hơi thở lực cắn nuốt. Giờ phút này, Thái Thần buồn tôn nhìn rơi vào dãy rùa Diệp Thần hai người, tụ thủ khép mở, một món sức lực gió vạch qua, đem hỗn độn bên trong hai người đẩy vào kẽ hở bên trong. Nhìn Diệp Thần cùng Chu Uyên thân hình chậm rãi tiêu tán tại thế giới chỗ cuối, Thái Thần cũng là yên lòng, thân hình trước mắt thẳng chui vào vậy tràn đầy tử khí thế giới bên trong bầu trời, kinh khủng lực lượng ngay tức thì tiêu tán, hết thảy bình tĩnh lại. Đây là một phiến táng đầy sinh linh địa vực, vô số xương bể tán lạc bụi bặm bên trong, bị đất vàng chôn đi nửa lọ nhỏ, gập lên không bằng phẳng trên đường phần nhiều là màu đen vực sâu không thấy đáy, tử khí cuộn sạch. Xem ra vận khí còn thật đầy đủ, trực tiếp bị truyền đến này vực bên trong chúng ta muốn tìm vị trí, cái này chẳng lẽ chính là thí thần địa ngục? Thái Thần ngắm nhìn bốn phía, màu máu nắng chiều tựa hồ bị định cách vậy, vĩnh viễn lấy cái đó tư thái đứng lặng, lộ vẻ được đầy trời cắt vàng càng tịch mịch cùng cô tịch, đến không hết hải cốt chất đống núi cao có chừng trăm trượng. Quất kết đạp một bước đều là có thể đạp bể không ít xương khô, trong đó còn có không thiếu xương trắng ở phát ra sáng bóng, đó là tuyệt thế cường giả cốt. Cho dù là chết vô số trở, vẫn có linh, đó là vô lượng cảnh sinh linh. Kỳ quái, vậy hai đứa nhỏ cùng ta vị trí xuất hiện sai lệch. Không nên à? Bất luận trước mắt quang cảnh biết bao quỷ dị, nhưng càng làm cho người ta lo lắng chính là, Diệp Thần cùng Chu Uyên lại không có cùng mình truyền tống đến cùng một vị trí. Diệp Thần, Chu Uyên. Thái Thần lấy thần hồn lực làm chất dẫn, hét lớn một tiếng, khao khát có thể được hưởng ứng, một tiếng gầm này đúng là để cho thương khung sợ hãi, nhưng không có chút nào đáp lại. Cùng lúc đó, một nơi không biết tên không gian bên trong, Diệp Thần cùng Chu Uyên phong thả tỉnh lại, cảnh tượng trước mắt nhưng là khác một bộ thiên địa. Diệp Thần tỉnh tới nhìn một cái bên cạnh Chu Uyên, áo xanh đã lần nhuốm máu đỏ, cũng may ngực hơi phập phồng, thuyết minh là không có gì đáng ngại. Hắn không do dự nữa, thi triển bắt quái thiên đan thuật và thiên tiên cá chép sao, một đạo sáng chói ánh sáng bọc Chu Uyên thân thể. Nhưng vào lúc này Diệp Thần tựa như nghe được cái gì. Mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị trường 8152. Người thần bí. Chương 8152, người thần bí. Ừ. Nơi này tại sao có thể có thanh âm tụng kinh? Đây là Diệp Thần phản ứng đầu tiên, chẳng lẽ nơi này không phải thí thần địa ngục? Cách đó không xa, ngồi xếp bằng một vị đã sớm rơi xuống hòa thượng Di Hải, khô héo máu thịt phơi bày cổ đồng sắc, dưới da thịt mạch lạc rõ ràng, chính là hắn ở tụng kinh. Ở hắn sau lưng, vô số sinh linh xương khô bò lổm nổm trên đất, có chín đầu sư tử, còn có màu máu vượng hoàng các loại, đều là giống như là đang lắng nghe thánh âm vậy, đáng tiếc, cũng đã sớm mất đi sức sống. Người này khi còn sống và chân lý Phật tổ so sánh, cũng hoàn toàn không thua. Công tử. Chu Uyên không biết lúc nào, cũng là bị bên tai kinh văn tiếng nơi thức tỉnh, hắn lảo đảo bước chân ở Diệp Thần sau lưng đứng yên, đồng dạng cũng là nhìn thấy cái này không thể tưởng tượng nổi một màn. Cái này, hai người trong chốc lát không biết như thế nào cho phải, vạn thú xương khô ở chỗ này lắng nghe thanh âm. Hòa thượng kia đã sớm chết vô số trở, căn bản không bất kỳ sống, có thể quanh quẩn ở hai người bên tai kinh văn tiếng lại là từ vì sao tới? Hoặc giả là Diệp Thần và Chu Uyên trên mình phun trào ra mãnh liệt sức sống, những cái kia xương khô động. Hống. Chín đầu sư tử dẫn đầu làm khó dễ, tung người một cái hướng Diệp Thần nhào tới. Diệp Thần tay cầm Luân Hồi Thiên Kiếm, một kiếm đâm ra, Luân Hồi Kiếm ý bổ sung thêm hủy diệt ý chí, kinh khủng vận cổ lực ngay tức thì vét sạch chín đầu sư hải cốt. Ken két. Chín đầu sư mất đi máu thịt xương cốt thẳng bị kiếm ý vặn tán, loạn làm một đoàn vỡ nát ra. Ngay tại Chu Huyên mi mắt vui mừng để gặp, Diệp Thần nhưng là phát hiện dị thường, vậy phụ ngọn lửa màu đen căn căn trong suốt xương trắng, lại là không có phân nửa dấu hiệu hòa tan. Không đúng, tán loạn xương khô, không có một cây gãy, trong suốt huy quang, còn có lực lượng còn sót lại. Xuất sinh này còn có bản năng chiến đấu. Ngay tại Diệp Thần thán phục để gặp, vậy nguyên bản tán loạn thành nhất đoàn khung xương lại là căn căn dựng ngược, phế vật quanh quẩn, lại là lần nữa ngưng tụ đứng lên. Chín đầu sư giống như là tiểu cường đánh không chết, lần lượt hướng Diệp Thần liều chết xung phong, đối với một bên Chu Huyên, nhưng là nhắm mắt làm ngơ. Rắc rắc. Luân Hồi Diệt Thiên Trảm. Một đạo kiếm vô hình mang tàn phá gầm thét, lần nữa đem chín đầu sư hủy đi tan cảnh, trừ cái này ra, không có sau đó. Đáng ghét, ta kiếm đạo đối cái này vật chết vô dụng. Coi như sát tâm vô ngân chỉ sợ cũng như nhau. Thiết ngai vàng, cho ta thiết hóa. Diệp Thần tay trái một trường đánh ra, trong cơ thể thiết ngai vàng hơi thở bộc phát ra, lòng bàn tay nổ lên một cổ hắc triều vậy lực khí, phịch đích một tiếng, hung hăng đánh vào lần nữa khôi phục chín đầu sư trên thân thể. Rắc rắc sát. Chín đầu sư cả người xương cốt nổ tung, rồi sau đó nguyên cái thân thể đều bị thiết hóa. Ngay trước mắt, mới vừa còn bá đạo chín đầu sư, ở Diệp Thần thiết ngai vàng hơi thở ăn mòn, biến thành một cái lạnh như băng sắt thép pho tượng, hoàn toàn mất đi sức sống. Diệp Thần vung tay lên, vậy sắt thép pho tượng liền nổ tung mở ra, hóa thành đầy đất mặt vụn. Có thể, một hơi thở sau đó, vậy chín đầu sư lần nữa khôi phục. Thiết ngai vàng lại cũng không có dùng. Diệp Thần thần sắc nghiêm trọng, một bên ngăn cản, một bên ở suy nghĩ phương pháp phá cuộc. Chu Huyên muốn giúp Diệp Thần một cái, ngăn ở chín đầu sư bên cạnh, nhưng là bị thân thể cao lớn một cái vây đuôi quất đi ra ngoài, tránh tránh đập đổ vậy ngồi xếp bằng thầy khô hòa thượng. Tiếng tụng kinh hơi ngừng. Theo sát phía sau chính là sau lưng bò lổm nổm vạn thú hải cốt xuẩn xuẩn rụng động thanh âm, liền vậy phượng hoàng cũng là muốn dương cánh rên rỉ. Gây go. Chu Huyên than thầm một tiếng không ổn, thẳng lấy thân sắc ngăn ở Diệp Thần trước người, dự định cùng vạn thú quân đoàn đánh giết, có thể vậy phượng hoàng quanh thân lại là cốt gai phun trào, phân bố ý định giết người. Công tử, tiếp theo nên làm cái gì? Chu Huyên lo lắng kêu gào, đám này đã sớm nên hoàn toàn vẫn diệt sinh linh, vì sao sẽ ở này lắng nghe thanh âm, mà vì sao lại sẽ đưa tới như vậy dị động? Không biết làm sao Chu Huyên như thế nào sử dụng thủ đoạn, đập bể vô số xương trắng, còn có quá mức chính là người trước ngã xuống người sau tiến lên lần nữa vào tới. Bọn họ đối Chu Huyên làm như không nghe, hướng Diệp Thần đồng loạt lướt đi. Tựa như Diệp Thần trên người có cái gì đang hấp dẫn bọn họ. Xương trắng bay múa đầy trời, cho dù là vỡ vụn, tàn phiến vẫn là bắn tung tóe kích động ra, cốt mưa phá vỡ ánh mặt trời lặn, cầm đầu phượng hoàng cùng chín đầu sư lại là hung tàn vô cùng, không sợ luân hồi. Chẳng lẽ là hòa thượng kia? Chu Huyên mắt gặp chỉ phần ngọn không chỉ gốc, cách đó không xa Diệp Thần đã bị cốt biển chìm ngập, hoàn toàn không thấy thân hình. Nhưng thông qua việc tức để phán đoán, cũng không đáng ngại. Lão lượng đốc, chết liền còn không yên ổn, ở nơi này tụng kinh cho xúc sinh nghe. Chu Huyên ánh mắt đưa ngang một cái, thanh linh kiếm thẳng hướng hòa thượng gầy nhom thi thể chém tới đinh. Một tiếng giòn giã, nhưng là bị văng ra tới, liền vậy lưỡi kiếm sắc bén, đều có liền mấy phần lỗ hổng. Thật là bá đạo thân xác. Chu Huyên tự lẩm bẩm, trùng trăm chân chết mà không cường, ta đây muốn xem, một người chết có thể có khả năng bao lớn. Chu Huyên tay phải phủ cốt lóe lên ánh sáng. Kinh khủng lực lượng ở xúc thế, Chu Huyên quanh thân không gian đều ở đây mơ hồ và mẹo, một quyền này có khai thiên thế, thiên đế quyền. Nóng dực quyền mang đánh ra, động bể vô số phụ cận xương trắng, liền vậy kiên nghị cốt gai đều là bị miễn cưỡng mất đi thành bụi phấn, thẳng che lồng liền hòa thượng hải cốt. Tiếng tụng kinh ngay tức thì im bặt, vạn lại quy tịch. Diệp Thần xem đúng thời cơ, thi triển đạo linh lửa, dưới mắt kiếm ý và thiết ngai vàng vô dụng, sợ rằng chỉ có ngọn lửa hữu hiệu. Đạo linh lửa. Nhan Tuyển Nhi hóa thân màu máu lửa hoàng phóng lên cao, căn căn thần vũ nổ bắn ra, đốt bất diệt tiên ngọn lửa màu đỏ, nóng dực lại tươi đẹp. Vô cánh đem vậy xương trắng làm bằng phượng hoàng thẳng đánh sơ sát. Nóng bỏng nhiệt độ cao làm được cái này đống không sinh cơ trắng ngần cốt nhóm cũng là không dám đến gần. Diệp Thần nhìn một cái Chu Huyên, vội vàng nói: "Chu Huyên, mau lui lại. Những người này hướng tới ta, tách ra chạy." Đang tại chiến đấu Diệp Thần nghe không gặp Chu Huyên bất luận phản ứng gì, lần này mâu dưới, mới phát hiện Chu Huyên chẳng biết lúc nào đã sớm biến mất tung tích. "Người đâu?" Diệp Thần ngắm nhìn một phía, lúc này mới chú ý tới, chẳng biết lúc nào, vậy tiếng tụng kinh đã biến mất, bị trộm linh lửa nơi bức lui chín đầu sư và phượng hoàng các loại, đều ngừng công kích đối với mình. Liên vậy gầy nhom hòa thượng hải cốt đều là cùng không thấy tung tích, nhưng quanh mình nhưng là không gặp đại quy mô chiến đấu dấu vết. Diệp Thần cảm giác nơi đây có chút quỷ dị, Thái Thần và Chu Huyên đều không thấy, hắn chỉ có thể tới lao hòa thượng lúc trước bưng châu ngồi cẩn thận nhìn xem, không khỏi được cả kinh. Nghịch hướng truyền tống trận. Lúc đầu cái này hải cốt chính là phong ấn trận pháp chìa khóa, lao hòa thượng thi thể ngồi đàng hoàng ở này có thể bảo hắn không tổn thương, một khi hải cốt lệch vị trí sẽ mở ra nghịch hướng trận pháp cửa. Chu Huyên vậy tiểu tử nhất định là vì cứu ta đối lao hòa thượng này hải cốt ra tay, lúc này mới bị truyền đến không biết tên không gian. Chấn nộ Diệp Thần một tiếng quát chói tai, đầu ngón tay thi triển Phạm Thiên Thần Công đấu chữ quyết và trận tự quyết, cổ xưa minh văn phủ lục hội tụ. Diệp Thần muốn truy tìm, nhưng là không đúng cách, trận pháp đã hoàn toàn biến mất không gặp, liền bất cứ dấu vết gì đều không từng lưu lại, trận tự quyết cũng vô dụng. Nên làm cái gì? Diệp Thần lẩm bẩm nói, nếu thật là có đầu mối gì, chỉ có thể là vậy tùy Chu Huyên cùng với trận pháp cùng nhau biến mất tiếng tụng kinh. Này, ngươi là người nào? Ngay tại lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Mời ủng hộ bộ Tiên Đế trọng sinh hồn đô thị chương 8153. Tuyết cơ. Chương 8153. Tuyết cơ. Một tên tóc trắng thiếu nữ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Diệp Thần sau lưng cách đó không xa, ước chừng 16-17 tuổi hình dáng, trăng lưỡi liềm nhỏ vậy lông mày nhướng lên kêu một cái, giống như là bị lúc trước Diệp Thần chiến đấu dấu vết dẫn tới. Ngươi là? Diệp Thần nhìn tóc trắng thiếu nữ, ánh mắt phòng bị, cái này thi thần địa ngục bên trong không thiếu cái lạ, tựa như mai táng luân hồi mà sống, chẳng lẽ lại là tới giết mình. Tóc trắng thiếu nữ trên dưới quan sát mấy phen Diệp Thần, lẩm bẩm, lúc đầu ngươi chỉ có bách giả cảnh, xem ra là ta cảm ứng sai rồi. Bách giả cảnh? Diệp Thần nghe vậy, mặt không đổi sắc cũng không từng nói đạt tới hắn càng hoặc là giải thích nhiều, từ tóc trắng thiếu nữ lời nói bên trong không khó nhìn ra, thiếu nữ này cũng không phải là cái gọi là mai táng luân hồi tồn tại, vậy là võ giả đi tới nơi này thí thần địa ngục. Lúc này Diệp Thần quần áo lam lũ, cũng không bùng nổ trừ bách giả cảnh ngoài ra võ đạo, khó trách cái này tóc trắng thiếu nữ sẽ đối với mình chút nào không phòng bị chi tâm. Trừ cực độ tự tin bên ngoài, cũng là đoán chừng Diệp Thần không có uy hiếp chút nào. Ta kêu Tuyết Cơ. Nàng chỉ là hời hợt để lại một câu nói, chính là xoay người rời đi, coi như là ứng Diệp Thần ngay từ đầu câu hỏi. Nhìn Tuyết Cơ bóng người biến mất ở mình cuối tầm mắt, Diệp Thần lúc này mới lảo đảo lần nữa đi đến Chu Huyên mất tích nghịch hướng trận pháp trước, ngắm nhìn cái gì. Đúng rồi, quên hỏi ngươi, ngươi ở chỗ này làm gì? Đột nhiên bên tai vang lên lần nữa cái đó tên là Tuyết Cơ thiếu nữ thanh âm, Diệp Thần đột nhiên quay đầu lại, nhưng là thấy cách đó không xa đứng yên thiếu nữ đồ trắng, hai tròng mắt linh động, nhìn từ trên xuống dưới hắn. Ngươi đều biết tên của ta, cũng không dự định nói cho ta người tên chữ. Tuyết Cơ lần này hoàn toàn buông xuống cảnh giác, cười trúng chím hỏi. Diệp Thần, ngươi tới nơi đây làm gì? Tìm bạn ta? Hoặc giả là bởi vì luân hồi huyết mạch có hấp dẫn phái nữ nguyên nhân, Tuyết Cơ tựa hồ đối với Diệp Thần có chút rất nhiều hảo cảm. Hai người có nói đứt quãng trò chuyện, cũng coi là đuổi nơi này cô tịch. Diệp Thần cũng biết Tuyết Cơ tới nơi này nguyên nhân, tựa hồ là tìm nàng sư phụ, nhưng cũng không nói tỉ mỉ rất nhiều, Tuyết Cơ cũng biết Diệp Thần nơi này gặp gỡ. Xem ra bạn ngươi đối ngươi rất trọng yếu, nhưng chỗ này cũng không phải là bách giả cảnh nên tới địa phương, xem ở ngươi cùng ta nói chuyện trời đất phân thượng, Diệp Thần, ta sẽ bảo hộ tốt ngươi, nơi này tà ma có thể không gần được ta thân. Tuyết Cơ thể thành khẩn nói. Con bé này đúng là có cổ quái. Diệp Thần xem hắn tu vi tựa hồ cũng không cao, liền vô lượng cảnh cũng không có bước vào. Như vậy tu vi, dám xông thí thần địa ngục, xem ra thật là có thị không chỉ. Ngươi mới vừa nói, ngươi là tới tìm ngươi sư tôn. Diệp Thần tiếp tục truy hỏi nói. Tuyết Cơ nghe vậy, dừng bước lại quay đầu nhìn Diệp Thần, nói, coi là vậy đi. Coi như là. Diệp Thần nghi vừa nói. Ta đến từ Thái Thượng Thế Giới Thiên Linh Tông. Tuyết Cơ mở miệng nói. Thiên Linh Tông. Diệp Thần đối với danh tự này vô cùng là xa lạ, bất quá vậy coi là bình thường, Thái Thượng Thế Giới Tông môn thực ra quá nhiều. Cũng không biết cái này kêu Tuyết Cơ cô gái sẽ không tham gia Thái Thượng công đức chiến. Ta sư tôn chính là đời trước Thiên Linh Tông tông chủ, vạn năm trước hắn bởi vì ta phong ấn tới đây, nhưng là bất hạnh vẫn mệnh. Hôm nay ta thành công xuất quan, nhất định là muốn thay sư tôn tìm về di hải, không quá ta vậy từng nghe nói. Thấy Tuyết Cơ muốn nói lại thôi thương thế hình dáng, Diệp Thần nói tiếp, ngươi nói là sinh thịt người chết xương trắng. Ừ. Nhìn Tuyết Cơ như vậy ra đời không lâu tâm trí, Diệp Thần cũng là than nhẹ một tiếng, cái này thí thần địa ngục ăn mòn võ giả, sợ rằng đã sớm sa đọa thành ma. Chiếu ngươi như thế nói, ngươi vừa mới xuất quan lại tới này cùng hung cảnh thâm hiểm, Thiên Linh Tông chẳng lẽ không có cường giả phò hộ? Diệp Thần hồ nghi nói, nhưng chung quanh đây sinh linh, trừ hắn hai người hơi thở ra, đừng không người khác. Chẳng lẽ là xem nhâm phi phạm như vậy cấp cường giả khác? Mình căn bản không cách nào phát hiện. Như vậy Thiên Linh Tông nội tình cũng quá mức tại thâm hậu đi. Vừa nghĩ tới này, Diệp Thần không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, cái này tóc trắng thiếu nữ Tuyết Cơ thân phận rốt cuộc có nhiều tôn quý, mới có thể như vậy. Nhưng hắn rất nhanh phát giác khác thường, ở Diệp Thần hỏi đạt tới chuyện này thời điểm, Tuyết Cơ tinh xảo trên gương mặt vậy ngượng ngùng nụ cười, làm được Diệp Thần nghĩ tới khác một loại có thể. Ngươi sẽ không phải là mình lén chạy ra ngoài chứ? Cái này hỏi một chút, thấy Tuyết Cơ bất đắc dĩ gật đầu, Diệp Thần lúc này cũng là sững sờ. Ngươi có biết hay không, đây là địa phương nào, ngươi dám một mình tới đây? Hắn khó tin, mình cưỡng bức và tà kiếm cựu giao dịch, không thể không tới đây, vẫn là ở Thái Thần phò hộ hạ, mặc dù hôm nay tàn mát, nhưng tóm lại vẫn là sẽ lại gặp phải. Cái này Tuyết Cơ lại dám một mình đặt chân thí thần địa ngục. Ta nói, ta sẽ bảo hộ tốt ngươi, yên tâm đi. Tuyết Cơ lần nữa thể thành khẩn mở miệng. Ngươi không phát hiện, đoạn đường này tới, người ta đều là sống yên ổn với nhau vô sự sao? So với ngươi trước kia cảnh ngộ, có thể coi là phải là dính ta ánh sáng. Nếu không, không chừng kia đống xương thủy quái vật liền sẽ đem ngươi ăn. Thấy Diệp Thần một bộ khó tin ánh mắt, Tuyết Cơ ánh mắt linh động trong nháy mắt, mở miệng nói. Diệp Thần nghe vậy, thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, chẳng lẽ con bé này trên mình mang theo chí bảo, có thể ngăn cách hơi thở? Nếu thật là như vậy, một đường sống yên ổn với nhau vô sự ngược lại cũng chưa chắc không là một chuyện tốt. Bất quá nếu như gặp phải viễn cổ lão quái vật, sợ rằng vẫn là sẽ xảy ra chuyện. Này, ngươi và bạn ngươi là đi như thế nào tản? Thấy Diệp Thần lại nữa bày một bộ lãnh đạm gương mặt, Tuyết Cơ lúc này mới lên tiếng hỏi. Hắn là cứu ta, tiến vào một cái đặc thù thượng cổ truyền tống trận pháp, không biết bị truyền tống đến địa phương nào đi. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tệ phụ nhờ hệ trường 8154. Dị biến. Chương 8154, dị biến. Diệp Thần một đường đều là dùng hồn lực cảm bị Chu Huyên đám người rơi xuống, có thể chung quanh cổ thụ chọc trời, nhưng hiện lên quỷ dị màu xám trắng, một đường đi tới không cảm giác được phân nửa sinh cơ hơi thở, nhưng thanh âm huyên náo nhưng là không ngừng. Mỗi một cây chôn nhập một nửa đất vàng cốt đều ở đây lạc lạc vang dội, phát ra thanh âm làm người ta rất không thoải mái. Cùng lúc đó, một chỗ khác. Đây là địa phương nào, công tử, ngươi như thế nào? Đợi đến Chu Huyên lần nữa lúc tỉnh lại, bốn phía một phiến yên lặng, trước mắt không còn là đầy trời đất vàng sương khô, và mắt đều là u ám hắc. Tựa hồ có tinh thần chói lọi làm chất dẫn, như ẩn như hiện loáng thoáng có thể gặp một cái thẳng tắp rộng rãi con đường phía trước kéo dài. Theo ánh mắt nhìn lại, một tòa khoáng đạt vô cùng đại điện phơi bày ở trước mắt, có chừng vạn trượng, mơ hồ có ánh sao lưu chuyển. Cung điện này, lấy tinh thần là cơ, miễn cưỡng luyện hóa ra tay thật lớn. Nếu nói là lấy man lực tối tinh, liền hắn đều có thể làm được, nhưng nếu là luyện hóa thành hình, không đại thần thông không thể là. Lúc trước vậy đầy trời đất vàng xương khô, làm sao xem cũng không giống là chỗ giấu bảo vật, nơi này ngược lại có chút có thể. Chu Huyên cách thật xa quan sát xung quanh, lại lẩm bẩm nói không chừng chúng ta muốn tìm Tà Long Chu Hồn Kiếm liền bị trấn áp tại nơi này, đi trước thăm dò đường một chút, như có thể trợ giúp công tử tìm được liền tốt nhất biết bao. Dứt lời, Chu Huyên liền làm bộ bước ra một bước, rồi sau đó lại vòng trở lại. Thanh Linh Kiếm, mở. Chu Huyên đem nhận phong dạn nước mấy đạo lỗ hồng Thanh Linh Kiếm cắm tại chỗ, chuôi kiếm phương hướng chỉ, chính là ngôi sao kia đắp cung điện, nối liền coi chân trời cuối hùng vĩ chỗ. Như vậy hẳn liền không vấn đề gì. Hình ảnh quay về. Diệp Thần tự nhiên không biết Chu Huyên tình cảnh, hắn và Tuyết Cơ một mực ở tìm kiếm mình cần, lại có thể chặn. Sư tôn lúc còn sống hơi thở, liền dừng lại ở khu vực này. Tuyết Cơ dừng bước lại, ngắm nhìn bốn phía, sạch sẽ tâm ngưng mâu đang cảm ứng cái gì. Không có đầu mối chút nào, Diệp Thần cũng là dừng chân nhìn xem. Cho dù là truyền thống trận, cho dù là nghịch hướng, cũng phải có trận cơ mới là, làm sao sẽ vừa đụng liền mất đi tất cả dấu vết. Trong vòng một giờ, Diệp Thần cùng Tuyết Cơ đi khắp thí thần địa ngục rất nhiều địa phương, nhưng căn bản đều là không tìm được có bất kỳ liên quan tới trận pháp căn cơ đầu mối, mà vậy kỳ quái tiếng tụng kinh cũng là chưa từng lại xuất hiện. Diệp Thần không khỏi được nóng lòng, thời gian kéo dài càng lâu, càng nguy hiểm. Mặc dù Chu Huyên cái thằng nhóc đó khí vận như mình vậy không giống nhau, nhưng nơi này không giống tầm thường, tiên đế đều có thể chết. Duy nhất tin tức tốt chính là từ cách vậy phương Việt tới càng xa sau đó, Diệp Thần quanh thân thương thế đã hết bệnh. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, Diệp Thần vội vàng quay đầu lại nhìn lại, ở Tuyết Cơ nơi đứng vững phương vị cách đó không xa, sụp đổ ra một cái lỗ to lớn, nối thẳng dưới đất. Cái này, Diệp Thần còn chưa mở miệng, Tuyết Cơ chính là nhẹ giọng nói, ta cảm nhận được, sư tôn khi còn sống đã tới nơi này, ở phía dưới. Lúc trước Diệp Thần mấy phen điều tra, không có chút nào thu hoạch, nơi đây hẳn không có ẩn nút bí cảnh hoặc là lối đi mới đúng, chẳng lẽ là mình khinh thường. Đây là ta Thiên Linh Tông bí truyền thủ đoạn, cái này thí thần địa ngục, không thể lẽ thường đo lường được. Tuyết Cơ nói. Hai người hướng xuống không biết đi bao lâu, vẫn như cũng là không có cuối, chân trượt nấc thang một đường hướng xuống, cho đến ảm đạm lại không ánh sáng. Không nghĩ tới, dưới đất này mấy ngàn mét chỗ, còn có dấu một nơi lối đi. Dần dần, trước mắt sáng lên ánh sáng yếu ớt, Tuyết Cơ thấy vậy, chợt tăng nhanh nhịp bước, Diệp Thần cũng là bước nhanh đuổi theo đập vào mi mắt là lóe lên ảm đạm ánh sao một phiến cùng núi, quả thực quỷ dị. Dãy núi liên miên bất tuyệt kéo dài vô biên, nhưng là cầm đầu tám tòa nhất nguy nga cụm núi vậy dựa theo một chút quỷ dị tịch dương hồng, chợt liếc nhìn lại, tựa như một cái nằm vật xuống người. Sư tôn. Tuyết Cơ trong mắt từng đỏ, nhẹ giọng dù gì nói. Cái gì? Diệp Thần kinh ngạc quay đầu lại nhìn thiếu nữ, nói, ngươi nói thế nào tám tòa liền đỉnh, là ngươi sư tôn Di Hải? Tuyết Cơ khẽ gật đầu một cái, cảm thấy hơi thở, nhưng ta không xác thực định. Dứt lời, nàng từ trong ngực lấy ra Thiên Linh Tông linh ngọc ấn, dịu dàng từ ngọc nháy mắt tức thì ánh sáng đại chán. Là sư tôn. Cái này linh ngọc ấn là từ mẫu ngọc, một khối khác do sư tôn năm đó mang đi, nó có cảm ứng. Tuyết Cơ một cái nước mũi một cái nước mắt, tay nhỏ bé không ngừng ở trên mặt qua loa lau, vào thời khắc này, cách đó không xa vậy duy trì vậy dựa theo quỷ dị nắng chiều sắc, rất giống hình người tám liền đỉnh bên trong, một đạo tử mang phóng lên cao. Rắc rắc. Trong nháy mắt, tám ngọn núi đồng loạt vỡ nhỏ, thiên địa rung động, hư không đều là từng trận vặn vẹo biến hình, đá vụn loạn tiết kích động, trong chốc lát bụi bặm che mù, Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, vội vàng kéo Tuyết Cơ thối lui lợi đến hết thể yên lặng, phế tích bên trong, một cái người trung niên bóng người ngồi xếp bằng trong đó, cùng đá vụn bùn tiết làm bạn, mái tóc dài bù xù, xen lẫn căn căn cỏ dại, khuôn mặt thảm trắng không có chút huyết sắc nào, động một cái không lúc. Nick đã sớm mất sức sống. Mặc dù đã chết nghìn năm, nhưng thi thể không gặp chút nào hủ sắc, cùng ngoại giới vậy một chồng xương trắng so sánh, người này tu vi có thể nói đỉnh núi. Vạt áo đã bị phong hóa tả tơi không chịu nổi, trần lộ ra cánh tay cùng với ngực nhưng là như cũ cùng thường người không khác, thậm chí mơ hồ có ánh sáng lóe lên. Chính là lên một đời Thiên Linh Tông tông chủ, Thiên Linh đạo nhân. Sư tôn. Tuyết Cơ một tiếng thê lương tiếng kêu khóc, thẳng tấn công ngã xuống trung niên thi thể trong ngực. Diệp Thần vội vàng nhắc nhở tựa hồ có ý định giết người, thế nhưng vốn muốn có động tác thi thể nhưng là ở cảm ứng được thiếu nữ hơi thở trong nháy mắt, toàn thân tan mất quỷ bí lực lượng. Là vậy Thiên Linh Tông linh ngọc ấn. Hai quả ngọc ấn hợp hai là một, màu tím dấu vết bao gồm Tuyết Cơ cùng với nàng sư tôn, Diệp Thần không quấy rầy nữa, định yên lặng thối lui ra nơi đây. Liên hắn đều là chưa từng phát hiện, lúc trước ở đó tám tòa liền đỉnh vỡ nhỏ ngay tức thì, có một cái bóng đen vặn vẹo hư không, sau đó không biết tung tích. Sư tôn. Đông nhiên nghe được Tuyết Cơ một tiếng thét kinh hãi, Diệp Thần dưới tình thế cấp bách quay đầu lại, lại phát hiện một màn quỷ dị. Chỉ gặp Thiên Linh đạo nhân trong mắt một phiến màu đen thâm thúy, chẳng biết lúc nào đã có thân, một cánh tay giống như kềm sắt vững vàng khóa lại Tuyết Cơ non nớt bóng loáng cổ. Khắc khắc. Tựa hồ là vô cùng là thống khổ, Thiên Linh đạo nhân lộ ra giữ tợn thần thái, há mồm ra, phun ra một hơi màu xám cho tử khí, vùng ấy. Đại Thiên Trọng Lâu trưởng. Diệp Thần quát to một tiếng, trên cánh tay phải sắt thép huyết long quấn quanh, bắp thịt nổ, thuận thế một trường cuồng chụp ra, trực tiếp sử dụng 9 tầng trời thần thuật xếp hạng thứ nhất Đại Thiên Trọng Lâu trưởng. Một trường này cũng là hung mãnh vô cùng, dự định đem Thiên Linh đạo nhân và Tuyết Cơ tách ra. Có thể một trường dưới, đối phương nhưng là không nhúc nhích tí nào ánh mắt vừa chuyển, Thiên Linh đạo nhân ánh mắt nhìn về Diệp Thần. Gay go. Than thầm một tiếng không tốt, một cổ thi thể lại kinh khủng như vậy. Người này lúc còn sống thực lực chẳng lẽ là thái thần cái đó cấp bậc. Diệp Thần tâm niệm vừa động tay trái đem Tuyết Cơ bên hông một đôi linh ngọc cấn vứt bỏ, màu tím sáng mờ ngay tức thì hấp dẫn Thiên Linh đạo nhân chú ý. Ở hắn con mắt rời đi nháy mắt, Diệp Thần tay phải gian lật đổ, luân hồi thiên kiếm thẳng vạch qua vậy cái khóa lại Tuyết Cơ cổ cánh tay. Suy rồi. Dù là Thiên Linh đạo nhân khi còn sống cực kỳ mạnh mẽ, chết vạn năm không khéo léo thân xác vậy tuyệt đối không ngăn được gần đây lấy sắc bén nổi danh luân hồi thiên kiếm. Một cái cánh tay phải phóng lên cao, Diệp Thần thừa dịp ôm Tuyết Cơ. Sư tôn. Tuyết Cơ khó tin nhìn trước mắt cái này đã từng đối mình thương yêu có thừa nam tử, hôm nay lại muốn đối mình hạ sát thủ. Hắn đã không phải là ngươi sư tôn, hắn thân xác bị lợi dụng. Diệp Thần mở miệng nói, khắc khắc. Vào thời khắc này, cách đó không xa Thiên Linh đạo nhân lại phát ra một hồi cười quái dị, mở miệng nói, tên này chấp niệm thật khó dây dưa, lại sẽ bị đối với ngọc bích rối loạn tâm thần, thật là phế vật. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tệ phụ nhờ hệ trưởng 8155. Rơi vào khoảng không. Chương 8155, rơi vào khoảng không. Tuyết Cơ nhưng không được lau chùi khóc như mưa gương mặt, lúc này sắc mặt trầm xuống, ngươi là người phương nào, dám can đảm đoạt xác ta sư tôn? Ừ, đoạt xác. Khắc khắc, cái này một cổ thi thể vốn là vật vô chủ mà thôi, huống chi, còn như thế không nghe sai khiến. Các ngươi nhiễu ta thanh tịnh, hôm nay liền cùng nhau lưu lại đi theo đi. Thiên Linh đạo nhân bước nhịp bước, ý định giết người một bước vừa vào, Diệp Thần trong tay vừa muốn động tác, Tuyết Cơ nhưng là khoát tay tỏ ý, động thân về phía trước. Sư tôn di thể không cho khinh nhẫn, Thiên Linh tông sự việc, giao cho để ta đi. Nàng hiển nhiên cho rằng Diệp Thần bách giả cảnh không đủ để đối phó trước mắt tình trạng, chủ yếu nàng ra đời không lâu, tự nhiên cũng không biết Đại Thiên Trọng lâu trưởng, không nên miễn cưỡng, lượng sức mà đi. Diệp Thần không có cự tuyệt, đây là Tuyết Cơ một cái tư tưởng, cần được chính nàng tới giải mở. Bé gái, bằng vào ngươi có thể kém chút ý tứ. Thiên Linh đạo nhân thấy Tuyết Cơ tiến lên, vui mừng không sợ, liếm khỏe miệng một cái, gãy một cánh tay thân thể chút nào không làm dừng lại, đạp không tới. Tuyết Cơ vậy không sợ hai chút nào, quanh thân phun trào ra một cổ cực kỳ kinh khủng đạo vận, thật động tới tay nhưng là liền Diệp Thần đều có chút kinh ngạc. Nàng công pháp vô cùng là đặc biệt, bước chân nhẹ nhàng lại khí thế đang không ngừng leo lên. Giơ tay lên lúc đó, không gian từng cơn và mèo, đại lộ hoa hình thức ban đầu như ẩn như hiện, hiện ra hư không. Con bé này lại có như vậy chiến lực. Phải biết, ban đầu cùng tự mình ra tay cũng không từng dẫn động như vậy dị tượng. Xem ra cái này cái gọi là Thiên Linh Tông quả thật không đơn giản. Diệp Thần nhìn khí tức quanh người càng ngày càng nghiêm trọng Tuyết Cơ, lẩm bẩm nói: "Rắc rắc." Cách đó không xa từng ngọn đỉnh núi không chịu nổi như vậy ưu việt uy áp mà rối rít vỡ nát. Thiên Linh đạo nhân lấy thuần túy nhất thân sắc chống cự đại lộ hoa ăn một chém, chỉ là để lại mấy đạo nhàn nhạt vệt trắng đủ để xé ra hư không lực lượng kinh khủng, lại không phá nổi một cổ thi thể phòng ngự. Tuyết Cơ không khỏi được cau mày, nhìn Thiên Linh đạo nhân tay cụt, nàng không khỏi theo bản năng con mắt liếc mắt một cái Diệp Thần. Mới vừa rồi cái này bách giả cảnh là như thế nào làm được? Chẳng lẽ hắn so với ta còn mạnh hơn? Không kịp ngâm nghĩ nữa, Tuyết Cơ tay áo vung tay lên, rút ra một chuôi toàn thân ngân bạch thần kiếm, tản ra năm màu ánh sáng, kiếm phong trôi đổ ánh xuyên lưu dâng trào. Ồ, vẫn còn có cái này cùng cổ vật tích chứ lời. Thiên Linh đạo nhân chật chật thở dài, không khinh thường nữa, bày trận mà đợi. Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng là một thanh kiếm, nhưng giống như là một người. Chẳng lẽ trong đó cũng có mạnh mẽ kiếm linh? Không đúng, lấy kiếm thân thể nuôi người hồn. Liên Liên Diệp Thần đều là sửng sốt một chút, Tuyết Cơ tay trung thần kiếm nhìn như vô cùng lại mạnh mẽ, nhưng lại cũng không phải là như vậy, càng giống như là một cái đồ đựng. Oanh! Thiên Linh đạo nhân chủ động ra tay, gây nhong tái nhợt một trường thẳng lộ ra, biến dạng không gian một sát, kích động lên bụi bẩm hóa thành càn khôn một chỉ điểm ra. Diệt! Tuyết Cơ hơi có vẻ non nớt trên gương mặt hiện ra một chút kiên nghị, vậy không thuộc về nàng tuổi này, đoạn ý chí võ đạo cùng kinh nghiệm chiến đấu hiện ra hết, nàng khẽ giơ lên cánh tay ngọc, huy động mỏng nhỏ lưỡi kiếm, nô lên sáng mở. Đinh! Một kiếm đem Thiên Linh đạo nhân bụi bẩm chỉ một cái đánh tan. Tái nhợt bàn tay lên tiếng đáp lại tới, nhưng lại là tựa như xa cuối chân trời, Tuyết Cơ tiếp liền đếm đạo kiếm mang cơ múa ra, thẳng sông lên trời cao. Oanh! Cả tòa thế giới dưới đất bên trong, một hồi đất rung núi chuyển, hư không sụp đổ, màn trời quân nứt ra, từng đạo mảnh vỡ tuột xuống chân trời, mười sát huyết mục. Mà vậy đồ sộ bất động trắng bệnh bàn tay, nhưng là tựa hồ cách dòng sông thời gian dài nhìn nhau, núi lở cũng không biến sắc, lấy đại thần thông đem tự thân sáp nhập vào mảnh thế giới này bên trong. Tại sao? Tên này từ vừa mới bắt đầu chính là lấy Thiên Linh đạo nhân thân sát chống đỡ. Rõ ràng một cái hưu quản tây khô, không cách nào bùng nổ bất kỳ chiến lực, thậm chí liền bảo thuật đều không thể thi triển. Nó đang trì hoãn thời gian. Diệp Thần ý thức được sự việc có nhiều chỗ không đúng, chợt hướng về phía Tuyết Cơ chào hỏi. Chú ý cái này, nó cố ý trì hoãn thời gian. Cho dù là thấy Tuyết Cơ động dùng thủ đoạn, không tiếc lấy thân dò xét vậy không đánh trả. Trời pháp, xuyên vật vật. Tuyết Cơ hét lớn một tiếng, nguyên bản Hà Thụy mười sắc kiếm mang hợp nhất, một cổ bạo ngược hơi thở đập vào mặt, đây là một loại vô cùng là cổ xưa thuật pháp, chính là Thiên Linh Tông bí truyền. Thậm chí Diệp Thần phát hiện thuật này pháp và chín tầng trời thần thuật có hiệu quả hay như nhau, chẳng lẽ và Hồng Quân lão tổ có chút liên quan. Oanh! Cả tòa bao trùm ở khung vũ xuống chu vi trăm trượng không gian đều là ở dưới một kiếm này bể thành mấy chục ngàn khối mảnh vỡ. Lực lượng thật là bá đạo. Cách đó không xa Diệp Thần thấy vậy, lợi dụng chân bia cản trở mấy phần, lẩm bẩm nói: "Ngay lập tức, Thiên Linh đạo nhân tái nhật bàn tay cùng theo không gian bị vận thành cho tận." Hắn nhưng đối với lần này không thèm để ý chút nào, biểu tình trên mặt bình tĩnh, không có chút nào thần tình thống khổ. Thì ra là như vậy. Bé gái, ta nói đã nhiều năm như vậy, vì sao một mực không cửa, kỳ hỉ, may mà ngươi đối với Ngọc Bích. Hoành dây thanh âm vang lên, mất hai cánh tay Thiên Linh đạo nhân thân hình ầm ầm ngã xuống, động một cái không núp đích. Tự tìm cái chết. Tuyết Cơ thần sắc run lên, phong tỏa đạo thanh âm kia khí cơ, thần kiếm giơ tay lên lên, thẳng hướng sau lưng cách đó không xa một nơi không gian đâm tới. Ca. Hư không giống như là một mặt tấm gương vậy ầm ầm vỡ vụn, ở đó không gian một đầu khác, là một cái đáng sợ cự thú. Giữ tợn khuôn mặt nhìn nàng cùng Diệp Thần, giống tê giác, nhưng là dài hai cây vô cùng răng nanh sắc bén, trên đó mơ hồ hơi thở kẹp theo sấm sét đang lấp lánh, không có tường tận ngũ quan, gương mặt bên trên chỉ có một cái miệng khổng lồ, toàn thân xanh thẫm có chừng trăm trượng cao. Không không hung thú, minh linh hư không thú. Diệp Thần ánh mắt ngay tức thì đông lại một cái, vật này hắn nghe Nhâm Tiền Bối nhắc qua ở không không lúc nào không, cái này hung thú không tính là rất mạnh, nhưng vô cùng phong phú trí khôn, rất dễ dàng ở rất nhiều trong trận doanh còn sống. Vốn cho là trong cuộc sống thực tế khó mà thấy, không nghĩ tới hôm nay có thể ở cái này thí thần địa ngục dưới đất chỗ sâu nhưng là thấy. Xem tới nơi đây quả nhiên bị không không ăn mòn. Làm nửa ngày không dám gặp người, nguyên lai là một đầu không không thời không hèn mọn nghiệt xúc. Tuyết Cơ tựa hồ vậy nhận ra trước mắt cự thú thân phận, khinh thường hừ lạnh một tiếng. Loài người hèn mọn, cũng dám cầm bổn tọa tôn quý linh tộc huyết mạch cùng những cái kia đê tiện yêu thú như nhau, tự tìm cái chết. Nó chữ bên trong hành gian, tiết lộ ra cao quý cùng cao ngạo, đây là một đầu đến từ không không, chạy xuôi lực lượng thần bí huyết mạch, không cho khinh nhẫn. Cố nhiên ở không không rất hèn mọn, nhưng trong cuộc sống thực tế tất nhiên là giống như thần tồn tại. Cút ra đây nhận lấy cái chết. Tuyết Cơ lạnh giọng tiệm khởi, đối hắn sư tôn bất kính, đối thiên linh tông bất kính, nàng nổi lên sát tâm. Kiếm tiếng ông minh sơ lộ mũi nhọn, trời cùng đất đã là lên tiếng đáp lại vỡ nát ra, kinh khủng này một kiếm sắp đến mơ hồ. Mặc dù xa không đạt tới Trảm Thiên Cựu kiếm sát tâm vô ngân, nhưng vậy coi là trên trong kiếm phách ý, cái này Tuyết Cơ thực lực và mình vậy, không thể dùng cảnh giới cân nhắc. Chỉ như vậy mà thôi. Dạng nước thiên địa một kiếm có thể xuyên thủng vạn vật, liền như vậy vẫn diệt vạn linh một kiếm, lại rơi vào khoảng không. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tệ phụ nhờ ẹ trường 8156. Không không hơi thở. Chương 8156, không không hơi thở. Vậy trăm trượng cự thú ở dưới con mắt mọi người, thẳng biến mất không thấy. Một chút không gian ba động đều không từng tung lên, phản phất từ không xuất hiện qua. Không không thế giới tồn tại, là thì không cách nào nói rõ, không thể đoán tồn tại, loài người hèn mọn, bằng các ngươi miểu thủ đoạn nhỏ, căn bản không cách nào dung chuyển ta. Minh Linh hư không thú vẫn là một bộ cô tư thái cao, ở mảnh thiên địa này tới giữa, coi rẻ văn vật, nó chính là nói. Tuyết Cơ đem thần kiếm ném không, đứng chắp tay, trước mắt thần kiếm hóa thành một đoàn sáng ngời lửa mang, theo thiếu nữ ra lệnh một tiếng, tán làm vạn đạo kiếm trận. Mỗi một kiếm đều là thiêu đốt nóng rực ánh lửa, vặn vẹo không gian, vô cùng kinh khủng. Cháy huyết khí. Phía dưới Diệp Thần thấy vậy, không khỏi được cau mày. Cái này cùng chiến pháp trừ phi cùng đồ mặt lộ, nếu không vô cùng hậu hoạn. Không đúng, là thanh kiếm kia lực lượng. Muốn lấy kiếm ý, phát động mạnh hơn đánh giết, đem cả tòa không gian cũng cùng bản tán sao? Rất nhanh, hắn chính là phát giác khác thường, Tuyết Cơ bản thân hơi thở mười phần ổn định. Mà kinh khủng kia chập trần còn đang không ngừng ngưng tụ, quanh thân của nàng cũng bị ánh sáng nóng rực bao phủ. Khắc khắc, có chút ý tứ, nhưng còn chưa đủ. Trong hư không, một hồi châm chọc tiếng truyền ra, Minh Linh hư không thú đối với Tuyết Cơ thủ đoạn, khịt mũi coi thường. Rắc rắc. Màn trời nứt ra một chút khe hở, vạn kiếm trỗi lên, giống như là rời cung đại cung vậy kích động ra. Tuyết Cơ rõ ràng cái này Minh Linh hư không thú có thể tự do thao túng không gian mà đi, vô cùng là xảo quyệt, nàng dự định đem cả tòa thế giới dưới đất không gian cũng toàn bộ vận tán hủy diệt. Cùng trong chốc lát, Diệp Thần dưới chân không gian đều là sụp đổ, bên hai ông minh tiếng không ngừng, đó là thế giới mất vào tay giặc khúc nhạc dạo. Cái này không khác biệt khủng bố nhất kích, liền Diệp Thần cũng không thể không vận dụng Trần Bia phòng ngự. Chập chân linh thảo nghiêng ỉ liền phân nửa, ngay tức thì tán thành mười mấy đạo mặt vụn, chọc chơi cổ thụ không gặp lay động, liền vỏ cây đều là trong phút chốc tan thành mây khói. Phương xa liên miên cụm núi lần trước dây nguy nga cao vút, một giây kế tiếp chính là lâm vào là phấn vụn. Nguyên bản trời mờ tối không đều là bị vỡ diệt, hóa là đưa tay không thấy được năm ngón hắc. Hết thảy đều ở đây biến mất, trở thành cốt xám. Mấy hơi thở sau đó, nơi này hóa là một phiến mông lung, tựa như trở lại thiên địa mới bắt đầu, chưa từng khai hóa tình cảnh. Một kiếm ai? Diệp Thần hoàn toàn bị rung động đến, cái này Tuyết Cơ liền vô lượng cảnh cũng không bước vào lại có thể làm được như vậy lực tàn phá kinh khủng, không hổ mới có thể có sức lực tới nơi này. Tại không gian mông lung chỗ sâu, tiếp liền truyền ra mấy tiếng giòn vang, ùn ùn kéo đến kiếm mang tựa hồ chém vào thứ gì bên trên. Vô dụng công kích. Cự thú hét lớn một tiếng ở nơi này chỗ cuối, Minh Linh hư không thú toàn thân xanh thẫm to lớn trên thân thể, bất quá chấm thiện sắc vết kiếm, sâu nhất cũng không quá tiếng trung phá vỡ một xích da thịt, dì ra chấm đỏ thẫm. Không khác biệt công kích vốn là không cách nào tinh chuẩn toàn bộ chúng mục tiêu, phân tán ra kiếm mang đối Minh Linh hư không thú tạo thành tổn thương vậy liền không có trong tưởng tượng như vậy biến thái. Răng nanh sắc bén một cây đỏ thắm, một cây tối đen, nó trong lòng xuất hiện vẻ sắc cơ. Linh nha sâu hồn. Trong ngay mắt, Minh Linh hư không thú không do dự nữa, miệng to như chậu máu bên trong bắn nhanh ra một cây răng nanh sắc bén, kinh người sát khí sóng lớn vỗ vào bờ cuốn lên tiên tầng lãng. Tối đen ánh sáng nhạt chớp mắt rồi biến mất, ở nơi này mông lung bên trong không gian ngang qua mà qua, nơi có chỗ, hết thảy hai nửa. Tuyết Cơ. Diệp Thần kinh hô thành tiếng, vậy răng nanh nhằm chính xác phương vị, chính là Tuyết Cơ mịn màng cổ. Mau đến mức tận cùng vi mang chỉ là trước mắt sáng lên, Tuyết Cơ đã không kịp rút người ra né tránh, vậy đủ để phá khai thiên địa lực lượng kinh khủng, cần phải lấy nàng gãy trên đầu người. Suy. Một đạo máu tươi bao tố bắn ra, tiếng kêu rên vang lên, Tuyết Cơ kinh ngạc mở ra hai tròng mắt, mình lại hoàn hảo không tổn hao gì. Vậy bị thương sẽ là ai? Diệp Thần. Thiếu nữ tiếng gào thét thê lương vang lên, chợt nhìn về phía Diệp Thần, để cho nàng bất ngờ phải, Diệp Thần mặc dù bị thương, nhưng thương thế không tính là quá nặng. Một cái bách giả cảnh võ giả thân xác như thế khủng bố. Điều này sao có thể? Tên này kết quả lai lịch ra sao? Nghiệt xúc. Không nghĩ nhiều nữa, giận đùng đùng Tuyết Cơ giữa trưởng kết ra mấy cái thần bí pháp ấn, chợt bóng người đổi được hư thật không chừng. Chín tầng trời định thần quyết. Ở sau lưng nàng, sáng mở nhất thời lan tràn bay lên, biến ảo thành một mảnh hư vô cảnh, phá lệ lộng lẫy ở mông lung kia sau lưng, một bóng người như ẩn như hiện, không thấy rõ mặt mũi nhưng là cực kỳ mạnh mẽ. Ở bóng người xuất hiện ngay tức thì, Tuyết Cơ hơi thở ở bạo tăng, nhưng đồng thời nàng sinh mệnh lực vậy đang cấp tốc hạ xuống. Đây là một môn cấm thuật, thiêu đốt sinh mệnh lực đổi lấy lực lượng pháp môn, nàng phải không tiếc bất cứ giá nào chu diệt Minh Linh hư không thú. Tuyết Cơ, đừng sử dụng vậy thiêu đốt sinh mệnh lực lượng, chỉ bằng một đầu xuất sinh có thể còn chưa xứng giết ta. Diệp Thần dối người, nhàn nhạt mở miệng nói. Hắn trận lại Tuyết Cơ lấy cấm thuật cầm mệnh tướng bác cử động, lãnh đạm trên mặt mũi hiện ra hết ung dung, tựa như trước kia tổn thương cùng hắn không liên quan, đánh tử vừa mới bắt đầu, muốn người giết hắn đến không hết, tùy tiện xốc lên một cái đi ra cũng không kém gì cái này Minh Linh hư không thú. Cái tên này chỉ là tương đối khó quấn, hành tung lơ lửng không chừng, lợi dụng không gian có thể là tùy ý là thôi, nếu như bản tới chiến lược chân chính, bất quá như vậy. Cái này, giao cho ta đi. Diệp Thần cũng không nói nhảm, tâm niệm vừa động, thiên địa hồ ma khí nhô lên, bị hắn nhận được trong hồ lô đi ma giáp vệ, bị phóng thích ra ngoài. Rất nhiều ma giáp vệ phát ra gào trầm thấp, đằng đằng sát khí, như tất cả vô tình sát hại máy móc vậy, nhanh chóng đem Minh Linh hư không thú vây lại. Giáp giáp, giáp giáp, giáp giáp. Rồi sau đó, tất cả ma giáp vệ trong tay, sắt thép hơi thở hội tụ, ngưng hóa ra một cái cầm lạnh lùng binh khí, đao kiếm mũi nhọn chiếu rọi, làm người ta nghẹt thở. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tệ phụ nhờ hệ trưởng 8157. Người rốt cuộc là ai? Chương 8157, người rốt cuộc là ai? Minh Linh hư không thú ngay tức thì cảm thấy ma vệ giáp hơi thở, hắn con ngươi phóng đại, cực độ khiếp sợ. Cái này, điều này sao có thể? Những người này làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Còn vì ngươi nắm trong tay, ngươi kết quả là ai? Trung quanh ma giáp vệ môn chút nào sẽ không để ý, như điên ma vậy, chen nhau lên, đao kiếm đều xuất hiện, mũi nhọn nhắm ngay Minh Linh hư không thú. Diệp Thần nhàn nhạt nói, ngươi còn muốn trì hoãn thời gian sao? Ngươi làm sao biết ta đang trì hoãn thời gian? Ngươi tại sao sẽ có những người này? Trong nháy mắt, Minh Linh hư không thú ngữ khí bên trong có vẻ bối rối. Tuyết Cơ nhưng là nghi ngờ nói, có ý gì? Diệp Thần mở miệng giải thích, cái này hư không minh linh thú vốn không phải cái này thí thần địa ngục sản vật, huống chi cái này nhất tộc từ trước đến giờ ở không không lúc nào không hấp thu tinh thần lực mà sống, bị khốn đốn này nó, dù là ngày xưa thần thông quảng đại, hôm nay cũng không quá ngươi ngươi, trùng hợp thiên linh tông công pháp để cho nó thấy được hy vọng. Ta lúc trước xem ngươi chiến đấu, thiên linh tông công pháp vô cùng là đặc thù, chắc hẳn tên người ẩn núp ở chỗ này cũng là vì mình đi. Ngươi đến, vậy đối với ngọc cấn kêu gọi liền nó hy vọng. Từ vừa mới bắt đầu, Diệp Thần chính là đang quan sát trên chiến trường đến hết thảy, thấy thiên linh đạo nhân bị đoạt xác, hắn liền đoán được cái này lại chỉ hoãn thời gian. Thấy Minh Linh hư không thú ngay tức thì, Diệp Thần liền nghĩ đến Nhâm Tiền Bối giới thiệu, cái này nhất tộc ở không không khỏi mạnh, nhưng ở thực tế tất nhiên đỉnh cấp, chiến lược tương đương kinh người, sợ rằng chỉ có Thái Thần ở chỗ này mới có thể ngăn được. Có thể thấy Tuyết Cơ ra tay, liên hiệp trước đủ loại suy đoán, cái này Minh Linh hư không thú, vị thí thần địa ngục áp chế. Tiểu tử ngươi có những tên kia thì như thế nào, nơi này không chỉ áp chế ta, còn áp chế ngươi những tên kia. Bọn họ đến từ không không lúc nào không? Ha ha. Đột nhiên, Minh Linh hư không thú nghĩ tới điều gì, mở miệng nói. Diệp Thần con ngươi híp lại, quả nhiên cảm giác ma giáp vệ có cái gì không đúng, tựa như quanh thân bị trói buộc một đạo xiềng xích. Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, vung tay lên, đem bọn họ thu hồi thiên địa hồ. Nếu như lúc trước, ta có lẽ cầm ngươi còn thật không biện pháp gì, bất quá hiện tại mà, ngươi không che giấu. Diệp Thần hét lớn một tiếng, chợt quanh thân đều là giấy lên màu đỏ tươi lửa mang, một cái lửa hoàng hư ảnh kèm theo ở hắn trường sôi trào bay lượn, cả tòa không gian nhiệt độ trong nháy mắt bay lên. Đây là ngọn lửa gì? Tuyết Cơ ngay tức thì đờ đẫn, nàng mặc dù không phải là lửa tu, nhưng cũng biết trong đó ngọn lửa có kinh khủng dường nào. Cái này rốt cuộc có nhiều ít bí mật. Ở bên này, Diệp Thần tầm mắt chưa từng mong đạt tới cái này phiến mông lung không gian, nhưng trong tay Luân Hồi Thiên Kiếm nhưng là luôn có thể tinh chuẩn không có lầm tìm được Minh Linh hư không thú vị trí. Chỉ cần Diệp Thần thúc giục Nhan Tuyên Nhi lực, như vậy vậy là có thể tùy thời cảm giác được Minh Linh hư không thú vị trí, nó ở trong hư không, không chỗ ẩn trốn đâm. Một kiếm lại là xẹt qua Minh Linh hư không thú vậy, phát ra thanh âm chói tai, nhưng chỉ là để lại nhàn nhạt dấu vết. Khắc khắc, tiểu tử chưa giao máu đầu, ngươi trôi này đúng là có cổ quái, nhưng làm sao ngươi tu vi quá yếu, căn bản không cách nào phát huy. Đâm vào trên người nó mỗi một kiếm, đều là không đau không ngứa. Diệp Thần, mặc dù lúc trước ngươi lấy thần hỏa làm dẫn, có thể tìm được nó vị trí, nhưng tên nảy ra thô thiển dày, căn bản không cách nào phá vỡ phòng ngự của nó. Tuyết Cơ mở miệng nhắc nhở, nhưng nàng rõ vẻ mặt nhưng là có chút mất tự nhiên. Diệp Thần im lặng không lên tiếng, hắn vẫn đang tiếp tục đánh giết. Thằng nhóc, nó hết là ngươi, vẫn là an tâm đi chết đi. Minh Linh hư không thú cảm nhận được Diệp Thần quanh thân lửa mang lực ở dần dần yếu bớt, nó cười lạnh một tiếng, lại nữa bị động phòng ngự. Linh hư cửu chuyển, U Lan sắc vảy da thú đang sáng lên, nhìn như bộc phát bền bỉ. Gương mặt trên vực sâu miệng khổng lồ, mỗi một cây răng nanh đều ở đây tản ra vô cùng dị mang. Có chừng chín loại. Diệt. Quát to một tiếng, phun hơi thở ra cao nhất thần mang cuộn sạch cả tòa dưới đất không gian, một đạo như trụ ánh sáng xông phá lòng đất, trực bức tiêu hán. Trong chốc lát, cả tòa thí thần địa ngục vô số xương khô đều là ở từng cơn phát run. Diệp Thần, ngươi không phải nói, tên này không có sức chiến đấu sao? Tuyết Cơ vội vàng thu xong mình sư tôn thiên linh đạo nhân di thể, quay đầu lại nhìn Diệp Thần mở miệng hỏi nói. Chỉ là tương đối mà nói, nếu thật là trạng thái tốt cùng, sợ rằng ngươi sư tôn sống lại cũng không nhất định là đối thủ. Diệp Thần đáp lại. Vậy làm sao bây giờ? Tuyết Cơ hỏi. Diệp Thần không nói. Quanh thân màu đỏ lửa mang lần nữa sáng lên, phủ diêu lên. Thấy Diệp Thần hình bóng, vậy nguyên bản rực cháy mục đích đỏ tươi giờ phút này có chút tạm đạm, Tuyết Cơ khẽ cắn môi mỏng, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này mặt đất bên trên vẫn như cũng là đầy trời cắt vàng bay lượn, vậy như trụ phun hơi thở ánh sáng và trượng, ở thí thần địa ngục màn hình bên trong, nhấc lên vô tận màu vàng gió bão, cả ngày che trời. Càng có vô số óng ánh phát ra huy hoàng xương bệ bị dẫn dắt lôi kéo, bám vào trong đó hóa thành nhật phong, đổi lại mũi rùi hướng về phía Diệp Thần toàn bộ đâm tới. Nhân hoàng thánh đao, phá cho ta. Ở tuyệt đối dưới nguy cơ, Diệp Thần cả người bắp thịt căng thẳng, ánh mắt như điện, đột nhiên rút ra nhân hoàng thánh đao. Hoàn chỉnh thân đao bị Diệp Thần rút ra. Nếu như thủ đoạn khác không cách nào làm bị thương đối phương, vậy cũng chỉ có thể vận dụng nhân hoàng thánh đao. Hoàn chỉnh nhân hoàng thánh đao ra khỏi vỏ, kim quang sáng chói, so mặt trời còn muốn tia sáng chói mắt, xé bầu trời. Cái này, ngươi tại sao có thể có vật này? Ngươi. Cho dù như vậy, Minh Linh hư không thú vẫn là bạo phát ra một đạo lực lượng kinh khủng chống cự. Hắn rất rõ ràng, nếu không phải vận dụng lá bài tẩy, mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tệ phụ nhờ hệ trưởng 8158. Không phải, đổi lại. Chương 8158, không phải, đổi lại. Hai cổ trình độ cao nhất lực lượng lớn va chạm, bao la hoang mạc đều ở đây tiêu tán, một phiến đổ nát cảnh hoành xanh lan tràn vạn dặm không ngừng, nơi này trở thành chân chính địa ngục. Và anh, chân trời một tiếng nổ vang sau đó, Minh Linh hư không thú bóng người hoàn toàn biến mất, nhưng vết máu nhuộm trời, hiển nhiên là bị thương. Còn muốn đi, hỏi qua ta sao? Trận tự quyết, luân hồi khóa. Diệp Thần năm ngón tay nắm chặt, luân hồi lực tựa như hóa thành từng đạo dây thừng. Minh Linh hư không thú quanh thân thiên địa ở ngay tức thì bị giam cầm, làm được ở trong hư không thành thạo nó, đều là nhúc nhích không được. Suy rồi. Từng đạo gông xiềng từ Minh Linh hư không thú u lan vậy ra hạ dã man sinh trở ra, màu vàng kim xiềng xích một đầu kết nối bầu trời, một đầu kết nối nó máu thịt. Hình như là vô căn cứ sinh ra, không gì phá nổi. Đây là luân hồi ý chí. Minh Linh hư không thú sợ hãi, nó lại phát hiện mình không cách nào tránh thoát gông xiềng, cũng không cách nào quật mở hư không độ đi. Vậy gông xiềng thật sâu nguyên vẹn máu thịt, động thì mang đi mình vô thượng tu vi. Hắn là lúc nào ở trên người ta bày trận pháp? Minh Linh hư không thú một lần nhớ lại mới vừa thời khắc đủ loại. Nguyên lai là khi đó. Thật là tinh diệu bố trí. Từ vừa mới bắt đầu, Diệp Thần liền ở vải sát cục. Cái này một cái Minh Linh hư không thú mặc dù không đỉnh cấp chiến lực, nhưng lấy Diệp Thần tu vi, nếu như làm ẩu, cũng là không khỏi rơi cái trọng thương thẳng cảnh. Dẫu sao hắn cảnh giới là nhược điểm, dù là yêu nghiệt đi nữa, cái này cùng thời kỳ viễn cổ cự thú, tu luyện thời gian cũng so hắn hô hấp thời gian dài. Lại không nói có thể hay không đánh thắng, dẫu sao không không lúc nào không yêu thú thành tựu, làm bọn họ cho dù không thể địch lại được, cũng có thể rút người ra ngàn dặm. Mà ngày nay, tên này phải ở lại chỗ này, nguyên nhân không phải hắn, có lẽ có thể mượn cổ lực lượng này, tìm được Chu Viên và Thái Thần. Muốn tìm Tà Long Chu hồn kiếm, bằng vào hắn lực một người, quá mức miễn cưỡng. Phịch. Diệp Thần thân hình đập rơi xuống đất, đây là rút ra nhân hoàng thánh đao giá phải trả, xa xa Tuyết Cơ vội vàng tới đem hắn đỡ lên, nhìn trên 9 tầng trời bị hắn luân hồi ý chí cùng với trận tự quyết gông xiềng giam cầm cự thú. Loài người đang chết. Minh Linh hư không thú bị bắt, tiếng gầm gừ trùng điệp vạn dặm, răng nanh sắc bén kích động, có thể tùy ý như thế nào thủ đoạn tầng ra, ở tiếp xúc tới vậy gông xiềng ngay tức thì vỡ nát thành bọt nước. Đáng chết luân hồi. Tuyết Cơ ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Thần, mở miệng nói: "Ngươi định làm gì?" Mình ở cái đại gia hỏa này trước mặt không còn sức đánh trả chút nào, nhưng là bị Diệp Thần từng bước tính toán ép được bị bắt sống. Phải biết, đây chính là không không thời không hung thú. Ai mạnh ai yếu, cao thấp liền phán. Ta muốn tìm bạn của ta, lúc trước nói, hắn đạp một cái nghịch hướng truyền tống trận pháp, Minh Linh hư không thú không gian chi lực, có lẽ có thể tìm được một ít đầu mối. Diệp Thần mở miệng nói: "Ý ngươi là mượn hắn tìm?" Tuyết Cơ dò xét tính hỏi: "Cái này sẽ không thật có thần thông lớn như vậy chứ?" "Không sai, ta muốn tước đoạt nó không gian chi lực, bao trùm mặt đất." Thí thần địa ngục nếu có cái loại này nghịch hướng trận pháp, như vậy thì tuyệt không chỉ một chỗ. Diệp Thần phân tích hoàn, không cùng Tuyết Cơ mở miệng, chính là sử dụng hư bia. Hư bia cũng là ủng có không gian chi lực, hư bia kết hợp con thú này, tất nhiên có thể xác định Chu Uyên và Thái Thần rơi xuống. Hư bia lực, cho ta dung. Diệp Thần thẳng đem hư bia ném ra, đen thui như mực bia thân vẹo phá vỡ hư không, cắm vào Minh Linh hư không thú vực sâu miệng khổng lồ bên trong. Ngao. Hư không Minh Linh thú miệng không thể nói, phát ra chấn động thiếu chân trời đau tiếng quát, chợt cảm nhận được mình trong cơ thể lực lượng đang điên cuồng trôi qua. Nó sẽ chết sao? Tuyết Cơ hỏi. Diệp Thần khẽ gật đầu một cái, nói, vật này sẽ hấp thu nó quanh thân toàn bộ hư không lực, ở sau đó, nó cảnh giới tu vi sẽ rơi xuống, nhưng sẽ không bỏ mình. Vừa dứt lời, trên 9 tầng trời cự thú tựa hồ đối với này vô cùng là kháng cự, nhưng làm sao trong miệng ghim một khối như mực vậy không ngừng cướp đoạt mình lực lượng bia đá, giờ khắc này, nó làm ra lựa chọn. Phịch. Trong nháy mắt, Minh Linh hư không thú dẫn động bên trong đan điền mình sắc khí, đem cả người tu vi tất cả đều tản đi, kể cả máu thịt ném về hư không, nó tình nguyện tự bạo đi chết, cũng không muốn bị rút ra lực lượng. Vậy ở vỡ nhỏ rơi xuống trong nháy mắt, vậy bao trùm ở máu thịt bên trong luân hồi gông xiềng đã lặng lẽ tiêu tán, lực trùng kích đem Diệp Thần các người lật mấy chục trượng, kích động dậy huyết vũ che đậy mặt trời. Đáng ghét. Diệp Thần thầm mắng một tiếng, lần này xem ra khó tìm Chu Uyên và Thái Thần đợi đến càn khôn lần nữa trong sạch, trong hư không, ước chừng nứt ra 6 sâu không thấy đáy lô lớn, mỗi một miệng bên trong đều có sấm sét phun trào, sát phạt hơi thở tràn ngập. Thương khung bị xé ra 6 hắc động. Chẳng lẽ Chu Uyên lúc trước cũng là bị như vậy hắc động hấp dẫn? Không đúng, chu vi ngàn dặm không gian tựa hồ cũng xảy ra dị chuyển, Minh Linh hư không thú tự bạo không chỉ có khủng bố, lại là làm được ban đầu không gian tọa độ lệch vị trí, tiết điểm toàn bộ xảy ra lưỡng ngang, ngươi muốn tìm bạn ngươi. Khó hơn. Tuyết Cơ giải thích, cái này không không nhất tộc tự bạo kinh khủng nhất chính là ở chỗ này, Minh Linh hư không thú trước khi Lâm Trung nghe Diệp Thần muốn tìm người, lúc này mới cố ý như vậy. Bất quá, dưới mắt không gian ý loạn, ngược lại cũng là một tìm người cơ hội. Tuyết Cơ mở miệng cười nói. Diệp Thần nghe vậy, trước mắt sáng lên, thật không. Thiên Linh Tông bí pháp có lẽ có thể được, nguyên vốn cần ai cái tìm, nhưng cái này Minh Linh hư không thú tự bạo, đẩy rối loạn toàn bộ tiết điểm, có thể trực tiếp từ trong thăm dò. Ngươi có hay không ngươi người bạn kia tùy thần vật kiện? Tuyết Cơ hỏi. Diệp Thần lúc này gật đầu một cái, luân hồi mộ địa bên trong Chu Uyên quần áo còn ở, cầm ra một kiện giao cho Tuyết Cơ, chỉ nghe Văn Tuyết Cơ tiếp tục mở miệng nói, ta sẽ bắt đầu sử dụng bí pháp, lấy tổ tiên lực mở mông lung mắt, đến lúc đó ngươi sẽ thấy một ít cảnh tượng, tiếp theo liền dựa vào trực giác của ngươi. Chỉ gặp Tuyết Cơ quanh thân dâng lên nhàn nhạt ánh chiếu rọi, mấy cái dấu tay thiếp hợp xuống, sau lưng nàng lại là một đạo hư ảnh hiện ra. Cùng lúc trước liều mạng lúc không cùng, thời khắc này hư ảnh, Hà Thụy ánh sáng sâu hơn, bóng dáng chậm rãi đưa tay, đầu ngón tay điểm ở Diệp Thần nơi mi tâm. Soát. Đó là một phiến xương mù tràn ngập rừng rậm, vô số mộ bia ở hơi nước hạ lộ vẻ được phá lệ thê lương, không có chút nào sức sống. Không phải, đổi lại. Diệp Thần đầu góc bên trong tiếng chuông trải qua lau một cái ý niệm, trước mắt chính là phơi bày ra một tòa khoáng đạt Phật cung, tiếng tụng kinh bên thai không dứt. Là nơi này. Diệp Thần tỉ mỉ cảm thụ dưới, nhưng vẫn là có loại không nói ra được cảm giác, mặc dù vậy tiếng tụng kinh như cũ, nhưng nơi đây nhưng là vô cùng là không rõ. Tiếp liền mấy phen cảnh tượng thay phiên, cuối cùng ở một màn vô cùng u ám trong thế giới, thấy được lau một cái màu xanh đó là một chuôi tà sáp trên đất thần kiếm, hiện lên loáng màu xanh nhạt chói lọi, nhận phong chỗ nhiều mấy cái lỗ hổng, nó là bị người cố ý lưu lại. Chu Uyên, Diệp Thần hét lớn một tiếng, chợt từ mông lung bên trong tỉnh lại, Tuyết Cơ lau khỏe miệng một chút đỏ thấm, cười nói, ngươi nếu là trễ chút nữa, ta khá vậy được phụng bồi xuất sinh kia một khối đi. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tệ phụ nhờ hệ trường 8159. Chân thực và hư ảo. Chương 8159, chân thực và hư ảo. Chính là cuối cùng thanh kiếm kia sở tại đúng không? Tuyết Cơ hỏi. Ngươi cũng có thể thấy được. Diệp Thần không khỏi có chút kinh ngạc, cái này Tuyết Cơ lai lịch không bình thường, lại có kinh khủng như vậy năng lực. Tuyết Cơ nhún vai một cái, nói, ta thi triển bí pháp, ngươi nghĩ sao? Nó ở đó một hắc động chỗ sâu, nơi đó tựa hồ là thí thần địa ngục trung tâm chỗ, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Hai tiếng sau đó, Diệp Thần mượn Tuyết Cơ tông môn bí pháp, xác nhận không gian tọa độ sau đó, Diệp Thần cùng hai người chính là hợp lực mở ra một đạo lỗ hổng, thuận lợi bước chân vào cái này phiến ngưng vắng vẻ đất này. Nếu không phải vậy Minh Linh hư không thú tự bạo, tạo thành không gian rối loạn, chúng ta còn thật không tốt đặt chân nơi này, thí thần địa ngục không gian rất là vững chắc. Diệp Thần một cái rút ra vậy tà sắp trên đất thanh linh kiếm, chính là cái này nhàn nhạt xanh chiếu rọi chỉ dẫn bọn họ tới đây, cùng ngoại cảnh bất đồng chính là, nơi đây trừ một vòng u ám trăng sáng treo ở trên trời, một phiến hắc vắng vẻ ảm đạm, mười phần âm trầm. Cái gọi là đất vàng xương khô bất quá là giả tưởng thôi, xem tới nơi này mới là thí thần địa ngục khu vực trung tâm, ta có thể cảm nhận được. Tuyết Cơ cũng là bốn phía nhìn vòng quanh hồi lâu, thong thả mở miệng nói đột nhiên, Diệp Thần phát hiện cái gì, hướng một phương hướng đi. Nơi đó là một ngôi đại điện. Đây là liên ở Thiên Linh Tông gặp qua vô số kỳ chân dị bảo nàng, đều có chút lóa mắt cảm giác, vậy đơn giản là thần tích. Một tòa do vô số ngôi sao làm cơ, nơi chế tạo cung điện. Nó ở phương xa cuối phát ra nhàn nhạt ánh sao, cùng cái này mảnh không gian bên trong duy nhất 8 tháng ánh sáng hòa hợp, lộ vẻ được phá lệ vắng lặng, nhưng lại ở trong vô hình cho người lấy cực lớn áp lực đúng vậy, chỉ là ngắm nhìn một mắt, chính là dùng mình xâm nhập, cả người đều không tự tại. Đừng đi mong nó. Diệp Thần lên tiếng nhắc nhở, hắn vội vàng đem Hồng Mông Đại Tinh Không và Luân Hồi Thánh Hồn Thiên thi triển, mới hòa hoãn mấy phần. Chúng ta phải đi nơi đó sao? Tuyết Cơ nhìn Diệp Thần không chú bước chân, môi mỏng khẽ cắn, nhỏ giọng hỏi. Cách đó không xa Diệp Thần dừng bước lại, quay đầu ấy nay vậy cười nói, xin lỗi, tìm bạn bè nóng lòng, tạm thời quên mất. Ngươi là tới tìm ngươi sư tôn, hôm nay đã liền nhưng tâm nguyện, cần phải lộn trở lại, đại điện này chỗ sâu có thể còn cất giấu không biết tên nguy hiểm, ngươi không nên đi về trước nữa. Diệp Thần chậm rãi mở miệng nói. Nhưng mà, thượng không cùng Tuyết Cơ mở miệng, Diệp Thần nhưng là dừng dưng một tiếng, Thiên Linh Tông đúng không? Chờ ta có một ngày đặt chân các ngươi vậy một vực, nhất định sẽ đi tìm ngươi, ở nơi này tách ra đi. Ngươi theo mới vừa vết nứt không gian đi vào mèo, có thể trở về đến ban đầu địa giới, vậy Minh Linh hư không thú đã chết, sẽ không gặp nguy hiểm nữa. Diệp Thần hướng về phía Tuyết Cơ khoát tay một cái, chợt tự thân chợt đâm vào vậy hắc ám không biết cuối rộng rãi đại lộ. Ngươi. Nhìn Diệp Thần hình bóng đã dung nhập vào hắc ám bên trong lại cũng không gặp, Tuyết Cơ hừ lạnh một tiếng xoay người liền muốn rời đi, mới vừa đi ra 5-3 bước, chính là ngoan kính dậm chân, nói lẩm bẩm, "Hừ, bổn tiểu thư cần ngươi quản." Cùng lúc đó, Diệp Thần bên này, ồ, nơi này có một nơi không gian kết giới, nhưng là cực kỳ yếu ớt. Không biết đi bao lâu, ở lối đi chỗ cuối, trong bóng tối tiến lên Diệp Thần đụng đầu vào một tầng trong suốt màng bên trên, bị nhẹ nhàng bắn trở về. Dương mắt nhìn lên, gần ngay trước mắt đại điện bộ phát lộ vẻ được bàng bạc vô cùng, ước chừng là một khối nền tảng, chính là cao hơn trường Diệp Thần mấy đầu. Ở nơi này vô số ngôi sao đắp cung điện trước, hết thảy lộ vẻ được nhỏ bé như vậy. Diệp Thần, ngay tại Diệp Thần muốn xé rách vậy không gian kết giới để gặp, sau lưng lại chuyển tới một đạo duyên dáng kêu to tiếng. Ngươi làm sao tới? Diệp Thần quay đầu lại, người tới chính là lúc trước bị hắn khuyên lui Tuyết Cơ. Bởi vì ta di vật của sư tôn cảm giác ở chỗ này, ta phải một sông. Tuyết Cơ lưỡn lưỡn sơ cái kích thước ngực, lý trực khí chẳng nói. Thật không? Coi là thật. Ngươi lấy là bổn tiểu thư nhàn rỗi không chuyện gì cùng ngươi chung nhau lao tới sống chết. Tuyết Cơ một lời, Diệp Thần ngược lại không tốt nói thêm gì nữa. Nơi này kết giới tồn tại không có chút ý nghĩa nào, một tay liền có thể xé ra. Diệp Thần đổi chủ đề, nhìn trước mặt yếu kém kết giới mở miệng nói. Nhưng vô luận như thế nào, hắn phải một sông. Thanh Linh kiếm phương hướng chỉ chính là Chu Uyên cố ý lưu lại cho mình đầu mối, một đường đi tới, không gặp hắn ảnh, dựa theo tên kia không sợ chuyện tính cách, chỉ định đã xông vào cái này trong đại điện. Hoặc giả là nơi đây kinh niên tới chưa từng có người đặt chân, đại năng bày ra kết giới lực cũng bị cái này tinh thần lực từ từ chiếm đoạt vậy nói không chừng. Tuyết Cơ phân tích nói, vào xem một chút đi, vạn sự chú ý. Hai người một trưởng tản đi cái này yếu ớt kết giới, một bước bước vào trong đó, ngay tức thì đấu chuyển tinh gì, thiên địa càn khôn ở trước mắt biến ảo. Chân thật cung điện so với lúc trước ở bên ngoài chỗ đã thấy còn muốn quỷ dị, một nửa vào mắt có thể gặp, một nửa kia chính là thẳng đến tiểu tiêu, không thể theo dõi. Lúc này hai người chỗ sâu cung điện trước trung tâm trên quảng trường, khoảng cách vậy trung tâm cổ điện, tựa hồ lại xa vời không thiếu. Ngươi có cảm giác hay không nơi này rất kỳ quái? Tuyết Cơ lẩm bẩm nói, mặc dù cũng không sát khí hiện ra, nhưng là cho người một loại khó mà đoán cảm giác kỳ quái. Quảng trường này, cái này ánh trăng, còn có chung quanh hết thảy. Diệp Thần ngắm nhìn một phía, cái này cảnh, làm sao đều là cho hắn một loại vô cùng là cảm giác không chân thật, trừ xa xa cung điện, giống như là đang vẽ bên trong vậy. Đúng rồi, chính là loại cảm giác này. Tuyết Cơ kinh hô, khó trách hai người có loại không nói ra được cảm giác, thời khắc này vạn vật cũng giống như là trong tranh cảnh tượng vậy, thiếu một chút cảm giác chân thực. Mời ủng hộ bộ mặt thế tinh chủ trường 8160. Không không sát trận. Chương 8160, không không sát trận. Đi chỗ đó cổ điện xem. Diệp Thần lại nữa đi xem ngoại vật, thẳng hướng trung tâm cổ điện đường đi tới, hắn muốn nghiệm chứng trong lòng mình một ít phỏng đoán. Tiếp liền nửa ngày, dưới chân cảnh tượng đang thay đổi huyễn không ngừng, thế nhưng to lớn cung điện, nhưng là như cũ xa không với tới, tựa hồ còn xa hơn. không gian chi lực. Diệp Thần lẩm bẩm nói, vô luận như thế nào tiến về phía trước, trước mắt cái loại này không khoát quảng trường, đều là vô biên tới vậy, đi không tới cuối.
Không, đây là thời không lực.
Tuyết Cơ lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, chúng ta thật ra thì một mực dậm chân tại chỗ, chỗ đã thấy, bất quá là trong bức họa kia cảnh muốn để cho chúng ta nhìn thấy. Nói cách khác, chúng ta giác được mình đang đi về phía trước, là bởi vì là thấy thời gian ở lui về phía sau, muốn đem chúng ta vây ở chỗ này. Dựa theo Tuyết Cơ lời nói, hắn hai người một mực lui về phía sau. Có thể vì sao ta hư bịa không có cảm ứng? Diệp Thần có hư bịa, vậy coi là tinh thông không gian ý chí, nhưng mới vừa mỗi một bước đặt tới, hắn cũng không có cảm nhận được bất kỳ khác thường, sở dĩ hoài nghi, cũng là hắn theo bản năng phản ứng thôi, cũng không căn cứ. Người am hiểu không gian ý chí, bị một ít tồn tại tận lực che giấu, bởi vì nơi đây chạy ngược chính là thời gian. Nói cách khác, lúc không gian lực lượng áp đảo không gian bên trên, cho nên ngươi không cảm giác được. Lúc trước tìm Chu Huyên tung tích lúc đó, vậy từng thấy qua Tuyết Cơ thi triển bí pháp, chẳng lẽ đó cũng là lúc không gian một loại bí thuật? Ngươi cẩn thận xem, hiện tại cùng lúc trước có cái gì không cùng? Tuyết Cơ chăm chú nhìn nói. Diệp Thần nghe vậy, bốn phía nhìn vòng quanh hồi lâu, mở miệng nói, ánh trăng buộc phát trong trẻo lạnh lùng. Còn gì nữa không? Nơi này vạn vật sức sống cũng buộc phát mãnh liệt, thậm chí có hồi phục dấu vết. Diệp Thần nhướng mày một cái, lúc trước đặt chân cái này phiến quảng trường lúc đó, nhưng mà tĩnh mịch một phiến, phải biết, nơi này là địa ngục, vốn cũng không nên tồn tại bất kỳ sinh linh mới được. Diệp Thần bỗng nhiên nghĩ tới một cái khả năng, bọn họ thật ở nơi này phiến cung điện trước không gian bên trong, nghịch dòng sông thời gian dài lên. Phịch. Một quyền đánh vào lúc trước vậy giòn như giấy mỏng không gian kết giới bên trên, lại truyền tới từng cơn tiếng vo ve, đại lộ quy tắc lóe lên kỳ dị quỷ bí phù văn, không nhúc nhích tí nào. Bị vây ở chỗ này, Tuyết Cơ ngẩng đầu nhìn về một vòng trăng tròn, híp mắt muốn tìm được chút gì câu trả lời. Ta biết vấn đề ở chỗ nào. Diệp Thần lên tiếng nói, nhìn Tuyết Cơ hắn chỉ chỗ ở nguyên mảnh không gian, nói, vấn đề có lẽ và như bánh xe thắng có liên quan, vậy trận pháp này mấu chốt ở nơi này cục bên ngoài. Cục bên ngoài. Tuyết Cơ sửng sốt một chút, trước mắt liền treo ở trên 9 tầng trời cái này vòng trăng tròn khả nghi nhất, bọn họ hai người người trong cuộc, lại nói phương pháp phá cuộc ở cục bên ngoài. Không sai, ngươi có thể còn nhớ đặt chân nơi này thời điểm, ngươi phản ứng đầu tiên là cái gì? Diệp Thần hỏi. Phản ứng đầu tiên, giống như là đang vẽ bên trong. Tuyết Cơ hồi tưởng mình nói qua mỗi một câu nói. Mảnh thế giới này, vốn là người cố ý họa cho chúng ta tồn tại, hết thảy đều là giả tạo, bất quá có chút tồn tại thì không cách nào che giấu. Diệp Thần xoay người, nhìn về xa xa khoáng đạt cung điện. Cho dù là cao nhất tồn tại, cũng không cách nào xóa đi nó tồn tại, như vậy trận này một góc chính là có thiếu, lấy cung điện là trung tâm. Phạm Thiên thần công, trận tử quyết, phá. Tâm trận, hiện. Diệp Thần bước chân nhẹ nhàng một chút, thẳng phi thân lên, dẫm ở vậy biến ảo ra tinh thần cung điện bên trên, trong mắt bên trong lóe lên tinh quang, quan sát chung quanh, hắn ở phá cuộc. Tuyết Cơ, đứng ở ta tối bị. Tuyết Cơ nghe vậy sửng sốt một chút, chợt thấy Diệp Thần đưa ngón tay một chút, ở bên người hắn cách đó không xa, một mảnh đất gạch sáng lên ánh sáng. Phá. Hai đạo thân hình trở về vị trí cũ trong nháy mắt, trên 9 tầng trời chiếu nghiêng xuống vô tận mênh mông, giống như tẩy mực vậy, đem chu thiên nhuộm màu, rút đi tiêm trần. Càn khôn lại chuyển, trong nháy mắt họa cảnh vậy thế giới là đổ, ở sụp đổ. Có thể a ngươi, thâm càng bất lộ. Tuyết Cơ nhìn về Diệp Thần ánh mắt, thêm mấy phần tán thưởng, kinh khủng như vậy trận pháp thành tựu, nếu thời gian dài, sợ rằng thật có thể áp chế nhất giới. Trên bầu trời một đạo lạnh như băng uống tiếng vang lên, nhập cổ điện đường người, chết. Bá. Lúc trước bị tẩy mực vậy xông lên xoát đi thế giới, dị biến lại xảy ra, chín chuôi thần kiếm phá vỡ chân trời bay vút tới, thẳng cắm ở trên quảng trường. Phân chín vị, đem hai người vây khốn. Trên bầu trời ban đầu một vòng trăng tròn không tái phát ra trong trẻo lạnh lùng ánh trăng, mà là diễn hóa làm một viên màu máu mặt trời đỏ, tỏa ra uy áp. Làm sao có thể? Đây là không không thời không trận pháp. Cái gì không không thời không trận pháp? Tuyết Cơ đối với trận pháp biết rõ vốn cũng không nhiều, giờ phút này thấy Diệp Thần diễn cảm ngưng trọng, trên 9 tầng trời một vòng máu ngày lại là như vậy chói mắt, mới vừa hỏi nói. Không không lúc nào không cường giả lưu lại sát trận, cơ hồ không rõ ràng. Diệp Thần khẽ gật đầu một cái, khó trách lấy khốn trận là trước chống đỡ, một khi phá vỡ, chính là thả cái này đạo sát trận. Bố trí này điện tồn tại, thật là sâu tính toán. Trận pháp đều là người lạ, sao sẽ không rõ ràng? Tuyết Cơ một lời thức tỉnh người trong động, đúng vậy, cái này sát trận chính là không không cổ trận, tại sao sẽ ở này bảo vệ một tòa cung điện? Diệp Thần tính hạ tâm lai tỉ mỉ hội, đúng là có không không sát trận và thế, nhưng bất quá chỉ là một góc tàn trận, là bị cao nhất đại năng vẽ điêu khắc mà trồng. Không không sát trận tàn trận bảo vệ, cái này điện đường sau lưng, nhất định có lai lịch lớn. Xem ra là chân chính chạm tới thí thần địa ngục vùng trung tâm, liền không không thời không sát phạt đại trận, đều là bị dọn tới một góc. Tuy nói là tàn trận, nhưng lấy bọn họ hai người trước mắt tu vi, có thể hay không phá trận cũng còn chưa biết, chỉ có thể hết sức thử một lần. Mời ủng hộ bộ mặt thế tinh chủ trường 8161. Chín trôi thần kiếm. Chương 8161, chín trôi thần kiếm. Nếu thật là không không sát trận, trừ phi đem máu ngày miễn cưỡng luyện hóa phương có thể ngăn cản, nhưng mà đây là tản trận một góc, tâm trận không có ở đây máu kia ngày. Nghe được Diệp Thần nửa câu đầu, Tuyết Cơ định động thủ đem vậy cửu thiên máu ngày phá hủy, cũng may kịp thời bị Diệp Thần ngăn cản, lúc này mới tránh khỏi một kiếp. Chân chính không không sát trận, lấy đại nhật làm gốc, vô luận là loại gì tu vi võ giả, cho dù là thực tế vô lượng cảnh tiên đế, có thể cũng không cách nào dung chuyển chân chính này, cho nên ta nói, trận này không rõ ràng. Nhưng nơi đây là thí thần địa ngục chỗ sâu, cái này biến ảo ra máu ngày, tự nhiên không thể so với chân chính đại nhật, có thể phá hủy, nhưng sợ rằng một khi như vậy, liền sẽ khởi động chân chính sát kiếp. Diệp Thần trong mắt chỗ sâu, trải qua một chút dùng mình, quảng trường này trước sát trận, ngăn cách hết thể sức sống. Diệp Thần quay đầu nhìn về ở riêng chín vị chín trôi thần kiếm, hàn mang lẫm liệt, đều có ngưng thực sát khí, đây là dính liền vô số người máu tươi mới có uy áp. Tăng, tiếng xe gió vang lên, một kiếm từ tuyết cơ giữa lưng xuyên qua tới, kẹp theo sấm sét màu tím, vặn vẹo không gian, ước chừng thấy một chút mũi vạch qua, thân kiếm che giấu hư không. Chú ý. Diệp Thần lên tiếng nhắc nhở, tuyết cơ tự nhiên cũng không phải phiếm phiếm hạng người, trong nháy mắt cảm giác nguy cơ cũng là làm nàng toàn thân lông tơ đào thụ, một cái bay lên không xoay người, lúc này mới tránh được cái này một kích chí mạng. Những thứ này cổ kiếm thật kỳ quái. Tuyết cơ mới vừa muốn mở miệng nói gì, bả vai bên trên nhưng là vèo một đạo huyết tuyến bao tô ra, thiếu nữ vai bên trên lau một cái đỏ thâm thấu ánh ra, máu ngày tựa hồ đánh hơi được mùi vị, ánh sáng sâu hơn. Cùng trong chốc lát, tựa hồ được triệu hoán, còn lại tám chuôi thần kiếm dục dịch, kiếm minh tiếng chói tai, lóe lên hàn quang thân kiếm đang rung rung. Đáng ghét, ta rõ ràng hoàn mỹ tránh được một kiếm kia mới đúng. Tuyết cơ che nơi bả vai vết thương, tựa hồ có lực lượng nào đó đang không ngừng biến dạng miếng máu, làm được nàng mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, mơ hồ cảm giác đau đớn cảm giác không ngừng đang bị phóng đại. Là hủy diệt quy tắc lực. Diệp Thần liếc mắt một cái tuyết cơ vết thương, đầu ngón tay bắt quái thiên đan thuật và thiên tiên cá chép sao phúc tại thiếu nữ bả vai bên trên, ánh sáng sáng chói phun trào, đem miệng vết thương kia lực lượng đồng hóa, tuyết cơ lúc này mới có nơi dấu hiệu chuyển biến tốt. Mới vừa là chuyện gì xảy ra? Diệp Thần hỏi. Ta rõ ràng tránh được một kiếm kia, vẫn còn là bị tổn thương, chẳng lẽ là không giấu vết kiếm? Tuyết cơ khẽ gật đầu một cái, nàng cũng không biết là chuyện gì xảy ra, cái này thần kiếm quỷ bí dị thường, bất chi bất giác chính là bị nó gây thương tích. Bèo, bèo, bèo. Bên hai không dứt tiếng xé gió vang lên, chín chuôi thần kiếm đồng thời xông lên trời không, sắc bén hàn mang bể nát hư không, đem hành tích hoàn toàn ẩn nấp đi, nguyên mảnh không gian bên trong, chỉ có bên thai chuyển tới từng cơn kiếm minh tiếng. Bá. Lần này nhanh hơn, chín đạo kiếm mang đợi đến hai người kịp phản ứng lúc đó, đã gần ngay trước mắt. Diệp Thần thần sắc nghiêm trọng, kiếm này so mình thi triển Trạm Thiên Cửu kiếm sát tâm vô ngân còn muốn vi diệu. Luân hồi diệt thiên trạm. Diệp Thần đem Tuyết Cơ bảo vệ ở sau lưng, tay cầm Luân hồi thiên kiếm một kiếm ầm ầm ra, kiếm vô hình khí kích động, không gian từng cơn vặn mèo, nhấc lên rung động cùng theo chín đạo kiếm mang đều là bị hắn kinh khủng Luân hồi thiên kiếm nơi áp chế. Ca. Bầu trời bên trong một tiếng nổ vang, chín chuôi thần kiếm quy về yên lặng, biến mất tung ảnh lại cũng không gặp. Ngươi đều đang đỡ được, xem ra ta vẫn là xem thường ngươi. Tuyết Cơ biểu tình kinh ngạc chưa nhảy lên tới cực điểm, chỉ gặp Diệp Thần quanh thân giống như là quả cầu da xì hơi vậy, tám tia máu mũi tên báo tố bắn phun ra, bắn thiếu nữ trước mắt đỏ thắm. Diệp Thần ngươi bị thương? Ta không có sao. Diệp Thần nhàn nhạt nói. Chín chuôi thần kiếm chỉ là một vòng liều chết xung phong, đã là như vậy khủng bố khó phòng, liền Diệp Thần rơi vào đều là như vậy buồn bã thảm cảnh, nếu như Tuyết Cơ trực diện chín chuôi mũi, sợ rằng sẽ trong phút chốc chết thảm. Linh địa, bắt quái thiên đan thuật. Khải. Một tiếng quát to, có hồi phục lực luân hồi huyền bi một trong linh địa trôi lơ lửng ở Diệp Thần trước mặt, rồi sau đó, Diệp Thần quanh thân tách thả ra vô tận tinh mang, bao gồm toàn thân. Nơi bị thương ở lấy mắt thường có thể thấy được độ sống lại, quanh thân trên dưới vậy tám đạo sâu thấy tới xương, ồ ồ xông ra huyết dịch chỗ vết thương vậy dâng lên từng tia màu trắng sương mù, sau đó chậm rãi khép lại. Hu hu. May là lấy Diệp Thần như vậy năng lực biến thái, giờ phút này cũng đã có chút chịu không nổi. Nếu như như vậy chiến đấu tiếp, chỉ có một con đường chết, phải mau sớm tìm được phá cuộc điểm, phá cuộc mới được. Rốt cuộc là tại sao? Rõ ràng đã quay mũi toàn bộ kiếm ý, nhưng là chín đạo chí mạng tổn thương nhưng là vô luận như thế nào cũng phải chịu được sao? Tuyết Cơ tê liệt ngã xuống đất tự lẩm bẩm, đã có chút mất ý chí chiến đấu, như vậy nghịch thiên trận pháp, làm sao còn đánh? Chín chuôi thần kiếm trở về vị trí cũ vào vỏ, ẩm vết sau đó, tựa hồ bộc phát hung tàn, tản ra ánh sáng cũng là dần dần chói mắt, liền phong tỏa kỳ thần vận chín cái vỏ kiếm, đều là mơ hồ có vỡ nhỏ cảm giác. Diệp Thần luân hồi máu, ẩn chứa một phần chia luân hồi lực lượng, làm cho chín chuôi thần kiếm là máu sau đó, hơn nữa dao động không chịu nổi, công kích một lần nữa, đem sẽ không so khủng bố. Mới vừa một kiếm kia, rõ ràng là vô ích. Diệp Thần híp con ngươi, lúc trước một kiếm kia thả nói là lấy kiếm ý luân hồi ngăn cản chín phong sát phạt thế công, ngược lại không như nói là phá vỡ trong hư không ảo ảnh. Chân chính cửu kiếm, ở ta không thấy được địa phương ẩn nút. Liên liên vết thương cũng là vô căn cứ xuất hiện, ở đó cửu kiếm sát phạt sau này. Diệp Thần đầu góc bên trong hồi tưởng lại Tuyết Cơ lần đầu tiên né tránh lưỡi kiếm cảnh tượng, cũng là né tránh mở sau đó, mới đột nhiên gian bị một đạo kiếm khí gây thương tích. Mình kiếm ý luân hồi đâm vào không khí, cũng là ở sau đó, cửu kiếm vết thương mới vào cơ thể, nếu không phải là bản năng chiến đấu làm được từ mình đánh hơi được nguy hiểm. Thời khắc mấu chốt ngẩng đầu lệch hướng một tấc, một kiếm kia chính giữa ở đường, thần hồn vỡ vụn liền sẽ tại chỗ chết thảm. Tuyết Cơ phấn chấn một ít. Diệp Thần hét lớn một tiếng, nguyên nhân không phải hắn, chín chuôi cắn nuốt Diệp Thần máu, dị thường sao động thần kiếm đã lần nữa ra khỏi vỏ, lần này có cựu tinh trận thẳng đến Tuyết Cơ. Tựa hồ nhìn thấu Diệp Thần khó dây dưa, trận pháp này có linh, cần phải trước chém Tuyết Cơ. Bá, bá, bá. Chín đạo tiếng xe gió vang lên, vậy tê liệt ngã xuống đất Tuyết Cơ như cũ không gặp chút nào chống cự ý, đối với như vậy xuất thế liền ở tông môn sống trong nung lụa tồn tại, vốn cũng không từng trải qua sống chết đánh giết. Không cách nào tránh né cảm giác vô lực, cho nàng tạo thành cực lớn tâm lý bóng mờ, thêm tới máu ngày ánh chiếu hạ, cái này lạnh người đỏ lại là bình thêm mấy phần kiềm chế, còn có cái này không tháo trận pháp, đánh tan hoàn toàn Tuyết Cơ tâm lý phòng tuyến. Đấu chữ quyết, trận tự quyết, đấu đế thiên kiếm trận. Diệp Thần quát to một tiếng, Phạm Thiên thần công bùng nổ, đấu chữ quyết và trận tự quyết đồng thời phát động, thậm chí rất nhiều thiên kiếm, toàn bộ bạo giết đi ra. Lấy luân hồi thiên kiếm là hệ tâm, bảy thanh thiên kiếm, nhanh chóng hợp thành một cái đại trận, bao trùm ở Diệp Thần và Tuyết Cơ quanh thân, đấu khí chấn động, ngăn cản trận pháp đánh giết. Diệp Thần triệu hoán huyết long tới, ngự long bay lên trời, chấn giữ tại đại trận trung ương, hồng mông đại tinh không lại tách ra phát ra, gắt gao bảo vệ. Có thể, chẳng biết tại sao, cái này chín thanh kiếm vẫn là tiến vào. Mời ủng hộ bộ mặt thế tinh chủ trường 8162. Thần bí hạt châu. Chương 8162, thần bí hạt châu. Một kiếm nhập vào cơ thể, hai kiếm xuyên tâm, ba kiếm qua ấn đường. Tiếp theo làm người ta một màn quỷ dị lại xuất hiện, cửu kiếm tiếp liền hướng tê liệt ngồi ở đất tuyết cơ mà qua, nhưng là không có nửa điểm mà huyết quang hiện. Thật là ảo ảnh. Gay go. Diệp Thần rất than thở một tiếng không ổn, ảo ảnh biến mất, nếu không bổ túc, sẽ chém chết tuyết cơ. Hư địa. Không gian dịch chuyển. Trong nháy mắt Diệp Thần ngưng thần, thần niệm lực phun ra, lấy không gian làm chất dẫn đem mình cùng tuyết cơ vị trí hết đổi. Oeng. Diệp Thần đang muốn động thủ, nhưng là đột nhiên kiếm thức bạo tán ra, tựa hồ cùng loại nào đó cường đại năng lượng va chạm, một cổ kính gió ầm ầm tung lên. Che lồng liền thương khung, đầy trời bụi đất tung bay, đem tuyết cơ lật một mét có thừa, tình hồn lại thiếu nữ ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt, tâm tình ngũ vị tạp trần đợi đến bụi bặm tan hết, máu ngày ánh chiếu xuống Diệp Thần lãnh đạm hình bóng cao ngất thêm kiên nghị. Hoặc giả là bởi vì góc độ nguyên nhân, Diệp Thần hình bóng bị vô hạn kéo dài, thẳng tắp kéo dài đến bên chân của nàng. Diệp Thần thấy lôi cuốn vô cùng y thế cửu kiếm đều xuất hiện, vẫn bị Diệp Thần chặn, hơn nữa còn là Diệp Thần một lần nữa cứu nàng. Nếu là không có Diệp Thần năng lực, sợ rằng mình sẽ bị cửu kiếm xuyên qua tim, thậm chí sẽ vỡ vụn đầu lâu mà chết đi. Ta hiểu ý. Máu ngày hè, Diệp Thần gò má lộ vẻ được ửng đỏ, hắn quay đầu nhìn cách đó không xa Tuyết Cơ, đột nhiên cười nói. Cái gì? Tuyết Cơ rõ ràng sửng sốt một chút, tên này đã tìm được phương pháp phá cuộc. Nhưng mà mình rõ ràng không cảm giác được gì, quỷ dị này trận pháp lại đã bị Diệp Thần tìm được sơ hở. Nơi này. Diệp Thần chỉ dưới chân của mình, bóng dáng lan tràn đến Tuyết Cơ bên người, hắn mở miệng nói, vậy cái gọi là cửu kiếm, bất quá là ảo ảnh thôi. Chân chính sát phạt thế, liền che giấu ở bóng dáng bên trong. Diệp Thần cười nói, bóng dáng. Tuyết Cơ không rõ ràng. Đúng, bóng dáng, bởi vì góc độ nguyên nhân, công kích chân chính sẽ dẫn đầu hoặc là theo sau để tới. Mới vừa lúc tác chiến chúng ta hình bóng ở dưới ánh chiều rất ngắn, cho nên thần kiếm bóng dáng vậy sẽ ngắn, chân chính sát phạt thế sẽ theo sau. Diệp Thần lúc này nhìn mình bị vô hạn kéo dài bóng dáng, chậm chậm giọng nói, tới. Chỉ gặp trong hư không lần nữa trở về vị trí cũ vào vỏ chín chuôi thần kiếm phát ra ầm mình, tung tăng tiếng làm được chúng nháy mắt khắc vỡ nhỏ liền chín cái tiên kim vật liệu chế tạo vỏ kiếm. Rắc rắc. Thương thiên tranh viêm. Chín phong sáng lên hàn quang trong nháy mắt, Diệp Thần ánh mắt tác liệt, sử dụng thần hy chi phong, cũng như vậy một kiếm chém ra, nắng ban mai phong kiếm tất cả nội tình, vào giờ khắc này sâu sắc bùng nổ, thương thiên tranh viêm kiếm thế, cũng là thi triển đến trình độ cao nhất ầm. Đi đôi với một tiếng sóng thần sụp đổ vậy kiếm khí nổ ầm, một cổ mênh mông vô cùng màu cam sắc kiếm khí sóng, giống như ngàn vạn dặm sóng lớn, u đùn kéo đến về phía trước biểu chém ra, nguyên phiến thiên địa, ở nơi này màu cam sắc kiếm khí sóng lớn nổi bật hạ, đều là hóa thành đỏ thẫm màu sắc, đặc biệt nguy nga đồng thời, trong hư không cửu kiếm tung tóe, che giấu trong đó kiếm mang lóe lên dùng mình, Diệp Thần nhưng là ánh mắt như đuốc, không chút nào ý tránh né. Diệp Thần, mau tránh ra. Tuyết Cơ lo lắng hét lớn một tiếng, nhưng là thấy Diệp Thần lâm nguy không sợ, kiếm trong tay động một cái, quát lên nói, "Tán." Tiếng gào chấn động cửu tiêu, trong hư không chín chuôi thần kiếm, mà lại ở Diệp Thần gầm một tiếng dưới, lên tiếng đáp lại vỡ vụn, hóa thành phấn vụn mất đi tại thương khung. Cái gì? Thấy một màn này Tuyết Cơ không khỏi được khiếp sợ, Diệp Thần lại thật tìm được phương pháp phá trận. Gầm một tiếng chấn vỡ chín chuôi thần kiếm, uy thế vô cùng, thời khắc này Diệp Thần áo dài vụ vụ văng rọi, máu ngày ánh chiếu phía dưới lỗ như dao tức vậy anh tuấn, trải qua lau một cái ửng đỏ. Chớ ngẩn ra đó. Diệp Thần cười một tiếng, tỏ ý Tuyết Cơ xem dưới chân, Diệp Thần lòng bàn tay vạch qua lau một cái lộ sắc, trong đó đường vân lan tràn, đầu ngón tay một chút. Oeng. Một cổ kính gió mạnh thổi phất mà qua, máu đỏ mặt đất bên trên, giống như mạch lạc vậy rõ ràng có thể thấy được thần bí đường vân dẫn dắt chín chuôi thần kiếm. Đây là. Không cùng Tuyết Cơ thấy rõ ràng, Diệp Thần nhẹ ho một tiếng, giữa trường ánh sáng tắt, mặt đất trên đường vân vậy biến mất không gặp. Trước kia chiến đấu, hắn tiêu hao cũng không nhẹ, phá vỡ thời không gian trận pháp sử dụng thuật pháp, quá mức hao phí tâm thần. Cửu kiếm là ảo ảnh, chân chính sát phạt thế công ẩn nút ở dưới đất, không, là máu này ngày quang, lấy bóng dáng phát động đánh giết. Tuyết Cơ mới chợt hiểu ra, nói theo Diệp Thần phương pháp, cũng là chặn lại mấy vòng cửu kiếm liều chết xung phong. Nhưng mà như vậy, từ đầu đến cuối không cách nào phá cục, không tìm được trận tâm, sẽ bị dây dưa chết ở chỗ này. Diệp Thần nhưng là nhẹ giọng nói, trận pháp là chết, người là sống, ta ở chờ linh lực khôi phục. Tuyết Cơ không hổ thông minh, chợt trước mắt sáng lên, ngươi làm muốn. Nàng nghĩ tới Diệp Thần phong tỏa minh linh hư không thú cảnh tượng, nói theo lúc trước phương pháp, khống chế thần kiếm trận tâm, tự nhiên không chỗ ẩn trốn. Không sai, bây giờ là thời điểm nên chúng ta phản kích. Chín chuôi thần kiếm lần nữa phá không lên, Diệp Thần ở thời khắc mấu chốt cố ý chậm hơi lập, một kiếm sâu ngực mà qua đấm máu hư không, Diệp Thần luân hồi thánh hồn thiên thi triển đến trình độ cao nhất. Ở bên kia, Diệp Thần thân hình thẳng bắn ra, hướng rộng bên ngoài sân một nơi không đường vách đá đường cùng chạy đi, Tuyết Cơ thấy vậy, cũng là vội vàng đuổi theo. Chín thần kiếm ảo ảnh còn đang công phạt, ẩn nút ở bóng dáng ở giữa chân chính ý định giết người cũng bị Tuyết Cơ cản ở phía sau, toàn bộ chặn. Diệp Thần không thể, bên kia tựa hồ là vách đá. Mắt thấy Diệp Thần muốn xông lên xuống vách đá, Tuyết Cơ lớn tiếng nhắc nhở, mặc dù lấy bọn họ tu vi, rơi xuống dốc núi không hại đến đại thể, nhưng người nào vậy bảo không cho phép, phía dưới cất giấu nguy hiểm gì, ở bước này một sát cơ thí thần địa ngục, hơi lơ là, liền sẽ bỏ mình. Bèo. Diệp Thần thân hình không có chút do dự nào, thẳng tung người mà vào. Tuyết Cơ khẽ cắn hàm răng, dậm chân, cũng là theo Diệp Thần nhảy một cái cùng phó. Hai người hạ xuống thân hình nhưng là cảm giác một hồi người không thăng bằng, choáng váng cảm giác tập kích để bụng gian. Tuyết Cơ nghe có người kêu lên mình, chợt mở mắt ra một cái, Diệp Thần cầm kiếm đứng, hình bóng hướng về phía nàng. Mình thì ở vào một tòa tế đàn nơi danh giới, mà Diệp Thần đang cảnh giác nhìn cái gì. Tế đàn ngay chính giữa, hiện tế một viên màu máu đỏ hạt châu, ước chừng có cỡ quả đấm, trận pháp này tất cả vận chuyển năng lượng, ta suy đoán hẳn là do nó cung cấp. Máu kia này, chắc và hạt châu này có liên quan. Diệp Thần đứng yên, trong tay luân hồi thiên kiếm ở ông minh, hủy diệt hạt châu này, mất đi năng lượng cùng ứng nguyên, trận pháp hẳn sẽ ngừng vận chuyển. Kiếm 6. Đạo linh lửa, phá. Một kiếm ra, cuộn sạch lửa cháy mạnh hướng tiên máu màu đỏ châu chiếm đoạt đi, trên tế đàn đường vân dễ như bỡn vậy nổ tung, liền không gian đều là bị hết thảy hai nửa. Giọt máu ở hủy diệt quy tắc lực lượng đè ép dưới, tí tí vết rách lan tràn lên vậy trong suốt hình cầu. Mở. Diệp Thần lại là một kiếm đâm ra, trước mặt màu đỏ như máu hạt châu ầm ầm nổ tung. Phịch. Mảnh vỡ bắn tung tóe lên, hóa thành một bãi chất lỏng xiển xệ, xem chín tầng trời nước chảy ngược, lại là ngay tức thì bao gồm thương cung. Dị tượng hoành xanh, làm được Diệp Thần cùng Tuyết Cơ hai người thầm nói không ổn. Mời ủng hộ bộ mặt thế tinh chủ trưởng 8163. Thiên Linh Tông đạo thống. Chương 8163, Thiên Linh Tông đạo thống. Trận pháp là chết, người là sống, ngươi ở chờ linh lực khôi phục, ta đang chờ cái gì? Một đạo thanh âm đạm mạc đột nhiên vang vọng ở cái này bị phong bế không gian bên trong, trừ nơi nơi đỏ tươi cùng mùi tanh gây mũi ngoài ra, đừng không bất kỳ hắn vật. Đúng rồi, ta ở chờ thời gian. Tế đàn trung tâm nổ chỗ, một bóng người chậm rãi đi ra, quanh thân phun trào ra không không hơi thở, có lẽ bởi vì ở chỗ này quá lâu nguyên nhân, lộ vẻ được có chút tà tơi không chịu nổi, liền thân thể thon gầy bên trên không gặp một chút nào màu máu, hai cái tay cánh tay lại là như liền tuổi vậy, tùy thời có thể gãy. Chống đỡ hắn hai cái hai chân, giống như trong gió chập chờn tàn trúc vậy, tùy thời sẽ tiêu tán. Có can đảm tới đây khiêu chiến ta, thật rất giỏi lắm. Nhưng là ta có thể tán dương ngươi, chỉ có một điểm này. Bộ dáng này, hình như khô cằn, thật sự có sức đánh một trận sao? Nhìn xuất khẩu của ngôn thủ hộ giả, Tuyết Cơ có chút nghi ngờ lại xem Diệp Thần, làm không rõ ràng vì sao tên trước mắt sẽ đối với cái này người sắp chết như vậy cảnh giác. Hu hu. Theo một hồi nhẹ ho, thủ trận người gầy nhom thân hình đều là chiến chiến nguy nguy, liền đứng cũng miễn cưỡng. Ngáy mắt vĩnh hằng. Thủ trận người khẽ quát một tiếng, một cổ cường đại phong ấn lực xuyên qua hắn ngực, đem lập tức muốn ra rời thân thể vững chắc. Quả nhiên không như thế đơn giản. Tên này rốt cuộc là người vẫn là quỷ? Trận pháp chi tâm làm sao có thể lấy sinh linh hình thái tồn tại, tuyệt không thể nào, có thể tên này. Thượng không cùng Diệp Thần phản ứng, thủ trận người chính là lấy xương cánh tay làm kiếm, hướng hắn chạy nước rút tới đinh. Diệp Thần lấy Luân Hồi Thiên kiếm làm đệ, vậy một cái chỉ kiếm đâm ở đen nhánh trên thân kiếm, phát ra đinh một tiếng giòn giã. Thủ trận người ánh mắt đông lại một cái, chợt cánh tay trái hóa đao, căn căn cốt gai từ trong cơ thể nộ phun trào vùng bấy ra, phá vỡ vốn là khô héo một tầng da, tản ra bóng ánh giết mang hướng Diệp Thần cổ bộ tới. Cốt đao, chỉ kiếm, thật là bá đạo thủ đoạn. Diệp Thần lại nữa thả chiến đấu, trở tay một cái Trảm Thiên Cửu kiếm. Bước lui thủ trận người mãnh liệt thế công, kéo ra khoảng cách lui đến Tuyết Cơ bên người. Diệp Thần, hắn khí thế, một mực ở leo lên, có thể tên này rõ ràng chỉ là một đạo tàn hồn, hẳn là càng đánh càng yếu ớt mới đúng, rốt cuộc chỗ nào có vấn đề? Không không thời không ra hỏa đều là như thế quỷ dị sao? Một mực ở xem cuộc chiến Tuyết Cơ mở miệng nói, chẳng lẽ là cái này bị màu máu bao gồm thiên địa, đang cho hắn lực lượng. Lúc trước giọt máu kia chưa từng tan vỡ trước, cũng không một mực ở là kiếm kia trận cung cấp vận chuyển cần năng lượng sao? Tuyết Cơ nghĩ đến đây, hướng về phía Diệp Thần mở miệng nói, ngươi tới kéo cái này, ta tới đánh vỡ cái này mảnh không gian. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, Tuyết Cơ thực lực không tính là quá yếu, mình kềm chế thủ trận người, phía sau giao cho nàng tới, bất quá thích hợp nhất. Thằng nhóc, cùng ta chiến đấu lại dám phân thần. Thủ trận người lại là một cái cốt đao đại khai đại hợp tới, Diệp Thần khỏe mạnh thân hình không ngừng xê dịch, né tránh công kích đồng thời, nhích tới gần hắn gầy nhom ngược trước. Giơ lên trong tay không chỗ nào bất lợi Luân Hồi Thiên kiếm, Diệp Thần hướng về phía thủ trận người sơ hở chính là một kiếm đâm ra, hàm chứa bị diệt và Luân Hồi ý chí kiếm mang hung hăng đâm vào hắn trên lồng ngực. Cái này tinh tế một kiếm, cực kỳ hao phí tâm thần, xen lẫn Luân Hồi chỉ một cái lực lượng, có thể nói hút khô Diệp Thần trong cơ thể một nửa linh lực, nương tụ vào một chút nô lên gai. Đinh. Một tiếng giòn giã, thủ trận người quanh thân một tầng trong suốt khôi giáp ở vỡ nhỏ, rạn nứt một đạo lỗ hổng, giấy lên màu đen lửa cháy mạnh. Rắc rắc. Từng tiếng nổ vang, Diệp Thần rút người ra trở lui, vốn cho là có thể đâm thủng hắn lồng ngực một kiếm, lại chỉ là phá vỡ hắn bên ngoài thân một tầng kiên cố phong ấn khôi giáp. Không tệ thủ đoạn, không không thời không khôi giáp đều bị ngươi đánh nát. Thủ trận người tự giễu cười một tiếng, ý chí chiến đấu nhưng là càng thêm sôi sục, hắn vậy phảng phất tùy thời sẽ tàn lùi thân thể nhẹ nhàng chấn động một cái, quanh thân tiêu đốt hủy diệt ý chí lực bị phủ xuống, phát ra đùng đùng tiếng vang. Sau đó cùng vỡ vụn cháy hết, còn có thủ trận người quanh thân che lấp không không thời không khôi giáp, đánh nát tầng kia khôi giáp, vậy người này chính là không chịu nổi một kích. Tuyết Cơ dư quang liếc mắt một cái Diệp Thần, thấy Diệp Thần phá đi thủ trận người phòng ngự, mình cũng là không cam lòng yếu thế, sử dụng Tiên Linh Tông bí truyền. Thiên Linh Liên Tâm Quyết. Tiếp liền mấy trưởng đánh ra, Tuyết Cơ ở diễn hóa đại lộ tại cái này thí thần địa ngục bên trong, nàng đang diễn hóa đạo của mình, liền Diệp Thần đều không từng làm được. Một đóa đóa trong suốt sắc hoa sen không có dễ mà sống, hư không như ẩn như hiện, hào hùng sức sống tràn ngập nguyên mảnh không gian. Mở. Theo Tuyết Cơ nhịp bước múa, một đóa đóa không có dễ liên lục tục tách ra, ở quanh thân của nàng Mạn Vũ, phản phất tiên nữ. Một cổ nhu hòa nhưng không cách nào kháng cự lực cắn nuốt từ hoa sen múi mà gian dị ra, đem vậy vô tận đỏ tươi nơi dẫn dắt. Không có dễ liên, có thể chiếm đoạt vạn vật tiên linh liên. Thiên Linh Tông vẫn còn có đạo thống truyền thừa hậu thế gian. Thủ trận người tựa hồ đối với thế giới hiện thật rất nhiều chuyện cũng rõ ràng, đối với Tuyết Cơ thân phận cùng với lai lịch khá là kinh ngạc, nhưng xem thần tình, nhưng là không giống nhân quả. Phản ngược lại có chút rất nhiều đối nghịch ý bất quá nháy mắt tức thì quan cảnh, một đóa đóa màu máu hồng liên đồng bình ở trên hư không, đem nguyên bản giọt máu vỡ vụn bao phủ khói mù toàn bộ thu thập, điều khiển vô số màu máu hồng liên, tựa hồ liền Tuyết Cơ đều có chút cố hết sức, sắc mặt một hồi. Thanh Hồng, hôm nay liền hoàn toàn phá ngươi trận pháp. Bạo. Tuyết Cơ một tiếng quát to, đầu ngón tay tràn đầy tia máu, nguyên cái trên cánh tay phải đều là hồng liên hình vẽ, nổ lên gân mạch đường vân làm căn cơ, lấy mạch máu hô ứng trên hư không chấm hoa sen máu. Một đóa đóa màu máu hoa sen nháy mắt tức thì tách thả ra ánh sáng rực rỡ, thẳng đến vỡ vụn. Màu máu ánh sáng hóa thành từng đạo kiếm khí tàn phá, động bể hư không. Kinh khủng chập chờn liền đang cùng thủ trận người đấu Diệp Thần đều là trong lòng run lên, cái này tế đàn trung ương chỗ, sợ là phải san thành bình địa. Oeng. thiên địa sụp đổ, hư không giống như tấm gương rơi xuống đất vậy tùy tiện vỡ thành vô số khối, cách đó không xa tinh thần cung điện cũng là lần nữa hiện ra, cả tòa trung tâm trên quảng trường, tấp tấp chi địa đều là hóa là bụi bặm. Huyết quang cuộn sạch trận pháp, đem vậy ông minh không chỉ chín chuôi thần kiếm đều là đồng thời chìm ngập. Mấy hơi thở sau đó, Tuyết Cơ đi tới Diệp Thần bên người. Như thế nào, trận pháp này coi như là phá trừ đi, có hay không rất bội phục ta? Tuyết Cơ dí dỏm le lưỡi một cái, giờ phút này máu ngày đã giải trừ, nhưng thiếu nữ mặt đẹp vẫn như cũng là có chút từng đỏ, xem ra một chiêu này đối với nàng tiêu hao cũng là cực kỳ to lớn. Chú ý, Diệp Thần mới vừa dự định mở miệng, thủ trận người còn không từng hiện thân, lấy mới vừa giao thủ thực lực tới xem, trình độ này chập chờn, không cần hắn tính mạng, huống chi Tuyết Cơ thiên linh liên tâm quyết, vốn cũng không phải là vì chu diệt thủ trận người. Tuyết Cơ còn chưa nghe rõ Diệp Thần lời nói, một cái nhỏ hết sức có lực bàn tay đã dò tới trước mắt, vững vàng bấu vào nàng trắng như tuyết mịn màng trên cổ. Mời ủng hộ bộ mặt thế tinh chủ trưởng 8164. Mượn lực tính. Chương 8164, mượn lực tính. Ta nói, ta ở chờ thời gian, ngươi đang chờ cái gì? Lạnh như băng vậy giọng hài hước vậy mở miệng, bất ngờ chính là mới vừa vậy thây khô vậy gầy yếu thủ trận người. Thời khắc này thủ trận nhân thần tình kinh bạc, đầu đầy tóc dài màu đen như thác vậy rủ đến gót chân, màu vàng kim con ngươi bên trong lóe lên sấm sét, huyết khí mạnh mẽ. Chỉ cần hắn hơi dùng một chút lực, là được nhẹ lấy Tuyết Cơ cánh mạng. Làm sao có thể? Diệp Thần tự phế khư bên trong lên, nhìn trên hư không hơi thở bộc phát kinh khủng thủ trận người. Mới vừa rồi như vậy nhất kích cũng không có đánh bại hắn. Diệp Thần đứng dậy, mắt lạnh nhìn trên hư không phong thái kinh thế người tuổi trẻ, người này cho hắn áp lực, so với trước kia gặp phải bất kỳ đối thủ đều phải khủng bố. Thủ trận người giờ phút này giống như tân sinh, vẫn như cũng là vậy áo quần lam lũ, trần lộ ra da thịt so với em bé đều phải non nớt trắng như tuyết. Diệp Thần ánh mắt ác liệt, cũng như vậy một kiếm chém ra, nắng ban mai phong kiếm tất cả nội tình, vào giờ khắc này sâu sắc bùng nổ, thương thiên tranh viêm kiếm thế, cũng là thi triển đến trình độ cao nhất ẩm. Đi đôi với một tiếng sóng thần sụp đổ vậy kiếm khí nổ ầm, một cổ mênh mông vô cùng màu cam sắc kiếm khí sóng, giống như ngàn vạn dặm sóng lớn, ù đùn kéo đến về phía trước biểu chém ra, nguyên phiến thiên địa, ở nơi này màu cam sắc kiếm khí sóng lớn nổi bất hạ, đều là hóa thành đỏ thâm màu sắc, đặc biệt nguy nga. Có ý tứ. Nếu như ngươi đối mặt là thực tế cường giả, đối phương hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đáng tiếc ta đối không không cảm nộ so người sâu quá nhiều. Thủ trận người chân mày khinh bạc, đối Diệp Thần một kiếm nhưng là làm như không nghe, sáng màu vàng kim con ngươi ngầm nụ cười đinh. Nhưng mà mạnh như vậy thế một kiếm ở thủ trận người trước mặt, nhưng là lại cũng không cách nào tiến thêm. Là chín thần kiếm. Diệp Thần theo bản năng ám niệm một tiếng gay go, quay đầu lại nhìn về Tuyết Cơ hô lớn, mau tránh ra. Ở hắn lúc trước vị trí đứng Tuyết Cơ nghe vậy, dùng cả mình cũng là xông lên đầu, vậy tim hồi hộp cảm giác, tựa như sắp chết. Bèo, bèo. Tám đạo tiếng xe gió vang lên, chín thần kiếm trong đó một cái hộ chủ, đỡ được Diệp Thần nhất kích, còn thừa lại tám kiếm, lặng yên không một tiếng động hướng Tuyết Cơ đi. Sinh sát đại thế tới được quá nhanh, cho dù là Tuyết Cơ, ở vận dụng bí pháp sau đó, thân hình so với lúc trước, độ cũng có chỗ không kịp. Đạo linh lửa. Nhan Tuyển Nhi, bảo vệ. Một tiếng quát to. Diệp Thần mâu lúc đó, một cái xinh đẹp lửa hoàng hư ảnh thẳng chui ra, vô cánh kêu nhẹ, hóa thành lửa khải, từ Tuyết Cơ dưới chân bay lên vờn quanh lên. Dẫu sao cũng không phải là thần hỏa căn nguyên, đối mặt tám đạo sắc bén giết mang, chỉ là mấy tức tới giữa, chính là giạn nước. Nhưng một cái chớp mắt này quan cảnh, đủ nàng bảo vệ tính mạng. Tám đạo cắt rời hư không giết mang đem thần hỏa hóa thành khôi giáp cắn nát, Tuyết Cơ trong lòng bàn tay mấy đóa đại lộ liên cũng ở đây tách thả ra ánh sáng rực rỡ, thay nàng chặn chí mạng kiếm ý rắc rắc. Thiên linh liên tâm quyết biến ảo ra không có dễ liên cũng ở đó một khắc vỡ nát làm tan rã, mấy đạo kiếm quang cũng ở đó sau đó tiêu trừ tại vô hình. Ho, phun ra một ngụm máu tươi, Tuyết Cơ ngước mắt nhìn về trên hư không Diệp Thần, lau một cái xinh đẹp nụ cười sau đó, chính là mới ngã xuống đất, tiếng thở dốc thô trọng, hiển nhiên là không có sức tái chiến. Thiên Linh Tông thế hệ này truyền nhân chân thực quá yếu. Thủ trận người khẽ gật đầu một cái, bĩu môi khinh thường sừng, quay đầu nhìn về Diệp Thần. Chín chuôi thần kiếm tựa hồ đánh hơi được chủ nhân hơi thở, chậm rãi quay về gộp lại thủ trận người bên người, hóa thành chín đạo thần thì vào cơ thể. Trước kia trận pháp không có bị phá. Thấy chín chuôi thần kiếm ngay tức thì, Diệp Thần chính là có phản ứng, lại xem trước mắt thủ trận người, hắn trong lòng toát ra một cái to gan ý tưởng. Ngươi tựa hồ và Thiên Linh Tông có chút nhân quả dính. Thấy thủ trận người nhìn mình, Diệp Thần mở miệng hỏi nói: "Ngươi không phải Thiên Linh Tông người, ta có thể cảm nhận được, ngươi cũng không có vậy cổ âm nhu lực lượng, mà nữ hoa kia, võ học không hề tinh, chỉ là có chút thiên phú thôi, nàng tông môn tổ sư ra ở ta trong mắt, cũng không quá ngươi ngươi." Thủ trận người tùy ý cười to, nhìn về Tuyết Cơ ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ trào phúng. "Ngươi?" Tuyết Cơ mâu gian lóe lên sắc ý, tông môn tổ sư ra, tên trước mắt làm sao sẽ biết được. Thiên Linh Tông bất quá vứt đi mà thôi, chung quy đi về phía đường cùng. Thủ trận người vô tình nói: "Ngươi im miệng." Tuyết Cơ cố nén đau đớn, tức giận nàng lần nữa tiến lên đón thủ trận người, đại lộ liên hình thức ban đầu lại hiện ra, cưỡng ép tăng lên hơi thở. Oeng! Tiếp liền mấy trưởng đánh ra, làm thiên điệu biến sắc trưởng phong nhẹ nhàng hất ra liền hư không, đầy trời sấm sét gào thét, cực kỳ kinh khủng. Nhìn lại vậy mái tóc dài như thác thủ trận người thân hình từ đầu đến cuối vững như Thái Sơn, chưa từng có nửa bước dao động, liền né tránh đều là chưa từng. Mặc cho Tuyết Cơ bá đạo vô cùng lực lượng chiếu nghiêng xuống đập xuống ngực, hắn đều là mặt không đổi sắc, liền rủ xuống sợi tóc đều không từng bay lượn tung bay phân nửa, đầy trời sấm sét tựa hồ kiêng kỵ khí thế, không dám đánh xuống. Tốc độ không đủ, cưỡng ép tăng lên lực lượng, nhược điểm quá nhiều, khó mà thành khí. Thủ trận người lắc đầu một cái. Thiên Linh Tông duy nhất cầm được xuất thủ, cũng chính là môn hạ cô gái dung mạo rất phong phú, miễn cưỡng ấm áp giường không tệ. Hắn cười lớn một tiếng, trong cơ thể một đạo thần thì phún ra ngoài, hóa thành một chuôi thần kiếm đem Tuyết Cơ từ hư không chém xuống. Vì thế, so với lúc trước vô chủ lúc chín thần kiếm trận, uy năng tăng lên không chỉ gấp mấy lần. Vâng anh. Diệp Thần một kiếm đem thương khung quấn lên một đạo sâu không thấy đáy chỗ rách, lấy không giữa khe hở làm thuẫn, đỡ được thủ trận người một kiếm.
"Để ta đi, ngươi không phải tên này đối thủ."
Diệp Thần hướng về phía Tuyết Cơ khẽ nói, nhìn thiếu nữ đầy hàn xương ý lại ý định giết người không giảm ngược lại sâu hơn gương mặt, không biết nói những gì, Tuyết Cơ lại là buông xuống chấp niệm, lúc này lui ra.
"Cái này thế gian, mạnh hơn các ngươi lớn sinh linh còn có quá nhiều, thực tế, đáng đời bị diệt."
Thủ trận người hời hợt nói.
"Ngươi là người nào?"
Diệp Thần nói.
"Ta tên Cửu U. Năm đó ta nhưng mà diệt giết không ít thái thượng công đức chiến thiên tài."
Cửu U cười một tiếng, tựa hồ này cùng huy hoàng chiến tích, không đáng giá để ra.
"Đạo linh lượng mà lại ở tay ngươi trên, xem ra chưa tính là hạng người vô danh, ngươi tới nơi đây, cũng là vì cái vật kia."
Cửu U ánh mắt như có như không liếc về phía Diệp Thần sau lưng, cũng chính là trung tâm quảng trường chỗ tòa kia tinh thần cung điện bên trong.
"Cái vật kia?"
Diệp Thần sắc mặt không hề bận tâm, nhưng trong lòng thì nhấc lên sấm sét và quân, hắn vì tìm Chu Huyền tới, hắn mục đích chính là Tà kiếm, Cựu Tà Long Chu hồn kiếm, nhưng dưới mắt xem ra, ngôi sao này cung điện bên trong có dấu đại bí.
Liên Cửu U như vậy ngạo thị hoàn vũ tồn tại cũng tới tranh đoạt.
"Ta nói Thiên Linh Tông trẻ tuổi một đời cũng khá nổi danh, đệ tử hắn chết hết mới đúng, tại sao lại nô ra một bé gái?"
Xem ra có người lại kéo dài hơi tàn xuống, bất quá cũng không sao.
Cửu U tự giễu vậy cười một tiếng, nói: "Thằng nhóc, nơi này chuyển thừa ngươi định trước không nhìn lấy được, đó là ta.
Ra nơi đây, cung điện bên trong hết thảy lại không."
"Vâng."
Giờ khắc này, Diệp Thần ra tay, hắn nhìn thấu Cửu U sắc ý, Thiên Linh Tông đệ tử từng bị giết tuyệt, người này cũng biết cơ thủ sợ rằng không cạn. Trọng yếu hơn chính là, người này tựa hồ từng giết thái thượng công đức chiến người dự thi.
Cái này bên trong chẳng lẽ còn có cái gì năm xưa bí mật?
"Tử Hoàn đại đế, mượn ta lực lượng.
Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm chương 8165.
Phá.
Chương 8165, phá."
Luân hồi mộ địa mộ bia chấn động, ánh sáng tím long lánh, Tử Hoàn đại đế bóng người hiện hóa đi ra.
Tựa hồ biết Diệp Thần trước mắt phiền toái, Tử Hoàn đại đế đem cả người linh khí năng lượng toàn bộ bơm vào đến Diệp Thần trên mình.
Nháy mắt tức thì, Diệp Thần cả người tử mang bạo tăng, hơi thở tăng vọt.
"Ồ, ngươi trên mình vẫn còn có người khác hơi thở."
"Thật quen thuộc hơi thở."
Cửu tựa hồ phát giác cái gì.
"Luân hồi diệt thiên trạng."
Một kiếm này là kết hợp Tử Hoàn đại đế lực lượng một kiếm.
Diệp Thần không có dùng thần hy chi phong, mà là lựa chọn luân hồi thiên kiếm.
Một kiếm xuyên thủng sống chết, khám phá luân hồi đầy trời thời gian mảnh vỡ ở bay tán kích động, trung tâm quảng trường giờ phút này hoàn toàn lâm vào là chiến trường, giống như một tấm bị xé nát ảnh chụp vậy, thiên địa đảo huyền, hình ảnh ngừng.
Chín tầng trời mây cùng bụi bặm tướng khuấy hóa thành đất vàng, bốn phương mặt đất phát ra đám mây hơi thở, tiên cơ hội lúc gần lúc hiện.
Vô tận thời không mảnh vỡ cuốn lên kiếm ý gió bão, trong đó nạp hết sức thiên địa vạn vật, hướng Cửu U của tới.
Cho dù là lúc trước đối chiến Minh Linh hư không thú, thủ đoạn như vậy cũng là bị Diệp Thần coi là đòn sát thủ, làm sao cùng lá bài tẩy sử dụng.
Mà nay giơ tay lên chính là lấy luân hồi thần thông đối địch, có thể gặp Cửu U khủng bố, cho hắn áp lực đã đến điểm giới hạn.
Trong nháy mắt, Cửu U giữa trường khép mở, trên đỉnh đại lộ hơi thở ngưng tụ hóa thành một cái như ẩn như hiện năm móng rồng thần quanh quẩn, có vô thượng uy thế.
Chém vận.
Đầu ngón tay nhẹ một chút, khí vận hóa rồng làm một đoàn ánh sao nổ tung, sau đó cùng tản đi còn có tự thân hết thảy.
Diệp Thần kiếm ý ngay tức thì mất đi mục tiêu, đầy trời thời gian mảnh vỡ không khác biệt quận sạch cả tòa quảng trường, trên hư không Cửu U vậy giống như có cây vậy bị biến dạng.
Càn Khôn hồi sinh.
Đợi đến hết thảy quy tịch, một tiếng lạnh nhạt tiếng hò hét vang lên, Càn Khôn điên đảo, lúc trước vậy tùy cùng kiếm ý gió báo cùng lâm vào là mảnh vụn, Cửu U lại lấy trôi giạt thái độ lần nữa ngưng hình.
Năm móng rồng thần hư ảnh lại xuất hiện, hắn hạ Cửu U thân hình quay về gặp lại, không chút tổn hao nào.
Diệp Thần cũng là chăm chú nhìn nói, ngươi thật rất mạnh.
Lấy Càn Khôn lực tái tụ đạo thân, thật là thủ đoạn.
Cửu U nhưng là khẽ gật đầu một cái, nói, trưởng Càn Khôn không dễ, nếu không phải ngươi luân hồi ý chí ảnh hưởng thiên địa, Càn Khôn cũng không như vậy tùy tiện đổi ngược.
Hai người đối mặt, cách nhau không xa, thậm chí đã không thấy rõ mặt mũi của đối phương. Mơ hồ cực kỳ đó là ý chí lực lượng ở chống lại, nhìn như không hề bận tâm, thực thì dòng nước ngầm phun trào, nếu là có bất kỳ sinh linh đến gần, cũng sẽ ở trong phút chốc bị nghiền làm bùn máu.
Diệp Thần cùng Cửu U hơi thở dẫn động thiên lôi, lan lan sấm sét màu tím quanh quần chín tầng trời, hội tụ thành biển, tích tích rất xuống.
Hàm chứa đại lộ quy tắc phá hoại lực, hướng Diệp Thần cùng Cửu U phun trào tới đạt được lôi bia. Diệp Thần vốn là không sợ tầm thường sấm sét kiếp, nhưng giờ phút này vào cơ thể, đại đạo ăn mòn vậy ở trong người phá hư hắn kinh mạch, giống như con kiến từng bước xâm chiếm vậy khó nhịn.
Không gian một bên kia cuối Cửu U thân hình vững vàng, chín đạo thần thì xông ra bên ngoài cơ thể. Hóa thành chín chuôi thần kiếm dẫn động sấm sét hội tụ quanh quẩn, trên đỉnh rồng thần chiếm đoạt sấm sét, phiến phiến vảy sụp đổ vỡ vụn không ngừng chốc ra.
Có thể thấy hai người cũng đang chịu đựng đại đạo ăn mòn.
Thiết ngai vàng.
Diệp Thần vung tay lên, thiết ngai vàng phá không bay ra, chấn rơi vào trong hư không, tản mát ra vô biên vô tận sức hấp dẫn.
Đạo linh lửa.
Diệp Thần hét lớn một tiếng, áo dài vù vù văng rội, ra thịt ở dưới, lửa hoàng xăm tựa hồ bị lôi đình lực đốt sinh mạng vậy, ở hắn quanh thân ngao du.
Thu.
Một cái thần hoàng phá thể, chỉ là tiên ánh sáng màu đỏ tránh rồi biến mất, thần hoàng chính là tản đi. Tràn đầy ánh sáng nóng rực sáng lên, nhiệt độ kinh khủng ở trong nháy mắt đem sấm sét ngưng tụ thành mênh mông cũng toàn bộ bốc hơi.
Suy,
một đoàn tiên ánh sáng màu đỏ bọc Diệp Thần, thời khắc này hắn phảng phất mặt trời vậy chói mắt, trong nháy mắt bước động bước chân, quyền phải xúc lực, trực kích Cửu U ấn đường, Diệp Thần muốn một lần hành động xuyên thủng thần hồn, chém chết người này.
Oeng,
Cửu U thân hình bạo lui, như thác vậy mái tóc dài bay múa đầy trời, căn căn đâm thủng hư không, liền tóc đều ở đây phát lực. Hắn tay phải nắm lại, chín đạo thần thì phúc tại quyền thượng, cửu sắc ánh sáng lượn lờ quanh quẩn, mỗi một chuôi thần kiếm đều là ở ông minh đây là Cửu U đi chơi thế gian. Thu thập chín chuôi tuyệt thế thần kiếm, lấy phương pháp bí truyền luyện chế mà thành, mỗi một chuôi sử dụng đều đủ để chém chết tiên quân cường giả.
Hôm nay cửu kiếm toàn bộ phòng ngự đối kháng Diệp Thần.
Vâng.
Một tiếng nổ vang, phản phất cả tòa thế giới đều ở đây bạo tán, liền bụi bặm bên trong đều là thấm ra chuyển khắp thế gian sóng âm, một tầng tiếp một tầng, xuyên qua thiên địa. Không gian mất đi, thấy được một chút hỗn độn khí tức thấm ra, cực kỳ kinh khủng. Không biết qua bao lâu, chân trời một góc đẫm máu, giống như sinh linh từ màn trời chiếu nghiêng xuống máu, không biết là Diệp Thần vẫn là cựu hữu hiệt nước không gian một góc trong mảnh vụn, Diệp Thần nửa người chảy máu, căn căn xương trắng vết nước, xương bể chỗ bền bị dính mang thịt vụn, cái này còn là gây dựng lại thịt sau lưng thảm trạng. Mặt đất bên trên, một cái đầu lâu cô lỗ lỗ lăn xuống ở một bên bụi bặm bên trong, nửa bên đã vỡ vụn, mơ hồ không chịu nổi, một nửa kia một cái màu vàng kim con ngươi ngậm tức giận, trong ngay mắt chính là cựu Diệp Thần. Tuyết Cơ từ trong hư không lộ ra thân hình tới, gặp đến thời khắc này hai người thảm trạng, hơi khiếp sợ. Hô. Lại qua không biết bao lâu, Diệp Thần sắc mặt trắng bệnh, thân hình phiêu diêu rất xuống hư không, hắn chống đang hết bệnh hồi phục thân thể, nếu không có Tuyết Cơ đỡ, sợ thì không cách nào đứng. Đã bố trí xong. Yếu ớt Diệp Thần nhẹ giọng hỏi nói, nói bất quá mấy chữ, khóe miệng đã là dâng lên tia máu, tích tích rất xuống. Còn cần một hồi. Tuyết Cơ đáp. Ừ. Một cổ động trời hơi thở hồi sinh, cựu u từ bụi bặm bên trong phóng lên cao, hắn trạng thái giống vậy cũng không khá hơn chút nào, tái nhợt sắc mặt tựa hồ nhưng là càng lộ vẻ non nớt. Quanh thân lượn quanh chín đạo thần thì thôi đi thứ bảy, chỉ có hai đạo yếu ớt thần màng còn ở vần quanh, ánh sáng ảm đạm, tùy thời cũng sẽ tắt, hô hấp vô cùng không ổn định. Đáng ghét, ta là bất bại quân vương. Lần nữa mạnh chống đỡ, cựu u bạo tán ra kinh khủng lực lượng, nhưng sinh mệnh lực nhưng là gấp đi nữa tốc hạ xuống, hắn vì tôn nghiêm, ở thiêu đốt sinh mệnh. Diệp Thần thấy vậy, cũng là tức giận bên trong đốt, không để ý hết thảy thiêu đốt luân hồi máu tươi. Rào rào, màu đen lửa cháy mạnh từ Diệp Thần cánh tay phải giấy lên, ngọn lửa bất diệt ở tầm ăn thịt của hắn thân, đồng thời vậy tản ra kinh khủng chập chờn. Hai người lần nữa không để ý hết thảy liều chết xung phong, giữ âm một sóng không rơi một sóng hồi sinh, thiên địa bắt đầu chấn động. Chính là hiện tại, Tuyết Cơ, động thủ. Tán. Tuyết Cơ một tiếng quát to, lấy bí pháp dung chuyển càn khôn, Diệp Thần cùng Cửu U tập kích bất ngờ mấy bước tới giữa, Cửu U thân hình không ngừng biến ảo, một bước tạm thời quang. Oanh. Diệp Thần một quyền oanh trên mặt đất, đập ra một vực sâu không đáy, hắn hạ vô số vong linh tựa hồ ở kêu rên, hắn xoay người hướng về phía Tuyết Cơ, khẽ mỉm cười. Thành công. Diệp Thần trên mặt rốt cục thì treo lên nụ cười. Càn khôn lại nghịch, cung điện khảo nghiệm thông qua. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, Diệp Thần cùng Tuyết Cơ hai mắt nhìn nhau một cái, lớn như vậy trung tâm quảng trường, chẳng biết lúc nào đã khôi phục bình tĩnh. Vẫn là lúc trước tòa kia trên quảng trường, nhưng là nghiêm túc vậy xào xạc rất nhiều, không gặp chút nào có cây sinh linh, tiên tĩnh làm người ta phát hoảng. Bước ra một bước vang lên bụi bặm đều là có chừng mấy trượng, có thể gặp kinh nhân tới, nơi đây cũng không có dấu người, cùng lúc trước đặt chân lúc quỷ dị so sánh, hơn nữa chân thực, nơi này mới thật sự là tinh thần cung điện trước, thí thần trong địa ngục tim. Ồ, ngươi. Tuyết Cơ kinh ngạc nhìn về Diệp Thần, lúc trước đánh một trận, thương thế rất nặng, Diệp Thần một kích tối hậu lại là thiêu đốt máu tươi, giờ phút này sao sẽ hoàn hảo không tổn hao gì. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bờ UFF.